Chương 60. Tiên lửa, 1. Chương 60. Tiên lửa, 3. Cự Ma Hà. Bầu trời xanh thẳm trong suốt, vào mùa xuân mùa thu, trời cao mây nhạt, khí hậu hợp lòng người, thích hợp với thời gian đi du lịch. Cho dù là mùa đông, cũng là thời điểm ấm áp, phơi nắng. Nhưng đặt ở mùa hè, mặt trời chói chang chiếu xuống, sóng nhiệt bốn phía cuộn cuộn, ngoại trừ trên cây biết càng thêm tinh thần, liền tìm không thấy thứ khác còn có chút sức sống. Một con chó nhỏ nằm dưới bóng râm của Tuấn Mã, lẻ lưỡi thở hổng hộc. Trên lưng ngựa, chủ nhân của nó là Tiêu Kim Cương, cũng nóng đến mức muốn thẻ lưỡi ra. Con ngựa đen mồ hôi đen dưới hông nó cũng thở hổn hển, ủ rũ du thai, đôi ngựa buông xuống, cách nửa khắc mới có sức lực vung vẩy một cái. Phía trước cách 4-50 bước, nước sông Cự Mã không ngừng chảy xiết, bọt nước mang theo hơi nước mát rượi bắn lên, dưới ánh nắng chói chang, cảm giác mát lạnh chuyển tới bên người Tiêu Kim Cương, chỉ còn lại từng tia từng sợi, ngược lại càng thêm câu dẫn người. Con mắt Tiêu Kim Cương nhìn chằm chằm nước sông, hận không thể lao thẳng xuống, ngâm mình trong nước sông lạnh lẽo xuôi dòng, một mạch bay tới trên sông. Nhưng trên người hắn đang mặc một bộ giáp ngân quang long lánh, phản chiếu ánh mặt trời giống như một cái đèn lồng. Ban ngày đốt đèn lồng, đây là chuyện ngu xuẩn mới có thể làm, dưới ánh mặt trời xuyên thành một cái đèn lồng, còn phải duy trì dáng vẻ khí độ, Tiêu Kim Cương rất rõ ràng, mình thoạt nhìn chính là ngu xuẩn. Nhưng ở bờ Bắc Cự Mã Hà, trước mắt hơn 2000 bộ chúng, chó yêu ngựa của Tiêu Kim Cương có thể vẻ bại không phân chấn, hắn lại chỉ có thể ở dưới ánh mặt trời chói chang ngẩng đầu ưỡn ngực. Mũ giáp trên đầu đã không còn nhiều lắm so với bánh bao nóng hổi, làm chút bột mì dán lên là có thể bày ra một cái bánh. Mới giao thị, mặt trời càng lên cao, Tiêu Kim Cương cảm thấy trước khi óc mình biến thành bánh nướng áp chảo, khó có thể trông cậy vào độ nóng mặt trời sẽ giảm đi một chút, liền nhấc tay kêu một người tới, đi hỏi một chút, cầu còn có bao lâu. Ngày hôm trước đội ngũ qua sông để lại một cây cầu nổi, vượt ngang mặt sông trăm trượng, do hơn ngàn túi da dê nạp khí nối tiếp mà thành, trải qua một ngày một đêm, tất cả đều sẽ xuống. Chỉ có 4 chiếc thuyền đánh cá làm tiết điểm vẫn còn. 4 chiếc thuyền nhỏ này dài khoảng 1 trượng, rộng 5 thước, chỉ có thể chở 5-6 người, một lần nhiều nhất vận chuyển qua một người một ngựa, hiện tại trói chặt ở giữa cầu nổi, lại cam đoan cầu nổi không bị nước sông tổn hại. Nhưng quan trọng nhất vẫn là dây cáp chính vẫn còn, nối liền hai bên bờ sông. Trên dây thừng, tấm ván gỗ mặt cầu cũng phần lớn hoàn hảo, không bị nước cuốn đi, chỉ cần bù lại một chút là có thể lần nữa đưa vào sử dụng. Lúc gà gáy, Tiêu Kim Cương và bộ hạ của hắn đã đến bờ sông. Công hỏa giám phân công mấy thợ thủ công tới đây, chỉ huy kiện nhi cởi y phục dưới trướng, nhảy xuống nước, chỉnh lý dây thừng trên cầu nổi. Lại kéo một nhóm người khác chân đạp máy quạt gió, cho từng cái túi da dê xuống khí. Cuối cùng còn có mười mấy người sửa trị ván gỗ lắc cầu. Dưới sự chỉ huy của đoàn thợ thủ công, toàn bộ công trình qua sông đều tiến triển đâu vào đấy, nhưng Tiêu Kim Cương đã sắp không nhịn nổi nữa. Tượng sư dẫn đầu đi tới trước mặt người thân cận là Tiêu Kim Cương. Đối với Tiêu Kim Cương cũng chỉ hơi cong lưng, đáp lời, xin Tiêu Hầu chờ một lát, nửa canh giờ nữa là ổn rồi. Nửa canh giờ? Tiêu Kim Cương dùng 4 chữ trầm đồng du dương, biểu đạt tâm tình của mình nửa canh giờ cũng không nhịn được, lý do thì chỉ nói một phần nhỏ, quân tống có thể đến bất cứ lúc nào. Trước đó nguyên đại tượng chủ trì xây cầu nổi này, dùng tròn 2 ngày. Hiện tại sửa chữa cầu nổi dụng công tuy, cũng có gần 3 thành lúc sửa cầu. Nếu hạ quan có thể tới sớm một chút, vậy còn dễ nói, chỉ tiếc đến chậm một bước. Tượng sư không chút mềm yếu, tiện tay đẩy cái nồi trở về, nửa điểm cũng không có ý định phụ trách phẫn nộ cho Tiêu Kim Cương. Vậy xin mau chóng. Tiêu Kim Cương ôn nhu nói nhỏ đuổi tượng sư đi, nhìn chằm chằm sau lưng tượng sư, sắc mặt liền âm trầm xuống. Tên tượng sư kia nếu như là dưới đầu của hắn, không cần phải nói chính là một trận gậy đi lên dạy lễ một chút không giết vẫn là xem ở tay nghề của công tượng. Đáng tiếc công tượng làm việc trong quân Đại Liêu, đều không ngoại lệ đều là người trong công hòa giám, có thể nói là dưới đầu của hoàng đế, Tiêu Kim Cương ngay cả cứng rắn cũng không dám nói lung tung. Sau lưng bị lạnh mặt, giáp mặt còn phải cười làm lành. Nghe thấy còn nửa canh giờ nữa mới khỏi cầu, Tiêu Kim Cương cũng buông tay với bộ hạ của mình, tất cả xuống ngựa tránh đi, không được làm loạn đội ngũ. Bờ Bắc Cự Mã Hà cũng chính là mảnh đất mà Tiêu Kim Cương đang ở, không có rừng cây, cũng không có quá nhiều vật che chắn, có thể thoáng che một chút bóng râm, cũng chỉ có bụng ngựa là nằm, chính là vị trí chó nhỏ bảo bối của Tiêu Kim Cương đang đợi. Tiêu Kim Cương muốn thể diện, nhưng bộ hạ dưới trướng hắn nghe được mệnh lệnh đều thở phào một hơi, sau một mảnh hoan hô nho nhỏ đều xuống ngựa, chui vào bụng ngựa, thoải mái nằm xuống. Mà Tiêu Kim Cương chỉ có thể nhìn bọn họ thèm thuồng. Chính hắn không thể làm như vậy. 2000 binh mã đều là bộ khúc của quân châu bên trong gia tộc, một nửa là tộc nhân, một nửa khác là người hầu tộc nhân mang đến, đều là tinh binh có thể bày săn bắn. Lần đầu tiên một mình dẫn dắt một đám tinh nhuệ như thế, Tiêu Kim Cương đánh qua vài trận cũng khó tránh khỏi kinh sợ. Lẽ ra hắn hoàn toàn có thể tìm một nơi dâm mát trốn đi trước, đợi đến khi cầu được sửa xong lại mới lên đường. Nhưng sắp xâm nhập vào địch cảnh, nếu như không làm được khiến bộ chúng tin phục, kết quả có thể nghĩ. Tiêu Kim Cương hiện tại thà rằng tiếp tục ở lại trong mặt trời nóng đến giữa nắng, cũng sẽ không đi tìm chỗ dâm mát để ẩn nấp, khiến cho bộ chúng lục đục đương nhiên. Nói trở lại, nếu như có thể có lựa chọn, Tiêu Kim Cương tuyệt đối sẽ không lựa chọn Nam Hạ vào mùa hè. Nhưng mệnh lệnh của thiên tử, không người nào dám trái, Tiêu Kim Cương cũng không cho phép trong bộ chúng nhà mình có người cãi lại. Ngay bên cạnh cách hắn vài chục bước, 8 cây châm dài chỉnh tề cắm ngược trên đê, đỉnh mỗi một cây châm dài đều treo một cái đầu mới mẹ bị chặt xuống. Không nghe đốt thúc, chạm. Loạn quân xôn xao, chạm. Đội ngũ của Vọng Ly, chạm. Dùng 8 cái đầu mới nóng bỏng, Tiêu Kim Cương lập tức cho binh lính dưới trướng lên dây. Không chỉ phải tỏ ra mạnh mẽ, đồng thời cũng phải lập uy. Sắp qua xong rồi, quân côn quất roi ngựa, cắt mũi xuyên thai các loại trừng phạt thủ vi nhiều hơn, chặt đầu gọn gàng, hiệu quả cũng tốt nhất. Hồ Đồ Cồn, Lưu đại sư nói thế nào? Huynh đệ đồng tộc của Tiêu Kim Cương cũng là trợ thủ của lần xuất chinh này, dàn xếp binh sĩ, liền tới tham thính tin tức. Tên tự của Tiêu Kim Cương có vẻ mười phần thân thiết. Tiêu Kim Cương tức giận, nửa cách giờ, lâu như vậy sao? Theo ta thấy vẫn là đi đường bộ thì tốt hơn. Nam Triều Hà Bắc ngàn dặm biên phòng, chỉ có Định Châu lộ là bằng phẳng nhất. trước đây phòng bị đại liêu ta, đi sứ đều đi bạch câu, hiện tại sửa đường sắt, tất cả đều đi từ thiên môn. Không biết so với đi nơi này nhanh hơn bao lâu. Tiêu Kim Cương thở dài, có thể đi được không đi. Nhưng đó không phải là con đường của chúng ta. Nói không chừng qua vài năm nữa, trên sông Cự Mã cũng có thể xây đường sắt. Trước đây Tống Liêu qua lại, đều đi bạch câu dịch, hiện giờ đều đổi thành đi từ thiên môn trại. Tương đối mà nói, tuyến đường bạch câu dịch quả thực phải đi vòng một chút, phải tốn tiền để mở đường sắt, không ai muốn tốn nhiều tiền bổ phí. Húng chi còn có sông ngòi chặn đường, không bằng bằng một con đường bằng phẳng ở thiên môn trại, vừa vẫn thích hợp xây đường sắt. Dưới tình huống đã có lựa chọn, không có bao nhiêu người sẽ làm điều thừa. Có lẽ vậy. Tiêu Kim Cương không ôm kỳ vọng nói, giữa hai người trầm mặc một lát, sau đó Tiêu Kim Cương lại hỏi, người Tống sẽ không tới chứ? Nhiều binh mã như vậy, mắt mù mới có thể nhìn không tới. Đến bờ Bắc Cự Mã Hà, quân Liêu có chừng 2000 kỵ, hơn 3000 con ngựa, du kỵ thám báo người Tống cho dù mắt mù, cũng sẽ không nhìn không thấy nơi này. Binh mã trên đường Cao Dương Quan, có rất nhiều đều đi Thương Châu. Chúng ta cũng không phải đội thứ nhất qua sông, quân Tống lưu thủ ở Cao Dương Quan, khẳng định trước tiên sẽ đuổi theo những mọi dợ hoàn nhan bộ kia. Tiêu Kim Cương vừa nghĩ vừa nói, ở ngự trướng bên kia ngươi cũng nghe rồi, Cao Dương Quan lộ hiện tại trái chia binh phải chia binh, nhiều nhất có thể điều ra 2-3000 binh mã đuổi theo chúng ta, vận khí tốt, có thể một ngụm ăn hết bọn họ. Nam Triều Hà Bắc Lộ, Tây Chân Định, Trung Định Châu, cùng với Đông Bộ Cao Dương Quan, trong ba lộ, binh lực nhiều nhất là Định Châu Lộ, ít nhất chính là Cao Dương Quan, dù sao bên này Hà Đạo đông đúc, cũng không thích hợp cho Liêu quân tung hoành ngang dọc, ít người một chút cũng không sao. Tiêu Kim Cương đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, chợt nghe thấy người trước mặt bổ sung, nếu pháo hạm của người Tống không lên được, nghe nói còn là thuyền hơi nước, cũng không tính là cái gì. Tiêu Kim Cương không phục nói. Phụ tá Tiêu Kim Cương lập tức giúp hắn bổ sung lỗ thủng, nếu thật sự không tính là gì, sẽ không qua sông ở chỗ này. Trên sông ranh giới có hạm đội của người Tống, sông Hoàng Hà trước khi vào biển 300 dặm đường sông, đủ cho thuyền hơi nước chạy. Thậm chí sông Cự Mã trước khi hòa vào sông Hoàng Hà 50 dặm, cũng từng có dân vùng biên giới phát hiện thuyền hơi nước của người Tống chạy trên mặt sông. Ba ngày phá hỏng hai lần pháo thuyền, không có quá nhiều tính uy hiếp, nhưng đủ để ảnh hưởng lựa chọn vị trí qua sông. Tiêu Kim Cương nhìn dòng nước cuồn cuộn, đột nhiên hỏi, thuyền pháo của người Tống thật sự không lên được sao? Đồng dạng đang nhìn đường sông thủy lượng dư thừa, sớm một chút rời bờ là an toàn nhất. Tiêu Kim Cương lắc đầu, cứ tiếp tục như vậy, toàn quân qua sông khẳng định phải tới sau giờ ngọ. Nửa canh giờ sửa xong cầu, còn lại một canh giờ còn chưa đủ. Chuyện này không thể nói chính xác được. Tiêu Kim Cương nói, trước tiên cứ chờ xem đi. Sau nửa canh giờ, mặt nước 30 trượng liền bị hai cây cầu nổi nối liền hai bờ sông. Rất nhanh, đã có hơn 300 kỵ binh vượt qua thiên hiểm dễ dàng qua sông. Đi theo Tiêu Kim Cương một ngựa đi đầu, dẫm lên cầu nổi xuyên qua sông Cự Mã, rốt cục dẫm lên đất đai của Nam Triều. Dùng chân dẫm lên mặt đất, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng kế tiếp, Tiêu Kim Cương nghĩ, vẫn nên sớm rời khỏi một chút. Có ngựa hà, có đường sắt, hệ thống phòng ngự của đường Cao Dương, rồi bọ có thể qua, chim sẻ có thể qua, nhưng chim ưng là quyết không thể bình yên vượt qua. Điều Tiêu Kim Cương có thể làm rất có hạn, không chỉ phải hấp dẫn lực chú ý của quân Tống chủ lực, cũng phải duy trì sự bình an của quân đội nhà mình. Lúc này, binh sĩ vừa mới vượt qua nước sông, đột nhiên một người nhảy lên, trông về phía nam của hồ nước phía xa, phát hiện một đạo bụi mù cấp tốc mà đến. Kỵ binh Nam Triều, bộ chúng Tiêu gia đã đến bờ bên kia sợ hãi kêu lên, nhưng lập tức có người rút đao cưỡi ngựa, giằng co với người tới từ xa. Mặt đất rung chuyển, bụi mù bay ra, 300 kỵ binh Tống gia cưỡi ra khí thế thiên quân vạn mã phi nước đại, rất khó khiến người ta tin rằng thời gian bọn họ có ngựa cũng không tính là dài. Nhưng mà cuối cùng binh lực nơi này vẫn hùng hậu hơn, 300 người kia không dám tới gần, cách ba dặm hơi dừng lại, lập tức trở về. Người thông minh, Tiêu Kim Cương thầm nghĩ, tổng cộng gần 2000 binh mã, 300 người làm sao ngăn trở? Nhưng 2000 binh mã chính là số lượng lớn nhất Tiêu Kim Cương có thể lấy ra ở chỗ này, mà 300 kỵ binh chạy thoát lại chỉ là một cái đồ uống. Phía sau là ngàn vạn quân Tống. Một canh giờ, Tiêu Kim Cương sai người truyền lời bộ chúng, một canh giờ sau, nhất định phải lập tức rời đi. Cầu đâu? Có người hỏi. Đốt đi. Tiêu Kim Cương dứt khoát kiên quyết, hắn nếu từ nay về sau đường Nam hạ sông, tuyệt đối sẽ không quay về con đường này. Một ngày sau, tin tức sở bộ Tiêu Kim Cương thành công qua sông chuyển tới ngự trướng, ra luật đất tân chỉ phất phất tay, ý bảo người lưu lại tin tức sau đó đi ra ngoài. Hiện tại hắn không dành quan tâm việc nhỏ, đặc đại quân tình đang ở trên tay hắn. Quân Tống đã ra khỏi nhạn môn quan. Khẽ đọc một câu, ra luật đất tân lạnh lùng cười, biết ngay là Nam Triều không nhịn được mà. Chương 61. Tiết lửa, 2. Chương 61. Tiết lửa, 4. Mây tan mưa cạnh. Mây mưa triền miên nửa tháng rốt cuộc tan đi, ánh mặt trời đã lâu không thấy một lần nữa chiếu xuống mặt đất. Sĩ dân Đông Kinh chịu đủ nỗi khổ mưa dầm hân hoan không thôi, quần áo trong nhà ẩm ướt, chăn đệm rốt cuộc có thể lấy ra phơi nắng, đồ dùng sắp mọc nấm cũng có thể đi một lần hít thở không khí ẩm ướt. Nhưng thị dân Tokyo vừa mới may mắn không bao lâu, liền rất nhanh phát hiện, mấy ngày sau mưa dầm trời nắng, so với lúc trời mưa càng thêm khó chịu được. Trong phủ Khai Phong Đông Kinh, hơi nước bốc hơi, vừa nóng vừa oi bức, đi trên đường, giống như đang ở trong sân tắm. Từ trong xe ngựa chứa băng đi ra không quá nửa khắc, mồ hôi sau lưng hoàng thượng đã chạy thành sông nhỏ. Cũng giống như đa số những người tự nhiên học được cách đề cao danh tiếng, trong sân nhà hoàng thượng cũng có hòm khí tượng kiểu mới nhất, buổi sáng kiểm tra độ ẩm nhiệt độ, một người 33, một người 93. Hiện giờ mặt trời bị mây mù mỏng che nửa che, độ ẩm cảm thấy không giảm, nhiệt độ cao hơn buổi sáng mấy độ. Tiếp tục như vậy, thật sự là mạng già rồi. Hoàng thượng nghĩ, hắn càng lo lắng nghĩ, hôm nay không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Người chết chỉ là con số, nhưng ở trên triều đình, con số có thể biến thành vũ khí. Công việc của hoàng thượng sáng nay chính là tuần tra các khu vực gặp tai họa nghiêm trọng trong thành, nghe người phụ trách địa phương báo cáo. Nếu như còn có thể làm được thì ca ngợi hai câu, lại cho người đưa lên một phần hạt đậu ướp lạnh giải nhiệt, đáp lời ở trước mặt hoàng thượng, không có khả năng không đổ mồ hôi lạnh đổ ra mồ hôi nóng, sau đó có thể nhìn thấy kích động, cảm động. Hoàng thương cần những người này ra sức. Dù sao không thể thúc đẩy thuộc hạ nghiêm túc làm việc, tổn thương phủ khai phong gặp phải lần này, trước khi mùa đông đến, cũng không thể khôi phục. Phương Biện Dương thành đông xương của thành mới là địa điểm thứ 3 sáng hôm nay Hoàng thương muốn đi thăm, cũng là địa điểm cuối cùng. Bởi vì ở chỗ trung thấp nhất trong thành khai phong, thuộc về khu vực chịu hai ương nặng nhất trong kinh thành, đồng thời Biện Dương phường cũng là địa phương nghèo khó nhất trong kinh thành hiện tại. Đây chính là nguyên nhân vì sao Hoàng thương không có trước tiên đi tới Biện Dương phường, không chỉ là vấn đề vị trí xa gần ở điểm chú ý của triều đình, trong mưa to, phủ Thiên Thủy quận phủ bị sụp đổ một nửa bức tường vây của tiểu Phật đường và hai trượng, còn quan trọng hơn Biện Dương phường chịu tai họa toàn bộ hơn 700 hộ, đơn giản là Thiên Thủy quận công là chú ruột của Thái hậu, mà hơn 700 hộ dân nghèo kia, nghĩ cũng biết không có căn nguyên gì. Vốn dĩ Biện Dương phường cũng không phải nghèo khó như vậy. Nó nằm ở bờ Bắc Biện Thủy, giáp với bến tàu Biện Thủy của Đông Thủy Quan, mười mấy năm trước trong phường vẫn là khách sạn, quán ăn dày đặc, thương khách lui tới không dứt, cư dân trong phường tuy không tính là giàu có, coi như là ấm no không lo. Nhưng theo đường sắt khai thông, vận tải Biện Thủy suy sụp, có tài lực dọn ra ngoài, có năng lực đi ra ngoài, có can đảm xông ra ngoài, còn lại đều là hạng người bình thường. Theo giá nhà đột nhiên giảm, lại có rất nhiều người lộn bại rời vào, trong vòng 10 năm liền từ cảnh giới tiểu khang biến thành xóm nghèo nổi tiếng kinh sư. Vốn là nơi chúng nhất, ốc xá cũng là lâu năm không tu sửa, càng có rất nhiều viện lạc vì có thể chen vào càng nhiều hộ gia đình, dùng tấm ván gỗ tùy ý dựng lên, ốc xá mới xây bình thường đều lung lay sắp đổ. Một trận mưa to rơi xuống, tự nhiên Biện Dương phường gặp tai họa nặng nhất. Lúc Hoàng thương ở trên xe, ngay tại trên tường ngoài Biện Dương phường phát hiện vết nước động do hồng thủy lưu lại, hầu như đều ở chỗ cao ba thước, nửa trên là vôi pha tạm, nửa dưới chính là bùn đất, mà đường phố trong phường đều là bùn đất dày đặc, không sai biệt lắm dày nửa thước. Đoàn xe cũng chỉ có thể dừng ở đầu đường chính của Biện Dương phường, nước bùn thật dày làm Hoàng thường không có cách nào đi vào trong. Hẳn là nguyên nhân bị động viên trước, lúc Hoàng thường đến, phủ lao Biện Dương phường đều tụ tập ở trong phường ngoại. Có thể cũng là được cấp trên phân phó, phủ lao Biện Dương phường đều là mặc quần áo tận khả năng gọn gàng ra tới, bất quá vẫn có thể nhìn ra được, trên vải vóc cũ nát cùng vàng hữu. Mà trong ánh mắt của bọn họ, phổ biến đều mang theo sự chết lặng từ bỏ hết thể hy vọng rất hiếm thấy trên người sĩ dân Đông Kinh. Hoàng thường làm một vị quan liêu thâm niên, cũng không có quá nhiều tâm tình đồng tình, ngược lại là có thêm vài phần hài lòng, ít nhất người chủ sự trong phường này không tìm một nhóm người không liên quan đến đóng vai cư dân Biện Dương phường. Người ở xương thứ ba phía đông thành mới đều có nguyên nhân, đây là chủ lại trưởng quản một xương quân tuần trị an, phía dưới có lý do, ngoài đường, quan hành, xương điện, thư thủ, là một đám xương lại đi theo Hoàng thường tới. Khi mấy quân lại dẫn phụ lão Biện Dương phường đến bái kiến Hoàng thường, hắn ở bên giới thiệu, đây là bản xương do Tiền Thụy sở tử, đây là bản xương thư thủ Lý Kim Văn, ngày hôm trước tiểu nhân thấy mưa quá lớn, Biện Dương phường ngắt gặp nước ngập, liền phái bọn họ dẫn trăm tên tuần tốt ở xương phòng đến nơi này tuần kiểm cứu tế, cho tới hôm nay đã ở lại Biện Dương phường 13 ngày rồi. Đều do vốn là võ quan, nhưng ở kinh sư lâu, chính là sĩ nhân võ phu cũng lưu loát hơn so với địa phương nhỏ, cũng rất biết tranh công cho mình. Thừa dịp cơ hội giới thiệu cấp dưới, nói mấy câu liền đem người chủ sự vất vả làm rõ, càng quan trọng hơn là biểu lộ dự kiến trước của mình, vận công đợi đến khi Lý Chính của Biện Dương phường do Tiền Thụy đến giới thiệu. Một phương trưởng tên là Phương trưởng, tục xưng Lý Chính. Lý Chính của Biện Dương phường là một người râu tóc bạc trắng, nếp nhăn như rệt, thoạt nhìn 80-90% đều có. Quần áo trên người, miếng vá không hề ít hơn so với hàng xóm đi tới trước mặt Hoàng thường run rẩy muốn quỳ xuống, lập tức bị Hoàng thường sai người ngăn cản, thọ cao trong thôn, gặp hoàng đế đều phải miễn quỳ lạy. Nhưng lão đầu nhi này già rồi hồ đồ rồi, Hoàng thường hỏi một câu, lão nhân già, năm nay mừng thọ. Lão đầu nhi gật đầu trả lời, được, được, đều tốt. Đáp không phải câu hỏi, Hoàng thường trong lòng không dự, nhịn xuống tính tình, hỏi tiếp, trong nhà lần này còn có chuyện. Lão đầu nhi lại chậm rãi gật đầu, được, được, đều tốt. Hoàng thường cao mày, Tiền Thụy ở bên cạnh vội vàng hỗ trợ, đại phủ, Lý Chính năm nay 83 tuổi, ở trong phường là đức cao vọng trọng nhất. Trong nhà con cháu 13 người, lần này ngập lụt, đều nghe Lý Chính phân phó, đi ra hỗ trợ cứu tế. Nghe Tiền Thụy nói, trên mặt Hoàng thường cuối cùng mang về một chút ý cười, quả nhiên là niên cao đức hơn. Hoàng thường nói chuyện, lão đầu nhi quay đầu nghiêm túc chuyên tâm nghe, sau khi nghe xong, mang theo nụ cười gật đầu, tốt, tốt, đều tốt. Nụ cười của Hoàng thường cứng đờ, mất kiên nhẫn, có thể làm Lý Chính ở loại lạc địa giới rách nát này, hoặc là năng lực rất mạnh, tam giáo cửu lưu đều có thể giao tiếp, hoặc là lao hồ đồ. Trật tự trong phường, thậm chí đạo sinh tài đều do hội xã có sức sống trong miệng Hàn Cương nắm giữ. Mà Biện Dương phường này, rõ ràng là loại sau. Dẫn lão nhân ra xuống dưới tính dưỡng cho tốt đi. Trong phường có chỗ nào cần cứu tế, cứ nói với Tiền sở do. Lão đầu lần này phản ứng nhanh, chống gậy cúi đầu, tạ ơn tướng công. Liên được Tiền Thụy đỡ sang một bên. Hoàng thương nhìn lão đầu như kia, lại lạnh nhạt liếc Tiền Thụy một cái, có lẽ nơi này không phải ngây thơ như vậy, nhưng cũng không thể không hồ đồ. Trong phủ thiết lập quan quản hạt chỉ đến đô xương phòng, thành cũ có hai bên trái nhà, thành mới là đông nam tây bắc tứ đô xương, ngoại khuyết thành là lục đô xương. Tổng cộng 12 sư phòng, đây là có quan thân. Đến cấp bậc sư phòng, quản sự chủ quan chính là lại. Phía dưới là Lý Chính, đó là dịch, thu thuế phục dịch đều tìm hắn, có năng lực có người vọng cái kia không thể chê, không có năng lực, phải giúp người điền thuế bổ dịch, vài năm là có thể bại sạch gia nghiệp. Bách tính phía dưới, so với chi phủ cao cao tại thượng, càng sợ địa đầu xả ở bên cạnh. Cố ý tìm loại lão giả còng lưng này đến đáp lời, bản thân cũng là có chủ ý lừa gạt. Hoàng thường lười so đo, chỉ cần không đói chết người, không phát dịch chứng, dù tham chút tiền cứu trợ triều đình phát ra, hắn cũng không quản được nhiều. Đương nhiên, trọng điểm là sau tai nạn không có gì lớn, nếu không một khi xảy ra chuyện, chớ tưởng rằng đao của hắn sẽ không giết người. Hắn vây tay gọi Tiền Thụy đến bên cạnh, Hoàng thường hỏi, nước trong phường đều rút hết rồi ư? Hồi đại phủ, nước trong phường đều đã bị đẩy ra hết rồi. Tiền Thụy nhìn dáng vẻ chính là người lanh lợi, đen gầy, nói chuyện có trật tự, mồm miệng rõ ràng. May mắn phủ nha đã an bài ba đài máy bơm nước, Vương Đô biết Biện Dương Phường nước động gây họa, mệnh tiểu nhân đều mang đến, ngày đêm không ngừng bơm nước, liên tục rút 3 ngày 3 đêm. Nếu như không có máy bơm nước này, sợ là 10 ngày nửa tháng, nước trong phường cũng không thể rút xuống. Hoàng Thương gật đầu tán thưởng, rồi thở phào một hơi, mặt mày hớn hở đứng lên. Thương vong của người thương vong thế nào? Hoàng Thương lại hỏi. Ngày đầu tiên đã chết 8 người, 6 người là cả nhà. Nhà kia ở 4 tầng lầu, nhà bọn họ ở trên cùng, gió nổi lên thì sụp đổ, một người cũng không trốn ra được. 2 người khác vốn là bệnh nặng, bởi vì dính mưa nên không chịu nổi nữa. Ngày hôm sau, lại chết 13 người, 6 phòng ốc sụp xuống chưa kịp trốn ra. Tiên Thụy nói nhiều lại nhải, đều do quan sát sắc mặt, cảm giác Hoàng Thường dần dần có vẻ không kiên nhẫn, vội cắt ngang thuộc hạ nói lại nhải, đại phủ hỏi ngươi tổng cộng thương vong bao nhiêu? Những thứ này chờ hỏi kỹ rồi nói sau. Tiên Thụy dùng mình một cái, lo sợ bất an nhìn lén Hoàng Thường. Hoàng Thường cũng không có gì không vui. Tiên Thụy nói chuyện nhiều bất quá là do người trẻ tuổi muốn biểu hiện, mà đều có lý do, cũng nhìn ra được hắn không phải muốn che giấu cái gì mới lên tiếng cắt ngang, không cần sợ, có thể nhớ rõ như vậy, có thể thấy là dụng tâm. Trước tiên nói cho bản phủ, tổng thương vong là bao nhiêu, chi tiết ngươi quay đầu viết xuống, trình lên trong xương báo lên. Bị thương có 273, chết 42, vốn là 41, nhưng sáng nay vừa mới tắt thở một cái, 2 ngày trước khiêng gỗ bị thương sơn sườn, vốn nói không nặng, liền không đi bệnh viện, ai biết đêm qua đột nhiên thổ huyết, vốn nói hôm nay liền đưa đi bệnh viện, ai ngờ sáng sớm đã không còn người. 42, tỷ lệ sắp xỉ 1% tổng dân số Biện Dương Phường, tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu, bởi vì dân cư không ở quê không thể thống kê, Biện Dương Phường dân nghèo tụ cư như vậy nhân khẩu lại đặc biệt nhiều, cho nên cũng nói không rõ, nhìn tỷ lệ 1% cũng không tính là cao, thật ra cũng không ít. Tỷ lệ tử vong của phủ đệ Khai Phong theo thống kê mấy năm gần đây, trung bình năm cũng chỉ có 1-2%, cộng thêm số lượng chưa vào sách, cũng sẽ không vượt quá 1/500, so sánh một chút tỷ lệ sinh sản nhân khẩu cao tới 3/5 của cục bảo vệ người chết, có thể thấy được dưới sự thống trị của các tướng công đô đường, sĩ dân Khai Phong là an cư lạc nghiệp, cho nên nhân khẩu có thể tăng trưởng nhanh chóng. Mà trận tai nạn này, nửa tháng ở Biện Dương Phường đã chết gần 1 năm. Hoàng Thương không chút động dung, nửa tháng chết đủ 1 năm, trong thành Khai Phong có lẽ chỉ có một chỗ như vậy, nhưng chết đủ nửa năm, đã không phải là một cái phường hai phường, giận nhiều không lo. Hung chi cũng là so với trên không đủ, so với dưới có thừa, so với lần đại thủy năm trị bình thứ 2, hủy hoại nhà công tư hơn vạn gian. Có mấy người phát bệnh chết? 8, 9, đều là già trẻ cùng phụ nhân, thành niên chỉ một người, là 3 ngày trước đột phát bệnh cấp tính chết. Hoàng Thương Phong nhíu mày, bệnh gì? Tiểu nhân sợ là bệnh dịch, cùng ngày liền đi xương y quán mời Lưu Y Công đến. Sau khi kiểm tra, Lưu Y Công nói không phải bệnh dịch, sẽ không lây bệnh, nhưng cũng không xác định là bệnh gì, chỉ nói có thể là quyết thoát, không có kết lị. Đây là bệnh dịch dễ lan truyền nhất sau đại thai. Có trong khoảng thời gian này có 5 người phát kết lỵ, thượng nôn hạ tả, tiểu nhân đều dựa theo lệnh trong phủ cùng ngày đưa đến xương y quán, nghe nói sau đó đều đưa đi bệnh viện Tân Sinh ngoại thành. Còn có trên người đột nhiên đốm giải phát nhiệt, cũng có 10 mấy người, tất cả đều đưa đi y quán. Tiền sở do tuy rằng miệng vỡ một chút, nhưng cái gì nên nói cũng không bỏ sót, điều này làm cho Hoàng Thường rất hài lòng. Bệnh dịch sau tai nạn, nhất là bệnh dịch mùa hè sau hồng thủy, lấy kết bệnh nhiều nhất, sau đó chính là thương hàn, lại đến chính là sốt rét, cho nên dựa theo sổ tay ứng đối thai thương phiên bản mới do triều đình ban phát, phủ Khai Phong ban bố điều lệnh, lệnh các phường nghiêm tra bệnh nhân có triệu chứng tương ứng, một khi phát hiện kịp thời báo lên, cũng đưa bệnh nhân đến y quán đối ứng, cuối cùng thống nhất vận chuyển ra khỏi thành. Nhưng Hoàng Thường vẫn nghiêm mặt cường điệu nói, về dịch bệnh nhất định phải cẩn thận, một khi có manh mối lập tức đưa đi bệnh viện. Bản phủ biết người nhà bệnh nhân đều lo lắng bệnh nhân, ngươi phải giải thích cho tốt, trấn an lòng người, chớ sinh loạn. Y thì không chỉ nói với Tiền Thụy mà còn nói với cả lý do của mọi người, một đám xương lại gật đầu chỉnh tề, đại phủ yên tâm, bọn tiểu nhân nhất định sẽ dụng tâm làm. Thần sắc Hoàng Thường vẫn nghiêm túc như cũ, dựa vào hiện trạng của Biện Dương Phường là một trong những nơi dễ bùng nổ dịch bệnh nhất trong thành Khai Phong, không được phép có nửa điểm sơ sẩy. Nếu như nói đô đường không có cách nào đối phó với cơn mưa xối xả đột ngột tập đến, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Đô đường chỉ có 4 chữ, nghiêm phòng tử thủ. Hoàng Thương hiểu rất rõ, nếu hắn làm không tốt thì Hàn Cương cũng khó mà bảo vệ được hắn. Nước mưa 10 mấy ngày, tuy chỉ có mấy ngày đầu mưa to như chút nước, nhưng sau đó mưa vẫn cứ rơi liên tục, liên miên dày đặc, ngay cả nước lũ khiến đô đường lo lắng cũng phải rời khỏi phủ giới Khai Phong trong nửa tháng này. Mà nhiệm vụ cấp bách nhất hiện giờ của phủ Khai Phong không phải là chống lũ chịu lũ lụt, không phải xây dựng lại sau tai nạn, mà là phòng ngừa bệnh dịch. Mưa to tới, nhà cửa sụp đổ lâu năm không sửa chữa, ảnh hưởng tới chỉ có lữ khách ra vào kinh thành, nước lũ tới cũng không nhấn chìm tới chỗ cao của phủ Khai Phong, xét cho cùng cũng chỉ có một phần nhỏ sĩ dân Đông Kinh chịu ảnh hưởng. Nhưng ôn dịch thì khác. Trong tường thành Đông Kinh, bất kể quân tịch, tổng cộng 49 vạn dân cư, nhân khẩu lưu động trên 5 vạn, đây lại là một từ ngữ mới, hơn nữa lưu động nhân khẩu này, Hoàng Thường cũng không dám khẳng định chỉ có 5 vạn, cho dù nghe được phía dưới báo ra 10 vạn, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Mà toàn bộ phủ đệ Khai Phong, quan dân thứ tổng cộng hơn 150 vạn, đây là khách hàng chính tịch, không ở quê còn phải thêm 20 vạn. Mặt khác quân đóng ở kinh kỳ, từ lớp trực cho tới xương quân, một kinh 22 huyện, binh lực tổng cộng hơn 13 vạn, nhập vào thân thuộc, chừng 50 vạn đây là còn chưa tính là còn chưa nhập tịch bộ, mượn số lượng mụn của bảo xích của chồng, trong phủ Khai Phong, trẻ con 7 tuổi một chút có 100 vạn. Nói cách khác, Hoàng Thường trị, nhân khẩu ít nhất 300 vạn đã nhiều đến mức khiến Hoàng Thường kinh hồn bạt vía. Một khi ôn dịch bùng nổ, hơn 300 vạn nhân khẩu, không có nhà nào có thể nói có thể bảo an không việc gì. Giống như Biện Dương phường này, hơn 700 hộ dân, 3-4 ngàn sinh khẩu đều tập trung ở một phường, so với loại phòng lớn chiếm một phường trong nội thành, nhân khẩu đông đúc hơn mười mấy lần, môi trường vệ sinh càng không thể so sánh. Hồng thủy qua đi, dễ sinh bệnh tật nhất, nhất là bệnh truyền nhiễm mạnh. Một người bị bệnh, ngày hôm đó có thể lây cho 10 người, ngày thứ hai chính là 100 người, ngày thứ ba 1.000 người, ngày thứ tư còn chưa qua, tất cả đều bị bệnh. Nhìn chăm chăm một đám xương lại, hoàng thượng dặn dò mãi, thậm chí đe dọa, để phòng dịch bệnh là việc quan trọng nhất, tuyệt đối không được sơ sẩy. Một khi có việc, bản phụ không khỏi chỉ trích đô đường, các ngươi cũng khó thoát tội. Đều do những thuộc hạ khác sợ hãi linh mệnh, thậm chí mặt mũi tiền thủy cũng chẳng bệnh. Thấy đám xương lại như sấm sét này, hoàng thượng lại đem khẩu khí hòa hoan xuống, nếu như các ngươi làm được thỏa đáng, bản phủ cũng tuyệt không keo kiệt ban thưởng. Trong phủ hàng năm chuyển quan lại viên luôn có 5-6 người, có người tuổi cao, có đức vọng lòng, cũng có hạng người có công tích cùng liệt, nếu là các ngươi thật có thể lập xuống công tích, bản phủ như thế nào sẽ keo kiệt một lĩnh xanh đậm. Một bàn tay một viên kẹo, đối với lại viên bình thường, hoặc là quan quân tầng dưới chốt mà nói, là chuyện tốt tha thiết ước mơ, nhưng đó là giống như ánh trăng trên trời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Nhưng thật sự có cơ hội có thể đạt được một quan thân, vì thế mà tâm động tuyệt không phải chỉ có một người đều do hắn làm. So với thanh âm vừa rồi bởi vì sợ hãi mà linh mệnh, trong thanh âm các lại viên ứng tiếng tràn ngập nhiệt tình. Một cứng một mềm xoa xoa qua xương lại của bàn sai, hoàng thường lại gọi một đám phụ lão của biện dương phường, hơn 20 người, trên cơ bản đều là lão già 5-60 tuổi, ai nấy tuổi già sức yếu, ở trước mặt hoàng thường nơm nớp lo sợ. Các ngươi chớ sợ, bản phủ tới đây là phụ mệnh tướng công, thể sắt tình hình tai nạn trong phường, cũng đốc thúc cứu trợ sau tai nạn. Hoàng thường biết hai vị tể tướng, nhất là một vị trong đó, địa vị trong dân chúng, vừa mở miệng liền nhắc tới lãnh đạo trực tiếp nhà mình, nhất thời chỉ thấy thần sắc lo sợ trên mặt các phụ lao ít đi không ít. Từ sau đại thai, phải phòng ngừa đại dịch, việc này liên quan đến tính mạng của các ngươi, tuyệt đối không được sơ sẩy. Nước động phải nhanh chóng được xả khô, nước bùn cũng phải nhanh chóng diệt trừ. Lư xá bị hủy hoại, dọn dẹp cũng phải nhanh chóng. Những nơi này đều là nơi dễ sinh bệnh dịch. Chỗ ẩm phải kịp thời giải vôi lên, có thể khử trùng sát trùng. Quần áo đệm giường phải phơi nắng nhiều hơn, cái này có tác dụng tương tự với vôi. Triều đình mới ban bố tứ hại, chuột, ruồi, muỗi đều là vật có thể truyền nhiễm bệnh dịch, một khi phát hiện, phải lập tức diệt sát, quyết không thể sơ ý. Về ẩm thực cũng phải chú ý, trong lều cháo bên ngoài hẳn là có nồi hơi, có thể cung cấp nước ấm, ngày thường lấy nước, chỉ uống nước sôi trong nồi, miễn cho ăn lầm đồ không sạch sẽ sinh bệnh, nếu có người sinh bệnh, phải kịp thời bẩm báo lý chính, sở do, không nên kéo dài, để tránh chậm trễ tính mạng ở nhà, chỉ có thể mời 1-2 du y, bác sĩ. Y công đều không mời được, bệnh viện mới sinh ở ngoại thành là có Hàn Lâm y quan nghiêm khắc khám chữa bệnh cho người ta. Chuyện phòng ngừa dịch bệnh, các phụ lao chỉ có thể gật đầu, chuyện liên quan đến tính mạng, nghe được lại là dụng tâm. Hoàng thương nhìn vào trong phường, nơi này chúng thấp ướt đẫm, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ, đợi mùa thu lại đến xem cải tạo như thế nào, tránh cho ngày sau lại đọng nước gặp tai họa. Trong nhà của bản phủ chi nhĩ không có tiền, không xây được nhà, cũng không thuê được nhà, nhưng các tướng công ngày hôm trước không lo, các tướng công hạ lệnh, sau tai nạn trong thành nhiều chỗ cần xây dựng lại, cải tạo, cấp bách cần lao lực, việc này tiền công xa xỉ, hai bữa cơm không thiếu, các ngươi có thể đi báo danh, để bổ gia dụng. Trong phủ khai phong cũng có tiện cho dân, chỉ cần các ngươi tập hợp đủ 5 hộ bảo đảm lẫn nhau, liền có thể đi tới chỗ có ti cấp cho vay, cứu cấp bách trước mắt. Hiếm khi gặp được một quan viên giúp đỡ sinh hoạt, tài sản đều suy nghĩ rõ ràng, nhất là nghe được có thể mượn liền cho vay dân, các phụ lao vừa mừng vừa sợ, vay được ít nhất có thể chống đỡ được một tháng, có thời gian một tháng, đi công trường kiếm tiền công, cũng có thể mang tiền trả tiền, thuê nhà, sửa phòng tích góp ra. Nếu không có lãi suất thấp cho vay dân, bọn họ có thể phải đi vay lãi suất cao gấp 2 gấp 5 thậm chí gấp 4 gấp 5 lần, mới có thể sống qua cửa ải khó khăn trước mắt. Đến lúc đó bị gõ xương phạt tủy, nói không chừng đến lúc đó con cháu cũng không trả được nợ đám nạn dân thiên ân và tạng. Hoàng thường trấn an thêm vài câu, sau đó dặn dò, đi xem liều cháo. Sau cơn hồng thủy mưa xa, nạn dân trong thành khai phong ngay cả cơm cũng không ăn nổi không ít, triều đình vì thế đã phân phát 1 vạn thạch lương thực, 5.000 quan tiền, dùng cho cứu tế thường ngày của nạn dân trong ngắn hạn. Là mấy chỗ có tình hình tai nạn nặng nhất trong phủ khai phong, biện dương phường cũng nhận được một số lương thực, cùng với các loại thức ăn kèm với dưa muối. Mấy ngày nay, bụng cư dân trong phường tất cả đều dựa vào số lương thực này nấu ra cháo loãng để duy trì. Hầu hết nước bùn trong phường đều không được loại bỏ, chỉ có thể bố trí lều cháo ở bên cạnh phường. Hoàng thương từ xa đã ngửi thấy mùi tủi và nước cơm, khi đi đến gần mới phát hiện trong lều cháo không chỉ có thùng cháo nóng lớn mà còn có một nồi hơi, lúc nào cũng bốc hơi nóng, bên trong đang đun nước nóng. Cháo nóng đang hầm trong nồi, thoạt nhìn vừa đậm vừa đặc, cắm đũa vào, đoán chừng có thể dựng đứng lên. Hoàng thương cố ý nhìn nhiều một hồi, mới quay đầu lại từ trong đám thôn dân gọi một tiểu nam hài 5-6 tuổi, hỏi vài câu liên quan đến tính danh, gia thế, mới trở lại vấn đề chính, cháo này so với cháo mấy ngày trước thế nào? Đứa nhỏ lập tức trả lời, hồi chi phủ tướng công, mấy ngày hôm trước cũng nhiều như vậy, nhiều như vậy. Ngược lại là lanh lợi. Hoàng thương sờ đầu tiểu hải tử, mang theo vài phần da đầu, sờ lên sàn sạt rung động đứa trẻ 5-6 tuổi, hỏi một câu so sánh với mấy ngày hôm trước như thế nào, liền có thể lập tức hiểu được mình muốn hỏi cái gì, nên khen một câu lanh lợi, hay là nói dạy tốt đây. Hoàng thương vẫn là câu nói kia, đừng để người chết là được. Ngẫm lại, quay đầu lại tìm đám xương lại tới. Công việc biện dương phường bên này, làm coi như không tệ. Những ngày này công lao của các ngươi, bản phủ đều nhớ kỹ, về sau luận công ban thưởng, không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Hoàng thương lại một lần nữa đề điểm, mấy lại viên thiên ân và tặng, tuy rằng luận công ban thưởng chỉ là nói ngoài miệng hoàng thường, nhưng chung quy có một chút tiến bộ. Tuy nhiên, hoàng thương sắc mặt lại biến đổi, cố ý kéo dài âm điệu, tựa hồ cường điệu chuyển hướng đề tài, biện dương phường tại trong thai ương tổn thất không ít, dân chúng tiếp theo cuộc sống cũng không dễ chịu, hai vị tướng công trách phạt thành bản phủ, chuyện này nếu làm không tốt, công lao trước đó cũng không đền tội được. Nếu là lại có chuyện gì, xảy ra tai nạn chết người, bản phủ quyết không dễ dàng tha thứ. Sau khi dặn dò một hồi mang theo tính uy hiếp, thấy mấy người ngây ra như phỗng, tất cả đều quên đáp lời, Hoàng Thường cất tiếng quát, trung khí mười phần, hiểu chưa? Hoàng Thường gật đầu một cái, không kiên nhẫn vất vất tay, hiểu thì đi xuống đi. Cũng đừng sợ hãi, vừa rồi đã nói rồi, làm việc cho tốt, tự có chỗ tốt của các ngươi. Các xương lại ai cũng không dám chậm trễ, lập tức lui xuống, gọi lại Sở Ý Chú đóng ở Biện Dương Phường, Tiền Thụy. Những người khác đều rời xa xe ngựa, Tiền Thụy mang tâm tình lo sợ bất an, ở chỗ này chờ xử lý. Hoàng Thường chỉ vào phía đông, hai chiếc xe phía đông đến lúc nào? Vừa rồi lúc Hoàng Thường tới, đã nhìn thấy ngoài phường có hai cỗ xe ngựa hoàn toàn không cùng một chỗ với Biện Dương Phường, không giống như là đi thăm người thân, cũng không giống như là đi ra làm chuyện tốt. Về đại phủ, sáng sớm hôm nay đã tới. Là ai? Tiền Thụy do dự một phen, tiểu nhân không dám nói. Hoàng Thường không kiên nhẫn, để ngươi nói thì nói. Tiền Thụy nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói, đều mặc áo đỏ, tiểu nhân không dám hỏi nhiều, chỉ biết là từ nhà họ hàng bên kia tới. Làm gì? Là tới mua đất. Sắc mặt Hoàng Thường đầu tiên là có chút trầm xuống, lập tức liền biến thành nụ cười lạnh có thể đông cứng người ta. Lúc mưa vẫn còn rơi, quan viên Hàn Cương nhất hệ đều bị cảnh cáo nghiêm cấm phát tài quốc nạn. Hàn Cương chưa bao giờ nói người làm trái sẽ xử phạt như thế nào, nhưng ai cũng rõ ràng, một khi bị Hàn Cương đánh vào danh sách khác, muốn xoay người, đời này cũng khó khăn. Hoàng Thường cũng nghe nói bên Trương Hàm cũng đã cảnh cáo. Thế lực hai phe Trương, Hàn chiếm hơn phân nửa triều đình, trọng thần hai hệ đều có vô số thân bằng hảo hữu, tuy thời gian còn không dài, nhưng tin đồn chuyển khắp đô đường cùng nghị chính ít nhất trong ngắn hạn, trong nghị chính hẳn là không có ai dám công khai lột da từ trên người nạn dân. Nhưng tôn thất lại không dễ quản, hoàng đế nói cũng không nghe, đô đường mở ra lệnh cấm càng không thể nghe. Nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, người Triệu gia tựa như chó giữ vồ mồi, vẫn không biết thu liễm như vậy. Là một cơ hội tốt. Nhưng ý nghĩ này cũng dừng lại trong đầu Hoàng Thường không đến 10 giây, tiếp kiến và trấn an cư dân của Biện Dương Phường, động viên chủ quản cứu chữa tai họa, chuẩn bị mấy việc có liên quan đến cứu tế sau tai nạn, Hoàng Thường trở lại trong xe ngựa, chạy tới bệnh viện chuyên nghiệp bên ngoài thành phố Tân Thành để chữa bệnh truyền nhiễm. Đi bệnh viện Tân Sinh. Chương 62. Tiến hỏa, 1. Chương 62. Tiến hỏa, nam. Cơm trưa của Hoàng Thường ở trên xe ăn. Ngồi trên xe ngựa yên lặng ăn cơm trưa, bên cạnh chỉ có một người bạn già chừng 50 tuổi hầu hạ, thấy thế nào cũng không hợp với thân phận người đứng đầu kinh phủ của hắn. Đồ ăn buổi sáng làm đặt ở trong hộp sưởi, một đường âm hỏa giữ ấm, lúc lấy ra còn nóng hổi, bất quá khẩu vị liền giống như món ăn hấp quá đầu, trở nên mềm nhũn khó có thể nuốt xuống. Hoàng Thường lại tựa hồ biến thành Vương An Thạch, khuôn mặt đờ đẫn, đối với việc ăn cái gì trước mặt căn bản không thèm để ý, chỉ là ăn mấy miếng trung quy là nhịn không được, ném đũa xuống. Lần đầu tiên ăn trên xe, hộp thức ăn đã làm sẵn trước đó, mùi hành tỏi bay đầy thùng xe, chậm chạp không tiêu tan. Sau đó Hoàng Thường thông báo trong nhà, đầu bếp trong phủ, trong thức ăn mang theo trên xe, nghiêm cấm ngũ vị mặn, cùng tôm cá các loại nguyên liệu nấu ăn mùi tanh nặng. Bỏ qua tôm cá và các loại thủy sản cũng không có gì, chỉ là không có gia vị như hành tỏi, hương vị thức ăn vốn đã giảm hơn phân nửa, lại còn đun nóng quá mức, cũng chỉ có một đám người nghèo khổ không ngừng ăn còn có thể ăn được có mùi vị, đổi lại là người bình thường trong kinh sư, sau khi nếm thử một miếng liền muốn vô bản. Hoàng Thường trước đó mấy lần gắng gượng ăn xong, hôm nay thật sự là không có cách nào nhịn được. Thấy Hoàng Thường ăn không nhịn được nữa, không định động đũa nữa, cùng lúc khuyên Hoàng Thường, Ngũ Lang, cơm phải đúng giờ, không thể nhiều cũng không thể ít, càng không thể cắt đứt. Hắn từ trên lò sắt nhỏ cố định ở một góc thùng xe, cầm lên một bình trà nóng, nếu không dùng nước trà đổ vào ăn. Phương pháp dưỡng sinh vô cùng phổ biến trên thế gian, cho dù không đọc sách cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. Hoàng Thường cũng không nói gì, liền dùng trà nóng pha cơm, kèm theo tương, rau, ăn qua loa một bát. Phối hợp dọn dẹp hộp thức ăn một chút, nói, nếu Ngũ Lang ngươi không ăn, những thứ này thưởng cho tiểu nhân ăn đi. Hoàng Thường nhắc nhở, hôm nay khó ăn lắm, không phải mấy lần trước. Khi đó còn có thể vào miệng, lần này là thật sự không nhịn được. Bạn đọc một câu Phật hiệu, Phật tổ từng nói, bỏ sót một hạt gạo, sau khi chết cũng phải đói 3 năm chịu tội. Nguyên liệu những món ăn này không biết đắt hơn gạo bao nhiêu, nếu lãng phí, không biết phải đói mấy trăm mấy ngàn năm. Dân chúng bình thường tin Phật chiếm hơn phân nửa dân số đại tống, bất luận là có thành tín hay không, địa ngục nói đến đều sẽ không thể không tin, ngược lại Hoàng Thường mang đến cho Hàn Cương đều phải thành luận địa vô thần. Nghe xong lời của Phối Sủng, hắn ngược lại nở nụ cười, đây là thứ ta còn lại, muốn xuống địa ngục cũng là ta xuống à, không tới phiên ngươi. Phối hợp trung thành và tận tâm, Ngũ Lang ngươi thưởng cho tiểu nhân, chính là chuyện của tiểu nhân. Tùy ngươi. Hoàng Thường cũng không muốn tranh luận vì chuyện này. Phối hợp cũng nhanh chóng đổ thức ăn vào trong bát của mình, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn tiêu diệt sạch sẽ ăn cơm, uống canh, cùng nói, chiếu tiểu nhân nói, Ngũ Lang ngươi đây là tội gì? Thật muốn ăn, không kịp về phủ, trực tiếp liền tìm một cửa hàng chính gần đây, ai dám không tiếp đãi. Hoàng Thường lắc đầu, ngươi không hiểu, chớ nói rằng. Bồi Đương gật đầu, than, tiểu nhân biết, biết. Nếu biết thì không nói. Hoàng Thường nhịn xuống xúc động muốn lắc đầu. Thân phận này của hắn là canh ba muốn ăn sơn chân hải vị, đều có một đám người chạy tới định đoạn, huống chi là giữa trưa. Không phải là làm cho người khác nhìn sao? Tựa như gia đình 20 năm của mình vậy, thỉnh thoảng biểu hiện một chút trung thành, đều là một con đường. Bạn bè thu hồi hộp cơm, lại cất bàn nhỏ lúc ăn cơm. Trong xe thoáng cái trở nên sạch sẽ. Hoàng Thường nửa ngồi trên đệm mềm, trên eo lót một tấm đệm thoải mái, vừa vặn có thể ngủ một giấc. Lúc Hoàng Thường nghĩ như vậy, mắt liền sắp không mở ra được. Vẫn nên ngủ một lát đi. Hoàng Thường nghĩ. Buổi chiều hắn còn phải bận rộn hơn cả buổi sáng. Thời gian nghỉ trưa có vẻ vô cùng trân quý. Nếu biết làm quan sẽ bận rộn như vậy, Hoàng Thường cảm thấy khi còn trẻ mình nhất định sẽ suy xét lại một chút xem con nên đốt cao kế quý ngày đêm khổ học hay không. Nhưng năm đó Hoàng Thường chứng kiến quan châu quan huyện đều là 3 ngày một lần ngồi công đường, cách ngày mới xử lý chính sự, thời điểm bình thường, du sơn ngoạn thủy, ẩm yến chiêu kỹ, sống qua ngày thần tiên. Ai ngờ mới 20 năm, phong tục trên quan trường đại biến, trừ phi là không muốn đi lên nữa, nếu không chính là xuống đến trong châu huyện, ngày tháng thần tiên bậc đó cũng đừng nghĩ tới nữa. Mà đại tống 400 quân châu, lấy chính vụ rườm rà, không có người nào đánh đồng với Khai Phong đô. Danh hiệu là nơi phồn kịch nhất thiên hạ, đại chính thứ vụ dưới quyền nhiều vô số kể, quan lại quyền quý lại nhiều vô số kể, bởi vì là kinh sư một vùng, đại chính trong thiên hạ cũng phải đăng điện cùng nghe. Hoàng thượng sau khi nhậm chức biết Khai Phong phủ, sau lưng bắn tới không biết bao nhiêu mũi tên lạnh, muốn ở phe phái trái phải đều có nguồn gốc, đó là si tâm vọng tưởng. Hơn trăm năm qua, các đời quyền biết phủ Khai Phong, không làm được một năm tức là rời khỏi nhiệm kỳ chiếm hơn phân nửa, làm đầy một nhiệm lắc đắc có thể đến được. Về phần liên nhiệm, hoàng thượng cảm thấy mình nên là một người duy nhất. Hoàng thượng hiện giờ đã là hai nhiệm kỳ thi thứ tư, mài sạch góc cạnh trong vô số việc và khó khăn, mài phẳng tính tình, trong phủ Khai Phong muốn quy ẩn cũng có lòng. Nếu không phải phía trước còn có một nhún cỏ khâu treo, để hoàng thượng kéo con lửa, giữ lại một tia chờ mong, hắn đã sớm không chịu nổi. Hoàng thượng cũng không rõ ràng lắm khi nào hắn mới có thể ăn được bó cỏ này, nhưng hắn chỉ có thể tin tưởng hứa hẹn của Hà Cương. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, xe chậm lại. Nam Vân Môn đến. Hoàng thượng đoán được. Từ nội thành đi ra ngoài, trên đường đi cũng chỉ có Nam Vân Môn là chật chội nhất. Đuổi heo vào thành, cũng có ra khỏi thành đi chậm xe, tất cả đều chen chúc đến một chỗ. Ra khỏi Nam Vân Môn, phía đông là Thanh Thành Hành Cung và Tế Trời, xa hơn chút nữa chính là Quốc Tử Giám. Chính là giữa trưa, ngày thường vào giờ này, học sinh trong giám sẽ chen chúc đi tới các cửa hàng ở đầu đường cuối ngõ. Ngoại trừ võ học gia, tiến sĩ, minh pháp, minh toán, minh công, học viện lệ thuộc vào Quốc Tử Giám khác đều được thiết lập ở nơi này. Nhưng nửa tháng này mưa quá nhiều, các học sinh cả ngày tụ tập ở một chỗ nghe giảng bài, dễ dàng lây bệnh, chết một người đều là sợ lớn. Vì vậy năm ngày trước trên hội nghị nghị chính sự thông qua quyết nghị cho các sư sinh nghỉ phép. Vốn dĩ cứ nói thẳng nguyên nhân nghỉ là được, nhưng Trương Hàm nói muốn tránh cho lòng người dao động, Hàn Cương liền đề nghị dứt khoát nói nghỉ là nghỉ hè. Ngày xưa Quốc Tử Giám nghỉ lễ bình thường, có tuần nghỉ, có tiết khánh, cũng có tháng năm, tháng chín điền giả và thụ y nghỉ. Hàn Cương đề nghị như vậy, điền giả và thụ y nghỉ liền không còn. Trong trường học Quốc Tử Giám, thực không có mấy người cần về nhà làm nông hoạt, đổi quần áo mùa đông cũng không cần thiết về nhà lấy, đổi thành nghỉ đông nghỉ hè. Kỳ nghỉ vừa đổi, lương than mùa đông trong Quốc Tử Giám, mùa hè giấu băng tiết kiệm rất nhiều, nhưng Hàn Cương quay đầu đề nghị tăng đồng lộc cho giáo sư trong giám, thuận tiện thêm học đồng, trợ học phí cho học sinh, một vào mở ra, sổ sách xem như bằng. Trước sau từng chuyện đều đã được an bài thỏa đáng, khiến cho người ta không thể xem vào, cũng không để sư sinh Quốc Tử Giám ra mặt phản đối. Lúc ấy hoàng thượng cảm thấy, Hàn Cương cải biến kỳ nghỉ của trường học không phải ngày một ngày hai, trong lòng sớm đã có tính toán toàn bộ. Thuận tiện, Hàn Cương thay đổi như vậy kỳ nghỉ của học sinh kỳ thật là giảm bớt. Tết vốn có nửa tháng nghỉ, nhưng tháng chạp từ 18 tháng giêng đến 18 kỳ nghỉ đông đã bao trùm kỳ nghỉ Tết. Nhưng vừa có người nhắc tới, Trương Hàm liền nói, học sinh nên đầu treo xà nhà đấm cổ, một năm cộng lại hơn 2 tháng nghỉ còn ngại chưa đủ, quốc gia thủ sĩ chẳng lẽ là loại lười hàng này. Tiếp theo chuyện này không nhắc tới, ai cũng sẽ không vì không liên quan kỳ nghỉ học sinh mà chống đỡ tể tướng. Cho dù trong nhà bọn họ có con em học ở Quốc Tử Giám, làm phụ huynh, mỗi một vị nghị chính đều cảm thấy, kỳ thật nghỉ lễ mừng năm mới thả 2-3 ngày là đủ rồi, ngày thường vẫn là khắc khổ chăm chỉ làm việc. Mà Quốc Tử Giám là học phủ cao nhất đại tống, Quốc Tử Giám sửa lại kỳ nghỉ, trường học thiên hạ đều phải sửa lại. Học sinh Quốc Tử Giám không cần xuống ruộng, nhưng người đọc sách trong thiên hạ phải xuống ruộng cũng không ít, nhất là chính sách học vỡ lòng, giảm thuế miễn phú, để mấy trăm vạn con non có thể đi học, mà phần lớn trong bọn họ đều là cần giúp trong nhà xuống ruộng làm việc. Lúc ấy trong hội từng có người đưa ra vấn đề này, nhưng Hàn Cương đã chuẩn bị từ lâu, theo kế hoạch của hắn, học vỡ lòng có thể có nghỉ ruộng, chỉ là không tập trung vào tháng 5 mùa hè nữa, mà dựa theo tình hình của từng khu vực mà định ra. Mùa thu tháng 5 ruộng chính là căn cứ thời gian thu hoạch lúa mạch mùa đông mà đến, gieo hạt mùa xuân, mùa thu hoạch mùa xuân, Bắc Bộ Hà Bắc và Hà Đông đều trồng lúa mì mùa xuân, cũng là mùa xuân mùa thu hoạch, những nơi này vào tháng 5, trong ruộng không có việc gì, giữa tháng 8 tháng 9 ngược lại là cần gấp nhân lực. Chỉ là vì phòng ngừa bệnh truyền nhiễm mà tạm thời nghỉ, biến thành sự kiện lớn ảnh hưởng tới học chế của trường học cả nước. Giống như là cảm thấy cửa lớn sắp đặt không tốt, cuối cùng phá hủy tường vây chính diện để trùng tu. Chuyện như vậy, hoàng thượng nghe nói qua, lúc ấy cảm thấy người nhà kia làm việc cực kỳ buồn cười, nhưng sau hội nghị lần này hồi tưởng lại, nói không chừng cũng cất giấu nguyên do nào đó. Bất kể nói thế nào, chuyện biến động kỳ nghỉ đã định ở trên hội nghị chính, Quốc Tử Giám cùng ngày liền giải tán vịt. Các học sinh đều được yêu cầu tận lực ở lại chỗ ở đọc sách, đừng đi dạo nhiều ở trên đường, nếu muốn rời kinh hồi hương, có thể báo cho Quốc Tử Giám, thống nhất mua vé. Nhàn nhã ngồi xe về nhà, trên cơ bản có thể trong vòng 8 ngày đến bất kỳ thủ phủ nào trên đường đi bắc địa, trước đây làm quan phải mặc quần áo chu tử, cũng không có lưu trình thoải mái như vậy. Các đường phía nam, do đường sắt chưa nối liền với đường sắt toàn quốc, hành trình chậm hơn một chút, nhưng cũng không có mấy học sinh phía nam sẽ trong kỳ nghỉ quý giá một tháng, dùng 15 ngày trên đường về trường, 15 ngày trên đường về trường, cho nên cũng không ảnh hưởng lớn. Thật muốn trở về đọc sách, khi đó mới là thật sự thanh nhàn. Hoàng thượng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bên đường, đầu người tuân ra, tất cả đều là mười mấy hai mươi mấy người trẻ tuổi. Cửa hàng bên đường ra ra vào vào, cũng đều là người trẻ tuổi trang phục sĩ tử. Chi phủ Khai Phong lập tức trừng mắt, mang theo vài phần tức giận, sao vẫn là nhiều người như vậy? Quốc Tử Giám nghỉ, chính là sợ những học sinh này tụ hội một chỗ, gây nên dịch bệnh truyền bá. Rõ ràng là nghỉ phép, lại còn tụ tập ở phụ cận trường học, kỳ nghỉ này còn cho có ý nghĩa gì? Ngũ Lang, bạn đương khó hiểu hỏi, trực tiếp đuổi người. Như vậy là trái với bổn ý giấu giếm nội tình nghỉ của hai vị tể tướng. Mà Quốc Tử Giám sinh cho tới bây giờ đều là người có thể gây chuyện, hoàng thượng cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Hoàng thượng cau mày suy nghĩ, vẫn là buổi tối nói với tướng công một chút, gián báo cáo ở Quốc Tử Giám, sau kỳ nghỉ sẽ thi, thi không tốt thì giáng cấp, thượng xá hàng nội xá hàng ngoại xá thì trong vòng 2 năm không cho phép tham xá, xem ai còn dám không trở về đọc sách. Có quyết định, hoàng thượng lắc đầu, không có gì, đi bệnh viện. Chương 63. Tiến hỏa 2. Chương 63. Tiến hỏa, 6. Bệnh viện tân sinh mà Hoàng Thường muốn đến được thiết lập ở Miếu Nhị Thánh ở phía Tây Nam ngoại thành, đây là dựa theo điều lệ tai nạn, sau tai nạn thiết lập viện chứng dịch lâm thời, mang người bệnh dịch bệnh tập trung đến một chỗ để trị liệu. Thiết lập bệnh viện tân sinh ở Nhị Thánh Miếu, vẫn là do Hoàng Thường quyết định. Nhị Thánh trong miếu là trọng do, Đoan Mục Tứ, cũng chính là Tử Lộ, Tử Cống. Mặc dù khoa cử chế ra từ thời Tùy, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trong miếu truyền thuyết đã có hai đệ tử thánh nhân sống ở ngàn năm trước của Tùy cực kỳ linh nghiệm đối với khoa cử. Rất nhiều sĩ tử tham gia cống cử, đều sẽ tới thăm viếng một chút trước khi thi. Nhưng đổi cách nói khác, chính là mỗi 3 năm mới hương thịnh một lần, ngày thường, hương khói ít, khách cũng ít. So với chùa Triền hương khói cường thịnh, hoặc là cung quan khác, càng thêm thích hợp làm sở trị liệu bệnh nhân chứng dịch. Quá khứ còn có thói quen đem quân doanh cũ cải biến thành bệnh viện, nếu như trực tiếp ở trong thành mới tìm một tòa quân doanh làm bệnh viện lâm thời kỳ thật càng tiện một chút. Nhưng mà lấy giá đất kinh sư hôm nay, quân doanh chiếm cứ mảng lớn đất trống như vậy, đang sử dụng còn tốt, một khi để không dùng tới, tựa như rồi bỏ vĩnh viễn sẽ không buông tha cơ hội bay vào hố phân, hôm nay sáng sớm ở Biện Dương phường gặp phải những người kia chủ gia cũng tuyệt sẽ không buông tha. Chỉ trong nửa năm qua, từ trên tay Hoàng Thường đã phê duyệt được 14 mảnh đất trong thành. Có nhà quan cũ kỹ, có tài sản của phụ thuộc, đều được đưa ra ngoài mua. Về phần quân doanh, thuộc về xu mật viện, càng là từng nhóm cấm quân điều ra khỏi thành, bán đi từng doanh trại. Trong tường thành 50 dặm của thành mới, cơ hồ tất cả đất trống đều đã bị khai phá hoặc là dự định bị khai phá. Nói đến việc mua bán ở kinh sư là thứ người trả giá cao thì được, kỳ thật cũng chỉ là đại tộc bản địa kinh sư nhiều một chút, tôn thất, quý thích chiếm phần lớn trong đó. Nếu như sáng sớm hôm nay phái người đi phường nhà nghèo vơ vét khế đất, ở trong đám người này, còn chỉ có thể coi là ăn cơm thừa cánh cạn, căn bản không xếp hạng được. Có người có năng lực nhất, tất cả đều là làm ăn lớn, tay to cũng lớn. Chia cắt đất quan phủ và xu mật viện thả ra không nói, còn thu mua mấy tờ báo, hô hào đem mấy ngục giam của kinh sư rời ra ngoài, phủ ngục, đại ngục, đại lý tự ngục, chiếm đất đều không nhỏ. Thậm chí có chủ ý mở phong ấn huyện Nha Lương Xích huyện Tường Phủ. Trên danh nghĩa, hai huyện khai phong, Tường Phủ phân trưởng hai bên đông tây thành Đông Kinh, nhưng trên thực tế, vẫn luôn là phủ nha phủ khai phong trị thành, huyện nha trị ngoại thành, vì vậy năm nay năm sau đã có tin đồn, dứt khoát đem hai tòa huyện nha rời đến ngoài thành mới, như vậy nha dịch trong huyện đi thôn làm việc thuận tiện, trong thành cũng có thể nhiều thêm một phường. Hoàng Thương biết tiếng gió từ đâu ra, ai đang có chủ ý cũng hiểu rất rõ. Bản thân ý cũng rất căm tức, sự uy nghiêm của quan phủ lại bị lòng tham dẫm nát dưới chân, chỉ là trong đô đường, trong hội nghị nghị chính, suy nghĩ của Hoàng Thường không chiếm chủ lưu. Hai vị tướng công bỏ mặc, có thể nói là cổ vũ tông thân quý thích phát triển theo hướng này. Bất luận là đôi bên cùng có lợi, hay là nuôi heo lợi giết, Hoàng Thường cũng không tiện bàn luận việc này. Dù sao cũng phải xem nó lên lầu cao, xem nó mở tiệc tân khách, xem nó sụp lầu. Biết tiến tối còn dễ nói, nếu tiếp tục không biết tốt xấu đi xuống. Hoàng Thường biết, chư công đô đường thật không ngại cầm mấy người dân phẫn nộ thật lớn đổi một lần dân tâm đi qua mấy công trường đang xây dựng, nguyên nhân chính khiến Hoàng Thường dao động tâm tư, tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại. Hoàng Thường đang chợp mắt mở mắt ra, kèm theo thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nói, "Ngũ Lang, đến rồi." Nói là đến rồi, kỳ thực cách sơn môn nửa giảm đường rừng. Hai sừng hiệu chặn đường phía trước, chỉ trừ lại một con đường ở giữa để khẩu cung xe ngựa đi qua. Có một đội binh lính canh gác ở giao lộ, miễn cho du khách xông loạn, đi lạc vào bệnh viện. Sớm một bước được Hoàng Thường thân tùy thông báo, xa xa trông thấy Hoàng Thường nghi trượng cùng xe ngựa đến. Quan binh gác giao lộ liền đem sừng hiệu rời đường, hành lễ cung tiễn đoàn xe thông qua đi được nửa khắc, rốt cuộc đã đến sân môn. Lúc này đã qua giờ ngủ, hơn 2 giờ chiều. Ánh mặt trời phơi nắng nửa ngày, hơi ẩm bốc hơi hơi giảm bớt một chút, nhưng lại nóng thêm vài phần. Xe ngựa còn chưa dừng trước cửa chính Nhị Thành Miếu, một mùi giấm nồng đậm và mùi nước vôi đã truyền vào. Hoàng Thương bước xuống xe, trước mặt là hơn 10 người mặc áo bào màu xanh được làm bằng vải bố, tay đeo găng tay, đầu đội mũ vải, bịt mặt. Nếu là người đàn ông buổi tối đến đây, thì chẳng khác gì ăn cướp. Hơn nữa, một nửa trong số đó còn đeo kính, che kín từ đầu đến chân. Hoàng Thường không nhìn thấy mặt của họ, đội hình một đám người có chút loạn, hiển nhiên là vội vội vàng vàng từ trong miếu đi ra. Hoàng Thường nhìn bọn họ, lại nhìn trái nhìn phải, xa hơn một chút có mấy chiếc xe ngựa, trên thùng xe đều có hoa văn hạnh hoa chỉ có ở bệnh viện, đó là xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân nặng. Loại xe này có thể tùy ý vượt qua xe ở trên đường cái, cho dù gặp phải quan viên cũng không cần né tránh. Sa Phu vội vàng hấp tấp, thoạt nhìn cũng vừa mới bị người đuổi khỏi cửa chính. Người dẫn đầu lúc này lấy khẩu trang đi lên phía trước, để râu ngắn, tướng mạo trung niên bình thường, trên gương mặt lộ ra không thấy được một tia tươi cười, đại phủ, hạ quan mặc tại thân, không tiện toàn lễ. Tính xin thứ tội. Tiêu viện trưởng. Hoàng Thường thấy bộ dạng của ông ta như vậy, kinh ngạc, đã bận rộn đến vậy rồi sao? Viện trưởng bệnh viện vừa mới bổ nhiệm chức vụ trong hội nghị chính trị hôm trước đã mặc giáp trụ ra trận, tình thế này rốt cuộc nguy cấp đến mức nào, có cần điều thêm người cho anh không? Đa tạ đại phủ, bên hạ quan càng nhiều càng tốt. Tiêu viện trưởng nói một tiếng cảm ơn trước, suy nghĩ một chút, hộ công phải nhiều một chút, dịch bệnh cũng không phải bệnh nan y gì, chỉ cần có đủ nhân thủ chăm sóc. Nếu là y sư, tốt nhất có thể điều mấy người từ bệnh viện quân y. Bao gồm cả vị tiêu viện trưởng này, bệnh viện tân sinh cơ bản đều là y quan có thời gian trong quân đội. Bởi vì nhân khẩu trong quân đội dày đặc, một cái không chú ý sẽ buộc phát dịch bệnh, quân y ở phương diện này bỏ công sức so với y quan bình thường đều nhiều hơn. Hộ công, quân y đi hề, Hoàng Thường nói, rốt cuộc cần bao nhiêu người, ngươi tính một chút, hôm nay phải ngươi tới đây. Còn cần gì cứ mở miệng, chi phí ăn mặc, có chỗ nào không tiện thì cứ việc nói. Bản phủ sẽ tận lực ứng phó. Tiêu viện trưởng chắp tay vai chào, đa tạ đại phủ. Hoàng Thường nói, có thể bớt người chết là tốt rồi. Trong nhà quan to quyền quý ở kinh phủ nếu có người phát bệnh, bình thường đều sẽ không đưa đến bệnh viện, mà là ở trong nhà mở một tiểu viện khác, mời Hàn Lâm y quan tới khám chữa. Lần này cũng giống như vậy, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tân sinh trên cơ bản đều là nhà bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là người nhà của con nhỏ. Nhưng Hoàng Thường vì danh vọng của mình, sẽ không nói đều là dân chúng bình thường, chết cũng không quan trọng. Hiện giờ đô đường trị chính càng ngày càng chú trọng thống kê các loại số liệu, số thương vong khó coi, sắc mặt các đại lao đô đường tuyệt đối sẽ còn khó coi hơn so với số. Hạ quan cố gắng hết sức. Hoàng thượng cười ha ha, được Tiêu Hy ngươi nói một câu hết sức, bản phủ có thể yên tâm. Hoàng thượng biết Tiêu viện trưởng này là người nghiêm minh, có thể nói một câu hết sức, cũng không cần dặn dò gì nhiều. Cấp dưới như vậy, dù sao cũng yên tâm hơn so với khi nghe thủ trưởng phân phó liền vỗ ngực đáp lời. Vượt qua cửa chính, mùi nước vôi khử trùng và giấm càng nồng đậm hơn. Nhưng càng nồng đậm hơn là khí ẩm không biết đến từ đâu, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ trong cửa đột nhiên giảm xuống, hơi nóng ở khắp nơi bị xua tan không ít. Mặc dù Hoàng thượng tiếp tục đi sâu vào bệnh viện tạm thời này, trước tiên anh ta thay một bộ áo khoác ở chỗ gác cổng, giống như các y quan khác, mặc áo ngoài màu xanh nhạt, mũ và khẩu trang vào, còn vì vậy mà cảm thấy nóng sốt rất khó chịu, lúc này anh ta cảm thấy quần áo trên người mình dường như hơi mỏng một chút. Nơi này đúng là mát mẻ. Hoàng thượng nói, chờ đến khi y viện tạm thời này hủy bỏ, đến đây nghỉ mát cũng không tệ. Tiêu viện trưởng tựa hồ có chút nghi hoặc, nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời, cảm nhận được mồ hôi trên mặt, nơi nào mát mẻ. Vừa rồi mới nhìn 35. Nhìn lại một đám đại hán che mặt đi theo phía sau, đại bộ phận người thật ra đã lấy khẩu trang xuống, trước ngực đều là vết mồ hôi sẫm màu. Ồ, các ngươi đều đi làm việc đi, đừng đi theo nữa. Hắn vội vội vàng vàng đuổi người, lại đem lời hoàng thường nói ném sang một bên. Mười mấy y sư, đại bộ phận bác sĩ đều có vài phần không tình nguyện. Có thể lộ mặt trước chi phủ khai phòng, con đường sau này có thể thông thuận hơn rất nhiều. Y y sĩ trong thiên hạ có hơn mấy trăm, y sinh càng nhiều, hàng năm đều có mấy trăm người đi ra từ y học, có thể trở thành y quan Hàn Lâm cũng chỉ có mấy chục người, nếu có một vị tể tướng trong đô đường ủng hộ, một y quan nho nhỏ có đáng là gì? Hoàng thượng nhìn ra được, trong bụng mấy người này sợ là đã mắng tổ tông tám đời của Tiêu Hy này rồi. Tiêu Hy lại không nhìn ra, còn đang nói với hoàng thượng, còn phải mời đại phủ đưa chút băng tới, quá nóng, người bệnh chịu không nổi. Hoàng thượng gật đầu đáp ứng, trong lòng than thở, thật sự là người thành thật, khó trách bị đẩy tới nhận cái công việc tốn sức không có kết quả này. Tiêu Hy mang theo hoàng thượng đi ở chính viện của Nhị Thành Miếu, đi vòng quanh sân, chính viện dựng mấy cái giá đỡ, kéo lên mười mấy sợi dây thừng, từng cái ga trải giường treo ở trên dây thừng. Tiêu Hy nói, người bệnh trong viện chủ yếu vẫn là kết lỵ, chiếm 8 phần, đều an trí ở chính điện cùng đông xương. Còn lại 2 phần, chính là những bệnh tật khác, an trí ở tây xương. Mỗi ngày ít nhất phải thay một giường đệm chăn. Dùng rơm dạ lót cũng phải thay mỗi ngày, thay đều phải thiêu hủy. Còn phải giặt sạch quần áo bị ô nhiễm, đệm chăn, nhưng nước ấm không đủ. Hoàng thượng minh, rơm dạ không có vấn đề, mà khác, còn muốn một cái nồi nấu. Tiêu Hy nói, vậy thì một cái quá nhỏ. Nồi nấu nước là vật phẩm thiết yếu của bệnh viện, quần áo bị vi khuẩn ô nhiễm, phương thức khử trùng tốt nhất là sau khi rửa nồi đun sôi một khắc đồng hồ. Phủ Khai Phong có rất nhiều gia đình giàu có mua nồi hơi, đều không phải vì an toàn cho nước uống hàng ngày, phần lớn vẫn là khử trùng quần áo. Không thành vấn đề. Hoan uổng. Đại quan nhân, tiểu nhân hoan uổng, tiểu nhân hoan uổng. Phía trước hoàng thượng, dưới tường rào có một tấm bảng hiệu, trên đó viết ba chữ to Tị Ôn Đan, còn có một vòng chữ nhỏ, hoàng thượng không đeo kính, thấy không rõ. Nhưng càng dễ thấy hơn là một nam tử bị trói bên cạnh tấm bảng hiệu. Vốn bị cỏ cây che lấp, chuyến đi này của hoàng thượng vừa tới gần, đột nhiên nghe thấy trong đám cỏ cây dưới tường có người lớn tiếng kêu oan uổng. Hoàng thượng quay sang, cười như không cười, chuyện gì xảy ra? Chương 64, tiệt lửa. Chương 64, tiệt lửa, 7. Đột nhiên một mình từ trong bụi cỏ chui ra kêu oan, Tiêu Hy ngẩn người, không hiểu ra sao quay đầu tìm người. Phó viện trưởng phụ trách tất cả việc vặt vanh trong bệnh viện đi theo phía sau, vui vẻ tiến lên, nếu như quay về phủ, đây chính là một tên lừa đảo. Người này hôm nay ở bên đường bên kia đã đánh chiêu bài của cục thuốc, lừa gạt người nhà bệnh nhân mua Tị Ôn Đan gì đó. Sau đó đã bị thủ vệ phía trước bắt lại áp giải đến nơi đây. Ông ta nhìn Tiêu Hy, một bộ không hiểu, vừa rồi hạ lại báo cho viện trưởng, hay là viện trưởng hạ lệnh bắt hắn trước, nói buổi tối đưa đến phủ nha. À, đúng rồi. Tiêu Hy nhớ ra, nói với hoàng thượng, hạ quan nghĩ đây cũng không phải nha môn, nên cho người áp giải trước, vốn định đợi muộn chút nữa trong phủ đưa đồ đến, rồi mang về phủ nha thẩm vấn minh bạch, không ngờ lại đụng phải đại phủ. Hắn lại nói với trợ thủ, ta bảo các ngươi áp giải, không phải bảo các ngươi ném ở trong viện, còn trói chặt như vậy, vạn nhất bị cảm nắng, huyết mạch không thông, đây không phải là một mạng người sao? Phó viện trưởng nhăn mặt, ủy khuất, không dám phản bác. Đã đủ nhân tâm rồi, bắt được tên lừa đảo không đánh một trận, còn đặt ở dưới bóng cây nghỉ mát, đây là tội tù, không phải là đại quan nhân nhà ai. Hoàng thượng nói, không chút ngoài ý muốn phát hiện trên mặt phó viện trưởng có một tia mừng rỡ, cũng không thể khẳng định là đang lừa gạt. Tiêu Hy chậm rãi nói, Tị Ôn Đan mà hắn bán, trong phương thuốc cổ có cùng tên, trên phương thuốc phiên bản mới nhất và cục thuốc không có ghi chép. Theo như hắn tự xưng là bí phương tổ truyền, không có trải qua thí nghiệm, hạ quan cũng không thể nói dối vô hiệu. Tiêu Hy nói rất trịnh trọng. Tự nhiên học được thành viên nghiên cứu chính thức hoặc nhiều hoặc ít đều có tật xấu nói được chu toàn, không dễ dàng đưa ra kết luận, mà hoàng thượng chỉ thầm than vị y quan này thật sự quá mức trung thực, đợi chuyện này qua đi, không biết phải gánh bao nhiêu tội, nhưng không có tâm trạng viết luận văn như Tiêu Hy. Pháp quan xử án, bắt lấy một chút sơ hở là đủ rồi, nhưng mượn danh hòa tế cục là có sao? Tiêu Hy nhìn bảng hiệu trên mặt đất, gật đầu, hẳn là vậy. Hoàng thượng vỗ tay bật cười, đó không phải là lừa đảo sao? Huệ dân cùng cục điều khiển thuộc hậu sinh ty, chuyên môn chế tác thành thuốc, bán các loại thuốc tán đang cao. Bởi vì hàng thật giá thật, hơn nữa giá cả thực tế, rất được bách tính kinh sư yêu thích. Bất luận là trí bảo đàn cũ, đại thuật tán, hay là dầu vạn vàng mới ra, mười giọt nước, đều là danh dược bán chạy khắp thiên hạ. Mà tất cả thành thuốc, danh sách dược phẩm trong cục thuốc đều xuất phát từ một cuốn sách Thái Bình Huệ Dân và cục thuốc được Thái Y khảo nghiệm và công nhận. Sách này đã được sửa chữa trong 3 năm, nếu có người bán cho các phương thuốc của cục thuốc mà không tìm thấy phiên bản mới nhất, còn dám đánh chiêu bài của cục thuốc, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thuốc giả. Hoàng thương thoáng nhìn nam tử, cười lạnh nói, lá gan thật lớn,
chờ Lưu Đại đi.
Tiêu Hy không đành lòng, Lưu Đại, có phải là muốn đi xa Tây vực hay không?
Hoàng Dung nói, nhìn hắn lừa bao nhiêu, nhiều thì Tây vực, ít đi Vân Nam.
Xem báo, hẳn là biết, tên lừa gạt đoạn thời gian trước bị trảm lập quyết kia. Hiện giờ ở kinh thành có không ít kẻ lừa đảo tán loạn. Trong đó có rất nhiều người là nhằm vào người vùng khác vừa mới lên kinh kiếm sống, không phải giả vờ đồng hương giới thiệu công việc, thì chính là giới thiệu tài lộ, thương nhân cũng tốt, thương dân cũng tốt, số người bị mắc lừa cũng không ít. Phủ Khai Phong gần đây mới đặc biệt điều binh kể tướng, bắt giữ một đám nhằm vào, tiện thể còn đưa ra mấy vụ án giả mạo quan viên, giả mạo ngự ý y, 7-80 người phía trước đều là Lưu Đại Vân Nam, phía sau giả mạo ngự ý y, chủ phạm quan viên, sau khi Phủ Khai Phong mở chính đường xét xử, đều chém đầu vứt bỏ chợ, tổng phạm cũng đi xa về Tây vực.
Hoan buồn quá.
Nam tử vừa rồi nghe thấy Tiêu Hy hỗ trợ nói tốt, liền trở nên an tĩnh lại, vừa nghe đến việc phải lưu đày Tây vực, hiểu được mình sắp gặp phải chuyện gì, lập tức liền gấp gáp, tiếng oan uổng chợt đề cao vài lần, trên đại thụ ngoài tường viện xôn xao kinh động mấy con quạ đen tránh nóng, oa 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 kêu lên. Hai người hầu cận của hoàng thường nào tới, muốn che miệng kéo hắn đi, hắn lại giống như sâu xanh uốn éo trên mặt đất, hai người đều không đè hắn xuống, lần này lại chạy lên hai người hầu cận, bốn người dùng sức một cái, mới ấn định được. Trong lòng Tiêu Hy càng không đành lòng, đây có phải là quá nặng hay không? Hoàng thường hắn càng ngày càng cảm thấy vị viện trưởng này thật thú vị. Đối với kẻ lừa đảo cũng nhân từ nương tay, cái khóa học giải phẫu học này như thế nào qua? Hỏi ngược lại, uống thuốc giả chết người làm sao bây giờ?
Còn chưa.
Tiêu Hy còn chưa nói hết, liều mạng hất nam tử bị trói ngoài miệng kêu to lên, thuốc của tiểu nhân không phải ăn, không phải ăn à?
Hoàng Thương có chút hứng thú hỏi, không phải dùng trong việc ngoài, mà là thoa ngoài ra.
Nam tử dùng sức lắc đầu, tị ôn đan của tiểu nhân là đốt để tránh ôn dịch, đốt một lần có thể tránh 3 ngày ôn dịch.
Điểm yên sát khuẩn.
Hoàng Thương nghe xong liền không có hứng thú.
Thủ đoạn khử trùng, y sư của hậu sinh thi, còn có những người tự nhiên học được, đưa ra không biết bao nhiêu. Hun khói cũng là một trong số đó. Nhưng so sánh nhiều thủ pháp, hun khói hiệu quả kém nhất, cũng ảnh hưởng nhất tới cuộc sống hàng ngày, so với thạch vô thủy và gan phèn thủy còn kém nhiều lắm. Còn không cần phải nói những hợp chất mới của trừ khuất xỉ trong phòng thí nghiệm.
Tị ôn đan của tiểu nhân, dùng hơn 30 loại danh dược làm chủ tài, hợp với thị táo.
Thị táo?
Vẻ mặt Tiêu Hy hơi đổi, phương diện tị ôn đan của táo và thuốc đông y có, là thương thuật, bạch thuật, hoàng liên là chủ dược đúng không?
Ta nhớ là cả đơn thuốc này có 10 mấy 20 vị.
Hắn nhìn nam tử với vẻ thương hại, sắc mặt đột biến, nhưng phương thuốc này được cục thái y nghiệm chứng, thật ra cũng không có bao nhiêu tác dụng, muốn khử trùng, dùng vôi thủy là đủ rồi, phải khu độc trùng, ngải thảo càng thêm hữu hiệu, đơn thuốc nhà ngươi đã đi qua từ lâu rồi.
Nam tử lên tiếng cãi, tiểu nhân đây là gia truyền phương thuốc cổ.
Tiêu Hy lắc đầu, phương thuốc cổ bị sát thực không nghiệm, thiên vị nhiều hơn, Hàn tướng công phụng chỉ biên soạn bản thảo cương mục dùng 20 năm, phương thuốc khắp thiên hạ siêu tập tới lấy hàng vạn mà tính, từng phần đều nghiệm chứng qua, phương thuốc được xác nhận vô hiệu có hơn phân nửa, phương thuốc trong hòa tắc của phương đều là từ trong đó chọn lựa ra có thần hiệu.
Bằng không làm sao dùng 20 năm?
Hoàng tướng nói.
Chủ biên thảo cương mục của Hàn Cương dùng nhiều hơn Tư Mã Quang 17 năm thông giám tư trị, hơn nữa hiện tại còn chưa biên soạn xong, năm đó xa vời vời vợi. Nhưng bản thảo cương mục biên soạn tu luyện cục xuất bản y dịch kinh dược điện tổng có 10 mấy phần, hoa tế cục phương là một bộ trong đó, y học bên trong rất nhiều tài liệu, ví dụ như thân thể giải phẫu, nội khoa, chuyển tắc các loại y thư cũng đều là biên soạn tu cục. Nếu như không phải vì cầu toàn trách cứ, sớm đã có thể chỉnh hợp một chút rồi báo cáo kết quả công tác. Thế nhân đối với việc này cũng chỉ có thể khen một câu Hàn tướng công trị học nghiêm cẩn, trong bản thảo cương mục biên soạn tu cục chuyển ra cũng nói Hàn Cương là trị chi tinh, mà càng cầu tinh túy. Với danh tiếng của Hàn Cương trong y dược, sau khi chuyển ra ngoài thì ra chuyển cổ phương gì cũng không ngăn được, nam tử nào dám cãi lại, liên tục xin tha, chi phủ tướng công minh xét, tiểu nhân thật sự không phải muốn gạt người.
Bắt đầu từ khi Hàn tướng công sáng lập hậu sinh thi.
Hoàng thương êm thai mà nói, bảo xích cục trồng mụn cho trẻ con tính bằng ức, bệnh viện các nơi chữa trị cho dân chúng hàng năm trên 100 vạn, cùng cục điều chế thuốc càng là chế thuốc ưu đãi dân, trên dưới 20 năm vất vả mới được người trong thiên hạ tin tưởng. Phải nói ở trong kinh bách đi, giàu nhất là nha môn nào, vậy chỉ có thể là tổng cục đường sắt, quân khí giám và tường tắc giám đều chỉ có thể tranh giành vị trí thứ hai, nhưng nếu tính là thanh danh tốt nhất thì chỉ có hậu sinh thi. Bệnh viện, bảo xích cục, huệ dân cùng cục thuốc đều là cơ cấu triều đình quan tâm bách tính thiết lập, tất cả đều thuộc về môn hạ hậu sinh thi, tự nhiên được dân chúng kính yêu.
Tiêu Hy nghe được trong lòng lửa nóng, y quan như hắn có thể được thế nhân kính trọng, còn không phải bởi vì 20 năm qua vì thế nhân làm ra vô số công tích.
Hoàng thương Hàn hạ mặt, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nhưng người bán thuốc dưới chiêu bài của cục thuốc, làm thuốc mua cũng vô dụng, thế nhân mắng Hàn tướng công, ngươi dám nói ngươi không có tội.
Mượn danh Hỏa Tế cục chính là tội lỗi lớn bằng trời.
Bại hoại hậu sinh thi, thanh danh của Hỏa Tế cục càng là tội không thể trách.
Hắn hung hăng vung tay, kéo ra ngoài.
Nam tử bị túm ngang kéo đi, lần này hắn không dám dây dùa nữa, Tiêu Hy đưa mắt nhìn hắn, quay đầu trịnh trọng thi lễ với hoàng thượng, đại phủ, hạ quan biết sai rồi.
Hoàng thượng gật đầu, Tiêu viện trưởng này cũng không tính là quá ngốc, biết mình đang nói chuyện với ai.
Không sao, không sao, hiểu là tốt rồi.
Hoàng thượng ôn tồn nói đến bây giờ bán tị ôn đan này, cũng coi như là kịp thời.
Đáng tiếc tên lừa đảo này quá ngu xuẩn, chạy đến bệnh viện lừa gạt.
Bệnh nhân nơi này quá nửa là nhà nghèo, nếu thật muốn đem bán đan dược đi, phải đi tìm loại phú hộ không tiếc tiền tài, chỉ tiếc mạng.
Một viên bách văn tị ôn đan chính là bán cho nhà phú quý, người ta trong nhà nhiều tiền, chỉ để ý không bệnh, đối với tiêu nhiều tiền đoan uổng cũng không để ý lắm.
Một khi trong nhà có người bị bệnh, có lẽ biết đây là gạt người, nhưng vạn nhất hữu dụng thì sao?
Bắt được cái này vạn nhất, vậy tài nguyên quần quận đáng tiếc tên lừa đảo này hoàn toàn không có đầu óc, cũng không biết từ đâu nghe được tin tức của bệnh viện Tân Sinh, lại hướng bệnh viện này chào hàng.
Hoàng thường như có thương hại lắc đầu, lợi lệnh chí bất minh à, trong lòng hạ quyết tâm, chờ trở về tìm người đem chuyện này đăng báo,
về sau quá trình thẩm tra xử lý vụ án cũng phải theo vào đưa tin, về công về tư đều có chỗ tốt. Thôi. Hoàng Thường lại nói với Tiêu Hy, trì hoãn lâu như vậy, vẫn nên đi phòng bệnh xem một chút đi. Vào lúc trời tối, Hoàng Thường đã từ bệnh viện Tân Sinh ngoài thành trở về, phong trần mệt mỏi đi tới trước mặt Hàn Cương. Hàn Cương tự tay rót cho Hoàng Thường một chén canh lạnh, tình hình bên Nhị Thánh Miếu thế nào? Mỗi ngày bệnh viện Tân Sinh đều báo cáo, Hàn Cương đều xem số người chết bệnh, tiêu hao hàng ngày, nói không chừng hắn còn rõ ràng hơn so với Hoàng Thường cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng Hoàng Thường là một vị trí đứng đầu một phủ, góc độ xem sự việc nhất định cao hơn người trong bệnh viện một cấp độ. Mấy ngày nay, bệnh nhân chết vì bệnh viện Tân Sinh chỉ có hơn 10 người, phần lớn bệnh nhân được đưa vào, hiện tại bệnh tình đều đã khống chế được. Hàn Cương cười nói, nghe qua cũng làm không tệ lắm. Hoàng Thường nói thẳng, nhưng với thường quan, Tiêu Hy là bác sĩ tốt, không thích hợp làm viện trưởng. Ồ. Hàn Cương liếc nhìn Hoàng Thường, thật sao? Hoàng Thường gật đầu, tính tình quá thẳng thắn, tâm địa quá mềm yếu, người phía dưới đều không phục hắn. Hàn Cương cười một cách khó hiểu, ta bảo hậu sinh ti tìm người thích hợp, chỉ đẩy hắn ra. Hoàng Thường lạnh lùng nói, hậu sinh ti to như vậy, ngay cả một người có trách nhiệm cũng không tìm được. Nha môn trong quan nha mà. Hàn Cương khẽ cười khổ, chủ nghĩa quan liêu, ngay cả thánh hiền cũng không có cách nào, thời gian thành lập lâu dài, sẽ biến thành như vậy. Đi lên muốn bảo trụ vị trí, đem hùng tâm có góc cạnh phía dưới đều chế trụ, nhắc tới đều là chút ít tuân lại, mỗi ngày nghĩ đến không cầu có công chỉ cầu không qua, đã sớm mất đi nhuệ khí. Cũng là rất nhiều người đi Hà Bắc Hà Đông, bằng không vẫn có thể chọn ra một hai người. Nói tới chuyện Hà Bắc, Hà Đông, trên đường khai phong thật sự không nhìn ra. Hoàng Thường biết đã phá hỏng tâm tình của Hàn Cương, vội đổi đề tài, hiện tại trên đường an an ổn ổn, xem bóng, cưỡi ngựa, uống rượu xem kịch, căn bản nhìn không ra sắp đánh trận, một chút cũng không có dáng vẻ binh hoang mã loạn. Hoàng Thường đi trên đường cái kinh sư một ngày, hoàn toàn nhìn không ra ngoài ngàn dặm, mấy chục vạn binh mã địch quốc đang tập kết ở biên cảnh, chiến tranh đã lửa xém lông mày. Có lẽ trong quán trà tiểu phô là tiêu điểm nói chuyện phiếm, nhưng loại cảm giác hoảng loạn đại địch nhập khẩu này, ở đầu đường cuối ngõ kinh thành lại hoàn toàn không nhìn thấy. Hoàng Thường quả nhiên là nhắm chuẩn mạch của Hàn Cương, Hàn Cương nghe xong liền nhướng mày, cười nói, cầm chiếu đá, mã chiếu chạy, nên như thế. Bởi vì sĩ dân khai phong tin tưởng quan quân nhất định có thể khu trục Bắc Lỗ, khiến ngụy chủ vô công mà về. Hàn Cương trầm giọng, dân chúng tín nhiệm triều đình, chúng ta cũng không thể cô phụ. Hoàng Thường chỉnh trở lại nói, ý nghĩ của hạ quan giống với tướng công, quyết không thể phụ lòng tín nhiệm của sĩ dân thiên hạ. Chương 65, Tiết Hỏa. Chương 65, Tiết Hỏa, 8. Bóng đêm dần dày đặc, đèn treo thủy tinh trong suốt sáng long lanh treo dưới xà nhà, chiếu sáng cả trong lẫn ngoài đổi một bình trà xanh, lên hai mâm bánh ngọt, Hoàng Thường vẫn còn tiếp tục báo cáo. Đến trước giờ hợi hôm qua, các xương của ba thành mới và ngoài thành đều báo cáo, phòng ốc sụp đổ tổng cộng 1109 gian, bởi vì phòng ốc sụp đổ mà chết 41 người, trượt chân rơi xuống nước chết đuối 27 người, còn có các bệnh viện thu trị nhẹ 799 người bị thương nặng, người mất tích báo quan 117 người. 41, 27. Chờ Hoàng Thường nói xong, Hàn Cương hơi trầm ngâm, con số này hơi có chút chênh lệch so với con số hắn nắm giữ, hỏi, con số có xác thực không? Hoàng Thường nghiêm mặt nói, hạ quan là từ hình tạo, hộ tạo, quân tuần viện mỗi bên điều một bộ nhân thủ, sẽ cùng hậu sinh ti tra hỏi, ba bên biết tình vụ phường trong Minh Thành, lại có hậu sinh ti giám sát, cho dù có che giấu, cũng không nhiều lắm. Hàn Cương khẽ gật đầu. Tiếp trước mấy chục năm sau, hai loại quan liêu xã hội cách xa nhau ngàn năm, nhưng bản chất quan liêu vẫn không có quá nhiều biến hóa, chuyện lừa trên gạt dưới là bản năng của bọn họ, là thuộc tính bẩm nội, ngăn chặn toàn bộ cũng không thực tế, có thể cam đoan số liệu có thể có 7-8 phần chân thật là đủ rồi, sợ là đại bộ phận là giả. Về phần lần này thương vong nhân số, vốn chính là thiên tai, chết nhiều cũng sẽ không bị phạt, cứu tế bất lợi giấu giếm tình hình tai nạn mới có thể trừng phạt, phiêu lưu không thành tỷ lệ, có thể trở thành quan liêu, xu lợi tránh hại, là hoàn toàn rõ ràng. Nhưng mà con số này không bao gồm cả người chết vì bệnh tật. Hoàng Thường lại bổ sung, giống như siêu cường quốc độc bá đời sau, thống kê số người tử trận, trong quá trình giao chiến chính diện với địch nhân, phải bị hỏa lực của địch nhân trực tiếp đánh trúng mà mất mạng tại chỗ, liên tiếp 4 năm câu trả lời, so với bất kỳ danh tướng chỉ huy kiệt xuất nào cũng có hiệu quả giảm hơn một nửa số liệu tử vong. Dựa theo tiêu chuẩn như vậy, một khi thoát ly hoàn cảnh tác chiến, bất cứ thương vong nào cũng không quan hệ tới tử vong, nếu như không phải bị bắn chết, ví dụ như bị hỏa lực đánh sập bức tường, vậy cũng không tính tử trận. Không thể thay đổi thống kê con số, vậy trực tiếp thay đổi phương pháp thống kê, đây là thủ pháp trị quốc rất hữu hiệu. Mà Tiết Tháo bên đại tống tốt xấu gì cũng mạnh hơn siêu cấp đại quốc đời sau một chút. Tính toán tử trận tuyệt đối sẽ không dựa theo tiêu chuẩn siêu cấp đại quốc. Dựa theo triều đình chế định, tính toán tỷ lệ tử vong tai hại, cũng chỉ là bài trừ con số bình thường chết giả, bệnh chết, dấu giếm báo sai bốn chữ như thế nào cũng không tính. Thủ pháp là thủ pháp lâu đời, trị bình năm thứ 2 kinh sư lũ lụt, thống kê ra người chết nước trong công báo có tới 1580 người, chính là vì như thế mà đến. Làm việc thì là phương châm mới, hiện giờ Hàn Cương cầm quyền, tốt xấu lương tâm còn nhiều một chút, không chỉ thống kê người chết chết đuối, người chết sinh tai hại, cũng tính toán giống vậy, tuy rằng cũng có một bộ phận nguyên nhân là số lượng không nhiều. Nếu như cộng thêm thì sao? Hàn Cương hỏi. Nếu tính thêm thì có hơn 800 người. Hoàng Thường nói, triều đình mỗi khi đến mùa màng tái tạo lại bản tịch, đăng ký hộ khẩu gia sản, tương đương với điều tra phổ biến nhân khẩu. Dựa theo số người đăng ký lên thống kê, dân cư trong kinh thành, bình quân đến mỗi năm đều có hơn 1 vạn tử vong, mặt khác nha thự, chùa viện, hóa nhân tràng ngoài thành, đều có một số người tử vong không ở trong tịch bộ, trước sau 2 người cộng lại không đến 1 vạn năm. 1 vạn năm này, chia đều đến 12 tháng, bình quân mỗi tháng cũng có hơn 1.000. Hơn nửa tháng này, nhân khẩu tử vong bình thường cũng phải có 600-700, cộng thêm mấy chục người phía trước bởi vì tai nạn mà chết, tính toán nhiều giảm quả thực có hơn 800 người. Hàn Cương gật đầu, cười vui vẻ, tốt xấu không hơn ngàn. Đến quyền vị như hắn, thương vong của dân chúng bình dân thật sự chỉ là một con số. Chỉ là con số nhiều ít, vẫn là một chuyện khiến hắn rất để bụng. May mắn mấy năm nay vẫn luôn khơi thông đường sông, mương máng trong thành, nếu không trong thủy tích thành tuyệt đối không chỉ có số lượng thương vong như ngày hôm nay. Hoàng thượng chân thành nói, năm trị bình thứ 2 mưa còn chưa dài như vậy, cũng chỉ 5-6 ngày đã chết hơn 1500 người, thật sự may mắn là có tướng công dốc hết sức. Hoàng thượng định nọ khiến Hàn Cương cũng phải nở nụ cười, giơ tay lên để ép xuống dưới. Hàn tướng công không thích hạ người A Du đỉnh hót, cái này ở kinh sư triều đình là nổi danh. Đương nhiên, thái độ cuồng ngạo hắn cũng không thích. Nho môn tông tượng, chú ý là trung dung, triều đình định quyết, chú trọng là tài cán. Thích nhất quan viên thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, nói có vật. Hoàng thượng nuốt mông ngựa, càng nhiều hơn vẫn là tính chất đùa giỡn, không phải người thân cận như hắn, người bình thường cũng không có lá gan đó. Hàn Cương cười hai tiếng, lại nghiêm mặt nói, nguy dân an trí, ngươi phải để bụng nhiều hơn. Về điểm này, dễ dàng chọc người lên ăn nhất. Mặt hoàng thượng lập tức cúi xuống, kêu khổ nói, tướng công, hôm qua hạ quan mới lên cân, nửa tháng này nhẹ đi 3 cân rồi. Hoàng thượng vốn gầy gò, nửa tháng này đích xác gầy đi rất nhiều. Dưới ánh đèn nhìn, bóng ma trên gương mặt càng sâu thêm vài phần, thịt đều sắp gầy không còn. Hoàng thượng dùng phương thức nửa đùa nửa thật kêu khổ, nhưng Hàn Cương lại không phối hợp cười hai tiếng. Hàn Cương chắp hai tay lên, nhìn chăm chú vào hoàng thượng, thật lâu sau, thẳng đến khi hoàng thượng đứng ngồi không yên, hắn mới chậm rãi hỏi, Minh Trọng, ngươi cho rằng đô đường cần người như thế nào? Hoàng thượng sợ hãi cả kinh, lông tơ cả người đều dựng đứng lên. Hàn Cương chưa bao giờ công khai đàm luận về nhân sự đô đường. Phe phái của hắn rốt cuộc ai có thể trở thành thành viên đô đường, tất cả mọi người chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, Hàn Cương chưa từng công nhiên hứa hẹn qua. Thân cận như hoàng thượng, cũng chỉ có một hai lần từ trong miệng Hàn Cương đạt được một chút tin tức có liên quan. Hôm nay Hàn Cương đột nhiên hỏi, ngoài dự liệu của hoàng thượng, cũng trực tiếp xúc động tâm tư hắn chờ mong nhiều năm, nhất thời tâm thần phập phồng, lắp bắp lại nói không ra lời. Hàn Cương có chút hứng thú nhìn hoàng thượng tâm tình đại loạn, cười nhạt nói, bây giờ cũng không phải 10 năm trước, muốn vào đô đường cũng sẽ không dễ dàng giống lữ tăng được. Trên mặt hoàng thượng lập tức hiện lên một vòng mây đen. Lữ Gia Vấn, Tăng Hiếu Khoan đều không có xuất thân tiến sĩ, hiện giờ Trư Khoa hưng khởi, số lượng quan viên xuất thân mỗi năm dần dần vượt qua quan viên xuất thân từ Bất Tấm và những quan viên khác, nhưng cũng không có nghĩa là Trư Khoa có thể khiêu chiến địa vị của tiến sĩ khoa. Trong nghị chính, 9 phần là tiến sĩ, trong đô đường Tăng Hiếu Khoan và Lữ Gia Vấn quyết không thể coi là tiền lệ. Mà hoàng thượng cũng chỉ là ban thưởng xuất thân tiến sĩ, năm đó khi thi khoa xuất hiện sai lầm, khiến cho vô cùng khó coi, cuối cùng cũng không thể đường đường chính chính nhận được xuất thân từ một đẳng cấp cao hơn. Ban thưởng xuất thân tiến sĩ, tuy rằng quan giai tấn thăng là dựa theo tiêu chuẩn tiến sĩ, nhưng không có trải qua thi lễ bộ và thi đình, không có mấy trăm năm, ở trong tiến sĩ hoàn toàn bị coi là dị loại, càng quan trọng hơn là trong quan trường thiếu hụt căn cơ cần thiết. Hoàng thượng nhiều năm qua tự cung tự cấp, cũng cảm thấy thiếu một xuất thân tiến sĩ chính đạo. Cho dù y có thể mượn lực Hàn Cương tấn thân đô đường, nhưng muốn tiến thêm một bước, tiến lên ngồi lên vị trí tể tướng, độ khó vượt quá tưởng tượng. Cho dù những năm gần đây, Hàn Cương nhất hệ dần dần thành hình, hoàng thượng làm thành viên trung tâm trong đó, tự hỏi là có hy vọng nhất bị Hàn Cương thúc đẩy trở thành tể tướng, nhưng y vẫn chỉ dám ở trong bóng tối ngấm lại, không dám thật sự theo đuổi. Nhưng bây giờ trong thai hắn lại truyền vào thanh âm của Hàn Cương, phụng thế đã giả, người tổn trung không đủ vọng. Miễn Trọng, mấy năm sau, vị trí đó ta muốn nhất là ngươi. Hoàng thượng ngưng thở, không chỉ đô đường, Hàn tướng công đây là muốn ủng hộ mình trở thành tể tướng. Trong đầu ông tác hưởng, hoàn toàn nghe không được thanh âm gì khác. Tướng công, giọng nói thốt ra khàn khàn khô khốc khiến hoàng thượng giật nảy mình. Hàn Cương không để ý, vỗ vô ghế dựa dưới thân mình, vị trí này, việc quan hệ đến hàng tỷ tỷ nguyên nguyên, ta sẽ không lấy ra nói cười. Hoàng thượng khô khốc nuốt nước bọt, đầu óc của hắn vẫn còn hỗn loạn, trên trời rớt xuống một khối gạch vàng nện lên đầu, ngay cả đầu làm bằng thép cũng không tránh khỏi sẽ ngất đi một trận. Nhưng Miễn Trọng ngươi phải hiểu rõ, rốt cuộc Hàn Cương cũng có một bước ngoặt, khiến tâm tư hoàng thượng thoáng bình tĩnh lại, chuyện này cũng không phải dựa vào một mình ta là có thể thành công. Lời này giống như đã từng quen biết, giống như năm đó đi Tây Nam lãnh binh, Hàn Cương đã nói lời tương tự, muốn hoàng thượng đi thành lập công vân. Hoàng thượng có thể oán trách Hàn Cương đưa ra hết nan để không? Đương nhiên không. Có thể có được một cơ hội, đây đã là ước mơ ngàn vạn người tha thiết. Vương Thiểu cho Hàn Cương một cơ hội, Hàn Cương dựa vào đó để ngư hóa rồng. Tể tướng chỉ cho một người cơ hội, người này nếu vẫn đoán giận, khẳng định vì tể tướng này chính là cha của hắn. Hoàng thượng kiệt lực nhịn xuống bởi vì kích động mà run rẩy, đứng lên, run giọng nói, hạ quan nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Ta cần ngươi cúc cung tận tụy làm cái gì? Hàn Cương a một tiếng, cố gắng là được rồi. Chỉ cần cố gắng là được rồi. Đặt nhiều chuyện như vậy lên đầu, cũng sắp chết rồi mới thôi. Lời này hoàng thượng không dám nói thẳng, chỉ có thể đoán thầm trong bụng. Hàn Cương cũng không quản hoàng thượng trong bụng bài xích như thế nào, bắt đầu từ ngày mai, báo cáo sẽ phân mấy ngày, từng bước công bố tính danh và phường của người bị thai hại chết. Hắn nhìn hoàng thượng, hỏi, biết tại sao không? Hoàng thượng nghiêm túc suy nghĩ, nói, chỉ công bằng. Triều đình sẽ tiến hành cứu tế đối với gia đình của kẻ bị thai hại, đương nhiên phải phòng bị có người bị sai sót đưa vào danh sách, cũng phải tránh tình huống ứng với lẽ ra nên nhập nhưng không có kế hoạch. Cho nên công khai ra, người ta tự giải thích. Hắn khẽ cười một tiếng, tướng công hành động lần này rất được binh pháp quan trọng, khiến người ta không đến nỗi người. Người suy nghĩ nhiều rồi. Hàn Cương khó có được một bộ dáng dở khóc dở cười, đây là chuẩn bị cho ngày sau. Hoàng thượng sửng sốt một chút, mới hiểu được. Hàn Cương sắp rời khỏi nhiệm vụ, áp chế Trương Hàm chuẩn bị ở phía sau, làm sao có thể sẽ không lưu nhiều thêm mấy cái. Cho dù lần này sẽ gây ra chút nhiễu loạn, cũng phải lưu lại một tiền lệ ngày sau. Thái độ của hắn lập tức trở nên trịnh trọng vô cùng, trầm giọng đáp lại, hạ quan hiểu rồi. Hàn Cương gật đầu, một câu hiểu rõ là đủ rồi. Loại chuyện này không cần nói quá nhiều, cũng không thể nói quá nhiều. A, đúng rồi. Hàn Cương đột nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ, vì chuyện thiết lập tế điện cho nạn dân, Miễn Trọng ngươi cũng gánh hết, ta không muốn gặp những con lừa chọc và đạo sĩ kia. Sau hai họa quan phủ thiết lập tế điện người chết, đây là lệ cũ. Làm sao cần đến tể tướng lên tiếng, thái thường lễ viện tự sẽ thượng thư đề nghị. Cho dù Thái Thường Lễ Viện quên đề nghị, Hàn Cương phái gia đình chuyển câu nói, tám viện chủ đại tướng quốc tự người nào sẽ không tệ ra quần đuổi theo, ai còn dám nói trước tiên gặp mặt Hàn tướng công mới bằng lòng đáp ứng. Nhưng Hoàng Thường chỉ có thể gật đầu, cấp trên tùy hứng, làm cấp dưới cũng chỉ có thể làm đương. Hàn Cương và Hoàng Thường lại hàn huyên vài câu, đang nói muốn giữ cơm, còn có chút việc phải xử trí, không lưu miễn trọng ngươi ở nhà dùng cơm. Hoàng Thường cũng không chỉ hoãn nhiều, trực tiếp đứng dậy, lúc sắp ra khỏi cửa không hề cố kỵ cười hỏi, là người phương nào tới? Để tướng công còn thiếu hạ quan một bữa cơm. Hàn Cương cũng không giấu giếm, là tịch huyên của Hậu Sinh Ti. Hoàng Thường dừng bước chân một chút, hắn không phải đi cùng Hàn Sư Phác, cho nên mới phải trở về thông báo. Hàn Cương đưa Hoàng Thường vào trong viện, Hàn Trung Ngạn không cam lòng tình nguyện, nhưng so ra kém khuyến trọng ngươi. Hoàng Thường nghe vậy cười hoán giận, có đôi khi hạ quan thật sự muốn không cam tình nguyện một phen. Tuy Hoàng Thường là nói đùa, nhưng cũng có 7-8 phần chân ý, không phải cuối cùng Hàn Trung Ngạn cũng đi sao? Hàn Cương nói, cũng phải làm việc, thái độ nào tốt hơn? Hoàng Thường đã trở về, các hạng công tác sau hai họa còn chờ hắn đi xử lý, so với Hàn Trung Ngạn không tình nguyện, Hoàng Thường cũng coi như là cẩn trọng. Trong thành Hoàng Thường trị, Hàn Trung Ngạn trị thành, hai người cùng chủ trì tất cả sự vụ của phủ khai phong phòng lũ cứu tế, đây là quyết nghị của đô đường. Quyết nghị này của đô đường, chỉ cần nhìn Hàn Trung Ngạn ra khỏi thành khai phong là đủ bệnh, biết thái độ của hắn. Nhưng sau khi đô đường phái sứ giả, Hàn Trung Ngạn lại cố chống đỡ lên đường, trên báo chí tuyên dương một phen cúc cung tận tụy, không nhục trung hiến thanh danh. Hàn Kỳ là hai triều khai tể định sách nguyên vân, con trai hắn Hàn Gia Ngạn thậm chí còn là công chúa. Nếu như đương kim thiên tử có thể xoay chuyển, Hàn Gia An Dương nhất định sẽ được trọng dụng. Từ góc độ của Hàn Trung Ngạn mà nói, hắn tuyệt đối không thể một lòng muốn tước đoạt hoàng thất đô đường cần lực ảnh hưởng của Hàn Gia ở Hà Bắc, nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác và đề phòng đối với Hàn Gia. Trương Hàm cài người vào bên cạnh Hàn Trung Ngạn, Hàn Cương cũng sắp xếp người của Hậu Sinh Ti đi theo Hàn Trung Ngạn. So với phương pháp làm việc của Trương Hàm, Hàn Cương không thô bạo đơn giản như vậy, nhưng trên bản chất vẫn là một ý tứ. Lúc bình thường, Hàn Gia muốn lôi kéo một chút, trong lúc chiến tranh, phải nhìn chằm chằm chặt hơn một chút. Chương 66, tiết lửa, 1. Chương 66, tiết lửa, 9. Tiếp kiến Hoàng Thường, tiếp kiến quan viên Hậu Sinh Ti, liên tục tiếp kiến 7-8 người tuổi không đồng nhất, quê quán khác nhau, hoặc quan viên hoặc áo vải bái phỏng, thư phòng Hàn Cương thoáng thanh tĩnh lại đưa tiễn vị khách nhân cuối cùng, đã là trăng lên giữa trời. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, sương mù bao phủ kinh thành quanh năm không tiêu tan, đem một vầng trăng sáng che lấp mông lung không rõ đều sắp thành sương mù rồi. Hàn Cương ngước nhìn ánh trăng đã ngất đi, thầm nghĩ nếu lấy một cô nhi sống kinh sư làm nhân vật chính viết một bộ tiểu thuyết, đề tài có được hay không không nói, đã có tên sách rồi. Nghĩ tới đây, hắn có chút thất thần. Hơn 20 năm trôi qua, ký ức cũ đã trở nên mông lung như ánh trăng hôm nay, thỉnh thoảng lại chìm xuống, cũng chỉ là một số thứ vô dụng. Chỉ có gặp được những thứ liên quan đến nhau, mới có thể từ trong biển sâu ký ức câu lên một chút. Cái gọi là tên sách, cũng chỉ là một lũ chim khác. May mắn năm đó thừa dịp trí nhớ còn tốt lưu lại rất nhiều ghi chép, thỉnh thoảng nhìn một cái, vẫn có thể đem trí nhớ tương ứng duy trì được, để cho hắn vẫn tiếp tục cấu kết hai thời đại, mà không đến mức bị thời đại này nuốt hết. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ rộng mở của thư phòng, chiếu bóng dáng Hàn Cương lên phiến đá dài trong sân. Thân ảnh theo bước chân Hàn Cương di động, ngoan cố cự tuyệt cùng mặt đất chúng quanh hỗn là một, giống như chủ nhân của cái bóng. Mặc dù đã sớm có được công lao sự nghiệp mà kiếp trước không thể với tới, cũng có một gia đình khiến người ta không thể dứt bỏ, nhưng hoàn toàn dung nhập vào thời đại quan niệm cố hữu cách xa hắn ngàn năm vẫn kháng cự vì Hàn Cương. Có lẽ những người khác đổi lại vị trí của hắn sẽ lựa chọn nhập gia tùy tục, sẽ quyết định quang đồng trần, đem tâm niệm đã sớm định hình của mình vặn vẹo không thích hợp tiến vào. Chỉ là Hàn Cương bất kể là kiếp trước hay kiếp này đều có tính tình quá mức bất cường, luôn cảm thấy nếu như giày không hợp chân thì nên sửa giày, hoàn cảnh không tốt thì thay đổi hoàn cảnh. Tính chủ quan của con người chính là dùng để cải tạo xung quanh, thậm chí là thế giới. Hắn chỉ tiếp nhận những gì hắn muốn, không thể tiếp nhận liền nghị trăm phương ngàn kế tiến hành cải biến. Có lẽ quá trình cải biến sẽ rất dài, bất quá Hàn Cương vẫn luôn dùng kiên nhẫn lớn nhất đi chuẩn bị, lại dùng kiên nhẫn lớn tương đương đi hoàn thành. Giống như nhận thức của người Tống về thế giới, cách nhìn về vạn vật tự nhiên, nhu cầu về khoa học kỹ thuật đều thay đổi nghiêng trời lệch đất dưới sự ảnh hưởng tích lũy của Hàn Cương đương nhiên, trong đó cũng bao gồm sương mù quanh năm suốt tháng che đậy nhật nguyệt khai phong, cùng tiến trình công nghiệp hóa dẫn phát sương mù. Công nghiệp hóa là chuyện tốt, khói mù do than đốt mang đến thì tổn hại sức khỏe, nhưng trên đời vốn không có vật thập toàn thập mỹ, bất cứ vật gì đều là cân nhắc lợi hại mà dùng, bất cứ chuyện gì cũng đều là cân nhắc lợi hại mà làm. Người trong kinh sư, bao gồm rất nhiều dân chúng kinh thành bình thường, đều rất quan tâm vấn đề sương mù, nhưng nếu có người nói muốn rời xưởng sắt thép phía bắc kinh thành đi, còn mở phong tỏa một bầu trời trong xanh, vậy bọn họ thà rằng từ sáng sớm đến tối mang theo 3 tầng khẩu trang, cũng muốn lưu trọng tâm nghề sắt thép thiên hạ ở lại kinh sư nơi này. Bắc thành một mảnh, sản lượng sắt có 1/3 sản lượng cả nước, sản lượng thép là 5/5 của cả nước, đại khái cũng là 4-5% sản lượng thép của thế giới, Liêu quốc chỉ có thể chơi bách luyện thép, ngay cả thép rằng, thép cũng chơi không lưu loát, một năm có 100 thạch cũng không tệ rồi, quốc gia khác trên thế giới cộng lại, nhắm chừng cũng sẽ không gấp 10 Liêu quốc, mà sản lượng đại tống, gấp 100 lần Liêu quốc. Bởi vì hiện tại thiết trường khai phong đang chơi là luyện thép nấu gạo. Hàn Cương vẫn muốn luyện thép, chuyển lò luyện thép. Đây là thứ hắn nhớ trong sách giáo khoa, chỉ là bản chất của thép và gang đã được xác định là sự khác biệt về hàm lượng carbon. Bản chất của phương pháp làm thép và phương pháp làm thép được chứng minh không lâu sau đó có phương pháp luyện thép luyện nồi đá, tiếp theo là sản xuất số lượng lớn quặng luyện kim. Sản lượng thép hơn 1.5 vạn khối đá trong thiết trường chiếm tỷ lệ cực kỳ nhỏ, nhưng đã là cấp thế giới. Khai phong không sản xuất than đá, cũng không có mỏ sắt, tất cả đều vận chuyển từ bên ngoài tới, thỏi sắt, than đá, quặng sắt đều không phải vật bản địa. Nhưng những vật liệu này vận chuyển, lưu trữ, sản xuất, hơn nữa sắt thép sản xuất ra lại gia công, cùng với càng nhiều sản nghiệp tương quan, một loạt quá trình vận hành này là cơ hội và lợi ích công việc rất lớn do khai phong mang đến, lại có ai dễ dàng dứt bỏ? Hơn nữa còn là rời đi nơi khác, người khai phong cũng không dám. Mặc dù đường sắt đã cấu kết với các lộ phương Bắc của Đại Tống, nhưng ngăn cách của các khu vực Đại Tống vẫn không có hóa giải, người Bắc coi người Nam gian xảo, người Nam thì chê người Bắc hoành man. Quan Tây nhiều gian thương, Hà Bắc nhiều hàn ác, Kinh Tây nhiều ngu, Kinh Đông nhiều lỗ, Giang Nam văn ngược, Hoài Nam thô lỗ, người thuộc trong bụng người Mân có chủng, vùng đất hai quảng hóa ngoài kia của Kinh Hồ, tất cả đều là dã nhân, về phần người khai phong, đều là những kẻ lừa đảo biết ăn nói. Kỳ thị địa vực đường đường chính chính xuất phát từ miệng tể tướng, tuyên bố trên triều đình, ngăn cách ở các nơi là không cần phải nói. Chỗ tốt của nhà mình không cần, lại đưa người ngoài đi, người khai phong sao có thể nguyện ý. Lúc trước sương mù vừa mới ảnh hưởng tới kinh sư, trong kinh sư từng có một đợt ngôn từ khiến Thiết Trường rời khỏi kinh sư, nhưng rất nhanh đã bị những lời nói vừa lên đập đến không dám ló đầu. Húng chi còn có chế độ cũ trong hương ngoại thực, nghề sắt thép và quân công của Đại Tống trên cơ bản đều bị đóng khung ở kinh sư, muốn rời ra bên ngoài, đây là lý do phản đối có sẵn. Hàn Cương chưa từng có ý định chia cắt nghiệp phong bằng dưa, vậy thì quá khó để nhìn. Hàn Cương trước sau như một lông chim quý báu, sao lại làm việc ngu ngốc như vậy? Húng chi Thiểm Tây còn có Thiết Trường, lộ châu khác của Đại Tống kỳ thực cũng có Thiết Trường, chỉ là đối với Thiết Trường khai phong thể tích không lớn, địa vị cũng chỉ là nhà cung ứng nguyên liệu sơ cấp. Hàn Cương đối với triều đình muốn làm chính là bông lòng nghiệp sắt thép, đối với Thiết Trường khai phong thì chỉ là cần kỹ thuật mà thôi. Một tập đoàn sắt thép khổng lồ có khả năng đầu tư và kỹ thuật tiến bộ vượt xa so với xưởng sắt thép sau khi bị chia cắt. Hàn Cương đã nắm được kỹ thuật của quan mỏ, bất kỳ đột phá nào của Thiết Trường khai phong, Hàn Cương đều có thể nắm trong tay. Cho dù chế độ độc quyền sau này có học được chính thức thi hành trong tự nhiên, với địa vị của Hàn Cương, hắn vẫn có quyền ưu tiên đầu tiên tham dự mua sắm. Về phần giá cả kỹ thuật, đối với Hàn Cương, đối với Ung Tần Thương Hội, đều chưa bao giờ là vấn đề. Đợi đến khi đại hội nghị triệu tập, hoàn toàn buông lỏng công nghiệp nặng của Đại Tống, Thiết Trường khai phong có thể tiếp tục phát triển, mà Thiết Trường các lộ Thiểm Tây và kinh ngoại cũng có thể mượn dùng tài nguyên kỹ thuật của Thiết Trường khai phong từng bước phát triển. Cái này so với giết chết gà mái trực tiếp phân thịt còn tốt hơn. Cho nên, liền tránh ra tiếp tục sương mù đi xuống, có lẽ qua mấy chục trăm năm nữa, sương mù trên thành khai phong sẽ càng thêm dày đặc, nhưng khi đó, người khai phong muốn rời khỏi hoàn cảnh như vậy, toàn bộ thế giới đều có thể mặc cho lựa chọn. Tiếng người phía trước truyền đến, trong viện không còn yên tĩnh nữa, suy nghĩ đi xa của Hàn Cương cũng thu lại, hai đứa con trai thay hắn tiễn khách đã trở về. Trông thấy Hàn Cương vẫn còn đứng ở trong sân, lão tam Hàn Lộc và lão tứ Hàn Khâm đều sửng sốt. Nói gì vậy? Hàn Cương xoay người, sắc mặt đã khôi phục lại như thường ngày. Hoàn toàn không nhìn ra nửa phút trước hắn còn đang thần phi thiên ngoại. Hắn hỏi hai đứa con trai, từ xa đã nghe thấy giọng các ngươi rồi. Tuy nói với hai đứa con trai, nhưng ánh mắt lại nhìn Hàn Khâm. Từ tiền viện đi tới trước cửa, Hàn Cương chỉ nghe thấy giọng nói của tiểu tử này mà thôi. Hàn Khâm nhanh chóng liếc nhìn huynh trưởng, nhưng con mọt sách này lại không có chút an ý nào, ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua. Hàn Khâm đoán hận nghiến răng cười nói, Hải Nhi chỉ nói Chu Nguyên Khôn này chỉ là bạch thân, đã có thể nói cho Chu Toàn rồi, sao vị quản lý hậu sinh ti kia lá gan lại nhỏ như vậy, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. Hàn Cương nhướng mày, đầy kinh ngạc, như đang nói đùa. Vì sao tứ ca ca cảm thấy thấy vi phụ có thể nói chuyện Chu Toàn chính là gan lớn, nói không Chu Toàn chính là nhát gan? Chẳng lẽ vi phụ đáng sợ như vậy? Chương 607, tiệt lửa 2. Chương 607, tiệt lửa 10. Nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Hàn Cương, Hàn Khâm lập tức cảnh giác, giống như một con chó cảm thấy bị uy hiếp, lông hai dựng hết cả lên. Mấy năm qua, chỉ cần hoàng thường không phải là khách nhân có khả năng sẽ bàn bạc đến trọng sự của quân quốc, khách gặp mặt bình thường, Hàn Cương sẽ thường xuyên gọi con tới tiếp khách, đây cũng là thông lệ của sĩ phu gia, chỉ là Hàn Cương cứ gọi con trai ra hơi sớm một chút. Cũng không chỉ là đại khách, Hàn Cương cách năm ba bữa sẽ ném mấy vụ án nhỏ, chủ yếu là các hạng mục doanh sinh, điền sản, trang viên, xưởng thuyền, đội tàu, cửa hàng các phương diện sự vụ. Dựa theo cách nói của Hàn Cương, bọn nhỏ tuổi lớn cũng có thể trong nhà chia sẻ một chút công việc. Nhưng trong mắt mấy anh em Hàn Khâm, những chuyện này chính là đề thi do cha đưa ra. Mỗi một lời nói và hành động, mỗi một phán đoán đều sẽ được Hàn Cương phán xét sau đó, nếu như có chỗ nào sai lầm thì không thể thiếu việc bị kéo ra phân tích tỉ mỉ. Những anh em khác còn đỡ, duy chỉ có Hàn Khâm là cực kỳ đau đầu với chuyện này. Bởi vì sau khi phân tích xong còn có thể bị ghi một phần tâm đắc trên 1000 chữ. Bao nhiêu buổi tối, Hàn Khâm đều nghiến răng nghiến mút, dưới ánh đèn trầm tư suy nghĩ, phần tội này, hôm nay hắn cũng không muốn. Không, là ngày nào đó cũng không muốn. Hàn Khâm thận trọng cân nhắc đáp lời, không phải Nhi Tử nói hắn nhát gan mà là Tịch Huy thân là mệnh quan, mỗi ngày gặp người không ít, bây giờ lại là trọng trách thân thể, lại ở trước mặt đại nhân tiến thoái lương nan, quả thực có chút buồn cười. Nói xong, hắn nhìn trộm Hàn Cương, chờ đợi cho điểm. Hàn Cương lắc đầu, làm cho Hàn Khâm lạnh lòng một nửa. Thứ ca, trước đây ngươi có biết tên Tịch Vánh Vánh này không? Hàn Cương với dáng vẻ cha hiền dạy con ân cần dạy bảo. Hàn Khâm lắc đầu, Tư Vi gia tể tướng cũng sẽ không ghi nhớ trong lòng một chủ bộ Bách Ti, huống chi là nha nội nhà tể tướng. Hiện tại thì sao? Hàn Cương tiếp tục hỏi. Vấn đề này, Hàn Khâm đã có đáp án khẳng định, vừa rồi đã gặp qua, chủ bộ Hậu Sinh Ti, hiện giờ đang quản lý phòng dịch bệnh ở huyện Bạch Mã. Tịch Vi là chủ bộ của Hậu Sinh Ti, lần này công tác phòng dịch ngoài kinh của Hậu Sinh Ti, hắn phụ trách quản lý Bắc giới khai phong. Hôm nay hắn hồi kinh, liền chạy tới phủ Hàn Cương. Ngươi là lần đầu tiên gặp hắn, chỉ một mặt này, liền nhận định hắn là người. Sẽ không nhìn người chỉ trích. Hàn Khâm cũng không dám nhận, vội vàng lắc đầu. Hàn Tranh cũng cảm thấy phụ thân nói hơi quá đáng, vội vàng giúp đỡ bảo vệ. Đại nhân, tứ ca chỉ là cảm thấy sự can đảm của hắn hơi nhỏ một chút. Hàn Cương thất vọng thở dài. Hận không thành tài, có thể là tuyệt đại đa số phụ thân đều sẽ có tâm tình. Bất quá hắn trước sau như một thừa hành cơ hội giáo dục, tìm một cơ hội liền giáo dục một phen, dù sao cũng hữu dụng hơn đơn thuần phát hận. Năm năm nay, Hàn Cương cũng đã bị Hàn Khánh giáo huấn nhiều lần. Hàn Quyết vừa mở miệng, Hàn Khâm đã đứng thẳng người theo thói quen, bệnh dịch của hơn 100 người chết trong thiên hạ có 17 vụ, Tịch Huyên dẫn đội y tế phòng dịch dày đặc dẫn đội ngũ đến khu dịch bệnh có 10 vụ, 7 vụ còn lại không phải là hắn không đi mà là không có thời gian đi, bởi vì hắn đều làm việc ở khu dịch khác. Tam ca, Thứ ca. Hàn Cương hướng về phía hai đứa con trai, giọng điệu chất vấn, các ngươi cảm thấy người như vậy có nhát gan không? Hai người trẻ tuổi không dám nói chuyện, im lặng lắc đầu. Bọn họ đều rất rõ ràng, phụ thân nhà mình luôn phản cảm loại chuyện khoa tay múa chân này. Nhiều năm qua Tịch Trử vào sinh ra tử ở khu dịch, muốn nói hắn nhát gan, trừ phi là người cũng từng vào sinh ra tử như vậy mới đủ tư cách. Hàn Cương cũng không trông cậy vào nhi tử nhà mình lúc này còn dám tranh luận. Ta đã gặp qua người sợ nha trùng, sợi dây nhỏ như vậy cũng sợ. Hàn Cương lấy ngón tay ra so sánh, câu cá cũng không dám cầm nha trùng xuyên lưới câu, nhưng hắn tổng quân 50 năm, ra trận hơn 70 năm, trên tay chém đầu cũng có 30 cái. Hắn dừng một chút, hắn là ngoại tổ phụ của vi phụ, là cố ngoại tổ của các ngươi. A. Ba thanh âm đồng thời vang lên. Hàn Lộ và Hàn Thâm, còn có một người từ ngoài cửa truyền vào. Hàn Cương vừa quay đầu, đã thấy tiểu nhi tử nhà mình đứng ở ngoài cửa. Hàn Cương đi tới, xoay người bế nhi tử lên, "Bác ca, sao lại đến phía trước rồi? Nương nương muốn con xem phụ thân và các ca ca còn rảnh rỗi, nương nương nói thời gian không còn sớm, xin phụ thân nghỉ ngơi sớm." Nói xong nhiệm vụ mình phải gánh vác, tiểu A Nhi 8-9 tuổi liền mở to mắt, "Phụ thân, phụ thân, phụ thân đại nương nương sợ run." Vẻ mặt của lão bác nhà họ Hàn đầy tò mò, hai người anh trai của hắn cũng vậy, Hàn Mật và Hàn Khâm đều là lần đầu tiên nghe thấy có chuyện như vậy. Hàn Cương vừa bực mình vừa buồn cười, lấy ra làm ví dụ giáo huấn con trai, ngược lại dẫn đến sai đề. Nhưng hắn cũng không giận, con trai cả đám đều lớn hơn rồi, không được người khác yêu thích như hồi còn nhỏ, chỉ có lão bác này là nhỏ nhất, hiện giờ cũng được cha mẹ yêu thương nhất, giọng trẻ con hỏi một câu, Hàn Cương cũng vui vẻ trả lời. "Đúng vậy." Ngoại tổ phụ của phụ thân không sợ sâu chân dài, cũng không sợ sâu lông núc ních, duy chỉ có run là sợ chết, nghe nói là khi còn bé bị ép nuốt sống hơn 100 con run sống để chữa bệnh, từ đó về sau liền lưu lại đau lòng. "Ồ, thì ra là thế." Hàn Cương thấy con trai nhỏ giống như người lớn bừng tỉnh đại ngộ, cười con ngón tay búng lên đầu con trai một cái. Lại nói với Hàn Tuyển, "Hàn Khâm, vi phụ còn gặp qua đại tướng sợ độ cao, cưỡi ngựa dám xuyên núi băng mèo, nhưng lên phi thuyền thì gào khóc thảm thiết, còn chưa đến ba trượng đã xuống dưới rồi." Hàn Cương nhìn ba đứa con trai, nở nụ cười, "Cái này các con đều biết, là Triệu Thúc của các con." Triệu Long sợ cao, sắc thực mà nói, là sợ hai chân cách mặt đất treo trên không, nhà cao tầng, cao nhai không sợ. Đây cũng là truyền lưu rộng rãi, không coi là bí mật gì. Hai ví dụ của Hàn Cương vừa nói, Hàn Khâm đã hiểu, hắn lùi về sau hai bước, quỳ xuống nhận sai, "Đại nhân, nhi tử biết sai rồi." "Đúng là nhi tử." "Được rồi, đứng lên đi." Hàn Cương kéo Hàn Khâm dậy, "Tiểu nhi tử ở đây, mặt mũi của người ca ca Hàn Khâm này phải được chăm sóc." Nhưng hắn cũng không định nhẹ nhàng buông tha tiểu tử này, cuối cùng vẫn là nhãn lực của con không được. "Vì phụ ra cho con một đề thi, quay đầu nhìn đám người bên cạnh con gần đây, nửa tháng sau cho ta một bản báo cáo, viết một bản đánh giá của con đối với mỗi người bọn họ, nhất định phải kỹ càng một chút." Hàn Khâm nghi hoặc nhìn phụ thân một cái, sau đó hai hàng lông mày nhíu lại. Dù sao cũng là đứa trẻ thông minh, thoáng cái đã hiểu ý Hàn Cương quyên bảo. Trong nhà có mấy đứa con, chỉ có một người này là khiến người ta quan tâm, luôn thích chạy ra ngoài, lan lộn trong phố phường. Nói là mai danh nhận tích, nhưng một đám người đi theo bên cạnh hắn, người nào không biết thân phận của hắn, cả đám đều giả ngu, nhân cơ hội ở giữa vớt chỗ tốt. Hàn Khâm tuy không ngốc nhưng tiểu hài tử mười mấy tuổi, tâm thuật cũng không phải là đối thủ của những tên lưu manh phố phường kia. Lần này, hẳn là có thể nhìn rõ ràng bộ mặt thật của người bên cạnh. Hàn Cương nghĩ vậy liền đi ra ngoài, "Được rồi, về phía sau đi thôi." Chương 68, Tiến hỏa. Chương 68, Tiến hỏa, 11. Hàn Cương nắm tay con trai út, Hàn Lộ và Hàn Khâm nhắm mắt theo đôi. Đi qua sân, lại có hai người hầu cận từ trong góc đi ra, đi theo phía sau đoàn người đi ra khỏi thư phòng tiểu viện, kinh ngạc một tiếng, thủ vệ bên ngoài thư phòng nhanh nhẹn khóa cửa lại, cũng giao chìa khóa duy nhất cho người hầu cận của Hàn Cương. Số lượng hồ sơ cơ mật trong ngoại thư phòng của Hàn Cương không ít, do gì một phần hai phần, đều có thể lấy mạng người. Hàn Cương nếu không có ở thư phòng thì viện tử sẽ bị khóa lại. Hạ nhân quét dọn thư phòng cũng đều ở ngay trước mặt Hàn Cương, bình thường thu dọn bàn học đều là Hàn Cương tự mình động thủ đứng ở trước cửa viện. Hàn Cương quay đầu lại, "Các ngươi là theo ta về phía sau." Hai huynh đệ Hàn Tranh và Hàn Khâm cực kỳ ăn ý đồng thời lắc đầu. Trong khoảng thời gian này hậu viện không yên ổn, bọn họ làm nhi tử, nhưng không có can đảm đi chọc rủi ro. Hàn Khâm cười ha ha, cười nói, "Không còn sớm nữa, đại nhân vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai con trai đến tỉnh an đại nhân." "Ta biết gây chuyện." Hàn Cương khoát tay thả hai người ra, ngẫm lại dặn dò Hàn Nghiên một câu, "Tam ca, sau khi trở về không nên xem sách quá muộn, bị thương mắt." Hàn Lam nâng mắt kính, phía sau đáy bình rượu thật dày, hai mắt rũ xuống, túi đầu đáp một tiếng. Hàn gia lão tam thích đọc sách, khắc khổ nghiêm túc ở trong giới kinh sư nha nội là nổi danh. Bất luận là kinh thuật hay là cách vật tự nhiên, hắn đều bỏ ra rất nhiều công phu đi học tập, cuối cùng làm ra một đôi đế cột chai rượu thật dày, lấy đi kính mắt thủy tinh do danh tượng chế tạo, chính là một người nửa mù. Hàn Cương nhắc nhở Hàn Tuân, liền dẫn tiểu nhi tử quay người trở về hậu viện. Nhìn theo phụ thân rời đi, nụ cười trên mặt Hàn Khâm đã sớm biến mất, khóe mắt cong lên, khóe miệng nhăn nhó, giống như muốn giết người, "Ca ca, ta xuất phủ một chuyến. Sau này có việc, giúp ta ứng hai câu." Cuối cùng Hàn Cương không nhắc nhở hắn, nhưng Hàn Khâm không quên, hắn còn bị giữ lại công khóa. Hàn Ngọc nhíu mày, hắn là kẻ ngốc sách vợ nhưng không phải kẻ hồ đồ, rõ ràng bộ dạng này của Hàn Khâm muốn đi gây sự. Hắn vươn tay ngăn cản Hàn Khâm, "Tứ ca, không cần gấp gáp như vậy chứ." Hàn Khâm đẩy tay Hàn Đình ra, tính tình tiểu đệ gấp gáp, không thể chờ được. Hàn Lộc nắm lấy tay áo của Hàn Khâm, quay đầu nhìn thủ vệ ở cửa viện, mấy người đã sớm biết điều trốn ra xa mấy trượng. Hắn kéo Hàn Khâm lại, thấp giọng hỏi gấp, "Phụ thân bảo con đi thăm dò, cũng không bảo con hôm nay cha. Hiện tại đêm đã khuya, con cha thế nào?" có cái gì phải tra? Đông viện nơi đó sớm đã tra xong. Hàn Khâm thông minh như vậy sao có thể không biết, phụ thân muốn hắn điều tra một chút đám người đi theo bên cạnh mình, chắc chắn là bởi vì bọn họ lấy chiêu bài của mình làm một số chuyện không nên làm. Lấy tính tình phụ thân hắn, sự tình không có nắm chắc, tuyệt sẽ không nói ra miệng, đã nói, vậy thì không có sai. Lúc này Hàn Khâm thấy Hàn Mật chết cũng không chịu buông tay, ngược lại còn cười, "Ca ca, huynh cũng đừng sợ muội hồ đồ." Thấy Hàn Khâm cười, Hàn Lộ nắm tay chặt hơn, không dám thả lỏng chút nào, căng thẳng hỏi, "Ngươi định làm thế nào?" Hàn Khâm cười nói, "Lát nữa ta đi Đông viện tìm người trước, trước tiên phải bắt đầu từ quan điểm, gặp người cũng dễ nói chuyện đúng không?" Hàn Thao không kiên nhẫn, "Ta hỏi là chuyện này sao? Chẳng phải là nghe Thiên Kim chi tử ngồi không túi lầu sao?" "Ca ca yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ cẩn thận." Hàn Khâm thận trọng kéo tay Hàn Mật, bảo vệ ống tay áo của mình, "Cũng đừng lo tiểu đệ sẽ phạm pháp, bọn họ không xứng." Bây giờ có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào cha mình, Hàn Khâm ít nhiều cũng biết một chút. Thanh danh của cha mình sạch sẽ như ngọc, Hàn Khâm làm con trai lại nào dám bôi nhọ mặt cha mình. Mấy anh em bọn họ, chuyện khi nam phách nữ xưa nay chưa từng dám làm. Cho dù trước mắt lửa thiêu tâm, Hàn Khâm vẫn còn nhớ rõ ràng chừng mực làm việc nên có. Hàn Tuân cũng không dám tùy tiện tin tưởng hắn, còn đang cố gắng một lần cuối cùng, phụ thân muốn chính ngươi nhận rõ người. Nhớ kỹ giáo huấn càng quan trọng hơn. Bắt đầu từ lần sau, ta sẽ nhận rõ người. Chỉ trong một thoáng, Hàn Khâm đã hạ quyết tâm, nếu quả thật có người dám làm hỏng thanh danh của nhà mình, vậy thì đưa bọn họ đến Nam Dương trồng nghĩa ngọn, có thể nếm được ngon ngọt bất cứ lúc nào. Nếu bọn họ muốn ỷ vào thế lực của nhà tể tướng, vậy thì để cho bọn họ nhìn một chút con trai nhà tể tướng có thể có thủ đoạn gì. Một khắc sau, Hàn Cương nhận được tin tức tứ nhi tử nhà mình giận dỗi ra ngoài. Thứ ca vẫn nóng nảy như vậy. Hàn Cương không tức giận, chỉ có chút thất vọng, tính tình này của lão tứ cũng không phải có thể làm đại sự. Có người đi theo không? Vân Nương Ân cần hỏi han. Yên tâm, có người lanh lợi đi theo. Hàn Cương nói. Vẫn nên phái người đuổi theo tứ ca trở về đi. Nghiêm Tố Tâm càng thêm lo lắng, khẩn trương nói, quan nhân, tứ ca rốt cuộc làm sao vậy? Nhận chút tức giận, phải tìm người tiết lửa. Hàn Cương nói rất hời hợt. Chu Nam lại không tin, không đơn giản như vậy chứ. Quan nhân bình thường cũng sẽ không khiến hắn tức giận. Ba người ngươi một câu ta một câu hỏi, hết sức đều không đề cập tới Vương Anh Tuyển không ở đây. Hàn Cương vừa mới từ trong phòng Vương Tuyển Cơ đi ra, từ sắc mặt của hắn có thể nhìn ra được, thê tử của hắn vẫn không nể tình. Hàn Cương cũng không thể làm gì được chuyện này, hắn đương nhiên hy vọng trong nhà hòa thuận, cũng có thể hiểu được Vương Tiễn, nhưng hắn thật sự không thể đáp ứng yêu cầu của Vương Tiễn. Về nguyên tắc, cho dù là người thân nhất cũng không thể nhượng bộ. Con trai nhà mình là con trai, chẳng lẽ nhà người khác thì không phải? Thân là mệnh quan triều đình, há có thể lâm chiến mà chạy? Hơn nữa là một phụ thân, nhi tử nếu muốn kiến công lập nghiệp, hẳn là toàn lực ủng hộ, mà không phải kéo chân sau. Chỉ là khi Hàn Cương nhìn thấy Vương Cương ngày đêm lo lắng cho con trai, thậm chí nghe nói chủ lực quân Liêu đang ở chính diện Bảo Châu, đã bắt đầu vượt biên, mà tình trạng gần như cuồng loạn, trái lại bản thân lại vẫn có thể tỉnh táo tiến hành phân tích và quyết đoán, Hàn Cương không khỏi suy nghĩ, có phải mình quá vô tình hay không? Trong đô đường, dưới ánh đèn, Trương Hàm đang ha ha cười, vậy trực đêm sẽ không có chuyện tốt. Tể tướng cười vui vẻ, nhưng mấy vị quan lại trước mặt hắn, không một ai hùa theo cười theo. Bày trên bàn Trương Hàm, hai tờ giấy chỉ có mấy chữ, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Quân Liêu vây quanh Thiên Môn trại. Xe ngựa của Liêu chủ đã vượt biên, điều đầu tiên có nghĩa là quân Liêu rốt cuộc đã quyết định thăng cấp chiến sự, bắt đầu phải đánh thông con đường chính xuôi nam. Điều sau, ý nghĩa tượng trưng còn mạnh hơn ý nghĩa quân sự, cho những người Liêu còn ảo tưởng lần này chỉ là đe dọa, cũng không phải là quyết tâm khai chiến chủ hòa phái một cái tắt văng rồi. Lần này trong ngoài triều đình có thể có một giọng nói. Trương Hàm cầm bút, tiện tay ấn dấu, đem hai tờ giấy giao cho Đường Lại, mau đưa đi cho Hàn tướng công. Đường Lại tiếp lệnh liền đi, Trương Hàm lại cười hắc hắc, trong nhà Ngọc Côn sợ là lại muốn náo loạn. Bởi vì chuyện của nhi tử, mấy ngày trước Vương thị đã cãi nhau với Hàn Cương một trận. Trương Hàm cũng chỉ loáng thoáng nghe được một chút tin tức chuyện riêng tư trong nhà đại thần, ngược lại còn khó tiết lộ hơn cả bí văn của cung đình hai ngày nay trên mặt Hàn Cương cũng không nhìn ra. Hai nữ nhi của Vương An Thạch, Trương Hàm cũng đã gặp, trước sau luôn hiểu rõ lý lẽ, là người có tài đức của Hàn Cương, nói ra cũng khiến người ta hâm mộ. Nhưng gặp con trai ruột bị phái đi biên châu nhậm chức, đối mặt với địch phòng, nàng vẫn không tiếp nhận được, chung quy là nữ nhân. Trước đó khi quân Liêu bắt đầu xuôi nam, thế cục hai nước ngày càng khẩn trương, Trương Hàm nghe nói Vương Cương thúc giục Hàn Cương sớm điều con trai về, lúc ấy Hàn Cương đã khuyên can. Mấy ngày trước, tin tức Liêu quân liên tục vượt qua biên cảnh không ngừng truyền đến, Hàn Cương đã không khuyên được nữa, nào đến cuối cùng, chuyện đã truyền ra khắp đô đường, tuy rằng còn chưa truyền ra bên ngoài, nhưng đoán chừng cũng không cần bao nhiêu thời gian. Trương Hàm có thể lấy Hàn Cương ra đùa giỡn, mà quan lại ở đây cũng không dám lên tiếng. Cả đám giống như bị quật miệng, ngây ngốc túi đầu đứng đó. Nếu như Hàn Cương nghe nói trong đô đường có hạ lại công nhiên nói gia đình hắn ngắn giải, vậy thì thật sự là sống không được rồi. Hàn Cương còn chưa tới, Lữ Gia Vấn cùng Trực Đêm đã nhận được tin tức tới trước. So với sự nhẹ nhõm của Trương Hàm, Lữ Gia Vấn liền khẩn trương hơn rất nhiều, một đường đi tới, sắc mặt biến thành màu đen vượt qua bậc cửa, bắt lấy Trương Hàm hỏi, "Bác Lỗ quyết định chủ công Định Châu rồi sao?" Ngồi xuống trước đã rồi nói. Trương Hàm chỉ ghế dựa bên cạnh, ngồi như núi. "Với cái nhìn của ta, Ất Tân tựa hồ không phải không khôn ngoan như thế, nhưng xe vua ở Định Châu, trước hết cứ làm như thế đi. Cơ hiệu của gia luật Ất Tân ở Định Châu lộ, nhưng ai cũng không thể nói đây không phải là manh khóe ám độ trần thương của Minh Tu Sản Đạo. Nói không chừng chủ lực cấm quân Hà Bắc trên đường đi Định Châu, Liêu quân liền từ dịch trạm Bạch Câu đường cao dương quan lộ đột phá." Lữ Gia Vấn đặt mông ngồi xuống, giọng căm hận nói, "Ất Tân ngu ngốc, cũng không nhìn hoàng tống quân bị của ta tấn công Hà Bắc ta, là tự tìm đường chết." Lại thở dài, "Vẫn là trại bảo tu ít, mấy năm trước nên xây thêm vài tòa." Phát ngoan vài câu, hắn hỏi, "Từ hậu tướng công, ngài xem binh phong Bắc Lô nên ngăn cản như thế nào?" Trương Hàm ở bên cạnh nhìn Lữ Gia hỏi biểu diễn, nghe hắn hỏi, "Quân sự Hà Bắc đã giao cho Lý Phụng Thế rồi, phải xem hắn an bài như thế nào." Giọng Lữ Gia vẫn đột nhiên cao thêm 8 độ, Lý Phụng Thế cũng không biết đánh trận. Vọng Chi, Trương Hàm quát khẽ một tiếng, tràn đầy ý cảnh cáo. Đồng thời thành viên đô đường, bổ nhiệm Lý Thừa Chi cũng là quyết nghị chung của đô đường, trong thời điểm mấu chốt này nếu truyền ra bên trong đô đường có người phá, không biết sẽ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Lữ Gia Vấn lập tức vẻ mặt thay nấy, thanh âm cũng thấp xuống hai phần, quả thực là xoay qua đề tài, Hùng Bản bên kia có tin tức gì không? Hà Đông không cần lo lắng. Binh tướng dưới trướng Hùng Bản đều là năm đó chịu khổ. Năm đó người Liêu đánh lén đắc thủ, đột phá nhạn môn quan, Hà Đông chịu đủ trọng thương, nhiều năm không thể bình tĩnh lại. Phen này người Liêu ngóc đầu trở lại, quân Hà Đông không cần người đốc thúc, từ trên xuống dưới đều đem các quan ải nhìn đến chết. Nếu Hà Đông đã rảnh rỗi, vậy có thể chia sẻ một chút cho Hà Bắc hay không? Lữ Gia hỏi Đại Châu có núi sùng làm trướng, đường sắt là viện trợ, lực lượng cả nước của người Liêu cũng khó có thể đánh hạ. Theo đó có quân Thần Vũ chưa tới 10 năm, trên yếu địa chiến lược cũng xây dựng trại bảo kiểu mới, bởi vì ở ngoài núi, xâm nhập đất Liêu, cho nên chữ hàng lượng lớn quân tư, có 8000 quân đóng giữ, hơn vạn hư binh, cộng thêm Đại Châu làm hậu viện cho bọn họ, người Liêu muốn bắt được quân Thần Vũ, ít nhất cũng phải chuẩn bị trả giá thương vong gấp 3 trở lên. Hà Đông vững chắc, đây là công nhận, nhưng một mực nút ở trong ổ không nhúc đích, cái này cùng rùa đen có gì khác nhau? Bắc công Đại Đồng. Trương Hàm hỏi lại, xoay đầu lại, Đại Đồng không dễ có được. Hà Đông dễ thủ khó công, Đại Đồng cũng là đất Hà Đông, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mấy năm nay số người Liêu xây dựng trại bảo ở Hà Đông cũng không ít, cũng không nhất định phải đánh hạ Đại Đồng, làm bộ là được. Thậm chí có thể vừa mở to thanh thế tiến về phía Bắc, vừa nhặt tinh nhuệ từ Đại Châu hướng đông vào Phi Hồ Ly. Lữ Gia hỏi xác nhận trước đó đã suy nghĩ qua, nói cực kỳ trôi chảy, bắt lấy Linh Khâu, Phi Hồ, từ từ kinh quan đông ra, thẳng đến Dịch Châu, giáp công Bắc Lỗ với quân Hà Bắc. Tuy nói đường Phi Hồ hiểm khó công, nhưng chỉ cần làm ra thanh thế, không lo Bắc Lỗ không điều binh lực đến phòng bị. Trương Hàm lắc đầu, Lữ Gia hỏi lý luận binh trên giấy ngược lại là đạo lý rõ ràng, đáng tiếc giống như là đối với bản đồ định lộ tuyến, nhìn thì chỉ mấy dặm đường. Ai biết phải qua mấy tầng núi, đều là không để ý thực tế một bên tình nguyện. Hà Đông Hà Bắc hợp lực cùng đánh Nam Kinh đạo Liêu của Liêu, ra luật tất tân không bằng, nói ra cũng xác thực không tệ. Thái Tông Hoàng đế năm đó cũng cảm thấy Liêu quốc chủ lực xa ở Tây Bắc, Liêu chủ hiệu là Thủy Vương, chỉ chính dụng binh đều khó lòng lòng hướng tới, chỉ cần thiên binh một phát, Tích Tân phủ chỉ còn cách. Nhưng kết quả thì sao? Lấy địa thế quá hành, trừ phi đánh hạ miệng Phi Hồ Ly, nếu không tuyệt khó điều động chủ lực Bắc Lỗ. Nhưng trông mong ngươi cũng biết, người Liêu chỉ ở Linh Khâu đã xây 4 tòa thành trại, ít nhất một tòa đều có mười mấy khẩu pháo. Trong Thái Hành Bắc Hình, Phi Hồ Liễn là hiểm đạo xếp hạng phía trước. Quân Tống rời Bình Hình trại, dọc theo Phi Hồ Liễn một đường hướng đông, đầu tiên đối mặt chính là phòng tuyến bố trí ở huyện Linh Khâu, phá vỡ một đạo phòng tuyến này, chính là Bách Lý Hắc Cốc, trong đó hiểm đoạn nhất địa phương xưng là Hắc Phong Động 40 dặm, hai bên vách núi cao ngất, hầu như nhìn không thấy ánh mặt trời, người Liêu ở đây cũng là xây cứ điểm quan trọng, hiểm yếu vô cùng. Muốn cường công không biết phải mất bao nhiêu mạng người, nhưng không thể lấy được cửa ải này, làm sao để cho người Liêu từ bỏ chiến lược ở Hà Bắc, hồi sư phòng thủ Phi Hồ. Lữ Gia vẫn không hề vì sự phủ định của Trương Hàm mà bị đả kích, mắt không chớp nhìn Trương Hàm, càng thêm nóng bỏng nói, từ hậu tướng công chỉ cần Hà Đông có thể dốc hết toàn lực tấn công là được, một khi Linh Khâu báo nguy, không lo Bắc Lô không hồi binh. Hùng bản này, há có thể làm áo cưới cho người? Trương Hàm lắc đầu. Nếu như có thể đánh hạ Phi Hồ Ly thì cũng thôi, như vậy là có công lao của Hà Đông, Hà Bắc, cho dù là Lý Thừa Chi cũng phải túi đầu nhận ơn, Hùng vốn không cần người thúc giục cũng sẽ liều mạng làm. Nói thật, nếu Phi Hồ Ly có thể đánh hạ được, trước kia đô đường hai phủ sẽ không chọn Hùng bản đi Hà Đông, tặng cho y một phần công lao lớn như vậy. Tình huống thực tế là, với tình hình phòng ngự của người Liêu ở Phi Hồ Ly, quân Hà Đông căn bản không công xuống được. Tổn binh tổn tướng chỉ vì để cho Hà Bắc nhẹ nhõm một chút, bản lão Hùng hồ đồ mới có thể nghe theo loại mệnh lệnh này. Thử thương nhiều, lương đeo danh còn không phải là bản thân Hùng buồn sao? Nếu đô đường nghiêm lệnh, Hùng bản làm sao dám có dị nghị? Ngọc Côn chi ý khó hiểu. Trương Hàm lắc đầu, ý tứ rõ ràng. Lữ Gia Vấn thì hai mắt sáng ngời, rốt cuộc nghe được câu trả lời hắn muốn nghe. Khi người Liêu chuẩn bị xâm lược phía Nam, chính vì Trương Hàm, Hàn Cương kiểm chế lẫn nhau, lại không muốn nhường công lao Bình Liêu cho người khác, cho nên liền chia Hà Bắc, Hà Đông làm hai, bằng không chọn một người tuyên phủ hai đường. Vậy Trương Hàm nhị tướng còn có thể ngồi yên được sao? Đó là lúc trước có người hỏi, Lữ Gia hỏi ngược lại người khác. Lúc ấy Lữ Gia vẫn cầm Trương Hàm và Hàn Cương làm lý do, nhưng bản thân hắn cũng không muốn nhìn thấy Lý Thừa Chi hoặc Hùng Bản lập được công lao quá lớn. Nhưng hiện tại thế xâm lược phía Nam của Liêu quân đã thành, tình thế đã có biến hóa. Liêu quân giống như một cái búa tạ treo trên đỉnh đầu, Lữ Gia hỏi tin chắc, trong kinh thành, đối với việc Lý Thừa Chi có thể ngăn cản được sự tiến công của Liêu quân cảm thấy bi quan tuyệt không phải số ít. Xét đến cùng, Lý Thừa Chi cũng chưa từng đánh trận, Quách Quỳ năm đó năng lực chống lại Liêu Khấu, y không nhất định có thể làm được. Lúc trước Đô Đường quyết định y đi hội nghị Hà Bắc, Lữ Gia Vấn cũng không phải là không tham gia, rất rõ ràng tình huống lúc đó. Đô Đường căn bản là không chuẩn bị toàn diện khai chiến với người Liêu, chỉ là bày ra một tư thế không tiếc đánh một trận mà thôi. Tựa như hai du côn đầu đường tranh địa bàn, đem người dưới tay kéo ra bày trận thế, một bên cho rằng lần này chẳng qua là vạch đạo giảng quy củ, sẽ không đánh nhau, nào ngờ đối phương rút đao ra liền chém tới. Hơn nữa bởi vì kinh kỳ và mưa to đại danh thành hai, chuẩn bị ở mặt Bắc Hà Bắc ít nhất bị trì hoãn nửa tháng, với thân thể vội vàng không chuẩn bị, đối địch sớm có dự mưu, đến tột cùng có thể có mấy phần thắng. Lữ Gia Vấn cảm thấy một bàn tay vươn ra, còn phải mất thêm hai ba ngón tay. Một khi Hà Bắc có biến, thái độ của Hàn Cương cứng rắn nhất đối với Liêu trong đô đường sẽ là tiêu điểm oán hận của sĩ dân. Ai bảo Hàn Cương phát biểu nhiều ngôn luận không tiếc đánh một trận như vậy, còn đưa con trưởng đến bên cạnh. Cho nên Trương Hàm nói một câu, Ngọc Côn chi ý khó hiểu, chính là bởi vì người chủ đạo đối với Liêu phương lược chính là Hàn Cương. Lữ Gia Vấn nghe Trương Hàm nói, đã có chút bất mãn. Liêu chủ khấu biên, đã là chuyện trăm năm không có, Liêu chủ xa lụy vượt biên, càng là lần đầu tiên từ khi cảnh đức tới nay. Chuyện liên quan đến an nguy của hoàng đế Tống An, đều không thể không đếm xỉa đến, đẩy cho một mình Lý Phụng Thế gánh vác ý kiến của Lữ Gia Vấn dường như hợp tình hợp lý. Trương Hàm nhìn thấy trên mặt hắn có vài phần chờ mong, đây là một cơ hội khó có được, ít nhất có thể bức Hàn Cương nhượng bộ quyền lực trong tay. Hiện giờ triều cục đã ổn định, mọi người trong đô đường đều được lợi, cho dù Lữ Gia Vấn cũng không muốn phá hư cân bằng hiện tại. Mượn cơ hội đuổi Hàn Cương xuống đài là không thực tế, Lữ Gia Vấn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, nhưng phạm vi thế lực trong tay Hàn Cương lại không nhất định là cố định. Khoe miệng Trương Hàm mím lại, thật lâu không nói gì, thoạt nhìn đã bị đề nghị của Lữ Gia Vấn đả động vài phần. Chỉ là trong lòng, Hàn Cương hồi lâu trước đã nói qua mấy câu. Biết năm đó tiểu đệ ở Lũng Tây theo quân, phiền nhất là cái gì? Chính là người rõ ràng cách mấy ngàn dặm, lại còn ở sau lưng khoa tay múa chân. Bày mưu trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đó là Trương Tử Phòng, cũng không phải hạ người văn, lữ. Cách hơn ngàn dặm, đối với tình thế tiền tuyến ngay cả kiến thức nửa vời cũng không tính, đối với biến hóa của cục diện chiến đấu càng không có khả năng kịp thời làm ra ứng đối thích hợp, dựa vào cái gì yêu cầu tướng soái nghe lệnh làm việc? Những điều này cũng được. Còn có một số người khiến người ta chán ghét, là coi tính mạng ngàn vạn tướng sĩ trước quân là đào thương, không cần giết tặc, ngược lại dùng để công chiếm kẻ thù chính trị. Mỗi ngày chỉ mong quan quân tổn binh hao tướng, nửa điểm nhân tâm cũng không. Tựa hồ là năm đó trên đường Nam Hạ cứu viện Quảng Tây nói chuyện phiếm, hôm nay nhớ lại, phản phất ngay tại hôm qua. Nhìn chi? Trương Hàm thở dài một tiếng, có câu dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, đô đường đã phong đàn bài tướng, tiền tuyến quân lực liền một thể giao phó cho người, đô đường còn lại phải làm, chính là chờ đợi kết quả. Thắng thì thưởng, bại thì phạt, đúng lúc cưỡi ngựa đổi tướng, ứng với cục diện mới. Lữ Gia hỏi muốn nói chuyện, lại bị Trương Hàm ngăn lại. Thiết lập là vì cái gì? Chính là vì thống lĩnh một lộ binh mã, để kịp thời ứng đối quân cơ tình địch. Nếu như đối với phương lược thiết lập ra còn khoa tay múa chân, làm thế nào chế tạo thiết lập, dứt khoát trực tiếp chỉ huy các lộ tướng soái là được. Nhưng mà, nói tới đây, Trương Hàm lại chuyển lời, kỳ thật ý kiến của ngươi cũng có đạo lý. Chỉ là Hà Đông đích sắc không thể tùy tiện tiến công, vẫn phải tin tưởng phán đoán của Hùng Bá Thông. Lữ Gia vẫn nhíu mày, hỏi, tướng công có ý là? Trương Hàm cười, không đi được trên đất liền, nhưng đi trên biển được không? Là cơ hội, Trương Hàm cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là không thể để Lữ Gia hỏi như ý nguyện mà thôi. Có thể đi trên biển gì? Hàn Cương nhân theo tiếng gọi tới, thậm chí bỏ lại thủ vệ thông báo ở phía sau. Ngọc Côn, rốt cuộc ngươi cũng tới. Trương Hàm cười lớn đứng dậy nên đón Hàn Cương, không nhìn sắc mặt Lữ Gia Vấn. Hàn Cương tiến vào, vội vàng chào hỏi Trương Hàm và Lữ Gia, hỏi, nói gì trên biển? Ngọc Côn, việc này không đổi, trước tiên để sang một bên. Trương Hàm cầm lấy Hàn Cương, đưa một phần văn thư khác tới trước mặt, danh sách này không tính vào ấu nhi chứ? Hàn Cương nhìn lướt qua, cũng là danh sách tử vong của lũ lụt kinh sư. Hắn nhìn Trương Hàm một chút, sau đó gật gật đầu, đúng là chỉ ghi tên trên hộ tịch. Trương Hàm lại hỏi, số lượng thương vong mà phủ Khai Phong thống kê trước đó cũng không tính vào trẻ nhỏ phải không? Chính xác. Hàn Cương gật đầu. Trước đó Hoàng Thường mang đến con số thương vong, bất luận là tai họa mưa sa mang đến thương vong, hay là về sau cộng thêm chứng bệnh tử vong, đều không tính anh ấu nhi, và ở thời đại này, cho dù là hộ tịch tạo sách, bình thường cũng sẽ không đem trẻ nhỏ 7 tuổi trở xuống xếp vào trong tịch bộ, cho dù là tông phổ liệt danh, cũng sẽ không quá sớm. Cho dù dưới tình huống kỹ thuật y học quốc gia này không ngừng tiến bộ, phủ Khai Phong trước mắt cũng chỉ có phủ Khai Phong mới có thống kê số liệu tương đối chuẩn xác nhất, cùng với trình độ y tế và chế độ tốt nhất, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong đã giảm xuống 8%, tỷ lệ chết một người so với 4 đứa trẻ quá khứ có thể nói là kỳ tích, nhưng đặt ở đời sau, bệnh viện không biết phải bị phụ huynh phẫn nộ thiêu hủy bao nhiêu lần. Mà đứa trẻ dưới 7 tuổi, tỷ lệ tử vong không giống với trẻ sơ sinh, gần 2 phần sẽ chết yểu. Không có bệnh đầu, bệnh lại, bệnh truyền nhiễm, không phải bệnh truyền nhiễm mạnh, bệnh đau đầu dẫn phát viêm phổi, não viêm các loại, cũng có thể khiến thể chất yếu ớt trẻ còn chống đỡ không nổi. Chỉ là trong quá khứ, con cái trong tông thất có một nửa không nuôi được có thể liệt vào tên sách ngọc 7 tuổi, hoàng tử công chúa càng là tuyệt đại đa số đều nuôi không nổi, hiện tại có thể nói tiến bộ rất nhiều. Thế nhân đối với cái này mang ơn, hương khói cường thịnh trong Dược Vương miếu có thể chứng minh, đây là kết quả tương đối đi ra. Nhưng muốn nói đã đến tình trạng có thể đắc chí, Hàn Cương cũng không muốn lừa mình dối người, còn kém xa lắm. Chính vì tỷ lệ tử vong của trẻ con vẫn rất cao, quan niệm của thế gian mới kéo dài thói quen trong quá khứ, hộ tịch tông phủ không liệt kê, tỷ lệ tử vong thống kê cũng sẽ không tính vào. Lúc này Trương Hàm nhắc tới, đương nhiên không phải là muốn thay đổi quan niệm cũ của thế nhân, Hàn Cương dứt khoát hỏi, ý của Tử Hậu huynh là? Trương Hàm nói, người triều đình muốn cứu trợ người gặp nạn, bây giờ hấu tử lại không tính vào, trong phố phường khó tránh khỏi sẽ có dị luận. Có thể có dị luận gì? Chủ phụ Đinh Tráng vì nguyên nhân đó mà chết, mất trụ cột trong nhà, đó là cần cứu tế. Lão nhân hết tuổi thọ, mất một gia chủ, cũng cần an ủi đôi chút. Con út chết yểu, quả thực đáng tiếc, nhưng dựa theo nhận thức của thời đại này, chỉ tính toán, lại không thương tổn gia kế, nơi nào cần cứu tế. Nhưng Hàn Cương không nói ra lời này, với thanh danh của hắn cũng không thể nói ra miệng. Tử Hậu huynh nói rất đúng, lúc trước quả thực là sơ sót. Hàn Cương dứt khoát nói, hai tể tướng ở loại chuyện này tính toán chi ly, căn bản chính là lãng phí thời gian, hắn chờ Trương Hàm vạch trần đáp án. Hàn Cương không kiên nhẫn, Trương Hàm lại nói, nhưng ấu tử tên không liệt kê tịch bộ, nếu nghe nói triều đình cứu tế, khó tránh khỏi có kẻ làm bộ. Tử Hậu huynh có điều lệ gì? Hàn Cương hỏi. Chuyện này vẫn phải giao cho phủ Khai Phong. Hoàng Miễn Trọng lúc này chắc chắn lại kêu khổ rồi. Hai câu nói đã kéo Hoàng Thường vào, Hàn Cương nói đùa, trong mắt càng thêm đề phòng. Trương Hàm cũng cười nói, người tài ba làm phiền nhiều, ai bảo hắn là chi phủ Khai Phong. Trong số các cuộc thảo luận chính sự, chỉ có vị trí này là chịu khổ và mệt mỏi nhất. Hàn Cương cười nói, chờ điều kiện trao đổi của Trương Hàm. Bắc Lỗ quy mô xâm lược, kinh thành có lẽ sẽ có xôn xao, diễn bên ngoài trước tiên phải an nội. Kinh sư an tĩnh, chúng ta mới có thể bình yên bên ngoài ngăn địch. Để phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất quốc sạch tất cả manh mối trước, vừa rồi cứu tế gia đình con mất là một điều cần thiết. Hàn Cương di nhiên gật đầu, Tử Hậu huynh nói có lý. Điều thứ hai thì sao? Trong kinh sư lại đi mấy ngày quân pháp. Hai họa là lấy quân pháp ước thúc, trộn một văn tức là chết cũng không phải hù dọa người, và lại việc cấp bách toàn quyền, oan uổng người khó có thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ nước rút, theo lẽ thường hết thảy đều nên khôi phục lại trạng thái bình thường, phá án không thể đơn giản thô bạo như vậy nữa. Nhưng nếu đi thêm mấy ngày, thật ra cũng không có quá nhiều vấn đề. Cũng tốt. Như vậy tới kinh thành ổn định, cũng có thể thương lượng chuyện Bắc Lỗ một chút, Hàn Cương chắp tay cười nói, ví dụ như Hải quân, còn có Đường Định Châu. Trương Hàm cũng cười nói, hắn và Hàn Cương cười đến nỗi nghĩ đến hai tên tham ăn đang muốn tham gia yến hội, trong nụ cười mang theo máu tanh. Ban đêm vừa đến, khách nhân cũng mới nhập tọa, yến hội thuộc về bọn họ vừa mới bắt đầu. Chương 69. Trần Hiêu, 1. Chương 69. Trần Hiêu, 1. Phạm Chính Bình đứng ở cửa sổ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh đầy đất cho nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ là một sân đất bằng phẳng, đất là đất mới, còn hiện ra màu vàng tươi. Dọc theo sân đất, có thể từ mặt đất đi thẳng tới cửa sổ lầu 2. Cách sân núi xa hơn một chút, có thể nhìn thấy một đỉnh doanh trướng, phân bố chẳng chịt trong không gian rộng lớn, tự nhiên chia doanh địa thành những khu vực khác nhau. Chính vào giữa trưa, từng đội binh sĩ tụ tập ở bên ngoài doanh trướng của mình, chỉ có cửa sổ có thể nhìn thấy một mặt này, thì có bộ dáng 800 người, đều bưng chậu cơm của mình, ăn cơm từng ngụm từng ngụm. Quân luật nghiêm ngặt, trăm ngàn người hội tụ, trong doanh trại lại không có một tia tạp âm, lúc ăn cơm, không một người nào dám nói lung tung. Bỏ đi La Tốt mặc áo đen, tụ năm tụ ba trong doanh tuần tra, chỉ có một đội 7-8 người ở trong doanh trướng tự do hành động. Trong đó một người dẫn đầu, một thân trang phục võ nhân, kết thúc chỉnh tề, chính là chủ tướng doanh trại này, cũng là chủ nhân hiện tại của một tòa tiểu lâu 2 tầng Phạm Chính Bình hắn đang ở, đề cử phân cục đường sắt Bảo Châu Hàn Trung. Hàn Trung là nha nội nhà tể tướng, nhưng không hề có dáng vẻ của nha nội tể tướng, cứ đi trong doanh trại, thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống, nói gì đó với những binh sĩ kia. Phạm Chính Bình cách xa trăm bước, nhưng hắn vẫn có thể biết Hàn Trung đang nói cái gì với những binh ngũ kia. Ta sẽ không đi, ta sẽ ở cùng với các ngươi. Các ngươi là người của ta, sao ta có thể bỏ lại người một nhà, một mình trốn đến nơi an toàn? Nội dung lời nói chắc chắn sẽ không giống nhau, nhưng ý tứ lại không có gì khác biệt, ngoại trừ hỏi một chút ăn thế nào, ngủ như thế nào, có mệt hay không, Hàn Trung cũng chỉ biết nói mấy lời phía trên để thu mua lòng người. Phạm Chính Bình đến Bảo Châu đã 7 ngày, ở lại nhà ga của Hàn Trung cũng 4 ngày, Hàn Trung nói với binh lính dưới trướng hắn, nói với quan lại Bảo Châu, nói với người bên trên, nội dung cơ bản giống nhau, Hàn Trung sẽ không đi, sẽ không trốn, ở trong nha môn của hắn đối mặt với Liêu Quân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại thủ hạ chạy trốn. Kỳ thật nếu như Hàn Trung rút lui khỏi nhà ga, hoàn toàn có thể đưa tất cả thuộc hạ của hắn vào trong thành Bảo Châu. Nếu không ai dám sau đó đi tìm con trai trưởng tể tướng tự ý rời khỏi vị trí, Hàn Trung càng có thể lấy ra mấy phần đến từ lô đường, chế trí sứ ti, kinh lược trấn an ti, châu nha, huyện nha, cùng với tổng cục đường sát, chứng minh hắn phụng mệnh làm việc. Phạm Chính Bình phụng mệnh đến đây, trên người cũng vừa vặn có một phần công văn như vậy, chỉ cần Hàn Trung gật đầu, hắn lập tức có thể lấy ra, như vậy cũng sẽ không có người gây khó dễ với người dưới trướng hắn. Bằng không, chính là cố ý làm khó dễ con trai tể tướng, ra mặt của Hàn nha nội và Hàn tướng công cũng khó coi. Nhưng Hàn Trung vẫn luôn nói cho bọn quan binh dưới tay hắn biết, hắn sẽ không một mình rời đi, hắn sẽ không bỏ bọn họ. Hắn sẽ ở cùng một chỗ với bọn họ, cùng đối mặt với quân Liêu khí thế hung hăng. Hàn Cương để cho tất cả thủ hạ của hắn đều cảm thấy hắn là vì bọn họ mà buông tha cho cơ hội an toàn của mình, mạo hiểm tính mạng cùng bọn họ ở lại ngoài thành. Một vị cấp trên vô tư, trung thành, chính trực, tuyệt đối không phải loại tể tướng nha nội cao cao tại thượng, mũi chỉ lên trời, mắt không đôi, mà là tiểu hàn quan nhân đáng tôn kính giống như Hàn tướng công. Cứ như vậy, Hàn Trung dựa vào thân phận của hắn, còn có thủ đoạn đối nhân xử thế của hắn, rất nhanh đã nắm giữ được đội ngũ này. Nếu như là quan viên bình thường, dùng tới tác phong này của Hàn Trung, cũng khiến binh sĩ phía dưới tín nhiệm nhiều một chút, không có quanh năm suốt tháng ở chung, rất khó thu phục mấy trăm sĩ tốt tướng tá này. Nhưng Hàn Trung là con trai của tể tướng, còn là trưởng tử, dám mạo hiểm, từ lúc bắt đầu đã cho kính ba phần, lại bày ra tác phong trung trinh trước thủ, yêu binh như con, dễ dàng thu phục lòng người. Đội bảo vệ bị Hàn Trung thu phục không chỉ có thuộc hạ của hắn, sau đó viện quân lục tục được phái tới cũng rất nhanh bị hắn thu phục. Phạm Chính Bình nhìn thấy Hàn Trung đi vòng qua đông tây trong doanh trại, cuối cùng đi tới trước một doanh trướng, một đám người đang ăn cơm đều đứng lên. Hàn Trung đi lên trước, kéo tay một sĩ quan nói gì đó, sau đó hai đội đều ngồi xuống, bưng bát đũa lên cùng ăn cơm. Vừa ăn, Hàn Trung còn nói gì đó với các quân hắn kia. Cách trăm bước, Phạm Chính Bình vẫn có thể nhìn ra được người dẫn đầu kia trên mặt kích động. Phạm Chính Bình biết người nọ. Cùng hắn đi xe đến đây, một đô đầu trong thần cơ doanh, còn là học sinh võ học, có kiến thức, có tài học, lại có thể lãnh binh, hàng năm sống ở kinh sư, kinh nghiệm nhiều lắm, cũng không phải quân hắn bình thường đơn thuần chất phác. Thủ đoạn thu nạp lòng người tầm thường, lấy kiến thức của hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhưng vẫn là 2-3 ngày đã bị Hàn Trung thu phục. Phạm Chính Bình không biết nên nói cái gì, hắn biết rõ, cho dù hắn làm rõ tất cả những chuyện này, cũng không có ai tin tưởng hắn. Bởi vì Hàn Trung là con trai tể tướng, hơn nữa không phải tể tướng bình thường, là con trai tể tướng có nhân vọng cao nhất từ khi khai quốc tới nay. Cho dù tổ phụ Phạm Chính Bình hắn, Phạm Văn Chính Công được người cùng ngưỡng mộ, có thể được sĩ lâm kính trọng, được vô số dân chúng kính yêu, cũng tuyệt không so sánh được sự sùng kính của thế nhân đối với Hàn Cương. Mọi người tin tưởng Hàn Cương, sùng bái Hàn Cương, như vậy chỉ cần Hàn Trung biểu hiện xuất sắc một chút, bọn họ cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Hàn Trung. Mà Phạm Chính Bình, ông ta là cháu trai của Phạm Trọng Nghiêm, con trai của Phạm Thuần Nhân, là thành viên của Đảng Cũ Tự Nhiên. Nếu thật sự nói ra một số lời công kích con trai của Hàn Cương, người bị nghi ngờ có tư tâm đầu tiên chắc chắn là ông ta. Danh vọng mà Hàn Cương tích lũy hơn 20 năm giống như Vương An Thạch trước khi làm tể tướng, nhưng lại nhiều hơn mấy lần, khiến người ta không thể nào công kích. Hơn nữa còn khôn khéo đến đáng sợ, tuyệt đối không giống Vương An Thạch thi hành tân pháp làm hao mòn danh vọng của mình, mà là nhảy ra sớm, ý đồ ở bên ngoài xa xa trưởng khống triều chính, không làm bẩn thanh danh. Nếu như lấy người như vậy làm đối thủ, thu hoạch chỉ có tuyệt vọng. Ít nhất bây giờ là như thế này. Hàn Trung bưng một cái chậu trà men, đang ăn khó khè. Mặc dù là bánh canh thô ráp không chịu nổi, muối nặng dấu ít, xới cơm cho thêm hai miếng thịt ướp, nhưng cũng là bề ngoài giống thịt, bản chất là muối, vừa mặn vừa đắng, nhưng hắn phảng phất như là đang ăn sơn hào hải vị, ăn rất vui vẻ. Trương Cát ngồi bên cạnh hắn cũng đang ăn đồ ăn giống vậy, nhưng tốc độ không đổi kịp Hàn Trung, cứng cổ nuốt xuống, miệng cũng rớt. Hàn Trung ba miếng hai miếng đã cạo sạch sành xanh chậu cơm, xin miệng ân cần muốn cho hắn thêm một chén bếp lúc, quay đầu nhìn vẻ mặt Trương Cát khó nuốt xuống, cười nói, Bảo Châu bên này cũng chỉ có chút cơm rau dưa, thật sự là chiêu đãi không chú đáo. Quan nhân nói gì vậy, ta chỉ là không quen ăn uống nơi này. Kỳ thật cái gì cũng tốt, chỉ là hơi mặn. Trương Cát cầm đũa gẩy miếng thịt mặn còn lại trong chậu cơm, thẳng thắn nói với Hàn Trung, cũng không dám giấu giếm quan nhân, nếu thật sự là cơm nhạt thì đã ngon rồi, khẳng định sẽ nuốt trôi. Hàn Trung vô vô bả vai Trương Cát, bộ dạng tràn đầy đồng cảm, thấp giọng nói, chẳng lẽ ta không cảm thấy mặn? Cũng là bởi vì mặn mới phải ăn nhanh một chút. Trương Cát sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Hàn Trung lại dùng sức vỗ vai, cười nói, quay lại chỗ ta đi, ta nào có một vò rượu ngon, xúc miệng, cảm giác sẽ tốt hơn một chút. Hàn Trung lẫn lộn trong nha môn kinh sư, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, biểu hiện thân thiết, tựa như quen biết vài chục năm, thậm chí mang theo vài phần không kiềm chế được, lộ ra càng thân cận, thật là thân thiết 12 phần. Quan nhân. Trương Cát nói chuyện cũng bị Hàn Trung mang theo phóng túng lên, nếu như hôm qua nước tiểu ngựa thì thôi đi, nhưng rượu tiêu của Tỉnh Vũ lâu cũng nhiều hơn 5 phần. Hàn Trung lộ ra biểu tình buồn nôn, hắc, nói cứ như ngươi uống nước tiêu vậy. Hắn nhìn Trương Cát, cố ý nhíu mày, thật sự uống rồi. Trương Cát cười ha ha, sao có thể chứ? Phó đô đầu đứng bên cạnh lúc này lại gần, quan nhân ngài đừng hù đô đầu, hắn uống thật đấy, lúc trước bị kỹ nữ hất mặt, uống 3 cân rượu, chuyển tay đi, lại ngã vào vại nước tiêu của Tỉnh Vũ lâu. Nếu không có người đi theo, thật sự đã chết đuối ở bên trong rồi. Trương Cát một cước đá văng cánh tay phụ, cười gượng nói, đều là đám chim này ồn ào, đâu thể nào vì một kỹ nữ mà say rượu. Hàn Trung cười ha ha, cười xong, hắn gọi hai người tới, nhỏ giọng nói chuyện như nói thì thầm, biết vì sao ta muốn vào ở trong doanh trướng không? Phó đô đầu quay đầu nhìn thoáng qua nhà ga, tầng dưới chốt của hai tầng lầu nhỏ đã hoàn toàn bị đất vàng bao phủ, tầng trên cũng trống hơn phân nửa, chỉ có một quan nhân do chế sứ ti phái tới ở bên trong. Không phải muốn làm bệnh viện chiến trường sao? Phó đô đầu nói. Chỉ một nửa lý do. Một nửa khác, hắc. Hàn Trung cười hắc hắc hai tiếng, một nửa khác là vì nhà đều là xi măng, không có chỗ giấu rượu. Hắn liếc Trương Cát một cái, cũng không phải rượu ngon nhất đẳng ngựa tiểu, mà là rượu ngon. Thiêu đao tử. Phó đô đầu thốt ra. Người Hàn gia nói rượu ngon, ngoại trừ thiêu đao tử nổi danh thì còn có thể là gì? Đương nhiên, thiêu đao tử chính hiệu. Hàn Trung vẻ mặt tự hào nói, triều đình đặc biệt cho phép tự ủ tự dùng, một năm chỉ có 300 vỏ như vậy, xưa nay sẽ không nhiều. Hắn lại thấp giọng, ta đây chính là hai vỏ trộm từ trong kinh mang đến, ở trong đất ẩn giấu 8 năm, cho người một vỏ, hiện tại chỉ còn lại một vỏ. Nghe được lời Hàn Trung nói, Trương Cát cùng phó thủ của hắn liền thở ra một hơi cũng trở nên thô ráp, đó chính là thiêu đao tử đó. Thiêu đao tử mà Hàn tướng công tự ủ. Thiêu đao tử cất trong hầm hầm 8 năm. Bao nhiêu kẻ nghiện rượu chỉ nghe danh, lại khó nếm được vị của thiêu đao tử. Rượu ngon như vậy, một năm chỉ có 300 vỏ. Tuy rằng Hàn tướng công tuân thủ pháp luật, nhưng để Trương Cát nói, thật sự là quá đáng tiếc. Cho tới nay, đại tống đều là tư tiểu giữa cấm dân, thậm chí quan viên cũng không được tự ý cất rượu. Muốn cất rượu bán lấy tiền, đi quan phủ bên kia mua một tiểu phường, giao tiền cho quan phủ, sau đó mới có thể cất rượu. Bình thường mà nói, có thể lén lút cất rượu trừ phi là quan lớn hiền hoạn, hoàng thân quốc thích, nếu không bắt được chính là một tội lớn. Năm đó thiên hạ các lộ châu, dân chúng tầm thường cất rượu riêng bị bắt chính là lưu vong, nhưng danh tiểu thái hậu ra lại bán khắp nơi trong kinh sư. Chương 70. Trần Hiêu 2. Chương 70. Trần Hiêu 2. Hiện nay thì cho phép quan viên tự cất rượu, nhưng vẫn không cho phép bán ra ngoài. Từ tể tướng đến quan nhỏ cửu phẩm, chỉ tiêu cho phép ủ rượu hàng năm đều có định số. 20 cân một vò rượu, nhà sứ tướng có thể ủ 500 vò, nhà tể tướng là 300 vò, su mật, tham chính, tiết độ sứ 250 vò. Cứ như vậy từng cấp giảm xuống, cửu phẩm bình thường chọn người cũng chỉ có thể 10 vò, võ quan nhiều một chút, lớp 3 mượn kém là 15 vò. Bởi vì rượu thuốc củ rượu là bị triều đình khống chế, chỉ tiêu đối ứng với rượu thuốc, phát bao nhiêu phiếu rượu, mua bao nhiêu rượu, ủ bấy nhiêu rượu. Cho nên ở đại tống buôn bán thịnh hành, chỉ tiêu này cũng có thể mua bán. Người giàu có thân trắng từ trong tay quan viên mua phiếu rượu, đối với gia kế của quan viên thấp phẩm bình thường cũng không thiếu bổ. Mà đối với quan lớn mà nói, cái gọi là phiếu rượu đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Trước kia không cho phép bọn họ ủ riêng có thể ủ có thể bán, hiện tại cho phép ủ riêng, bọn họ vẫn có thể ủ có thể bán. Điều khoản trên triều đình là như vậy, trên thực tế chấp hành lại là một chuyện khác. Các nhà tôn thất, rượu quý thích trưng cất đều có các loại bảng hiệu, Ngọc Tuyền, Hồ Xuân, Mi Thọ các loại, khai hỏa được mấy chục năm. Thái hậu nương nương một ngưỡng ngàn vỏ, có ai sẽ đi thăm dò? Thành Dương quận vương phủ lần trước bán cho Hi Hi lâu 800 vỏ. Phủ khai phong chỉ coi như không nhìn thấy. Nhà tể tướng muốn đủ rượu, đừng nói 300 vỏ, chính là 3000 vỏ cũng không ai quản. Càng đừng nói rượu mạnh giống như thiêu đao tử, rượu nhà những người khác củ, đều phải thêm tiền tố. Lý gia thiêu đao tử, Vương thị thiêu đao tử, Khánh Thọ thiêu đao tử, nhưng những kẻ nghiện rượu thoáng hiểu về rượu đều biết, chỉ có thiêu đao tử không thêm bất kỳ tiền tố nào mới là chính hiệu. Hàn gia chỉ cần chịu bán thì không lo không ai mua. Trong thiên hạ người thích rượu vô số, cho dù là 30000 vỏ cũng có thể bán ra ngoài. Nhưng nghe khẩu khí của Hàn Trung, trong nhà hắn một năm cũng chỉ ủ 300 vỏ này, không nhiều một chút. Tuyệt không xúc phạm điều cấm của triều đình. Nghĩ đến điểm này, Trương Cắt và phó thủ của hắn đối với Hàn Cương tăng thêm vài phần kinh ý, lại chảy rất nhiều nước bọt. Còn có thịt ngựa, ruột, hiện tại không dễ dàng lấy được. Hàn Trung thấp giọng nói hai câu, lại tiếp hận nói, đáng tiếc buổi chiều phải thử pháo, chỉ có thể chờ buổi tối. Nghe được thử pháo, Trương Cắt chấn động tinh thần, một võ nhân chân chính, không ai không thích thấy loại vũ khí mới, là hai khẩu lục linh pháo kia. Hàn Trung gật đầu, nguyên hữu năm thứ 766 pháo liệu, đáng tiếc chỉ có hai khẩu. Hai môn con ít. Trương Cắt nói, đệ tứ tướng thần cơ doanh của ta lúc đầu cũng mới hai môn. 60 là tiêu chuẩn đường kính mới nhất, cũng chính là nói nòng pháo có 60 điểm, 6 tấc. Đây là loại liệu pháo hạng nặng mới nhất trong quân đội đại tống, ngoại trừ mấy loại pháo đặc chế, trong số các loại hỏa pháo được trang bị trong quân lục quân là loại đường kính lớn nhất. Đây cũng không phải là loại quân đội bình thường có thể trang bị, trong thần cơ doanh cũng không có bao nhiêu cửa, nhưng Hàn Trung lại có thể làm được. Cái gì là nha nội nhà tể tướng? Chính là tất cả đều có quyền ưu tiên. Hàn Trung và các binh sĩ dưới trướng cùng ăn uống giống hệt nhau. Cùng uống rượu thôn, cùng gặm bánh nướng áp chảo có thể gây răng, mắng nhiếc quan quân nhu đưa đạn pháo về phía sau ngu như heo. Để cho các quan binh dưới tay hắn đều coi hắn là người một nhà. Nhưng phân cục đường sắt bình thường đề cử là không làm được để định châu một đường, thậm chí chế độ sứ Ti Hà Bắc đều đem trạm xe Bảo Châu nho nhỏ coi là điểm mấu chốt của quy hoạch chiến lược để an bài. Khi Hàn Trung quyết định thủ vững trạm xe Bảo Châu, đội hộ lộ 500 người dưới tay hắn đảo mắt đã biến thành 3000 binh mã, hỏa pháo, hỏa thương, kỵ binh đầy đủ mọi thứ. Ngay cả súng lựu đạn hạng nặng có đường kính 60 mà kinh lược trấn An Tư trực tiếp nắm giữ cũng được vận chuyển đến đây. Thương kỵ binh tinh nhuệ đến từ thần cơ doanh thì càng không tính là gì đạn pháo, thuốc nổ, lương thảo, dược vật, các hạng vật tư chất đầy kho hàng. Phi thuyền có thể giám sát hướng đi của quân địch từ xa được đưa vào nhà kho nhà ga, còn có hai cái có tác dụng. Trong mấy ngày Hàn Trung quyết định ở lại nhà ga, hơn trăm đoàn tàu quân nhu đi tới nhà ga cấp 3 này, dỡ xuống mấy vạn thạch vật tư quân nhu giá trị cao đơn giản là vì Hàn Trung ở đây. Trong thành Bảo Châu gần đó, thậm chí còn khẩn cấp triệu tập hơn ngàn dân phu, lấy nhà ga làm trung tâm, xây dựng một doanh trại quy mô không nhỏ. Tường trại bên ngoài doanh trại đều là hai cọc gỗ trong ngoài, ở giữa dùng bùn đất nện chắc, từ bên ngoài nhìn gần 6 thước cao, đỉnh dày có 6 thước, không chỉ có thể rời đi, còn có thể sắp đặt hỏa pháo loại nhẹ. Làm cọc gỗ tường trại đều là gỗ dài một trượng, to bằng miệng chén, còn là bát to thường thấy trong cửa hàng đồ ăn phương Bắc, mà không phải là bát nhỏ trong tiểu lâu phương Nam chỉ có thể đựng 2-3 miếng cơm, ước chừng mấy ngàn cây. Loại vật liệu gỗ này trải qua giai đoạn gia công ban đầu, hình dạng và cấu tạo gần như giống nhau, là vật tư quân dụng tích trữ trên định châu lộ, vẫn luôn chất đống trong sân vật liệu quân sự trong thành Bảo Châu, chờ quân địch công thành, dùng để tu bổ công sự phòng thủ thành trì, cùng với trang bị phòng ngự thành trên tường thành. Nhưng bên nhà ga này lại dựa vào mặt mũi của Hàn Trung, để cho trong thành Bảo Châu tập hợp hơn 100 chiếc xe ngựa vận chuyển suốt đêm đến nhà ga bên này. Hơn ngàn dân phu, hơn 1000 binh sĩ cùng nhau đậu thủ, một ngày, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, một tòa đại doanh dài hơn 3 dặm đã đại khái thành hình. Tường trại, chiến hào, pháo lũy, vọng lâu, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong. Nhà ga, nhà kho, vì phòng ngừa đạn pháo của người Liêu, còn chất đống đất ở bên ngoài, từ xa nhìn lại, tựa như một đống đất, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo vốn có. Trong doanh địa, ngay cả giếng sâu cũng đào ra 3 cái. Hơn nữa trong trạm xe vốn có 1 cái, 4 cái giếng kết hợp với 4 máy hút hơi nước. Lần này, không chỉ người trong doanh trại uống nước không thành vấn đề, còn giúp trong chiến hào ngoài doanh địa chứa đầy nước sâu 5 thước. Chiến hào không sâu, nhưng đủ rộng, nước bắt nguồn từ chuẩn bị, phía sau chiến hào còn trang bị hỏa pháo, quân phòng thủ tinh nhuệ hỏa thương sẵn sàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ quân địch nào đối mặt với chiến hào như vậy, tướng lĩnh chỉ huy tiến công đều phải đau đầu không thôi. Trong một doanh địa như vậy, chỉ có nơi đường sắt đi qua, không có đào chiến hào để duy trì giao thông giữa doanh trại và bên ngoài, đường sắt kinh bảo vẫn xuyên qua cả doanh trại. Thoạt nhìn là lộ ra sơ hở cực lớn, nhưng 4 pháo đài xây dựng hoàn chỉnh trước sau, giao nhau phong tỏa giao lộ ra vào doanh trại. Nếu như quân Liêu muốn từ nơi này rết vào doanh địa, thì phải ở trong hơn 10 ổ hỏa pháo hạng nặng gió bão mưa rào. Xông phá mấy lớp sừng hiệu, cái này so với trực tiếp công phá doanh trại còn khó hơn mấy lần. Hàn Trung Hàn Huyên với đám người Trương Cắt vài câu, sau đó đứng dậy cáo tử, đi ra bên ngoài doanh trướng, hắn cưỡi ngựa, lần thứ 2 tuần tra doanh địa của hắn. Cẩn thận kiểm tra qua mỗi một chỗ công sự phòng ngự, thỉnh thoảng quay đầu lại, cùng người hầu cận phía sau hắn thương lượng vài câu, sau đó lại cùng người phụ trách công sự phòng ngự chỉ điểm ra một ít khuyết điểm, đó là mấy tên quân Hán tuổi tác hơi lớn, nhìn có cao có thấp, mập gầy không đồng nhất, thậm chí còn có chút phúc hậu không giống như là một gã võ phu. Nhưng mấy vị này đều là thân vệ từng đi theo phụ thân hắn, có kinh nghiệm nhiều năm trong việc bày trận, hai ngày trước mới vội vàng chạy tới, nhưng đã vì việc xây dựng doanh địa đưa ra rất nhiều ý kiến quý giá. 30 thân vệ từng trải qua chiến tranh, tư cách lâu nhất là thu phục Hy Hà đi theo bên cạnh Hàn Cương, trẻ tuổi nhất cũng từng đi Tây Nam, từng trải qua chiến tranh diện đại lý. Đây là trận chiến duy nhất Đại Tống sử dụng hỏa khí quy mô lớn trong bao năm qua. Trong số những thân vệ này, có một nửa ít nhiều đều có điểm tàn tật, nhưng bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thể cầm vũ khí, giết chết 3-5 binh sĩ của đội bảo vệ. Tức là tinh nhuệ của thần cơ doanh, một chọi một, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Mà sở trường lớn nhất của bọn họ vẫn là kinh nghiệm đến từ chiến trận. Hàn Trung biết, đây là sự ủng hộ trực tiếp nhất đến từ phụ thân hắn. Vật tư dư giả, quân phòng thủ sĩ khí cao ngất, chuẩn bị đầy đủ thủ bị, một người khiêu khích toàn bộ chiến cuộc, nếu như trực tiếp lùi về Bảo Châu, nơi nào có chuyện tốt như bây giờ. Một khúc tần ca to rõ vang lên trong doanh địa, đầu tiên là mấy người khởi đầu, sau đó mười mấy người, cuối cùng mấy chục hơn trăm người hợp sướng. Lại nữa rồi. Quân Hán đang nói chuyện với Hàn Trung bất đắc dĩ dừng lại. Hàn Trung khẽ mỉm cười, đây là mùi vị hắn quen thuộc. Dường như đang cạnh tranh, trước một doanh khu khác, một khúc nhạc giọng Hà Bắc hát lên, cũng là hợp sướng hơn trăm người, nửa điểm cũng không cho giọng tần phía trước. Doanh khu của Hàn Trung tổng cộng tiến trú hơn 20 đô, đến từ các nơi trong thiên hạ. Có Hà Bắc, có Kinh Sư, còn có người đến từ Thiểm Tây. Hiện tại hát lên, ngươi hát một khúc tần ca, ta hát một khúc ngõ Hà Bắc, mặt khác lại có một tiểu khúc Kinh Sư, tiếng ca nhạc hoang điệu đi nhịp, chỉ là so đấu thanh âm ai lớn hơn, ngay cả ca từ cũng nghe không rõ ràng. Nhưng trong doanh khu bởi vì người Liêu sắp tới, bầu không khí căng thẳng trước khi lâm chiến cứ như vậy buông lỏng xuống. Là tướng một quân, Hàn Trung có thể cảm nhận được rõ ràng điểm này, không khỏi lẩm bẩm, vẫn là chiêu số của phụ thân có tác dụng. Thân thủy phía sau lập tức tiếp một câu, tướng công chiêu số đương nhiên là tốt. Bằng không sao có thể nói gừng càng già càng cay chứ? Hàn Trung quay đầu lại cười cười. Những quân hán này người khác đều không phục, cũng chỉ phục phụ thân của hắn, vì phụ thân của hắn, tự dẫm lên tử địa đều cam tâm, chính là một đám tử sĩ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Hàn Trung hỏi, Sầm Tam ca đã sắp trở về rồi. Thân thủy dẫn đầu cũng ngẩng đầu nhìn mặt trời che lấp trong mây, đã đến lúc phải trở về. Hôm trước lúc đi ra ngoài, đã hẹn trưa nay sẽ trở về. Hắc, thật đúng là trùng hợp, nói đến là đến rồi. Hàn Trung nhìn ra ngoài doanh địa, mơ hồ có một kỵ mã chậm rãi dừng lại trước cửa chính, chỉ là cách quá xa nên thấy không rõ lắm. Hàn Trung lấy từ trong túi ra một chiếc kính viễn vọng nhỏ nhắn tinh xảo, từ xa nhìn lại, trong kính có hai người một ngựa rõ ràng hơn rất nhiều, vẫn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nhìn trang phục thì đúng là Sầm Tam mà hắn mong đợi. Mà hầu cận bên cạnh hắn, không cần kính viễn vọng cũng có thể nhận ra. Hàn Trung quay đầu lại khen, Lục ca thật tinh mắt. Tên dẫn đầu thân cận đắc ý cười nói, ta Trần Lục cũng không có bản lĩnh khác, chỉ là một đôi chiêu sáng lên một chút. Thám tử du kỵ chân chính có trình độ, có thể dựa vào nửa túi mì xào, một bình nước sạch bên hông trong túi, có thể du đang ở giã ngoại mấy ngày, xa hơn trăm dặm, điều tra rõ hư thực quân địch, sau đó phi mã hồi báo. Tinh nhuệ như vậy, mỗi một người đều là bảo bối trong tay tướng tá, chỉ huy bình thường mấy ngàn người đang ở trong tay, cũng chỉ có 5-3 người có thể làm được, còn lại cũng chỉ là thám báo bình thường. Mà dưới tay Hàn Trung, du kỵ như vậy có tới gần 10 người, chủ yếu là thân vệ Hàn Cương đưa tới cho hắn. Sầm Tam chính là một trong những người xuất sắc nhất. Sầm Tam thông qua kiểm tra, một lần nữa lên ngựa, vốn là đi thẳng đến tiểu lâu, xa xa nhìn thấy Hàn Trung, liền thúc ngựa quay lại. Trong quân pháp cấm doanh lao đi, hắn ở trong doanh cũng không dám quá nhanh, mà là nhấc cương ngựa nửa chạy nửa đi, Hàn Trung chờ không kịp, chủ động nên đón. Chương 71, Trần Hiêu, 3. Cách hơn 20 bước, Sầm Tam liền xuống ngựa trước, cất tiếng chào hỏi, Nhị lang, Luca. Hàn Trung bước lên vài bước, tự tay đỡ Sầm Tam. Nhìn vẻ mặt phong trần của Sầm Tam, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo trên đầu đều là màu xám xịt, chỉ có nơi mồ hôi chảy xuống mới thấy một đường màu thịt. Một người một ngựa, đều thở hổn hển, hiển nhiên là mệt mỏi. Mà trên yên ngựa chiến không bị cưỡi, buộc hai cái túi ra, to bằng quả bóng ra, chỉ liếc mắt một cái, Hàn Trung đã biết bên trong chứa cái gì. Tam ca vất vả rồi. Hàn Trung động tình, quay đầu dặn dò, mau đi chuẩn bị rượu và cơm. Quay lại nói với Sầm Tam, Tam ca lát nữa ăn cơm xong, sẽ đi tắm nước nóng thật tốt. Vương Nhị thúc phái người từ Định Châu đưa tới máy hơi nước và nồi hơi, tắm rửa không thành vấn đề. Tắm rửa xong liền thoải mái ngủ một giấc. Sầm Tam không lưng định cảm ơn, lại bị Hàn Trung ngăn lại. Trần Lục cũng ngăn cản Sầm Tam, Lão Tam, đừng làm những chuyện này nữa, nói chính sự trước đã. Sầm Tam thở hổn hển hai cái, thần sắc nghiêm túc, chủ lực của Liêu Cầu đích xác đều đã đến đây, tin tức truyền đến phía trước quả thực không sai. Ta bắt được một con Liêu Cầu, quả thực đã thẩm vấn qua, Hoàng đế Liêu Cầu liền mang theo binh mã của hắn đóng quân ở bên ngoài Thiên Môn Trại. Thiên Môn Trại bị vây. Hàn Trung hỏi, bị vây chặt chẽ, chật như nêm cối, trong vòng 10 dặm đều là Liêu Cầu. Trong lòng Sầm Tam vẫn còn sợ hãi, Liêu Cầu thật sự quá nhiều, từng đội tuần tra qua lại, cũng không thấy có khoảng cách. Ta vốn định nhân lúc đêm tối mò vào, bò đến trong 5 dặm thì không thể đi nữa, đợi đến sau nửa đêm cũng không đợi được cơ hội, cuối cùng thừa dịp trời tối lui trở về. Đoán chừng khoảng 5-6 vạn binh mã, tiếng hỏa pháo không ngừng nghỉ một khắc nào, ban đêm đều sáng trưng. Mặt Hàn Trung trầm xuống, thoạt nhìn tâm ý tấn công trại Thiên Môn của người Liêu rất kiên quyết, có thể xác minh người Liêu đã dùng bao nhiêu khẩu hỏa pháo. Hắn hỏi, ít nhất 40 môn. Sầm Tam rất khẳng định nói, hỏa dược của Liêu cầu khác với quan quân, ta nghe rất rõ ràng. Số lượng pháo không khác mấy so với pháo trong Thiên Môn trại. Hàn Trung nghi hoặc, bên người Liêu chủ không nên ít như vậy. Ta cũng không biết, có thể là vẫn chưa vận chuyển đến. Sầm Tam tự mình nói xong cũng lắc đầu, hoàng đế cũng đã đến rồi, hỏa pháo làm sao có thể không đến, dù sao hỏa pháo của người Liêu không bằng chúng ta. Lúc ta trở về, hỏa pháo trên trận địa của Liêu cầu có thể là hỏa dược bị đánh trúng, cũng có thể là hỏa pháo của mình bị nổ nòng, hỏa tinh mang đến trên bao hỏa dược, dù sao cũng nổ một mảnh, đại khái nổ tung có 5-6 cửa, thương vong hẳn là không nhỏ. Được. Trần Lục kêu lên một tiếng. Đáng tiếc không phải lớn. Sầm Tam tiếc nuối nói, ta tận mắt thấy có 3 khẩu trọng pháo lớn cỡ lục linh pháo bay ở phía sau, dùng đất đắp phía trước che chắn. Lời của Sầm Tam giống như một gáo nước lạnh, Hàn Trung cũng dùng mình một cái, lục linh pháo. Vừa vặn trong doanh có 2 khẩu trọng pháo, vốn còn tưởng rằng là dựa vào, không nghĩ tới người Liêu bên kia cũng không yếu. Trần Lục lập tức nói, pháo người Liêu không được, đường kính tương đồng, hỏa pháo so với pháo của quân khí giám ít nhất nặng hơn 3 thành, thậm chí nhiều hơn. Hàn Trung lắc đầu, vậy đường kính cũng phải chừng 5 tấc, thậm chí còn nhiều hơn, cấp đại tướng quân. Trần Lục động viên nói, vậy cũng không có gì. Hôm nay liền bắt đầu thử pháo, sớm định ra chư nguyên, Liêu Cầu thật sự vận cấp đại tướng quân tới, một pháo đập ngã bọn họ. Lục ca nói đúng. Hàn Trung cười, trên mặt thoạt nhìn đã an tâm, Tam ca, ngươi nói Thiên Môn trại có thể thủ được hay không? Sầm Tam chậc lưỡi, chắc là có thể. Dù sao Thiên Môn trại nhiều hỏa pháo như vậy, xây dựng lại rất vững chắc, người Liêu chỉ bắn pháo thôi cũng không bắn được, nhiều nhất là ném mấy cái trại nhỏ bên ngoài. Hắn nghĩ lại thấy may mà nói, may là Nhị Lang không đi Thiên Môn trại. Thiên Môn trại bị ép như rùa đen rút đầu, có thể giữ được mình đã là may mắn rồi, cũng không có công lao gì. Đám người Trần Lục cũng gật đầu đồng cảm. Trong mắt bọn hắn, vấn đề chỉ có lập công nhiều hay ít, nhưng chưa bao giờ hoài nghi có thể thắng được hay không. Hàn Trung cũng giống như bọn họ, tiếc hận thở dài một tiếng, đáng tiếc không thể sóng vai sát địch với huynh đệ Tần gia. Nếu như tiến vào Thiên Môn trại, công lao kia chỉ có thể là chia cắt từ trong tay Tần Giác, lấy nhiều bị người lên án, cầm ít đi chính mình lại không cam lòng, ở chỗ này làm sao có phong quang bằng một mình đại quân. Ngoại trừ Thiên Môn trại, trên đường đi những nơi khác thế nào? Trần Lục lại hỏi, để Hàn Trung tỉnh lại. Sâm Tam nói, Tiên Phong quân Liêu đã sớm vòng qua hậu phương Tiên môn trại, Bình Lỗ Bảo và Định An trại đều bị vây công, nhưng công không nhanh, đại bộ phận đều tản xuống đánh cỏ cỏ. Lại đi về phía nam, qua thành An Túc sẽ không còn bao nhiêu chó Liêu nữa. Trần Lục Đạo, vẫn có lo qua, sáng sớm hôm qua đã nhìn thấy thám báo người Liêu. Ồ, Sâm Tam nhớ ra gì đó, đúng rồi, lúc ta qua Bảo Hà còn nhìn thấy đệ ngũ tướng đang chuẩn bị qua sông. Còn có một tiểu tử tới đuổi ta, nhưng gặp mặt thì thành thật, ta thấy hắn cung kính nên tặng một cái đầu người cho hắn. Người cũng hào phóng thật. Trần Lục liếc mắt nhìn hai cái túi da trên lưng ngựa, chém ba cái. 7-8 người đều có. Sầm Tam hất cằm nói, buổi tối hôm trước bị một đội chó Liêu đuổi theo, ta cầm súng lục đánh 5-6 người xuống ngựa, cuối cùng bọn họ không dám đuổi theo, chỉ là không có thời gian xuống dưới cắt đầu, đáng tiếc nhiều tiền như vậy. Mấy người Trần Lục liếc mắt nhìn Sầm Tam, ánh mắt tràn đầy, ngươi cứ khoác lác đi. Hàn Trung ngược lại tin, nói tiếp, Tam ca thật vất vả. Trần Lục nói với Hàn Trung, Nhị Lang, bây giờ tướng thứ 5 Bắc Thượng giải vây cho Thiên Môn trại hẳn là không thể nào, hẳn là đi tiếp viện Bình Lỗ, Định An hai bảo. Hắn nói xong, liếc nhìn Sầm Tam mở tay ra, ta không hỏi, hỏi xong liền trở thành gian tế. Trần Lục lắc đầu, suy nghĩ một chút, tiếp tục phân tích với Hàn Trung, mặc dù Liêu Cẩu Tiên Phong đang vây công hai bảo, trên thực tế lại phân tán ra đánh thảo cốc, chuẩn bị lương thực cho chủ lực, khả năng liều mạng với tướng thứ 5 không lớn, rất có thể là thả tướng thứ 5 vào trại. Sầm Tam ở một bên chen miệng nói, lúc này hẳn là đã tiến vào. Thừa dịp phân tích của Trần Lục bị cắt ngang, Hàn Trung hỏi, nếu như Liêu Cẩu quyết định nhất quyết thắng bại với đệ ngũ tướng, thắng bại như thế nào? Trần Lục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này cũng không chắc. Hắn nhìn Hàn Trung cười một cái, ta mới đến, đối với đệ ngũ tướng cũng không hiểu rõ. Hàn Trung đối mặt với nụ cười của Trần Lục, phản phất như đang đối mặt với cuộc thi. Đương nhiên, Trần Lục theo cách nói của phụ thân hắn, tư chất có thể làm đại tướng, đủ làm giám khảo của hắn. Chỉ là Trần Lục là dư nghiệt quân đội của mình, triều đình không có khả năng trọng dụng hắn làm thành viên phản tặc, chỉ có thể khuất phục ở trong màn hình hàng cương. Nếu Trần Lục đã ra đề thi, Hàn Trung liền suy nghĩ vừa nói, thắng mặt của tướng thứ 5 vẫn tương đối lớn. Tướng thứ 5 một người bốn thương, trang bị số 1 số 2 trên Định Châu, nhưng mà trái tim của Vương Nhị Thúc. Cho dù thua, trong An Túc thành cũng không chỉ có một tướng thứ 5, thiếu 2000 kỵ binh này, chỉ thiếu thủ đoạn quyết thắng trục địch dưới thành, sẽ không ảnh hưởng thủ bị của An Túc. Trần Sáu gật đầu, Nhị Lang ở Định Châu thời gian không ngắn, nghĩ hẳn là không có sai. Nếu tướng thứ 5 chiến lược không kém, chắc hẳn Liêu Cẩu cũng không dám trực tiếp đối kháng, nhiều nhất chỉ thử một chút là cho vào trại. Bình Lỗ Bảo và Định An trại có được tướng thứ 5 thủ vệ, Liêu Cẩu Tiên Phong muốn bao vây hai bảo sẽ tăng gấp 32000 binh lực, đối với bọn họ được không bù mất, không bằng chủ động xuôi nam, để cho chủ lực phía sau đến nhìn chằm chằm hai bảo. Mà An Túc thành, thiếu tướng thứ 5, thủ thành có thừa, kiểm chế không đủ. Người Liêu nếu như không muốn, thậm chí có khả năng sẽ tiếp tục xuôi nam. Trần Lục suy nghĩ một chút, lại lắc đầu một cái, càng chính đạo, không phải là có khả năng, lúc ấy nhất định sẽ xuôi nam, bởi vì Nhị Lang người ở chỗ này. Ngày mai, chậm nhất ngày kia, tiên phong của Liêu quân sắp xỉ có thể đến nơi đây. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Trung, ý vị thâm trường nói, Nhị Lang, khi đó chính là lúc ra trận. Ta biết rồi. Hàn Trung bình tĩnh trả lời. Hàn thiếu căng thẳng, cũng không có loại hưng phấn lúc lâm trận, chỉ có bình tĩnh. Có lẽ đây chính là sở trường của mình. Hàn Trung nghĩ. Hắn cũng không lo lắng cho địch nhân, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, còn lại chỉ là ứng đối. Trong thiên hạ tất cả trạm xe đều được bố trí ở vị trí không khác nhau mấy, sẽ không thiết lập ở trong tường thành, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cách tường thành quá xa. Vị trí hiện tại của hắn, ở phía tây không đến 2 dặm, chính là tường thành của Bảo Châu. Đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ cần thị lực bình thường, không cần kính viễn vọng, cờ sĩ trên tường thành đều có thể phân biệt ra. 30 pháo bắn ra từ bên người Hàn Trung, bình thường đều có thể bắn đạn pháo vào trong tường thành. Nhưng ở dưới thành Bảo Châu, còn có một doanh địa cách nhà ga gần hơn một chút, trên không đang treo một chiếc phi thuyền, giám sát trước sau trái phải đệ nhất tướng Định Châu Lộ mấy ngày trước từ Định Châu vội vàng chạy tới, hạ trại ngoài cửa Đông Bảo Châu. Khoảng cách giữa hai doanh trại chỉ có hơn một dặm, căn bản chính là gà chó cùng nghe thấy. Hai quân gia doanh xếp trận là có thể chiếm hết không gian chính giữa doanh trại, cũng không cần hỏa pháo, hai bên chỉ cần dùng hỏa thương là có thể khống chế khu vực trung ương. Một bên là thành Bảo Châu, một bên là doanh địa nhà ga, hai bên tạo thành thế gọn kìm, đối với Liêu quân mà nói là hình thức phòng thủ khó giải quyết nhất. Bất luận công kích bên nào đều phải đối mặt một phương khác kiểm chế cùng đả kích. Hai bên cộng lại lực phòng ngự không phải 1+1=2 mà là tương đương 4. Năm đây chính là chỗ tốt do trả giá lớn để xây dựng nhà ga Bảo Châu doanh địa. Hàn Trung nở nụ cười, lạnh như băng tràn đầy hương vị tự rêu, đây thật ra là ưu thế của con cháu tể tướng. Nếu như hắn là bát phẩm kinh quan bình thường, tướng thủ thành Định Châu tuyệt đối sẽ không lựa chọn thắng bại ở thành Bảo Châu. Đường quay về thật sự quá nhỏ, nhưng ai bảo hắn là con trai của Hàn Cương chứ? Không chỉ có thái úy, chấp chính phải cân nhắc đến, ngay cả người Liêu cũng phải bận tâm đến điểm này. Hàn Trung cũng sẽ không xem nhẹ lực hấp dẫn của mình đối với người Liêu, để cho nên tới sớm một chút đi. Hàn Trung chờ mong trận chiến đầu tiên của mình đến. Chương 72, Trần Hiêu 3. Chương 72, Trần Hiêu 4. Tiểu Kim Cương mở mắt, hết thảy trước mắt đều xa lạ như vậy. Trên đỉnh đầu không phải là lều vải thường thấy thuở nhỏ, mà là xà ngang dọc như xương cá. Dùng mười mấy giây, Tiêu Kim Cương rốt cuộc hồi tưởng lại mình bây giờ ở nơi nào. Đã lúc nào rồi? Hắn hỏi. Tướng công ngủ mới 2 canh giờ. Từ nhỏ đi theo gia nô của hắn thấy hắn tỉnh, sớm bưng nước rửa mặt tới, vừa nói, vừa vặn khô khăn tay. Tiêu Kim Cương nhận lấy khăn tay bằng vải bông lau sạch mặt, người cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tiêu Kim Cương nhanh nhẹn đứng dậy, đi tới trước cửa, nhìn hoàng hôn bên ngoài, trời cũng sắp tối rồi. Hoàng hôn phủ xuống, chính là lúc khói bếp bốc lên. Nếu như là một ngày trước, từ vị trí của Tiêu Kim Cương nhìn ra phía ngoài, sẽ là ánh nắng chiều tà ấm áp tường hòa. Nhưng bây giờ, trong tầm mắt Tiêu Kim Cương, chỉ có mấy đạo khói đen nồng đậm sông lên trời, đó là mấy cái sân chống cự kịch liệt nhất trong thôn trang này, bị người Liêu không kiên nhẫn trực tiếp đốt cháy sạch sẽ. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí không thể tan ra. Tiêu Kim Cương hít sâu một hơi, lại cảm thấy thật sự là vô cùng ngọt ngào. Nhưng mùi máu tươi nồng đậm này cũng đang cảnh cáo hắn, nơi này cũng không phải là địa giới Thái Bình. Nên đi rồi. Tiêu Kim Cương tự đủ. Người ở tống cảnh, sát cơ tứ phía, không thể sơ suất. Tiêu tướng công, tỉnh ngủ rồi. Cửa đông xương mở rộng, một người nữ chân từ trong cửa đi ra. Da đầu hắn cạo rất sạch, chỉ để lại hai bím tóc nhỏ ở sau đầu. Nửa thân trên trần trụi, một tay cầm một túi tơ lụa căng phồng bọc lại, một tay khác xoa xoa bùn bẩn trên ngực. Xuyên qua cánh cửa mở rộng, có thể nhìn thấy trên giường gạch phía đông có một thân thể nữ nhân đang nằm. Nàng nằm ngửa, đầu từ trên giường mềm mại rũ xuống. Trên mặt xanh tím đầu lưỡi phun ra bên ngoài, một đôi con ngươi ảm đạm vô quang, trên cổ dấu vết thật sâu, chứng minh nàng là bị người dùng hai tay bóp chết tươi. Trước khi ngủ còn hoạt động thân thể người, giờ phút này đã trở nên băng lãnh, trên da thịt trần trụi cũng không còn tươi non động lòng người như trước, hiện ra bạch quang khiếp người. Nữ chân ma tử. Tiêu Kim Cương thầm mắng một câu, con gái nhà hắn đang yên đang lành, bắt về trong nước ít nhất có thể bán 150 con dê, cứ như vậy lãng phí vô ích. Thật sự là cho chó ăn thịt rồng, trà đạp tươi sống. Nạp cắp ra, chơi đủ chưa? Tiêu Kim Cương lạnh lùng hỏi. Mặc dù là đồng điện làm thần, nhưng đối với những người nữ chân dã man, ngu muội, tham lam, chỉ túi đầu trước mặt gia luật tất thân, Tiêu Kim Cương không có bất kỳ hảo cảm nào. Nếu có cơ hội, cho dù bảo hắn hạ lệnh giết sạch tất cả nữ chân, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đâu có, chỉ là không chơi thôi. Người phụ nữ này da miệng thì mềm, đáng tiếc không tiện mang theo, bằng không buổi tối sẽ có canh thịt ngon nhất để uống. Nạp cắp xuất liếm môi, đắc ý phát hiện trên mặt Tiêu Kim Cương có một tia sợ hãi. Tiêu Kim Cương biết người nữ chân này chính là cố ý làm mình ghê tởm, dùng tàn bạo để dọa mọi người. Nhưng đối mặt với một con quái vật thật sự dám ăn thịt người, cho dù Tiêu Kim Cương giết người như ngoé, cũng cảm thấy mình đang đứng trước mặt một con dã thú biết nói chuyện. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, ngực nữ thi đông xương đã là hai vệt máu, vốn là ôn hương nhuyễn ngọc ở nơi đó, đã sớm không thấy bóng dáng. Ma tử, thật sự là ma tử. Tiêu Kim Cương nuốt nước bọt, không dám nghĩ hai miếng thịt kia rốt cuộc đi nơi nào. Hắn quát lớn dã thú tên là Nạp Cắp ra, mau đi triệu tập người của ngươi, hai khắc đồng hồ sau, toàn quân xuất phát. Người nữ chân đắc ý cười ha ha, bước nhanh ra khỏi viện tử. Không nên lôi kéo hắn ta. Tiêu Kim Cương hối hận hành động khinh suất trước đó của mình, quái vật như vậy căn bản không thu nạp được. Có cơ hội liền bán cho người hắn là được, ở lại trong nước, quả thực chính là nuôi sói bên người. Tiếng kèn triệu tập binh tướng vang lên, hơn ngàn tên cường đạo Liêu quốc từ các ngõ ngách trong thôn chui ra. Bất luận trang phục khác biệt to lớn như thế nào, đều có hai chỗ tương tự, trên người bọn họ đều mang theo kích thước bao khỏa, trên mặt đều có vẻ dữ tợn sau khi tàn sát. Mỗi một tòa nhà bọn họ đi ra, đều trở nên yên tĩnh không tiếng động, không còn một tia sinh khí. Tiêu Kim Cương giờ phút này cưỡi trên lưng Tây Vực Thiên Mã hắn yêu quý nhất, không phải hắn không quý trọng cước lực của chiến mã, chỉ là hắn mang theo bốn con ngựa còn lại xuôi nam, cùng với hai con ngựa sau khi xuôi nam thu được, hiện tại tất cả đều đã bị gù lưng đầy tài vật, không còn chỗ trống để lại cho Tiêu Kim Cương. Đây là thôn thứ 7. Phó tướng của Tiêu Kim Cương tương lai đến bên cạnh hắn, hắn cũng cưỡi chiến mã vốn nên là lúc tác chiến mới cưỡi, cầm những con ngựa khác dưới tay đi làm cù li. Tiêu Kim Cương liếc mắt nhìn phó tướng, tự đáy lòng nói, hẳn là người giàu nhất. Từ khi qua sông Cự Mã, Tiêu Kim Cương dẫn đội qua lại Tống Cảnh, tránh ngại quân người Tống phái ra, không đụng vào những thành trại kiên cố kia, liên tiếp phá mấy thôn. Cho dù tài phú trong thôn trang không bằng trong thành, nhưng mức độ giàu có và đông đúc của thôn Tống Quốc vẫn khiến tất cả cường đạo hài lòng. Liêu kỵ qua sông gần như đều là một người ba ngựa, mà hiện tại mỗi một thất ngựa trống đều đeo túi lớn nhỏ không đồng nhất. Đã đến lúc phải về rồi. Phó tướng đề nghị, bằng không chỉ có thể ném đồ vật. Đương nhiên, phải trở về rồi. Tiêu Kim Cương gật đầu nói. Xôi Nam vốn là cướp bóc, cũng không phải là liều mạng với người Hán. Nếu đã cướp được không chứa nổi, đương nhiên phải trở về. Nếu không sau này đánh cướp ở tranh cốc, lại nhìn thấy thứ tốt, cũng chỉ có thể ném bao, như vậy sẽ đau lòng. Mất nửa canh giờ, binh mã dưới trướng Tiêu Kim Cương mới từ trong thôn chuyển ra ngoài thôn, khói đặc quần quận bốc lên, bao phủ cả thôn trang vào trong ngọn lửa. Nhìn tường cao dày đặc của thôn, Tiêu Kim Cương thở dài thật sâu, may mà có hỏa pháo và hỏa dược của người Hán. Cho dù là quân châu dưới trướng Tiêu Kim Cương, làm thành trại trung tâm, cũng không có tường thành dày như vậy. Không phải có hỏa dược, chỉ bằng một đám kỵ binh chỉ biết dùng ngựa, sẽ không trèo lên, phải chết bao nhiêu người mới có thể mở ra tường thành như vậy. Tiêu Kim Cương cũng không dám tưởng tượng. Thật nên cảm ơn vị Hàn tướng công của Nam Triều. Phó tướng của hắn cười nói. Thôn ở biên giới ngày xưa, chỉ cần tường trại cao hơn một chút, kỵ binh Liêu quốc nhìn thấy sẽ đi vòng qua, bình thường sẽ không cường công. Nhưng hiện tại chừng trăm kỵ binh xung phong liều chết đến trước cửa trại, phóng một pháo, hoặc là dứt khoát ném một bao thuốc nổ, không cần một canh giờ, có thể dễ dàng gõ vỡ giống như dùng truy sắt gõ vỏ ốc. Phải cảm ơn cho tốt đấy. Tiêu Kim Cương trầm giọng nói. Nếu như người Tống không phải hùng hổ dọa người như vậy, Tiêu Kim Cương thật đúng là không muốn cứ như vậy lãnh binh đánh tới phương Nam, an an sinh làm buôn bán không tốt sao? Mấy đứa trẻ trong nhà ông ta đều là bị mụn trong đội y tế do người Tống phái tới, nếu nói cảm kích, Tiêu Kim Cương vẫn luôn cảm kích vị tể tướng của Nam Triều. Thấy Tiêu Kim Cương thật lâu không nói, phó tướng nhắc nhở, nên đi rồi. Đường trở về không nhất định sẽ dễ đi. Tiêu Kim Cương quay đầu nhìn về phía Nam. Sau khi qua sông không lâu, bọn họ liền phát hiện sau lưng nhà mình vẫn có người đi theo, tùy thời tùy chỗ đều có ước chừng 5-600 kỵ binh Tống Quốc, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau vài dặm. Giống như sói trong mùa đông, để mắt tới một con mồi, sẽ dùng sự kiên nhẫn thật lớn, chờ ngày con mồi lộ ra sơ hở. Tiêu Kim Cương đương nhiên muốn cắt cái đuôi nhỏ này đi. Người Tống cũng không có nhiều kỵ binh, tiêu diệt một cái hắn liền thoải mái hơn một phần. Nhưng cũng không biết quân Tống là khiếp đảm hay là thâm trầm, cho dù là Tiêu Kim Cương xua quân công bạt thôn trại, đốt giết cướp bóc, quân Tống cũng không xông lên liều mạng, chỉ là mỗi một trinh sát rời xa đội ngũ của Tiêu Kim Cương, cơ hồ đều biến mất không thấy, không trở về nữa. Hồ Lý Cải ở phía đông không xa, còn có ngột nạp, có cần phái người liên lạc hai bên hợp lực không? Phó tướng của Tiêu Kim Cương chỉ phía sau, sau đó vạch một đường trên cổ, sát khí đằng đằng, tránh cho ban đêm ngủ không yên. Không dễ dàng như vậy. Tiêu Kim Cương lắc đầu, người Tống quá gian xảo, theo ở phía sau cũng không nhất định là một chi, nói không chừng chính là hai chi ba đang thay phiên nhau, nếu mình đuổi theo, nói không chừng sẽ đụng phải cả bẫy. Tiêu Kim Cương đang do dự, đột nhiên một kỵ binh vọt tới, dễ dàng vòng qua thủ hạ Tiêu Kim Cương chặn lại, vọt tới trước mặt Tiêu Kim Cương. Nạp Cáp Dương 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 đắc ý vung roi ngựa, "Tiêu tướng công, đợi hơn nửa khắc rồi, còn đi hay không?" Lúc này, vị dã thú nữ chân này thay một thân giáp nửa người sáng lấp lánh, đó là hoàng đế Đại Liêu ban tặng, dưới ngọn đuốc mới cháy lập loè phát sáng. Cả người Nạp Cáp xuất sáng như đèn lồng, Tiêu Kim Cương nhíu mày, không tự chủ được muốn rời khỏi Nạp Cáp vài bước, nếu phủ cận có pháo thủ quân Tống phục kích, hắn chính là mục tiêu tốt nhất. Theo Tiêu Kim Cương biết, pháo thủ thần hỏa quân tiến hành luyện tập xạ kích ban đêm, đều là cầm ánh lửa làm mục tiêu, mỗi một pháo ra, ngọn đèn tắt là chúng. Mặc dù sau khi qua sông chưa từng gặp pháo thủ quân Tống, nhưng sau khi hắn đến biên cảnh, từng nghe nói kỵ binh quân phòng ra tuần tra biên cảnh, có không ít bị pháo thủ người Tống cách sông cự mã phục kích, tử thương mấy chục người. Trông thấy Tiêu Kim Cương lại có tư thái trốn tránh, Nạp Cáp xuất không biết nguyên do, rất đắc ý, nhai răng cười toét miệng, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên đầu giống như nặng nề đụng phải một cái, ong ong liền mất đi tất cả trí giác. Ngay khi Tiêu Kim Cương đứng bên cạnh Nạp Cáp xuất, đang nhìn Nạp Cáp xuất nhai răng cười, đột nhiên thấy mũ giáp của hắn lom xuống một mảng, sau đó bịch một tiếng vang lên bên hai, Nạp Cáp ngã xuống đất. Là tay súng của người Tống, Tiêu Kim Cương chợt lóe lên một ý nghĩ, liền xoay người xuống ngựa, gần như là ngã xuống đất, chật vật như vậy, nhưng hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Mau rút cây đuốc ra. Tiêu Kim Cương hướng về phía gia nô của hắn gầm rú. Một tia lý trí cuối cùng khuyên bảo hắn không nên hạ lệnh diệt cây đuốc, bằng không trong bóng tối, chỉ cần vài tiếng súng vang, là có thể làm cho đại quân triệt để hỗn loạn. Trung quanh ánh sáng nhao nhao rời xa, trái tim Tiêu Kim Cương kịch liệt nhảy lên rốt cục thoáng bình hòa xuống, để hắn có thể tỉnh táo tìm kiếm một thương kia rốt cục là ở nơi nào bắn ra. Chương 73. Trần Hiêu, 4. Chương 73. Trần Hiêu, Nam. Vì tránh khói lửa và cho tàn rơi xuống trên đỉnh đầu, địa điểm tập kết dưới trướng Tiêu Kim Cương rời khỏi thôn có hơn nửa dặm. Trong vòng 150 bước, đều là kỵ binh nhà mình, cũng không có mặt đất nhấp nhô không yên, hắn không nhìn thấy bất kỳ chỗ nào có thể mai phục. Nói cách khác, tay súng của người Tống ít nhất là nổ súng ngoài 150 bước. Chẳng lẽ là súng kiếp mới nhất của người Tống? Trái tim Tiêu Kim Cương đập kịch liệt, nếu như có thể mang súng ống như vậy về, trình đến ngự tiền, so với công lao gì cũng lớn hơn. Lòng sợ hãi dần dần biến mất, dạ tâm bừng bừng nhảy lên. Hai mắt Tiêu Kim Cương giống như chim ưng quét qua mỗi một tấc đất xung quanh. Phía nam thôn trang là ruộng lúa mạch lớn, đã bị thu hoạch qua, phía bắc lại có cây um tùm, nếu như tay súng người Tống muốn mai phục, có rất nhiều chỗ có thể ẩn nút. Tướng công, xung quanh chắc chắn có ngựa, tìm được ngựa là có thể tìm được người rồi. Phó tướng của hắn đề nghị. Tiêu Kim Cương gật đầu, đích thật là như thế. Người nổ súng nhất định là du kỵ của người Tống, một thân một mình du đãng bên ngoài, như vậy mới khiến nhân mã của hắn không phát hiện được. Mà súng có thể bắn chết đại tướng ở cách xa 150 bước, đó tuyệt đối không phải là du kỵ bình thường điểm một đội tinh nhuệ nhất dưới trướng. Tiêu Kim Cương hạ lệnh, ở xung quanh đây, trong vòng một dặm, đi tìm cho ta. Một đám kỵ thủ lĩnh mệnh mà đi, đi không được mấy bước, liền tản ra bốn phía, biến mất trong bóng đêm. Lúc này Tiêu Kim Cương mới có thời gian rảnh để xem xét thi thể của Nạp Cáp. Phát súng đó bắn trúng đầu của Nạp Cáp. Viên đạn không xuyên thủng mũ giáp, biến thành một đống chỉ vụn trên mũ sắt, nhưng lực xung kích cực lớn đã hoàn toàn biến dạng, ngay cả xương sọ dưới mũ giáp cũng thay đổi hình dạng. Hai tròng mắt đều bị ép ra, chỉ còn một sợi gân nối liền phía sau, treo ở trên hốc mắt tối om. Cá chết giống nhau, chẳng nếu không chút sáng bóng, tựa như hán nữ lúc trước bị hắn bóp chết kia. Tướng công, đã chết rồi. Phó tướng nói. A Di Đà Phật. Tiêu Kim Cương cúi đầu niệm một tiếng Phật, chính hắn cũng không biết là vì Nạp Cáp xuất hay là vì người phụ nữ hắn kia. Tướng công, làm sao bây giờ? Phó tướng chỉ Nạp Cáp có vẻ kinh khủng, hỏi. Không mang về được, đốt đi. Tiêu Kim Cương nói. Từ khi qua sông, sở bộ của Tiêu Kim Cương liên tiếp phá 5-6 thôn trại, tổn thất bản thân cũng không lớn, nhưng cũng có hơn 20 người, còn bao gồm mấy người chết vì nóng bức. Những người chết này, nếu chôn dưới đất, nhất định sẽ bị người Tống đào ra cho hạ giận. Miều miều mang về, không tới 2 ngày là có thể thối rữa, truyền ôn dịch khắp toàn quân. Chỉ có thể đốt sạch sẽ, cuối cùng mang chút gì cốt trở về. Tướng công, hỏa táng quá tốn thời gian. Phó tướng nhắc nhở, có lẽ tay súng của người Tống còn ở gần đây. Không cần lo lắng. Đang lo hắn không nổ súng. Cả người Tiêu Kim Cương đều ẩn thân trong bóng tối, xung quanh đều là tráng hán thân thể cao lớn, đem tất cả phương hướng nguy hiểm đều chặn lại, cũng không lo lắng còn có người có thể nhắm chuẩn mình. Chỉ cần du kỵ người hán kia nổ súng, hắn sẽ lập tức bại lộ trong mắt tinh nhuệ Đại Liêu đang truy kích hắn. Hai tên nô binh lĩnh mệnh tới, kéo thi thể của Nạp Cáp đi. Tiêu Kim Cương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn ta nâng cao âm lượng, những đồ của Nạp Cáp đều không được động, để nô tài của hắn ta mang cả xương về. Nếu để ta biết ai dám động vào đồ của người khác, tay nào dùng được, ta chém tay nào. Một canh giờ sau, một đoàn hỏa diễm dần dần tiêu tán. Một người nữ chân từ trong cho tàn kiểm tra ra mấy khối xương cốt cháy đen, bỏ vào trong một cái túi da dê, buộc trên người một con chiến mã lưng to bao nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Kim Cương vẫn luôn ngưng thần nhìn hắc ám cách đó không xa. Trong khoảng thời gian này, thủ hạ hắn phái đi qua lại tuần tra, tìm khắp phụ cận mỗi một bụi cỏ, mỗi một hốc cây, dùng trường thương quấy qua mỗi một bụi cây, đều không có tìm được tung tích du kỵ của tên người hắn kia ở phụ cận, càng không cần phải nói ngựa của hắn. Có lẽ đã chạy xa rồi. Mỗi một binh sĩ trở về báo cáo đều nói gần nói xa đều lộ ra ý này. Tướng công, còn chờ một chút không? Phó tướng hỏi. Tiêu Kim Cương rốt cuộc cũng từ bỏ, hắn lắc đầu. Bóng đêm càng ngày càng đậm, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, đúng là thời điểm tốt để hành quân, lúc này không đi, chờ trời sáng, nóng lên, muốn đi cũng khó khăn. Ra dấu tay, Tiêu Kim Cương phân phó nói, gọi các hải nhi trở về đi. Sau một tiếng hô thê lương, tiếng vó ngựa từ bốn phương tám hướng nhao nhao truyền đến, hơn trăm thiết kỵ từ trong bóng tối chạy về, kỵ sĩ bên cạnh Tiêu Kim Cương cũng nhao nhao lên ngựa, cùng với những đồng bạn khác hội hợp thành một chỗ, đạp ánh trăng gào thét mà đi. Chờ đội kỵ binh Liêu Quốc này dần dần đi xa, ngay tại vị trí Tiêu Kim Cương vừa mới đứng cách đó không đến nửa dặm, trong một bụi cỏ cạn, đột nhiên có một tia dị động. Cỏ mọc đầy lá bông chốc bị nhấc lên, từ bên trong chui ra một người. Bụi cỏ rất đông, liếc mắt nhìn qua hoàn toàn không giấu được người, không ai nghĩ tới bên trong bụi cỏ còn có thể giấu một người sống. Người nọ bi thương nhìn thôn trang vẫn đang tiêu đốt, lại oán giận nhìn chằm chằm phương hướng Liêu binh đi xa, cuối cùng, hắn nhấc lên trường thương, lặng yên chìm vào trong bóng tối, tựa như ưu linh. Gia luật Tất Tân đã tỉnh lại từ sớm. Kim đồng hồ trong trướng nói cho hắn biết, bây giờ còn chưa tới 3 giờ. Nhưng Gia luật Tất Tân đã không hề buồn ngủ. Sau khi được hầu hạ bên người hầu hạ rửa mặt trải đầu một phen, Gia luật Tất Tân thay một bộ trang phục nhẹ nhàng, bước xuống xe. Hành quân bên ngoài, tấm ngự trướng lập loè tỏa sáng của thiên tử nước Liêu không tiện treo. Cuộc sống hàng ngày của Gia luật Tất Tân đều ở trên chiếc xe ngựa to lớn phía sau. Y lý chắc hẳn tin tức thiên tử Đại Liêu Sa Lam vượt biên đã truyền đến Khai Phong, không biết sau khi Trương Hàm, Hàn Cương nghe nói sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng Gia luật Tất Tân hiện tại không có tinh lực suy đoán ý nghĩ của kẻ địch, hắn hiện tại đang nghĩ bố cục kế tiếp. Tống Liêu vạn lý cương giới phảng phất như một bàn cờ đã tiến vào giao phong giữa bàn cờ. Hiện tại trên bàn cờ song phương tranh đoạt kịch liệt nhất chính là Định Châu lộ này. Ở bên ngoài hạ mấy chỗ nhà tử, Gia luật Tất Tân lực chú ý cũng tập trung đến Định Châu lộ nơi này. Sắp thực một chút mà nói, là tuyến dọc đường sắt kinh bảo. Khi đường sắt xuất hiện ở thế gian này, liền thay thế tất cả cửa ải hiểm yếu trên đời, thành nơi binh gia tất tranh. Gia luật Tất Tân sẽ không bỏ qua đường sắt kinh bảo, bởi vì người Tống muốn ý làm như vậy, mà y cũng muốn để người Tống cho rằng như thế. Ngay hôm qua, Gia luật Tất Tân vừa mới tiến bước mười mấy đội mã quân ngàn người. Mười mấy chi mã quân này, phân biệt chọn từ các bộ cung và bị thất quân, cũng đều an bài một chi kỵ pháo đội thần hỏa quân đi theo. Mỗi một đội kỵ pháo nhân số tuy không nhiều lắm, nhưng đều là con em quý tộc dưới trướng Đại Liêu tạo thành, người người tập luyện hỏa khí, thân mang rải ngắn, thường dùng ngựa có ứng pháo độc hữu của Đại Liêu, đường kính chừng một tấc, nhìn thì nhỏ, nhưng anh kích tường vây đại môn thôn trấn, uy lực dư giả. Cho dù anh không phá, cũng có thể cho thủ quân đủ uy hiếp. Ngoài ra, còn có túi thuốc nổ uy lực mạnh mẽ, chỉ là túi thuốc nổ nặng mười mấy cân, chỉ cần đặt đúng vị trí, nổ sập một bức tường trại dày ba thước không thành vấn đề. Phương châm tác chiến của người Tống vẫn cố thủ thành trì, cố thủ doanh lũy, duy chỉ có không dám đi theo kỵ binh Đại Liêu đi xa tứ phương. Cứ như vậy, chỉ cần phân ra một bộ phận binh mã, nhìn chằm chằm vào thành trì doanh lũy, quân lực còn lại có thể tự do công kích, đi làm chuyện mà bọn họ đã làm từ rất lâu trước kia, nhưng hiện giờ lại không thể làm đà thảo gốc. Mấy đội kỵ binh tiến vào Tống cảnh sớm nhất truyền về tin tức, mấy thôn đều là nghe được tiếng pháo liền mở cửa. Mặc dù, nhưng tốt xấu đại đa số mọi người đều giữ được tính mạng, hy vọng sau khi tin tức này truyền ra, thôn trại người Tống đều có thể thành thành thật thật mở cửa, nếu tướng thủ thành trì nước Tống cũng đều có thể thành thật mở cửa thành, vậy thì càng tốt. Nhưng tin tức cũng không hoàn toàn tốt, một chi đội ngàn người qua sông trước đó mất đi tin tức phụ cận Cao Dương Quan, có hai chi đội ngàn người khác bị phục kích, tổn thất hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn gấp gáp trở về. Từ hồi báo của mấy đội kỵ binh truyền tin về, bọn họ nhận phản kích cũng không kịch liệt, sách lược của người Tống là tránh thật đánh hư, phóng đại tiểu. Thoạt nhìn là khiết đảm, bảo thủ, nhưng đổi góc độ suy nghĩ, không phải là người Tống muốn bức bách đội ngũ đã giải ra ngoài đánh thảo cốc tập kết lại, tránh bị ăn hết từng người một sao? Người Tống muốn sớm quyết chiến một chút. Chầm một chút, Gia luật Tất Tân ở trong xe, nói với cháu trai của hắn. Hôm qua Gia luật Hoài Khánh mới từ Thượng Kinh về, ngày đêm buôn ba nhiều ngày. Mà phụ thân của hắn, Thái tử Đại Liêu, mấy ngày trước đã biến mất khỏi bên người Gia luật Tất Tân. Y Liễu nghe Gia luật Tất Tân nói, vung dao găm đang cắt thịt trong tay xuống, nghiêm mặt nói, nếu người Tống muốn chúng ta làm, vậy chúng ta không thể làm. Gia luật Tất Tân gật gật đầu, đúng là không thể làm a. Hắn bưng chén bật lên, uống một hơi cạn sạch sữa ngựa nóng hổi. Chủ lực quyết chiến là điều người Tống muốn làm nhất, nhưng Gia luật Tất Tân lại muốn tránh ở trong lãnh thổ nước Tống, gần vị trí đường sắt, bất kỳ một địa phương thích hợp cho mấy vạn đại quân tiến hành quyết chiến, trong vòng 10 dặm đều có một tòa thành trại hoặc vài tòa thành trại có pháo. Khi hai quân đang giao chiến say sưa, những thành trại, pháo đài kia bất cứ lúc nào cũng có thể giết ra một chi phục binh, vì để tránh cho hai mặt thù địch, liền muốn phân ra một bộ binh mã tiếp cận những thành trại này, điều này chẳng khác gì là cột một tay giao phong với kẻ địch, là cục diện bất cứ một vị chủ soái nào cũng muốn tránh. Ngươi cảm thấy kế tiếp nên làm như thế nào? Gia luật Tất Tân hỏi cháu trai. Gia luật Hoài Khánh suy nghĩ nhiều lần, Tôn Nhi cảm thấy vẫn nên gia tăng binh mã, ở trong lãnh thổ Tống đánh nhiều các cỏ, sau đó rút về nước. Với tính cách của Trương Hàm, Hàn Cương, nhất định sẽ lệnh quân Tống xuất cảnh trả thù. Như vậy vừa vặn có thể phục kích quân Tống ở trong nước. Hắn không có nắm chắc gì nhìn Gia luật Tất Tân, Gia luật Tất Tân không nói đúng, cũng không nói không phải, mà là hỏi, biết phụ thân ngươi đi đâu rồi? Gia luật Hoài Khánh gật đầu, Tôn Nhi biết. Cảm thấy tổ phụ an bài như thế nào? Nhìn thấy Gia luật Tất Tân mang theo nụ cười đắc ý, Gia luật Hoài Khánh hiểu rõ trong lòng, lập tức bái phục xuống đất, tổ phụ thần cơ diệu toán, thế gian vô địch. Gia luật Tất Tân thoải mái cười nói, ngươi có thể nghĩ ra, cũng coi như là có tiến bộ. Được tổ phụ khích lệ, Gia luật Hoài Khánh tâm tình rất tốt, cũng vui vẻ ra mặt. Chương 74. Trần Hiêu, Nam. Chương 74. Trần Hiêu, 6. Tác chiến trên chiến trường do kẻ địch quyết định, đó là hành động vô mưu nhất. Đúng như Gia luật Hoài Khánh nói, Gia luật Tất Tân thả rằng để quân Tống tiến vào trong nước, kéo dài tuyến tiếp tế của đối phương rồi tiến hành quyết chiến, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở cảnh nội Tống quốc, đem quốc vận được ăn cả ngã về không. Nếu làm như vậy, người biên cảnh sẽ phải chịu khổ. Gia luật Hoài Khánh đợi một lát, lại nói, hắn biết tổ phụ của hắn thích nhìn thấy một mặt mình suy nghĩ chu toàn. Gia luật Tất Tân quả nhiên gật đầu tán thưởng, nói, trận này không nhất định phải phân cao thấp trên chiến trường, đại thần người Hán thích nhất là quyết thắng trên triều đình. Đó tuy là trò chơi người đọc sách Hán ra nói mê, nhưng có đôi khi đích xác có một chút tác dụng. Nếu như song phương khó mà phân ra thắng bại trên chiến trường, như vậy nhất định phải tìm được đồng minh trên triều đình đối diện. Từ xưa đến nay, tình huống quyết thắng trên triều đình nhiều không đếm xuể. Gia Luật Tất Tân tin tưởng, ở trong thành Khai Phong xa xôi ngàn dặm, minh hữu của hắn nhiều vô số kể đi theo Gia Luật Tất Tân nhiều năm, Gia Luật Hoài Khánh rất rõ tâm ý tổ phụ hắn, nhưng ở trên người hai người Trương, Hàn. Gia Luật Tất Tân cười lạnh nói, hai người Trương, Hàn thao túng quốc gia, tên là tể tướng, thực là hoàng đế, nhưng trên đời này, há có thể có thái bình hai ngày cùng lập. Hà Bắc này là Lý Thừa Chi, nghe nói là thuộc phe Hàn Cương, thủ tướng đứng ở chính diện là Vương Hậu, cùng Hàn Cương là thông gia, giao tình mấy chục năm. Nếu như chấm là Hàn Cương, muốn nhất là một trận đại thắng sảng khoái đồng địa, nếu như chiến sự kéo dài không ngớt, đợi đến lúc đại hội nghị tuyển cử, biên sự có thể sẽ trở thành nhược điểm của kẻ thù chính trị công kích. Gia Luật Tất Tân nhiều năm qua vẫn luôn chú ý Hàn Cương, chú ý đến những gì Hàn Cương đã đề xuất. Hắn đối với học vấn về truy nguyên coi như chất bảo, lại khịt mũi coi thường đối với đại hội nghị. Sở dĩ có thể làm ra phán đoán như vậy, không phải thuần túy dựa vào tâm ý, mà là trải qua sự hiểu biết sâu sắc. Sang năm sẽ tổ chức đại nghị hội, nếu chiến sự không ngừng, tổn thất nặng nhất chính là Hàn Cương. Nhiều năm qua Hàn Cương vẫn thề thốt, muốn triệu tập người trong thiên hạ bàn bạc chuyện thiên hạ. Nhưng nói cho cùng, vẫn muốn mượn danh nghĩa người trong thiên hạ để xác nhận hắn khống chế thiên hạ danh chính ngôn thuận, thuận theo ý trời. Tựa như hoàng đế luôn muốn mượn một cái danh hiệu thiên tử, từ bên thiên địa không chiếm được trợ lực, phải nghĩ biện pháp từ bên người. Nhưng Tống Liêu vừa chiến sự mở ra, Hàn Cương lực chủ động đối kháng, trừ phi quân Tống có thể đánh thắng một trận lớn, nếu không tổn thất mất đều là danh vọng của Hàn Cương. Trương Hàm vẫn luôn là đồng minh của Hàn Cương. Gia Luật Tất Tân nói bừa, nhưng nhìn thấy Hàn Cương phạm sai lầm, hắn có thuận tay kéo chân Hàn Cương hay không? Đây là chuyện không thể nói chính xác được. Bất luận đại hội nghị thành hay không thành, Hàn Cương sang năm từ chức là tất nhiên, đây là lời hứa công khai của Hàn Cương. Người trong thiên hạ đều nhìn xem hắn có giữ lời hứa hay không. Người Tống đang nhìn, chấp cũng đang nhìn. Nếu như hắn không từ chối tướng vị, uy tín vất vả tích góp nhiều năm qua sẽ tổn thất hơn phân nửa, đây là tổn thất ngay cả chức tể tướng cũng không sánh nổi. Nhưng nếu Hàn Cương thủ tín từ vị, đại nghị hội lại không cách nào thuận lợi tổ chức. Gia Luật Tất Tân Dương cười nói, vốn Hàn Cương dự tính là tiến vào đại nghị hội kiểm chế Trương Hàm, nếu như không có đại nghị hội, Trương Hàm sẽ được giải phóng. Hàn Cương mặc dù có thể duy trì lực ảnh hưởng trước đó, nhưng không có một danh mục thích hợp, cũng không cách nào tùy tiện can thiệp triều chính. Bởi vì cái gọi là danh bất chính mà nói không thuận, Trương Hàm có thể không có quá mức cố kỵ đi diệt trừ vây cánh của Hàn Cương trên triều đình. Vậy, có phải là muốn sai mật sứ liên lạc với Trương Hàm? Gia Luật Hoài Khánh cẩn thận hỏi. Nếu thật sự muốn giao động cục diện Nam Triều, lật đổ Hàn Cương khiến người ta khó giải quyết nhất Nam Triều, liên thủ với một vị tể tướng khác của Nam Triều chính là biện pháp tốt nhất. Mặt mũi Gia Luật Tất Tân nhăn nhó như sáng lên, cười nói, "Chấm đã chọn xong ứng cử viên, liên hệ với Trương Hàm và Hàn Cương." "Hàn Cương?" Gia Luật Hoài Khánh kinh ngạc nói. Gia Luật Tất Tân gật đầu, Trương Hàm hy không muốn Hàn Cương rời đi sớm một chút. Vạn nhất đại hội nghị không tổ chức, nói không chừng Hàn Cương sẽ trở mặt không đi, vậy phải làm thế nào? Ai có thể cam đoan Hàn Cương có thể làm như vậy hay không? Trương Hàm cũng không dám mạo hiểm. Mà Hàn Cương, chẳng lẽ hắn nguyện ý để cho đại hội nghị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng rơi vào tình trạng để cho Trương Hàm nhặt tiện nghi? Với Hàn Cương mà nói, hắn dám toàn tâm toàn ý tin tưởng Trương Hàm sao? Lần này là hành động đắc ý của Gia Luật Tất Tân, vừa nói ra đã thao thao bất tuyệt, tóm lại, đô đường Nam Triều còn có đại sự phải làm, chỉ cần chấm thoáng nhượng bộ một bước, hai vị tể tướng Nam Triều cũng sẽ vụng trộm nhượng bộ một bước, nể mặt lẫn nhau một chút, trên mặt đều có chút ánh sáng, vậy còn có cái gì để tranh? Chấm cũng không tin, Trương Hàm, Hàn Cương còn có thể dây dưa mãi với chấm. Hắn cười vui vẻ, trên đời này không có khóa nào không mở được, chỉ cần dùng đúng phương pháp. Cho dù cậy không ra, cũng có thể trực tiếp dùng dịu chém ra. Gia Luật Hoài Khánh vội vàng khen, tổ phụ giỏi, Hàn Cương là mua dây buộc mình, vậy xem ra Trương Hàm cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tổ phụ. Điều này cũng không chắc. Gia Luật Tất Tân tuy nói như thế, nhưng bộ dạng đã tính trước. Hắn lựa chọn trở mặt với người Tống vào lúc này, há lại không có nguyên nhân. Người Tống ngậm bù hòn là tốt nhất, nếu như Trương Hàm, Hàn Cương muốn trả thù, thời cơ này lại là thời điểm bọn họ khó chịu nhất. Vậy phía dưới nên đánh như thế nào với Thiên Môn trại? Gia Luật Hoài Khánh chờ một lát, lại hỏi. Ngay cả đêm khuya, tiếng pháo trên phương hướng trại Thiên Môn vẫn chưa ngừng nghỉ. Hỏa lực hai bên qua lại, mang đến một đêm ồn ào. Những binh mã trước đó được phái đi, chấm đều đã nói với bọn họ, không cần quá tốn sức, không công được thì không công, lấy bảo tồn thực lực làm đầu. Mười mấy đội mã quân tiến vào Tống cảnh, đều chuẩn bị sẵn đường lui, thoạt nhìn mạnh mẽ đâm tới không kiêng nể gì cả trong Tống cảnh. Thật ra Gia Luật Tất Tân sớm đã ân cần dạy bảo, để bọn họ đề cao cảnh giác, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Lão giả giảo hoạt cười một tiếng, chính là đi vòng quanh trại bảo. Thì ra là thế. Gia Luật Hoài Khánh chỉ có thể gật đầu, không biết nên trả lời như thế nào cho tốt hơn. Gia Luật Tất Tân hỏi một đằng trả lời một nẻo, tản ra đi đánh binh mã của Thảo Cốc, phương châm làm việc trước đó đã từng nói. Còn Thiên Môn trại. Gia Luật Tất Tân nói, từ bên cạnh cầm một tấm bản đồ tới, ngươi xem tấm bản đồ này trước đi. Hình như không được đầy đủ. Gia Luật Hoài Khánh nhìn thoáng qua, liền cau mày nói. Hắn nhìn nhiều các loại địa đồ, trên phần địa đồ này hắn liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện phía trên hoàn toàn không có bố trí bên trong doanh địa. Gia Luật Tất Tân nói, người Tống thấy rất rõ, không thể tới gần, gần doanh địa lại không có cao điểm, không nhìn thấy bên trong. Vậy sao? Gia Luật Hoài Khánh gật đầu tỏ vẻ hiểu, lại hỏi, xin hỏi tổ phụ, đây là doanh trại ở đâu? Là doanh trại của nhà ga Bảo Châu. Gia Luật Tất Tân nói, đã phái thám báo du kỵ đi vài vòng quanh doanh trại của nhà ga Bảo Châu, đây chính là bản đồ doanh địa mà bọn họ vẽ ra. Thế nào, nhìn là đã sớm quyết tâm tử thủ ở chỗ này rồi. Đó không phải là nơi con trai Hàn Cương đóng quân sao? Mặc dù vừa mới đến, nhưng từ hôm qua đến, Gia Luật Hoài Khánh chưa từng ngủ, dùng 7-8 canh giờ để hiểu rõ chiến cuộc gần đây, tướng lĩnh Victor cũng không bởi vì mới đến mà hỏi gì cũng không biết, không tiếp được lời Gia Luật Tất Tân đối với sự cẩn cù của cháu trai. Gia Luật Tất Tân là nhìn ở trong mắt, ở trong rất nhiều cháu, cũng chỉ có một cái này ở trên tâm tính cùng tài trí đều miễn cưỡng được cho là xuất sắc. Gia Luật Tất Tân vừa âm thầm gật đầu với cháu trai vừa nói, đó là một đứa trẻ không biết trời cao đất rộng, nhưng nếu nó chết thì mối thù với Hàn Cương sẽ kết rất lớn. Gia Luật Tất Tân ra tay vào lúc này, chính là nhắm chuẩn thời cơ, đi dỡ đài Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương sau đó muốn hận, vẫn là hận Trương Hàm, bởi vì cách rất gần. Nhưng nếu giết chết con ruột của Hàn Cương, vậy thì chính là huyết kỷ, cũng không phải đơn giản là có thể rửa sạch được. Lúc trước con của hắn Gia Luật Long còn muốn đi bắt sống con trai Hàn Cương, nhưng Gia Luật Tất Tân lại hoàn toàn không dám mạo hiểm. Tổ phụ nói phải. Gia Luật Hoài Khánh phụ hòa nói, nếu quả thật giết chết đích tử Hàn Cương, ngày sau muốn hòa đàm, Hàn Cương không chừng sẽ ngăn cản như thế nào. Nhưng mà muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Gia Luật Tất Tân lập tức lại khen ngợi Hàn Trung, bản đồ này cũng đủ thấy rõ, không hổ là con trai của Hàn Cương ra, doanh địa này bố trí không đơn giản. Ừm. Gia Luật Hoài Khánh đáp một tiếng, cúi đầu nhìn bản đồ, ý đồ từ trong đó nhìn ra tổ phụ nói không đơn giản. Gia Luật Tất Tân cũng mới lần thứ hai xem bản đồ này, trước đó chỉ nhìn chiến hào, tường ngoài cùng pháo đài, đã cảm thấy Hàn Trung có chút năng lực. Lúc này lại một lần nữa quan sát, đột nhiên trong lúc đó, lại phát hiện một sự kiện trước đó bị xem nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ nửa khắc, đột nhiên cười ha ha, râu tóc tung bay, cười cực kỳ vui vẻ, vốn cho rằng là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không nghĩ tới dính lông, so với khỉ còn tinh danh hơn. Gia Luật Hoài Khánh mở mịt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Gia Luật Tất Tân cười đến mức ho khan, mới vội vàng đi lên đấm lưng thư giãn, hỏi: "Tổ phụ, người nói chính là Hàn Trung kia sao? Trừ hắn ra còn có ai?" Thấy Gia Luật Hoài Khánh vẫn không rõ, Gia Luật Tất Tân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hừ một tiếng, chỉ vào góc bản đồ: "Ngươi nhìn nơi này xem, thật ra là thành Bảo Châu, nhìn rõ chữ viết phía trên, Bảo Châu. Ngươi xem doanh trại này và thành Bảo Châu có xa lắm không?" Gia Luật Hoài Khánh nhìn một chút góc bản đồ, không tìm được thước tỷ lệ, chỉ có thể từ kích thước doanh địa so sánh tính toán, Hàn Trung phẩm vị không cao, chỉ là phân cục đề cử, nếu như điều đến binh mã quá nhiều, hắn sẽ không làm chủ tướng nơi đây, công lao sẽ không phải của hắn. Theo lẽ thường, dưới trướng hắn sẽ không vượt qua 5000 người, doanh trại kia cũng không thể quá lớn. Về phần cách Bảo Châu khoảng cách, hẳn là hơn một dặm, hai dặm. Không đến. Nhìn cháu trai nghiêm trang đi cân nhắc khoảng cách giữa quân doanh và thành trì, nhưng vẫn không nhìn thấu ý nghĩa trong đó, trong lòng Gia Luật Tất Tân nổi lên một trận thất vọng đồng đậm, nếu như thông minh một chút, hiểu rõ quân sự nhiều hơn một chút, nhìn thấy bản đồ liền hiểu rõ. Vâng. Không đến hai dặm. Hắn lại cường điệu một lần. Ách, a. Được tổ phụ nhắc nhở một lần nữa, Gia Luật Hoài Khánh đã muộn một chút, vẫn kịp phản ứng, thì ra là làm bộ làm tịch. Hắn ngẩng đầu nhìn Gia Luật Tất Tân, Hàn Trung là giả bộ như gan lớn, kỳ thật vẫn là mượn lực của thành Bảo Châu. Đúng vậy. Gia Luật Tất Tân nhẹ nhàng thở dài, còn tưởng rằng là một tiểu tử lỗ mãng không biết trời cao đất rộng, ai ngờ cẩn thận như vậy. Chương 75. Trần Hiêu, 6. Chương 75. Trần Hiêu, 7. Được tổ phụ nhắc nhở, Gia Luật Hoài Khánh nhìn bản đồ, càng xem càng cảm thấy vị trí doanh địa của Hàn Trung được bố trí khôn khéo. Hàn Trung đóng quân bên cạnh thành Bảo Châu, doanh trại lại được đóng vững, hỏa pháo hai bên có thể hiểm hộ lẫn nhau, bố trí phòng ngự như vậy, trên thực tế so với chỉ cố thủ thành Bảo Châu thì ổn thỏa hơn một chút. Một tòa thành Bảo Châu vây quanh, nhưng ngoài thành Bảo Châu có thêm một doanh trại đóng quân 5-6000 người, muốn vây lại cũng khó hơn nhiều. Một mình tấn công bất kỳ chỗ nào trong đó, phải phân ra hơn phân nửa tinh lực để phòng chỗ khác, thế cục một thành, độ khó quan quân đánh chiếm Bảo Châu cao hơn gấp đôi. Hơn nữa từ trên xuống dưới đều biết con trai của Hàn Cương ở đây, Vương Hậu, Lý Thừa Chi vì ngày sau có thể trở về gặp Hàn Cương, đều sẽ điều động chủ lực trong tay về phía Bảo Châu, dưới tình huống không ảnh hưởng đại cục, bảo đảm an toàn cho Hàn Trung vừa vặn có tuyến đường sắt kinh thành, chủ lực càng gần Bảo Châu hơn, cũng không ảnh hưởng đến việc ứng đối biến động sau này của chiến cuộc. Nhưng Hàn Trung ngồi ở ngoài thành Bảo Châu như vậy, tương đương với làm cho cấp trên trực tiếp của hắn đặt nơi quyết chiến định ra trước đó vào Bảo Châu. Bất luận quân Liêu có tấn công nhà ga Bảo Châu hay không, Hàn Trung tận trung cương vị công tác, cam chịu nguy hiểm thanh danh liền vang xa, nếu quân Liêu không đánh chiếm được, công lao của hắn sẽ lớn hơn vài phần. Mặc kệ doanh trại đóng chắc chắn bao nhiêu, chỉ cần không ở trong tường thành, đó chính là dã chiến ngoài thành, lấy hiểu biết của Gia Luật Hoài Khánh đối với Tống Quốc, Nam Triều đối với tướng lĩnh có gan ở ngoài thành ngăn địch, luôn luôn khen ngợi rất nhiều, công lao so với cố thủ thành chỉ cao hơn nhiều. Khi trận chiến này kết thúc, hai bên thu binh, Hàn Trung chính là tướng môn hổ tử anh minh của phụ thân. Không, là Kỳ Lân Nhi có thể kế thừa chức vị phụ thân của hắn. Với thân phận trưởng tử của hắn, lại có công tích như thế, ngày sau thế lực dưới tay Hàn Cương sẽ có bao nhiêu người từ bỏ ủng hộ hắn, mà các huynh đệ ủng hộ hắn, chắc hẳn sẽ rất ít. Nhìn thế nào rồi? Đợi Gia Luật Hoài Khánh một trận, đánh giá hắn hẳn là trước sau nghĩ thông suốt, Gia Luật Tất Tân hỏi. Gia Luật Hoài Khánh hít sâu một hơi, đè nén sự không cam lòng trong lòng xuống, ôm quyền, người này khôn khéo quả cảm, ngày sau chính là họa đại liêu. Đại liêu họa? Gia Luật Tất Tân cười lạnh một tiếng, so với lao tử hắn kém hơn nhiều. Tính toán quá khôn khéo, đem người khác đều coi như khỉ con buồng địch. Bản lãnh lục đục với nhau học thành, bản lãnh khác của lao tử hắn cũng không thấy học được bao nhiêu. Trong vài phút ngắn ngủi, thái độ Gia Luật Tất Tân đối với Hàn Trung lại thay đổi, trở nên khinh thường, Gia Luật Hoài Khánh tuy nghĩ không thấu, nhưng trong lòng vẫn khó nhịn được một trận mừng thầm. Gia Luật Tất Tân liếc cháu trai một cái, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, con vui vẻ cái gì, Hàn Cương mới 40 thôi. Hơn 40. Nhưng Gia Luật Hoài Khánh nào dám chỉ thẳng, vội vàng túi đầu nhận sai. Gia Luật Tất Tân che giấu thất vọng trong mắt, bên nào cũng là không nên thân, ngày sau xem bên nào kém hơn. Trên đời này vốn dĩ đời sau còn hơn đời trước đã rất khó khăn, hổ phụ khuyển tử mới là thường thấy, con trai nhà Hàn Cương tư tâm quá nặng, con cháu nhà mình cũng không mạnh đến đâu. Chỉ tiếc Hàn Cương quá trẻ tuổi, có rất nhiều thời gian, mấy chục năm sau, quân thần Đại Liêu đều phải đối mặt với khiêu chiến của hắn. Mình lại quá già rồi, nếu có thể trẻ lại 30. Không, 20, không, chỉ cần trẻ ra 10 năm, gia luật ất tân thật sự nguyện ý cùng Hàn Cương quần nhau một phen. Chỉ tiếc, mình thật sự quá già rồi, đã không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Tổ phụ, Hàn Trung hiện giờ đang canh giữ bên ngoài thành Bảo Châu, tường cao lũy sâu, đang muốn dụ thiên binh của ta tiến công đánh chiếm. Lý Thừa Chi và Vương Hậu sợ là thừa cơ muốn phân cao thấp với quân ta ở ngoài thành Bảo Châu, theo như lời trước đó, khẳng định là không thể mắc lừa. Gia luật ất tân gật đầu, ý bảo Tôn Nhi tiếp tục nói. Cho nên theo ý kiến của Tôn Nhi, tốt nhất là hao tổn Vương Hậu ở Thiên Môn trại. Thanh thế phải lớn một chút, trên thực tế lại không thể quá liều lĩnh. Quân đội hỏa khí hóa, sức chiến đấu đích xác tăng lên không ít, tiền lương vật tư đều là hất nước ra ngoài, chính là có thể đem chiến hỏa đốt đến cảnh, nhưng tiêu dùng một chút cũng không ít. So với chi tiêu của chiến tranh ngày xưa, quân phí hiện tại tăng gấp 2 gấp 3 còn nhiều hơn, mà quân Tống đồng dạng là hỏa khí hóa, sức chiến đấu cũng thẳng tắp tăng lên. Trại bảo người Tống chú quân càng thêm kiên cố, không phải thôn trại lương dân, không trả giá thật lớn, rất khó lấy xuống được. Nghe xong một đêm tiếng pháo nổ, Gia Luật Hoài Khánh nhận thức sâu sắc điểm này. Nói cũng đúng, rất có đạo lý. Nghe ý kiến của cháu trai, Gia Luật ất tân gật đầu một cái, thẳng đến cuối cùng mới nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ là có một chút sai. Gia Luật Hoài Khánh hơi mở to hai mắt, kính xin tổ phụ chỉ rõ. Thái Bình là đánh ra, không phải cầu tới. Chỉ có biểu hiện tốt ở trên chiến trường mới có thể khiến Trương Hàm, Hàn Cương nguyện ý cùng châm đàm phán. Gia Luật Hoài Khánh khó hiểu hỏi, nhưng tổ phụ không phải phái ra binh mã, quấy nhiễu địa phương sao? Chẳng lẽ người Tống còn có thể đem nhiều tinh nhuệ như vậy một chi đều bắt lấy? Gia Luật ất tân lắc đầu, biểu tình trên mặt không rõ là thất vọng hay là bất đắc dĩ, chỉ là đả thảo cốc, đó là bản lãnh của Lưu Khấu, tuyệt đối sẽ không được Nam Triều đô đường để vào mắt. Chẳng lẽ vẫn phải tiến đánh trại bảo hay sao? Thiên Môn trại, có lẽ cũng không nhất định phải là Thiên Môn trại, nhưng từ Thiên Môn trại đến thành Bảo Châu, nhất định phải nổ một tòa trại trên con đường này. Nuôi binh 10 năm, chớ muốn xem năng lực công thành của các binh sĩ đại Liêu ta. Gia Luật ất tân nhìn cháu trai, lúc này, trong mắt của hắn rốt cục có một chút hiền lành, đây cũng là chuyện cuối cùng chấm có thể làm cho cha con các ngươi, nếu như có thể thuận thuận lợi lợi chấm dứt trận chiến này, biên cảnh này ít nhất có thể an ổn 10 năm. Hàn Trung trợn tròn mắt. Chiến tranh đã đến, nhưng chiến đấu còn chưa có. Mặc dù bên ngoài doanh trại thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, trinh sát của quân Liêu đang ở bên ngoài quấy rối doanh trại, nhưng đó cũng không phải là chiến đấu. Thế nhưng Hàn Trung không ngủ được. Hắn hẳn là không khẩn trương, hắn cảm thấy mình rất bình tĩnh, nhưng hiện tại hắn thật sự không ngủ được. Hàn Trung đứng dậy đi ra khỏi quân trướng, nhìn ra ngoài doanh trại. 4 giờ sáng, chính là thời điểm tối nhất trước bình minh, từ hoàng hôn hôm qua, trên trời liền chồng chất lên tầng tầng mây, đến giờ phút này, ngay cả tinh quang cũng nhìn không thấy một viên. Liêu quân lẳng lơ từ 3 giờ trước đến giờ, rất có thể Liêu quân đến quấy rối đại doanh cũng chỉ có mấy người, nhưng hơn nửa canh giờ trôi qua, đã huyên náo đến gà bay chó sủa. Có thể doanh thiếu hay không? Sẽ có người thừa dịp loạn nháo sự hay không? Hàn Trung lý lẽ ra phải bình tĩnh lại đột nhiên nhấc lên gợn sóng trong tâm hồ. Những việc này, Hàn Trung đều đã nghe nói qua, rõ ràng trong quân doanh lớn như vậy, là mấy ngàn hơn vạn nam nhi, nhưng ban đêm bọn họ chỉ bị một chút quấy nhiễu, sẽ giống như sụp đổ. Trước đó hắn đã tăng thêm nhân thủ, tuần sát doanh, nghiêm phòng có người thừa cơ làm loạn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có phải quá mức khẩn trương, lại quá bị động hay không? Hẳn là bất động như núi, hay là sớm phái binh xuất doanh truy sát? Có lẽ đại đội tiên phong của Liêu quân đã đến, ở bên ngoài chờ mình phái người ra doanh. Nhưng nhanh chóng khu trừ Liêu kỵ, để binh lính có thể ngủ yên, ngày mai càng có tinh thần ứng đối quân địch đột nhiên, Hàn Trung hiểu được cảm giác sợ hãi mà phụ thân đã từng nói qua, cùng với một loại cảm giác mất mát muốn khống chế, rồi lại không cách nào khống chế. Nhị lang, nghe được Trần. Giọng nói của Lục Hình, Hàn Trung quay đầu lại, "Lục ca, không ngủ nữa." Trần Lục mang theo vài phần khí chất rời giường, "Nháo như vậy còn ngủ thế nào?" Hắn nhìn ngoài doanh trại, lại hỏi, "Có muốn ta đi giải quyết hay không?" Hàn Trung do dự một chút, đám người Trần Lục đương nhiên đều là tinh nhuệ, nhưng có thể tới quấy rối đại doanh thì cũng là tinh nhuệ. Nếu như bọn Trần Lục giao thủ với người Liêu mà có tổn thất, vậy hắn sẽ lô lớn. Rốt cuộc có phái hay không? Hàn Trung lại chần chờ. Không có phương lược nào là hoàn mỹ vô khuyết, có chỗ tốt đồng thời tất nhiên có chỗ xấu, có âm tất có dương, đây là lời dạy bảo mà Hàn Trung từng nghe được từ phụ thân hắn biện chứng. Muốn biện chứng đối đại vấn đề, khi ngươi đưa ra một quyết định, cảm thấy chỗ tốt rất nhiều, suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc chỗ xấu ở nơi nào? Không, có khả năng không có chỗ xấu, chỗ tốt càng nhiều, chỗ xấu sẽ chỉ đi theo càng nhiều, sẽ không càng ít. Hàn Trung đã quên mất không ít lời dạy bảo của phụ thân, lúc này trong đầu hắn đột nhiên nảy ra đạn vào chiến trường đang bay tứ tung, Hàn Trung cảm thấy, hẳn là có nguyên nhân. Nếu như nói quân sự, thời điểm không nắm chắc, trước xem hậu cần, chuẩn bị tiến công thì trước xem hậu cần, muốn lui lại trước xem hậu cần, trước khi hành quân, trước xem hậu cần, khi đóng quân, trước xem hậu cần, đây cũng là phụ thân dạy bảo, Hàn Trung bất ngờ cũng nghĩ tới được rồi, lời dạy bảo này không liên quan tới tình huống hiện tại. Hàn Trung bỗng nhiên chấn động, vội vàng nói với Trần Lục, "Lục ca ngươi dẫn người đi tuần tra nhà kho một chút, người Liêu ở bên ngoài quấy rối, có lẽ còn muốn dò xét vị trí nhà kho trong doanh. Nếu để người Liêu dò xét rõ ràng, đạn pháo sẽ bay tới." Trần Lục lĩnh mệnh, trước khi đi nói với Hàn Trung, "Nhị lang, giải quyết mấy con chó Liêu kia sớm một chút." "Yên tâm đi." Hàn Trung gật đầu, lập tức gọi thân cận truyền lệnh, "Đi vào lâu, bảo bọn họ đem đèn pha đều bật lên, nhắm ngay nơi nổ súng." Ngay sau đó lại phái ra hai gã tùy tùng, một người đi làm cho vị trí đối ứng hỏa pháo trận địa chuẩn bị đứng lên, một người khác đi điều phái trực đêm thần cơ doanh, đám tinh nhuệ hỏa thương thủ kia, ban đêm nổ súng chuẩn xác độ cũng không kém. Tay áo của Hàn Trung tụ đứng trước doanh trướng, giống như đèn pha, hắn vốn không muốn dùng sớm như vậy, quân Liêu nhất định sẽ tập kích ban đêm, đến lúc đó đèn pha chiếu sáng một cái, pháo nổ một phát, mấy trăm cái đầu liền tới tay. Nhưng bây giờ ngẫm lại, mình vẫn suy nghĩ nhiều, lần đầu tiên ra trận, làm đâu chắc đấy an toàn hơn bất cứ mưu đồ gì. Bên ngoài doanh trại, tiếng súng vang lên không hề dày đặc, nhưng lại đáng ghét như sâu ve mùa hè. Lại nói tiếp, hiện tại đang là đêm hè, nguyên bản sâu ve kêu rất vui, nhưng tiếng súng vừa vang lên, ve liền không kêu nữa. Mọi chuyện có tốt thì có xấu, cần phải xem xét biện chứng, đây cũng coi như là một điều. Hàng Trung cười nghĩ. Trên hai tòa vọng lâu của doanh địa, lúc này bỗng nhiên sáng lên, rất nhanh mỗi nơi có một cột sáng nhàn nhạt từ vọng lâu bắn ra, chiếu vào bên ngoài tường trại. Cột sáng giao hội, đem một kỵ binh bọc trong cột sáng. Nhìn là vừa mới nổ súng xong, đang chuẩn bị cưỡi ngựa di chuyển vị trí, nhưng trong lúc bất ngờ bị ánh sáng chiếu vào, chiến mã thoáng cái bị chấn kinh, người đứng thẳng lên, đem kỵ thủ quẳng ở dưới ngựa. Doanh trại chúng đạn liên hoàn, không biết bao nhiêu khẩu súng nổ như đậu phụ đang bắn ra. Cũng không biết tên Liêu kỵ này rốt cuộc trúng bao nhiêu khẩu súng, thậm chí có trúng đạn hay không trong lúc nhất thời cũng không thể xác nhận, bởi vì chỉ muộn hơn tiếng súng một chút, một tiếng pháo vang lên, đạn pháo từ trong trại bay ra gào thét mà tới, hoàn toàn xóa đi thân ảnh của hắn khỏi thế giới này. Đánh hay lắm. Hàn Trung thản nhiên khen một câu, sau đó xoay người, có thể ngủ một giấc ngon. Đúng vậy, một buổi tối này, xung quanh doanh trại trở nên vô cùng yên tĩnh. Chương 76. Trần Hiêu, 7. Chương 76. Trần Hiêu, 8. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất dưới chân run lên, thân thể Tần Giác nghiêng một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, vội đưa tay vịn vào vách tường. Một đám bụi trên đỉnh đầu rào rào rơi xuống, Tần Lam lập tức đẩy bụi đất. Mẹ nó, lại tới. Phi, phi. Tần Giác nổ liền mấy cái, thật vất vả mới nổ được đất cho trong miệng ra, liền nâng tay áo lên lau mặt. Chỉ là bị tay áo cũng tràn đầy bụi đất lau qua, trên mặt ngược lại nhiều thêm vài vết bẩn. Nhưng Tần Lam không rảnh đi quan tâm vấn đề vệ sinh cá nhân, nhìn trái phải, bên trong pháo đài này, người người đều bị cho bụi phủ đầy đầu. Một đầu. Ý thì gọi một thân binh, đi xem đánh đến đâu rồi. Có tổn thất gì không? Thân binh chạy vội ra cửa, Tần Lam lại hung hăng nổ một ngụm nước bọt tràn đầy mùi đất, đưa tay vô vô quần áo của mình. Một chùm cho bụi lập tức lại bay tán loạn, người bên cạnh hắn liền nhíu mày, ít vô hai lần, càng chụp cho càng nhiều. Tần Cối liếc ngang một cái, dừng lại ở đường Định Châu trong trại của hắn để tiếp nhận văn gia, lúc này đang cầm khăn lụa trắng cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp sạch sẽ bản thân. Thấy văn gia cầm khăn tay tỉ mỉ lau như thêu hoa, Tần Ngọc hừ một tiếng, cười nhạo nói, "Văn bát, ngươi rửa mặt trong kỹ viện có phải hay không?" Thanh lâu hơi cao cấp, các khách nhân vừa ngồi xuống, lập tức sẽ bưng khăn tay, chậu nước, để khách nhân rửa mặt rửa tay, cái này gọi là tẩy trần. Văn gia dừng tay, không đấu võ mồm với Tần Chỉ, dương mắt hỏi, "Là khẩu đại tướng quân pháo kia?" "Phi." Tần Giác lại gắt một cái, méo miệng đem đất trong kẽ răng ngóc ra, "Nếu tùy tiện một ngụm tướng quân pháo đều có trận thế này, chúng ta cũng đừng đứng tại đây, trước tìm cái hố chôn mình đi." "Đô giám." Thân binh vừa mới chạy ra ngoài đảo mắt đã chạy trở về. "Thế nào?" Thần Lam lấy mu bàn tay lau mặt, cũng không vô thân thể. "Chúng đạn chính là tường ngoài Lô Châu Mai phía tây, là đại tướng quân của Liêu Cầu." Thân binh thở hổn hển nói, "Không ai bị thương. Chía tây bắt đoạn, không phải ở bên cạnh sao?" "Rất gần." Thần Lam chợt lưỡi, khó trách lần này tới quá mãnh liệt. Hắn nhìn như không có việc gì, nhưng trong lòng dùng mình mấy cái. Tường thành Thiên Môn trại phân theo đông nam tây bắc, mỗi phương hướng tường thành lại phân đoạn, Thần Lam mang người tuần tra đến pháo đài góc tây nam này, bên cạnh chính là bức tường thứ 8. Hơn nữa còn là Lỗ Châu Mai. Thần Lam từ mắt pháo nhìn ra ngoài, đang nhìn thấy một hàng Lỗ Châu Mai như răng cưa, đang bằng phẳng. Độ cao này, nếu lệch một chút, nói không chừng có thể chui vào trong lũy pháo này. Một quả đạn pháo đường kính 5 tấc 8 phân, hơn 40 cân bay vào, hơn 30 người trong pháo đài này, có thể sống sót một nửa đã là đại vận. Tần Lam cũng không dám nói vận khí của mình tốt, hơn phân nửa sẽ biến thành một đống thịt nát. Mấy ngày gần đây gặp rất nhiều loại. 5 ngày trước, chủ lực quân Liêu Hạ trại đóng quân ở dưới trại Thiên Môn, bắt đầu nã pháo oanh kích trại Thiên Môn. Ngay từ đầu đã xếp hơn 100 khẩu pháo nặng nhẹ dưới thành, từ ban đêm đã bắt đầu oanh kích tường thành trại Thiên Môn. Nhưng mà người Liêu 3 tấc, 4 tấc lựu đạn, người Liêu bên kia thuộc cấp tướng quân, tầm bắn nhiều nhất chỉ có 2/3 nòng lựu pháo giống bên đại tống, hơn nữa độ cao bất lợi, vẫn luôn bị đoàn pháo của Thiên Môn trại áp chế. Mấy chỗ trận địa hỏa pháo vừa mới thiết lập hỏa tiễn, đã bị hỏa pháo trên đầu thành nổ tung. Chỉ có 2 khẩu đại tướng quân pháo, tầm bắn gần 3 dặm, trận địa hỏa pháo cũng thiết trí ở ngoài tầm bắn bình thường của pháo quân tống. Mấy ngày công phu, hướng trong Thiên Môn trại bắn có 7-80 khẩu pháo. Ban đầu mười mấy phát đạn góc độ hơi cao, 40 cân thậm chí vượt qua tường thành Thiên Môn trại, bắn vào trong thành trại, đập sập 4 gian phòng, tạo thành thương vong hơn 10 người, thảm nhất là mấy người trực tiếp bị đạn pháo nghiền thành thịt nát. Sau đó, chuẩn tinh mới từng bước điều chỉnh đến trên tường thành, tập trung bắn về phía tường thành phía tây. Dưới sự va chạm của đạn pháo hạng nặng, bức tường gạch và gạch xanh cỡ lớn bị tổn thương không nhỏ, có mấy chỗ gạch đá sụp đổ, lộ ra đất nện bên trong. Nếu tiếp tục nhắm bắn tiếp, đất nện mất đi gạch bảo vệ, không cần bao nhiêu lần sẽ sụp đổ xuống, đến lúc đó sẽ nguy hiểm. Tần Lam cũng đã điều động lực lượng ở bên trong khu vực bị tổn hại của bức tường, dọn dẹp phong ốc gần đó, đào hào, xây dựng công sự phòng ngự thứ hai, để cam đoan sau khi bức tường sụp đổ, còn có biện pháp để duy trì phòng ngự phía tây. May mắn là sau giờ ngọ hôm qua một cửa đột nhiên tỉnh ngòi, tựa hồ là nổ nòng. Chỉ còn lại có một cửa pháo, tần suất đạn pháo bắn ra không chỉ giảm một nửa, đoán chừng là sợ còn lại một cửa nổ nòng. Có một chút không có, làm cho Tần Lam an tâm không ít. Chỉ là trọng pháo chính là trọng pháo, cho dù tốc độ bắn chậm lại, nhưng tính nguy hiểm lại không có giảm xuống một chút nào. Lần này, thiếu chút nữa đã mất mạng. Tần Lam lấy lại bình tĩnh, lại hỏi, tường thành có sao không? Không có việc gì. Thân binh suy nghĩ một chút, bổ sung nói, trao gạch nứt ra rồi, Lỗ Châu Mai cũng buông lỏng rồi. Đã nói từ sớm rồi. Văn gia chen vào nói, loại thành trại kiểu cũ như Thiên Môn trại này, căn bản không thích hợp cho chiến tranh hỏa khí, cải tạo thế nào cũng vô dụng. Lúc trước tu ngươi nói à? Tần Ngọc cười một tiếng, giễu cợt nói, triều đình bỏ ra hơn 40 vạn quan sửa xong rồi, phá đi sửa lại. Văn gia cười cười, không cười nhạo lại. Tần Lam chợt một cái, cũng không tiếp tục nói. Ngay từ đầu, Tần Lam đối với Văn gia xuất thân khoa học kỳ thật rất chướng mắt, cảm thấy hắn chính là Triệu Quát lý luận xuống, nhưng ở chung một đoạn thời gian, phát hiện Văn Gia tính tình không tệ, nghị luận chuyện của Kim, quan điểm của hai người cũng gần giống nhau, thường xuyên qua lại, ngược lại thành bạn bè có thể trò chuyện được, chính là Tần Tranh không quen nhìn cách diễn xuất công tử ca nhi Văn Gia mang từ trong kinh tới, thích cười nhạo hai câu. Bất quá đối với học vấn của Văn Gia, lại rất bội phục. Hắn nhặt tấm bảng đen rơi xuống từ dưới đất lên, cẩn thận treo trở lại trên tường. Sau khi treo lên, hắn cẩn thận điều chỉnh góc độ một chút, lui ra phía sau một bước lại quan sát một chút có nghiêng hay không, xác nhận tất cả đều hoàn hảo, Tần Giác quay đầu lại hỏi, không làm hỏng thức toán học đi. Cũng không phải đồ sứ. Văn Gia nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào thức toán học không chớp mắt. Thật là phiền phức. Tần Lam trong lòng một trận bực bội, mấy ngày nay bị người Liêu mượn dùng trọng pháo đánh cho không thể hoàn thủ, khiến hắn nghẹn một bụng khí. Văn Gia tâm bình tĩnh nói, muốn trách thì trách quân khí dám đi, ai bảo bọn họ để lại trên bảng văn không có chế độ gấp đôi được thuốc. Tần Lam vội vàng sao động hỏi, có thể nhanh hơn chút nữa hay không? Thật sự không nhanh được. Văn Gia lấy thân phận chuyên gia cảnh cáo, cái này phải cẩn thận nghiệp tính. Vạn nhất không tính đúng, tâm bắn bại lộ, người Liêu cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Tần Kiêm Gia đi qua đi lại, hỏi, trong thiên môn trại này của ta chẳng lẽ tìm không ra một người có thể xuống tay sao? Văn Gia nhìn chằm chằm vào những công thức và tính toán mà mình đã viết trên bảng đen, nếu như có nha nội nhà Hàn tướng công, phòng trừng cũng có thể tính ra. Gia học sâu xa, con cháu nhà Hàn tướng công, ở trên toán học hẳn là có thành tựu. Thật sao? Trong giọng nói của Tần Ngọc gần chứa mọi loại tư vị, nếu như thật sự tới thì tốt rồi. Hắn thở dài nói, nhưng lập tức hắn lại than thở, không, vẫn là đừng tới thì tốt hơn. Sao vậy? Văn Gia vẫn đang xem bài toán trên bảng đen, tay cầm phấn, không ngẩng đầu lên hỏi. Nhất định phải lo lắng đề phòng. Vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Ta không đảm đương nổi a. Văn Gia đặt phấn xuống quay đầu lại nói, nhưng nếu hắn ở đây, Bảo Châu, Định Châu, thậm chí cả Hà Bắc Lộ đều phải đưa tinh nhuệ đến đây. Đúng vậy, mặt mũi của Hàn tướng công khẳng định đều phải cho. Tần Lam lại nhìn bảng đen một chút, phía trên dày đặc các loại tính thức, làm cho hắn một trận hoa mắt, lại nói tiếp, Liêu chủ thật đúng là nể mặt ta. Dẫn mấy chục vạn đại quân xâm nhập phía nam, không tiếp tục xuôi nam, đi đấu khí với thiên môn trại nho nhỏ này làm gì? Mặc kệ là ai. Văn Gia kiểm tra tính toán trên bảng đen, nếu ban đêm luôn đeo một con dao găm sau lưng, ban đêm cũng ngủ không ngon. Tần Ngọc lại giơ gậy lên, lúc chân tông hoàng đế, thái hậu Bắc Lỗ, hoàng đế Nam Hạ Hoàng Hà, để lại bao nhiêu thành trì ở phía sau. Văn Gia trầm mặc, chăm chú nhìn bảng đen, khi Tần Lam cho rằng hắn không nghe thấy, lại đột nhiên mở miệng, hiện tại có thể giống như trước đây sao? Là không giống nhau. Người Liêu Nam Trinh Bắc chiến mấy trăm năm, trong chiến pháp bọn họ quen thuộc, cũng không có ví dụ thành trại kiên thành có đại quân vây công. Bọn họ cũng không quen rời khỏi thảo nguyên, càng không muốn bởi vì ở trong thành thị mà không thể không rời xa ngựa yêu quý của bọn họ. Nhưng đường sắt cho bọn họ một con đường tốt hơn, mà trang bị hỏa thương hỏa pháo trên dưới toàn quân, cũng làm cho bọn họ không dám dễ dàng rời khỏi con đường này. Chỉ là Tần Ngọc vẫn muốn tranh cãi, so sánh với quá khứ đích xác đã thay đổi, nhưng cũng không nên thay đổi nhiều như vậy a, xem bộ dáng tiến công của bọn họ, đều nhìn không ra là người Liêu. Bây giờ lại có ai có thể không thay đổi? Văn Gia phủi tay, xóa sạch bột phấn trên tay. Cho dù đánh hạ thiên môn trại này của ta, cũng sẽ chỉ hoãn không ít thời gian, có những thời gian này, sớm đã có thể xâm nhập. Tần Ngọc đông nhiên trở nên thần sắc nghiêm trọng, "Văn Bác, ngươi có cảm giác hay không? Người Liêu không dám xâm nhập địa giới đại tông ta." "Thật sao?" Văn Gia mạn nói, vẫn chú ý bảng đen của hắn. "Hẳn là không sai." Tần Lam đi hai bước. Hắn tin tưởng cảm giác của mình, hắn nhìn Văn Gia, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nhất định là như vậy không sai. Nói cách khác, Văn Gia buông công thức xuống, ngẩng đầu nói, "Kế hoạch bị tiết lộ. Sau khi Hàn Trung quyết định cố thủ trạm xe Bảo Châu, kế hoạch tác chiến trên đường Định Châu liền biến thành dụ địch xâm nhập, lấy Hàn Trung làm mồi nhử, hấp dẫn chủ lực Liêu quân qua, cuối cùng quyết chiến với chủ lực Liêu quân dưới thành Bảo Châu." Trại Thiên Môn cũng làm tốt dự định co đầu rút cổ tự thủ, thả Liêu quân xâm nhập biên giới nước. Nhưng Liêu quân lần này lại chậm rãi, hoàn toàn không có ý định vòng qua Thiên Môn trại. Cho dù bởi vì mang theo trọng pháo, không tiện rời khỏi đường sắt cơ động, cũng hoàn toàn có thể dùng một bộ phận binh lực kiềm chế, sau đó chủ lực tiếp tục xuôi nam. Điều này đích xác có thể dùng kế hoạch tiết lộ để giải thích, khi phát hiện địch nhân chọn xong địa điểm quyết chiến, bất cứ một tướng soái nào hợp cách cũng sẽ không lựa chọn để địch nhân được như ý nguyện. Nhưng Tần Tranh có một ý tưởng càng lớn mật hơn, hay nói là hoàng đế Liêu Quốc sợ. Chương 77. Trần Hiêu 8. Chương 77. Trần Hiêu 9. Sáng sớm, Hàn Trung đứng trước chiến công của hắn. Ba cỗ thi thể trinh sát quân Liêu, chữ xuyên xếp thành một hàng chỉnh tề. Binh giáp cùng đồ vật tùy thân của bọn họ cũng chất đống ở một bên. Ba kỵ binh Liêu quốc đã lập được quân công, một người từ trên lưng ngựa ngã xuống, vặn gãy cổ, còn có một thi hài còn xuống. Một bộ khác thì là trên tiên linh cái trúng đạn, cái chán không cánh mà bay, chỉ còn lại có nửa khuôn mặt ở dưới, cùng với thành nửa sau kéo nao xác. Hàn Trung nhìn thoáng qua rồi rời tầm mắt đi, sáng sớm còn chưa ăn cơm đã thấy thi thể ghê tởm như thế, thật sự khiến người ta ngán ngẩm. Một cái túi có lau đựng muối cuối cùng được bọc trong đó. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra bên trong có một thi thể, căn phòng giống như là còn chứa đầy muối. Tên trinh sát người Liêu này chết bởi pháo kích, hơn nữa còn bị trọng pháo 61 kích mất mạng. Ba ngày qua Hàn Trung đã gặp qua Liêu kỵ hai lần cũng bị hỏa pháo bắn chết, đạn pháo cấp tốc phi hành trúng thân thể máu thịt, trực tiếp chính là thịt nát xương tan, theo đạn pháo trên mặt đất kéo ra một con đường máu. Lúc lục soát thi hài bọn họ, còn phải vận dụng xẻng xử lý. Nghe nói binh sĩ ở đây tất cả đều nôn, Hàn Trung cũng không có ý định xốc túi cỏ lao lên lần thứ hai. Pháo binh làm không tệ. Hàn Trung gật đầu với chỉ huy pháo binh đã lập công chỉ huy, song hợp rất tốt với đèn pha. Phòng ngừa tập kích đêm của Bắc Lỗ, phải bảo trì tiếp, đại quân Bắc Lỗ sắp tới, tuyệt đối không thể lười biếng. Hắn lại liếc mắt nhìn ba thi thể, nhíu nhíu mày, thu thập sớm một chút, miễn cho lưu lại bệnh gì. Hàn Trung nói xong liền xoay người rời đi, vứt bỏ đám quan quân trong doanh. Mấy tên thân cận hai mặt nhìn nhau, Trần Lục nháy mắt ra hiệu, để cho những người khác đuổi theo trước, quay đầu lại vô vô bả vai chỉ huy sứ pháo binh, cười nói, nhị lang đã ghi nhớ công lao của các người, chờ thưởng đi, lát nữa cần phải mời khách. Lại kéo y quan đi theo của tới, nhíu môi về phía ba thi thể kia, còn phải phiền phức lý quan nhân, đống đồ vật này cái gì nên giữ, cái gì nên đốt. Hắn chỉ một đám dân phu khuân vác thi thể, huấn luyện dạy cho tốt những thứ ngu xuẩn này, miễn cho giữ lại đồ vật không thể giữ lại, gây ra bệnh tật. Quay lại nói với dân phu, các ngươi nghe lý quan nhân phân phó, sớm một chút thu thập, chứng cứ nên lưu lại, còn lại thiêu hủy toàn bộ. Làm xong việc, trở về tự có thưởng. Cuối cùng, hắn nói với tất cả quan quân, các vị quan nhân xin hãy về trước, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên ăn bài thì sắp xếp, nói không chừng Liêu Cầu lúc nào thì đến. Có thể thăng chức rất nhanh, phong thê ấm tử hay không thì phải xem các vị chuẩn bị. Người người đều biết, Trần Lục là người tài ba được nhà Tể tướng phái tới phụ tá Hàn Trung, mấy ngày nay cũng kiến thức được sự khôn khéo lợi hại của bản thân hắn. Trong doanh sự vụ lớn nhỏ, Trần Lục đều giúp đỡ Hàn Trung thập bổ sung chỗ trống, so với ngồi ở trong tiểu lâu của phân cục đường sắt còn giống như là trợ thủ của Hàn Trung. Trần Lục vừa nói như vậy, các quan quân đều không nói hai lời, nhao nhao cáo tử. Phí một phen miệng lưỡi, thay Hàn Trung an bài xong thủ đoạn, Trần Lục bước chân vội vàng, đuổi theo nhóm người Hàn Trung. Xuyên qua đồng bạn, đi tới bên cạnh Hàn Trung, Trần Lục cười nói, chúc mừng nhị lang, lại được ba công lao. Thôi bỏ đi. Hàn Trung không có phản ứng mừng rỡ, lạnh nhạt nói, cộng thêm ba cỗ thi thể này, số lượng trạm thủ sở bộ của Hàn Trung đã đạt tới hai chữ số. Nếu như đề cử của phân cục đường sắt ở nơi khác, trong tay nắm chặt 11 cái công đầu, có thể ngồi chờ điều lệnh thăng cấp từ tổng cục tới. Nhưng trong mắt Hàn Trung, ngay cả món ăn khai vị cũng không tính. Hắn cam chịu mạo hiểm lưu lại biên cảnh, muốn không phải chỉ là chém đầu một hai chục con, mà là bằng sức một mình quấy đại cục, ở trong danh sách lập công báo cáo đô đường, đường đường chính chính xếp ở phía trước nhất, lập xuống công tích khiến thế nhân không thể nói gì hơn bằng người Hàn Trung đi trong quân doanh. Binh tướng đối diện mà đến, đều tránh sang một bên hành lễ với hắn. Mà Hàn Trung muốn nhất, chính là ở trong thành Đông Kinh, cũng có thể được đãi ngộ tương tự. Liêu chủ hôm nay còn ở trên Thiên Môn trại. Hàn Trung đột nhiên hỏi, Trần Lục đạo, đêm qua Lý Hồ Đồ trở về nói cờ hiệu của Hoàng đế Liêu Cậu còn chưa động, hôm nay động một chút cũng không động, phải chờ huynh đệ hắn và Sầm Tam trở về mới có thể biết, hoặc là chờ thông báo của Thành Bảo Châu đến cũng có thể biết. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, xích lại gần thấp giọng khuyên nhủ, nhị lang, chuyện trên chiến trận này không gấp được. Sắc mặt vốn lạnh như băng của Hàn Trung lại âm trầm một chút, quát lạnh, ta chỉ hỏi chuyện Thiên Môn trại. Ba gã du kỵ đến bây giờ chỉ có một người trở về, ai biết hai người còn lại có thể trở về hay không? Liêu chủ ở dưới thành Thiên Môn trại đã dừng binh được 3 ngày, tuy rằng phái ra không ít kỵ binh, đã khống chế đại bộ phận khu vực của An Túc quân, nhưng chủ lực thủy chung vẫn không di động ở Thiên Môn trại. Hiện tại ngay cả Vương Hậu cũng đã dẫn quân đến Bảo Châu. Hiện tại cho dù người Liêu công tới, trụ cột vững vàng vốn dự đoán đã không còn bóng dáng, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là công lao của một quân tướng dưới trướng kinh lược sứ nghe lệnh. Trong lòng Hàn Trung tất nhiên càng ngày càng phiền, bất quá lời nói ra khỏi miệng lại có chút hối hận, vội ấy nay nói, Lục ca chớ trách, chỉ là trong lòng ta có chút gấp gáp. Trần Lục không tiện so đo, hơi không người, nhưng cũng không nói gì. Cũng không thể nói nếu Hàn tướng công còn ở đây, tất nhiên sẽ ổn định như núi. Cũng không thể nói, gia luật tất tân không phải đi theo phía sau ngươi, sẽ không cùng ngón tay Hàn nhị lang người chuyển động. Trong lòng Hàn Trung vẫn thấy phiền, quay đầu lại nói đến người Liêu, sao gia luật tất tân còn có thể ngồi vững, tiếp tục vây công Thiên Môn trại, thì ngay cả của cải cũng phải rời lên trên hết. Nếu để cho Tần Lam nghe được câu này, ngay mặt có lẽ sẽ không nói gì, xoay người cũng nhất định sẽ đoán thầm Hàn Trung quan tâm quá nhiều. Nhưng lời Hàn Trung nói cũng là sự thật, nhập khẩu Liêu quân gần 10 vạn, số lượng chiến mã sẽ chỉ càng nhiều. Chỉ dựa vào phá thôn trại đến tiếp tế lương thảo, nhưng nuôi không được mấy ngày, chính là vận cũng không kịp vận chuyển, chỉ có thể dựa vào nội tình bù đắp, mượn nhờ đường sắt từ phía sau vận chuyển tới. Có lẽ là vì ỷ vào đại tướng quân Pháo. Trần Lục nói, nếu như trọng pháo Lục Linh đến công Bảo Châu thành, không đến 2 ngày nữa là có thể phá thành. Mọi người ở đây đều chưa từng được chứng kiến pháo đại tướng quân của quân Liêu, nhưng đều đã được chứng kiến trọng pháo Lục Không. Thám báo của quân Liêu hôm nay bị trọng pháo Lục Không trúng một kích, trực tiếp biến thành bùn, dùng xẻng xúc một đống, chỉ có thể dùng túi cỏ đựng muối còn lại để đựng đại tướng quân Pháo của người Liêu, ngoại trừ xấu một chút, thô ráp một chút, dễ nổ nòng một chút, so với tầm bắn của pháo Lục Linh trọng pháo gần hơn một chút, uy lực thực tế vẫn tương xứng với đường kính của nó, có thể dễ dàng áp chế hỏa pháo khác thuộc về Thiên Môn trại. Trần Lục vừa nói ra khỏi miệng, thần sắc những người hầu cận khác đều là một bên, cùng Trần Lục bí mật chú ý phản ứng của Hàn Trung. Hàn Trung trầm mặc đi hai bước, cuối cùng lắc đầu, Tần Tranh cũng không phải là tướng quân tầm thường, phụ thân đã từng nhiều lần khen ngợi hắn. Hắn khẽ hừ một tiếng, nếu như người Liêu cho rằng 2-3 khẩu đại tướng quân pháo là có thể dễ dàng đánh vỡ Thiên Môn trại, vậy thì quá ngây thơ rồi. Phụ thân từng nói, đánh trận trung quy vẫn là phải dựa vào người, 1-2 kiện thần binh lợi khí, tác dụng không lớn như vậy. Trần Lục nhìn trái nhìn phải, mấy huynh đệ đều đưa ánh mắt nhìn qua, đều thoáng yên tâm một chút. Bên ngoài Thiên Môn trại, mấy ngàn cú lì đang dưới ánh nắng chói chang đổ mồ hôi như mưa, từng binh sĩ Liêu quốc, xách đao thương đi qua đi lại trong đám người tuần tra. Hỏa pháo trong Thiên Môn trại bắn ra thủy chung không ngừng, nhưng bọn họ đều không lưng ở trong chiến hào đào móc bùn đất, đạn pháo thường thường từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Ngẫu nhiên 1-2 quả đạn pháo nhảy lên bay vào chiến hào, kinh khởi một mảnh khổ lực hoảng hốt, nhưng bọn họ lập tức ở dưới cương đao của người Liêu đàn áp, khôi phục sự bình tĩnh chết lặng, tiếp tục đào lên bùn đất. Trong 2-3 ngày, từng chiến hào xuất hiện trên bình nguyên bên ngoài Thiên Môn trại. Chiến hào đan sen, giống như nửa tấm mạng nện, đem con bọ cánh cứng Thiên Môn trại này, một mực lưới ở trung tâm. Chiến hào mà quân Liêu đào ra được phân theo từng giai đoạn thi công, cuối cùng sắp nhập thành hình. Thoạt nhìn hơi cong, nhưng nhìn tổng thể có thể nhìn ra được, lại là song song với chiến hào bên ngoài của Thiên Môn trại. Trước tiên đào ra một khe rãnh song song cách xa Thiên Môn trại, sau đó thông qua vài đoạn rãnh vuông góc kéo dài về phía Thiên Môn trại, sau đó lại đào ngang ra một khe rãnh song song. Tiến lên từng đoạn một, thoạt nhìn tốn rất nhiều công sức, nhưng tiến độ lại không chậm chút nào. Một mặt là người đông thế mạnh, quân Tống không thể xuất kích quá nhiều, mặt khác, cũng là người chủ trì ở phương diện này đích xác có tài cán. Gia Luật Hoài Khánh về phía Bắc đốc thúc Lương Hảo, dùng 2 ngày thời gian, trở về liền phát hiện lúc hắn rời đi mới mở chiến hào, bây giờ cách chiến hào ngoài Thiên Môn trại chỉ còn không đến một dặm. Y thì kinh ngạc nói, không ngờ tên mọi dợ Cao Ly Khai Thành Vương Khai Thành này còn có bản lĩnh này. Vương Khai Thành xuất thân Cao Ly, không nổi danh trên triều đình Liêu Quốc, biết ông ta là vương tộc Cao Ly cũng không nhiều. Gia Luật Hoài Khánh cũng chỉ biết thân phận của ông ta, nhưng chưa bao giờ biết tài cán của ông ta. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, trong túi của tổ phụ ông ta thật không biết ẩn giấu bao nhiêu nhân tài. Gia Luật Tất Tân buông kính viện vọng xuống, lạnh nhạt nói, đại Liêu nhân đinh 2000 vạn, chưa bao giờ thiếu khuyết nhân tài, cũng chỉ có tổ phụ mới có thể dùng được bọn họ. Gia Luật Hoài Khánh chân thành nói, từ sau khi Cao Ly bị chinh phục, rất nhiều quan viên vốn xuất sĩ trong triều đình nhỏ Cao Ly đều đổi sĩ đại Liêu, trong đó tuy có không ít phế vật không phong khoáng, nhưng cũng có một số nhân tài coi như không tệ, điểm này có khác với Nhật Bản. Nhật Bản cô huyền hải ngoại, binh thế đại Liêu nhất thời khó bằng, bởi vì lo lắng ngày sau phản loạn không thể dập tắt kịp thời, cho nên sau khi Gia Luật Long chinh phục Nhật Bản, liền đem vương hầu, hậu duệ quý tộc, quan lại, tăng lữ, địa chủ Nhật Bản toàn bộ giết sạch. Còn lại một đám ngu dân, tức là phản kháng, cũng không cách nào cấu kết lại, huống chi sau khi giết sạch địa chủ của bọn họ, người người có đất cày, ngược lại nhìn thì thái bình. Đợi đến khi di chuyển một đám quý tộc không nghe lời qua, bọn họ lại bị bán đến Tống quốc giống như dê bò, ngay cả phản kháng cũng không có. Nếu để cho Gia Luật Hoài Khánh mà nói, Nhật Bản là thật sự vong quốc, Cao Ly còn có hy vọng phục quốc. Nhưng trong tay tổ phụ hắn, Cao Ly muốn phục quốc, vẫn chỉ có tuyệt vọng. Chương 718. Trần Hiêu, 9. Chương 718. Trần Hiêu, 10. Chiến hào bên ngoài trại Thiên Môn mỗi giờ mỗi khắc đều đang kéo dài. Ruộng lúa mạch vốn thuộc về một thôn xóm cách thành trại 3 dặm, trở nên khe danh đan sen. Dưới sự đốc thúc của roi da và đao thép, mấy ngàn cụ lỷ vung cốt sắt và sẻng, giống như con kiến cần cù hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. Công cụ bọn họ sử dụng toàn bộ đến từ Tống quốc phía nam, là quân khí giám của Tống quốc tỉ mỉ chế tạo cho công trình đường sắt. Có chất liệu còn tốt hơn bội đao của Thần Hỏa quân, bị gian thương của Tống quốc lén vận chuyển đến, bán cho đại Liêu. Vốn là nguyên liệu binh khí dự trữ mà cất giữ trong khố phòng, cho đến hôm nay. Vương Khai Thành dừng lại ở trong một chiến hào, nhặt lên một cái cốt sắt không biết là ai vứt xuống. Cốt sắt bị chặt đứt cán, có thể chính là nguyên nhân bị vứt bỏ, nhưng cán gỗ lúc nào cũng có thể tìm được, mà quan trọng nhất là cốt sắt hoàn hảo không sức mẻ. Vương Khai Thành nhẹ nhàng vuốt ve lưới dao sắc bén của quốc, thật sự là sắt tốt thượng đẳng nhất, lưới dao thậm chí còn có hoa thép. Chính là dựa vào công cụ tinh xảo như vậy, công trình mà Vương Khai Thành chỉ huy mới thuận lợi tiến triển như thế. Nếu năm đó trong nước có thể trang bị cho tốt ngũ đô binh khí tốt như vậy, có lẽ sẽ không có. Loảng xoảng. Vương Khai Thành ném mạnh cốt sắt xuống, bàn tay nóng bừng như bị nung đỏ, ánh mắt xung quanh trở nên kinh ngạc lại tò mò. Lan tay rồi. Vương Khai Thành thì thào nói, giống như là cho chung quanh một lời giải thích. Túi đầu nhặt cốt sắt lên, cẩn thận tựa ở một bên. Cứ như vậy vương cốt sắt xuống, thuận tiện cũng vung xuống ảo tưởng không nên có. Vẫn không lưng nửa đời, giấu mình trong chiến hào sâu 4 thước, Vương Khai Thành tiếp tục đi tuần tra chiến hào tiếp theo. Bùn đất dưới chân còn sót lại những hạt lúa mì, trên vách chiến hào còn có thể nhìn thấy từng gốc rễ còn sót lại sau khi thu hoạch. Chiến hào đã đào được 4 thước sâu, có thể nhìn thấy ở chỗ sâu hơn 1 thước, màu sắc thổ nhượng giống như bánh ngọt hấp, trên dưới được phân làm 2 tầng rõ ràng. Trên tầng đất chín màu sắc hơi đậm cùng đất sét màu nhạt phía dưới phân biệt rõ ràng, đất đã dày chứng minh đất đai này ít nhất cũng phải mấy chục năm, thậm chí có thể được khai khẩn mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Mỗi một khối đất sét màu đậm đều thấm đẫm mồ hôi của tổ tiên. Năm đó trong nước cũng chỉ có phụ cận khai kinh. Vương Khai Thành lại dùng sức lắc đầu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Phải nói ngày thường đều nghĩ lấy lòng người khiết đan như thế nào, cũng không có rảnh nghĩ chuyện của quốc. Hôm nay càng bận rộn hơn, làm sao còn có những ký ức bị chôn sâu nổi lên? Là bởi vì đám cũ lì đang ra sức đào móc sao? Từng sẻng đất bị hất ra khỏi chiến hào, chất thành từng bờ đất bên cạnh chiến hào. Lũ đất thật dài càng tiến thêm một bước che đậy bên trong chiến hào, chặn tầm mắt người tống. Chiến hào sâu hơn 4 thước, chỉ cần khom lưng đi đường, dán chặt vào mép danh bên ngoài, người tống đứng trên đỉnh tường thành đều không nhìn thấy bóng dáng của những người trong chiến hào. Đương nhiên, phải trừ đi mấy đôi mắt ở giữa không trung cách đó hơn 50 trượng. Vương Khai Thành ngẩng đầu lên, cẩn thận duy trì tư thế khom lưng. Thâm nhìn phi thuyền đã biến thành chỉ lớn bằng đầu ngón tay ở trên không trung. Hiện tại phi thuyền là 2 chiếc, có khi sẽ biến thành 3 chiếc. Trên bầu trời Thiên Môn trại vẫn có một chiếc phi thuyền lơ lửng, mà chủ doanh đại Liêu cũng ít nhất bảo trì một chiếc phi thuyền ở trên không trung, ngẫu nhiên sẽ có 2 chiếc. Mượn dùng ánh mắt trên không trung, người tống có thể thấy rõ sự sắp xếp của đại Liêu bên này, có thể thấy chiến hào đang không ngừng kéo dài. Mà bên đại Liêu này cũng có thể thấy được tất cả quân đội điều động bên trong Thiên Môn trại. Trên đỉnh đầu luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm, điều này quả thực khiến người ta cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Ngay từ đầu Vương Khai Thành cũng không được tự nhiên, nhưng vài ngày sau đã quen với việc người tống rình mò. Với ông ta mà nói, chỉ cần hỏa pháo của người tống không bắn trúng đầu mình, vậy thì không có quan hệ gì nữa. Không người dò xét tất cả chiến hào một lượt, khi hắn trở lại bộ chỉ huy ở chiến hào thứ 2 đếm ngược một cái hố quy mô không nhỏ có thể chứa 10 mấy 20 người, đào từ trong chiến hào, mất nửa ngày đào xong đã bất chấp đau lưng, mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng một sĩ quan Thần Hỏa quân mang theo vài tên binh sĩ đúng lúc này tới cửa thăm viếng, phá vỡ hào tưởng lười biếng của hắn. Lúc hoàng hôn, phi thuyền vẫn treo giữa không trung của Thiên Môn trại rốt cục hạ xuống. Vương Khai Thành một bên nghe quan quân Thần Hỏa quân truyền lời, một bên từ lỗ hổng cửa lớn của cái hầm nhìn phi thuyền bên ngoài. Chờ hắn rốt cục đem quan quân truyền lời suy nghĩ rõ ràng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt đều tái nhợt, bờ môi run rẩy, so với bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Hoàng đế sắp tới. Vương Khai Thành lập tức loạn đến xoay quanh, nơi này làm sao tiếp đãi hoàng đế? Vì có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn một chút, hắn đem chiến hào chiều sâu dừng ở 4 thước, mà không phải có thể dung binh lính bình thường hành động 5 thước. Phải đào sâu thêm một thước, không phải chỉ tăng thêm 25% công việc, mà là nhiều hơn. Chỉ riêng việc đám cũ lì hất đất lên trên cũng phải tốn nhiều khí lực gấp đôi, ở sâu trong lòng đất, tỷ lệ đá cũng sẽ cao hơn. Huống hồ trong chiến hào đều là võ phu, đi thoải mái không thoải mái, Vương Khai Thành cũng không để ý, hắn chỉ cần cho hoàng đế không đi vào chiến hào nhìn thấy thành quả là được. Hiện tại hỏa lực bay tứ tung, nam tử bình thường cũng chỉ có thể cúi đầu, từ trong chiến hào chui ra. Chiến hào sâu hơn 4 thước, Vương Khai Thành liền đi rất thuận lợi, nhưng hoàng đế thì sao? Ai biết hắn có thể đi hay không, đi có thuận lòng hay không? Nhưng bất kể Vương Khai Thành loạn như thế nào, giải thích thế nào về phía binh sĩ thần hỏa quân ở tiền tuyến quá mức nguy hiểm, hoàng đế Đại Liêu vẫn mạo hiểm mưa bom báo đạn của người Tống, dọc theo chiến hào chưa hoàn toàn thành hình đi lên tiền tuyến. Ngoại trừ đám cung vệ thân tín nhất và bản thân Vương Khai Thành ra, không ai biết hoàng đế Đại Liêu dẫn theo đứa cháu trưởng mà ông ta sủng ái nhất tới vị trí gần tiền tuyến. Không lưng đi nửa ngày, cuối cùng cách tường thành Thiên Môn trại chỉ còn một dặm, đạo tường thành cao ngất kia đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Gia Luật Hoài Khánh thông qua kính viễn vọng quan sát trên thành, từ trên đầu thành trốn tránh quân coi giữ ở giữa tường thành, đến họng pháo trong cửa sổ pháo, một loại cảm giác nguy cơ chạy khắp toàn thân, khiến da thịt sau lưng hắn nổi lên từng mảng da gà. Gia Luật Tất Tân không nhìn thành trì nhiều, ngược lại hắn cảm thấy hứng thú với thiết kế của Vương Khai Thành trong chiến hào. Nhất là ở chiến hào phía trước đào một loạt hố, có thể giấu binh, thậm chí có thể giấu pháo. Chỉ cần trong chiến hào có thêm mấy khúc chiết, là có thể ẩn giấu hỏa pháo trong chiến hào tốt hơn, ở chỗ gần tường thành Thiên Môn trại nhất. Gia Luật Tất Tân liên tục gật đầu với thiết kế của Vương Khai Thành, khen ngợi không thôi, còn hỏi con cháu trong nhà Vương Khai Thành có học được bản lĩnh của hắn hay không, lại hỏi hắn có nguyện ý đi võ học dạy học sau chiến tranh hay không, còn cố ý hướng hắn thuyết minh, làm như vậy tuyệt đối không phải là biếm trách. Thiên tử Đại Liêu săn sóc hạ thần, Vương Khai Thành cảm động rơi nước mắt, trong lúc nhất thời đều nổi lên lòng quên mình phục vụ, thậm chí trong lòng còn tự trách mình, có hoàng đế như thế, sao còn nhớ tới cố quốc? Cho dù trở lại Cao Ly, hắn có thể có phong quang như bây giờ, còn không phải càng phải khiêm tốn hầu hạ quốc quân vô năng sao? So với chủ quân ngày xưa, cho dù là huyết mạch đồng tộc, nhưng so với hoàng đế trước mắt, là khác một trời một vực, phân chia như chim sẻ và phượng hoàng. Cao Ly đương nhiên phải diệt vong, quốc quân vô năng, quan lại vô đức, sĩ nhân vô trì, tướng soái không có can đảm, quốc gia như vậy sao có thể không vong? Vẫn là Đại Liêu tốt, có minh quân, có hiền thần, có lương tướng, có thiên binh bách thắng, có diện tích vạn giảm. Vừa nghĩ tới mình có thể làm thần tử của Đại Liêu, hầu hạ minh quân, dưới sự kích động, Vương Khai Thành đi ra khỏi cái hố, nửa người trên lộ ra ngoài chiến hào, xoay người lại chỉ vào tường thành, lớn tiếng cười nói, thiên binh đã tới, nam tặc tất thành một miệng, kính xin bệ hạ đợi một chút, ngày sau nhất định có thể. Ầm. Cái đầu Vương Khai Thành bỗng nhiên hướng về phía sau, lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, cả người đều nghiêng nghiêng bay lên, nện vào trong hố. Gia Luật Hoài Khánh đang cầm kính viễn vọng nhìn trộm trên thành bất ngờ không kịp đề phòng, thế mà bị Vương Khai Thành ngăn chặn. Gia Luật Hoài Khánh lảo đảo một cái, ngồi xuống đất. Vương Khai Thành nặng nề đè ở trên người hắn, đã không có phản ứng chút nào. Gia Luật Hoài Khánh đầu óc hỗn loạn, hắn thậm chí còn chưa nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn thấy rất rõ ràng, người Cao Ly đặt ở trên người hắn, sau gót chỉ còn lại một lỗ thủng thật lớn, gần như là dán mặt, lỗ đen đỏ tươi trắng non đang lắc lư trước mắt, tay chân Gia Luật Hoài Khánh trong lúc nhất thời tê dại, không thể động đậy, chỉ có thể dãy rủa như dòi bọ, liều mạng muốn dãy ra. Bọn thị vệ rốt cuộc phản ứng lại, bọn họ luôn cuống tay chân đá văng Vương Khai Thành, ba chân bốn cẳng kéo Gia Luật Tất Tân và Gia Luật Hoài Khánh đến chỗ sâu nhất trong cái hố. Gia Luật Hoài Khánh run như bị sốt rét, thảm trạng gần ngay trước mắt dọa hắn. Hắn từng giết người, cũng từng thấy người khác bị giết, nhưng cái chết của Vương Khai Thành gần ngay trước mắt, cái này ý nghĩa nếu không phải Vương Khai Thành đi ra khỏi cái hố, lần này người chết hẳn là hắn. Thiếu chút nữa là mất mạng, Gia Luật Hoài Khánh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi mãnh liệt như vậy, cho dù là đối mặt với ông nội đang nổi giận, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ mất đi tính mạng. Chỉ có lần này, hắn mới cảm thấy cái chết lại gần như vậy. Ngồi tựa ở chỗ sâu nhất của cái hố, Gia Luật Hoài Khánh cảm thụ được cảm giác sợ hãi bao vây mình. Đương nhiên, hắn cảm giác được trên mặt mình có một cỗ xúc cảm ướt sũng, có chất lỏng gì đó đang từ trên nót chảy xuống, chảy vào trong miệng. Mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, hắn lấy tay lau đi, cả tay dính nhớp. Liền thấy ánh sáng mờ nhạt ở cửa động, khi túi đầu nhìn xuống, trái tim hắn đập mạnh một cái, một cảm giác nôn mửa mãnh liệt lập tức bắt được dạ dày của hắn, hung hăng vặn một cái, khiến hắn như suối trào nôn ra cơm trưa. Đây là thứ chảy ra từ dưới xương sọ của Vương Khai Thành. So với đứa cháu trai đang bối rối, Gia Luật Tất Tân đã có thêm vài chục năm kiến thức, hai mắt lóe lên, không hề bị cái chết của Vương Khai Thành làm cho kinh hãi, tầm mắt của ông ta dừng lại ở lỗ đạn trên mi tâm Vương Khai Thành. Tiếng súng trong trẻo vừa rồi còn xen lẫn trong tiếng pháo ầm ầm hết sức rõ ràng, đến nay còn quanh quẩn bên tai Gia Luật Tất Tân. Là Ti Thang Thương. Chương 79. Trần Hiêu, 10. Chương 79. Trần Hiêu, 11. Là Tuyến Thang Thương. Gia Luật Tất Tân vì Vương Khai Thành, đưa ra phán đoán chuyên nghiệp. Hắn cẩn thận kiểm tra vết đạn trên trán Vương Khai Thành, so với cháu trai thất hồn lạc phách bên cạnh hắn thì bình tĩnh hơn gấp trăm lần. Một kích ngoài một giảm đã trúng. Gia Luật Tất Tân dùng giọng điệu bình tĩnh chuyên nghiệp nói, chỉ có súng nòng mới bắn chuẩn như vậy, xa như vậy. Gia Luật Tất Tân nhìn thật sâu bên ngoài cái hố, từ chỗ hắn đến tường thành Thiên Môn trại, bằng thẳng, không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của quân Tống, mà đại bộ phận hỏa pháo của quân Tống đều là tư giáo, còn lại cũng không thể nhắm bắn quá nhanh, chính vì quá tự tin, Vương Khai Thành mới đứng lên như tìm đường chết, y hoàn toàn không ngờ người Tống còn có hỏa thương có thể bắn xa mở giảm. Lúc nào công hỏa giám Đại Liêu mới có thể đạt tới trình độ hiện tại của quân khí giám người Tống, khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nổi lên, không hổ là quân khí giám. Trong ngự trướng của hắn, kỳ thực cũng giấu mấy cây súng nòng, đều là do công hỏa giám danh tượng tạo nên, lại không có một cây nào có thể bắn xa như vậy, chuẩn như vậy. Với công lao mười mấy năm tận tâm bồi dưỡng của Gia Luật Tất Tân, trong nước Đại Liêu cũng dần dần nhiều thợ khéo tay hơn. Rất nhiều thợ giỏi tay nghề đã sắp đuổi kịp đồng hành của Đại Tống, nhưng dù sao vẫn có chênh lệch, mà về công nghệ máy móc, chênh lệch lại càng lớn. Rất nhiều lúc, tinh phẩm của thợ giỏi công hỏa giám thậm chí còn kém loại hình sản xuất số lượng lớn của xưởng quân khí giám. Nếu nói trong Đại Liêu quốc, ai sùng bái nhất là học vấn về cách vật và kỹ thuật công khí của Nam Triều, vậy khẳng định là Gia Luật Tất Tân không thể nghi ngờ. Hàng năm y đều phải bỏ ra một số tiền lớn và nhân lực, truy tung sự phát triển kỹ thuật mới nhất của Đại Tống. Bất luận là học được tự nhiên hay là quân khí giám, đều nhận được sự chú ý nhiều hơn triều đình của Đại Tống rất nhiều. Đồng thời ở trong nước Liêu, để đuổi kịp sự phát triển kỹ thuật của người Tống, Gia Luật Tất Tân bỏ ra tài chính nhiều hơn gấp 10 lần so với dùng trên người y. Khi Gia Luật Tất Tân từ trong báo cáo của mật thám phương Nam đạt được danh từ và nguyên lý của tuyến thang thương, liền lập tức phân phó xuống dưới để cho danh tượng công hỏa giám tiến hành thử tạo. Muốn kéo ra tuyến xoắn ốc trong nòng súng hẹp, độ khó đương nhiên rất cao. Nhưng mà Gia Luật Tất Tân ở nửa năm sau vẫn lấy được một mũi súng nòng có thiết kế tinh xảo, chất lượng hoàn mỹ. Tuy rằng lắp đạn phải tốn nhiều công sức, nhưng bất luận là tầm bắn hay là tỷ lệ trúng mục tiêu, đích xác đều vượt xa thương trượt nòng cũ, ghi chép tầm bắn xa nhất cũng từng đạt tới một dặm. Nếu như đổi lại là thương cầm chỉ của quân khí giám Nam Triều, một kích đánh gục đối thủ ở ngoài một dặm, vậy khẳng định là không thể nghi ngờ. Chỉ cách không đến 200 bước, cũng chỉ cách nửa dặm, một chùm hoa cỏ đang nhẹ nhàng bay múa trong gió đêm. Tất cả đều bình thường như vậy. Nhưng đột nhiên, kế thảo lắc lư kịch liệt, một ống nhòm lặng lẽ giơ lên, ống kính nhắm ngay phương hướng chỗ hoàng đế Đại Liêu. Mặt sau của ống nhòm là một khuôn mặt dùng bùn và mực để quét qua, thoạt nhìn giống như ma quỷ, chỉ có nhìn kỹ mới phát hiện dưới lớp mực trên mặt là một gương mặt trẻ tuổi tròn trịa, chỉ khoảng trên dưới 20. Trên đầu hắn ta có một vòng cỏ, trên người có một tấm lưới, bên trên buộc một bó cỏ, ngay cả quần áo của hắn ta, màu sắc cũng gần với màu vàng của bùn đất, mà không phải màu đen, màu đỏ hoặc màu lam thường thấy trên chiến trường này. Thứ ca, thế nào? Sau lưng người trẻ tuổi mặt tròn, đột nhiên lại truyền ra một giọng nói. Một người từ trong bãi cỏ ngẩng đầu lên, trang phục giống nhau, cùng trang điểm, tuổi còn nhỏ hơn một chút, thân hình gầy teo nho nhỏ, bộ dáng mới 15-16 tuổi. Nhưng trong tay y còn treo một cây hỏa thương, nòng súng phát dài, ít nhất dài hơn một trường so với toại phát thương bình thường, nhưng họng súng lại nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn chỉ bằng một nửa toại phát thương bình thường, từ ngoại hình hoàn toàn khác với hỏa thương trang bị cho binh lính hai quân Tống Liêu. Xuyệt, đừng làm ổn. Người trẻ tuổi đặt mắt kính lên mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía vừa nhắm. Chắc chắn là đánh trúng rồi. Vừa rồi ta đã nhìn thấy rất rõ ràng. Thang thác kia không phải ngồi xổm xuống, mà là ngã xuống. Tháng trước, Lý Đại Nưu cãi nhau với người ngoài, cuối cùng nổi giận, một quyền đánh bay người ta, thằng tử cũng bay ra ngoài, giống hệt nhau. Thương pháp của tứ ca ngươi thật sự là không thể chê, ta ở trong kính ngàn dặm nhìn thằng thát tử kia cũng không lừa lắm, to bằng đầu ngón tay, mắt mũi cũng không thấy rõ. Tứ ca ngươi cứng rắn cầm thương đánh chết thằng thát tử kia, lúc nào dạy ta một chút chứ? Thiếu niên miệng rộng nói, người trẻ tuổi mặt tròn phiền phức vô cùng, tức là dùng mực che lại, cũng có thể thấy sắc mặt hắn đang từ từ đen lại, cuối cùng hắn thật sự là bị ồn ào đến không nhịn được, con mắt từ trên kính viễn vọng rời ra, lạnh lùng hỏi một câu, thương thế nào rồi? Nòng súng đã lạnh, ta còn thông qua được, bắn ra rất nhiều bụi, đạn cũng bắn lên rồi. Thiếu niên nhanh chóng nói một tràng, đưa súng về phía trước, lại tò mò hỏi, viên đạn kia là chuyện gì xảy ra, nói là nòng nào, ta thấy viên đạn nhỏ như vậy, làm sao dán vào nòng súng đi được. Người trẻ tuổi cũng lời trả lời, duỗi tay ra sau, túm lấy khẩu súng. Hắn cẩn thận gắt trường thương trước người, lại đắp lên một chút đất và cỏ ở ngoài họng súng. Vừa rồi hắn dùng bùn đất và lá cây phân tán khói thuốc súng, khiến cho khói thuốc còn nhạt hơn khói sau khi xạ kích bình thường rất nhiều. Sắp trời lại tối, lúc ấy người Liêu còn chưa phát hiện mình trốn ở nơi gần bọn họ như vậy. Khi ánh mắt dán vào trường thương chuẩn tinh, vẻ mặt người trẻ tuổi trở nên càng thêm chuyên chú mà nghiêm túc. Chỉ là phía sau hắn, còn có một cái miệng không chịu ngừng nghỉ. Tên thát tử kia hẳn là một quan viên. Thật sự là tự tìm cái chết, lại còn dám đứng lên. Tứ ca ngươi vừa mới nói là đại quan phía trên xuống điều tra địch tình, có phải thật vậy hay không? Vậy nếu chờ thêm một chút, có phải có thể lại giết một đại quan thát tử hay không? Đáng tiếc trời đã tối, người Liêu nơi đó nhất định sẽ thừa dịp tối mà chạy trốn. Người trẻ tuổi bản lãnh nghe được không kiên nhẫn, đột nhiên thần sắc khẽ động, giang cánh tay, mang cổ thiếu niên câu tới, ghé vào bên thai thấp giọng nói, ngươi trở về nói với đô giám, bên này còn có con cá lớn, chỉ cần 100 người, từ phía sau sông triển tới đây. Động tác nếu nhanh một chút, nói không chừng có thể bắt được con lớn. Gia Luật Tất Tân và Gia Luật Hoài Khánh đều không tính mạo hiểm nữa, ở trong cái hố này chờ thêm một thời gian, thừa dịp bóng đêm trở về. Hơn nữa đám thị vệ đi theo Gia Luật Tất Tân đều cảm thấy đi đường cũ trở về, vẫn phải mạo hiểm hoàng đế bị tay súng thiện xạ của Tống quân nhắm trúng. Thân tướng tạm thời được Gia Luật Tất Tân bổ nhiệm thay mặt Vương Khai Thành chỉ huy, mệnh lệnh đầu tiên là để cho các cú lì ở gần đó lập tức từ bên cạnh đảo thông đạo vào trong cái hố của Gia Luật Tất Tân, để hoàng đế có thể an toàn rời đi. Hắn chỉ để lại cho đám cú lì kia một canh giờ, đến lúc đó sẽ hộ tống hoàng đế và đại vương phong ấn trở về ngự trướng. Nếu như cú lì không làm được, vậy thì đừng sống nữa. Thân tướng cầm đao bảo đảm với các cú lì, hắn nhất định sẽ nói được làm được. Mệnh lệnh thứ hai của hắn là khiêng thi thể của Vương Khai Thành ra ngoài, chính là từ cửa hàng nơi hắn vừa bị đánh trúng ra ngoài. Mấy phút trước Vương Khai Thành đắc ý, đảo mắt liền biến thành một đống thịt chết được khiêng đi. Gia Luật Hoài Khánh thở dài một câu, cũng là kẻ không có phúc phận. Nếu thuận lợi làm tốt công việc, khẳng định sẽ được trọng dụng. Dù sao ông ta cũng đã trải qua không ít chuyện, sau một thời gian ngắn bối rối, Gia Luật Hoài Khánh rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chỉ là ông ta thỉnh thoảng còn lén nhìn Gia Luật Tất Tân, không biết vừa rồi thất thố, có phải là mất điểm ở trước mặt tổ phụ hay không. Gia Luật Tất Tân không chú ý cháu mình quá nhiều, ngược lại càng thêm cảm khái người Tống tài nghệ xuất sắc. Chỉ là một mũi thương nòng cốt đã làm cho đường đường là hoàng đế Đại Liêu chỉ có thể trốn trong động không thể động đậy, ngay cả đại bộ tộc có thiên quân vạn mã trên thảo nguyên cũng không làm được điểm này. Đây chính là uy lực của vũ khí tiên tiến. Sau này ngươi nhất định phải ghi nhớ, Đại Liêu sau này có thể đối kháng với người Tống hay không, còn phải xem binh khí trong tay. Hắn kéo cháu trai tự nhiên nói, nếu so với người Tống kém quá nhiều, trận không cần đánh thì thua. Gia Luật Hoài Khánh chỉ có gật đầu. Gia Luật Tất Tân lại thở dài, nếu như trong Đại Liêu quốc, tất cả mọi người đều có nhận thức này, có lẽ có thể tiến bộ nhanh hơn một chút. Không thể chỉ là súng ống, càng phải xem chỉnh thể. Lúc trước hắn xác nhận đặc điểm của súng nòng, liền hạ lệnh cho các thợ thủ công đi nghiên cứu chế tạo. Chờ sau khi chế tạo ra hàng mẫu, yêu cầu của Gia Luật Tất Tân đối với công hòa giám liền biến thành sản xuất hàng loạt. Nhất định phải dùng danh tượng chế tác, tỷ lệ thành phẩm thấp đến số vị, làm sao mới có thể mở rộng quy mô chế tạo. Mặt khác, vấn đề độ khó cao để lắp đạn chỉ thương không thể giải quyết, dựa theo ý kiến trong quân, tuyến nòng súng tốt nhất là lắp đạn vào sau ngực. Nhưng công hỏa giám lại nói rõ là không làm được, đồng thời các bậc thầy cũng không thể giải quyết được vấn đề tuyến nòng súng bị mài mòn quá nhanh, đó không phải là công nghệ có thể giải quyết được, mà là phải cải tiến vật liệu nòng súng cần phải có thép tốt hơn. Là vua của một nước, đứng ở vị trí thiên tử, so với bất luận kẻ nào đều càng thêm rõ ràng, tiến bộ trên bất kỳ vật phẩm nào đều là rút dây động rừng. Nghiên cứu các loại bệnh tật, không thể thiếu dụng cụ pha lê thượng đẳng để bồi dưỡng vi khuẩn, khai phá súng đạn pháo kiểu mới, không chỉ phải bỏ công sức vào công nghệ, còn phải bao gồm cả chế tạo tài liệu. Dù là sửa đường sắt, cũng không chỉ phải lo lắng về việc đúc đường sắt, càng phải cân nhắc đến việc chống rỉ, gối gỗ chống phân hủy, nếu không đi quản, chi phí sửa chữa đường đi mỗi năm có thể tăng lên trên trời. Cho nên xét đến cùng, vẫn là nhân tài không đủ. Nhân tài phải nhiều càng tốt, phải làm tốt hơn người Tống. Nếu có người còn muốn giữ lại con trai nên đi học ở nhà chăn dê, liền dùng roi quật, dùng gậy đánh, đem đầu góc của hắn xoay qua. Gia Luật Tất Tân nghĩ một đoạn, mạch suy nghĩ ở giữa rất lớn, Gia Luật Hoài Khánh cũng không biết lời tổ phụ nói vì sao nhảy tới trên trường học, nhưng hắn rất sáng suốt gật đầu, mang lời tổ phụ ghi nhớ trong lòng, ít nhất nhìn qua như thế. Được rồi, đợi chút nữa. Gia Luật Tất Tân không xác định cháu trai có thật sự nhớ kỹ hay không, nhưng còn có thời gian, chờ sau khi trở về, suy nghĩ kỹ một chút, làm sao lấy được tiên môn trại, thuận tiện cầm lấy chỉ thang thương kia. Chương 80. Bùi Dữ. Chương 80. Bùi Dữ, 12. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời đã ngả về tây. Từng làn khói bếp bốc lên từ doanh địa của hai bên địch ta, âm thanh hỏa lực vốn còn tương đối dày đặc, đều trở nên thưa thớt. Phi thuyền vốn đang bay trên bầu trời, cũng đang giảm độ cao xuống từng chút một ở giữa giáo trường của trại thiên môn, một đám quan binh đang thu hồi phi thuyền đâu vào đấy, trước sau có thứ tự, từng người tay chân lênh lẹ. Tần Lam trong hàng pháo trên thành, nhắm ống nhòm vào bọn họ nhìn một hồi, chật lưỡi một cái, có nhiều tự đắc, mới mấy ngày à, ra dáng rồi. Phi thuyền là vật dễ tổn hại, vật phẩm tiêu hao, một khối phí tổn hơn ngàn quan, không dùng được mấy lần nhất định phải tu bổ thêm mấy lần nữa là có thể thay đổi được. Lúc bình thường, cho dù là chỗ yếu hại như thiên môn trại, cũng sẽ không rảnh rỗi mà để phi thuyền lên trời ngắm phong cảnh. Trên cơ bản có thể bảo đảm một năm bay hai lần, đều là dựa vào địa vị đặc thù của thiên môn trại. Hơn nửa tháng trước, Liêu quân bắt đầu xuất hiện ở gần trại thiên môn, Tần Lam cũng không có gật đầu thả phi thuyền ra ngoài. Hắn lo lắng sử dụng quá sớm, về sau không đổi được. Điều này làm cho phụ trách thu phóng công cụ bảo dưỡng phi thuyền, đối với công việc của mình cũng không có cách nào thuận buồm xuôi gió. Cho đến vài ngày trước, chủ lực Liêu quân bắt đầu dựng trại ở gần đó, chuẩn bị tấn công thiên môn trại, phi thuyền mới được điều ra khỏi nhà kho. Lúc đầu khi phóng đều là luôn cuống tay chân, nghiêng ngả lảo đảo, lần đầu tiên thả bay thu về, còn có một thám báo bị thương. Vàng không nói hôn lên chiến trận là luyện binh tốt nhất. Cũng chỉ qua vài ngày, tất cả liền trở nên thuận lợi. Văn bác, ngươi nói có đúng hay không? Tần Lam tựa như có một phụ thân con gái lanh lợi, sau khi khoe khoang xong, liền chờ mong người khác khích lệ. Đáng tiếc ban đêm không có chỗ dùng. Văn ra lại không cổ vũ. Trước mặt hắn đặt một máy đo khoảng cách, chính là trên giá ba chân có một cái thước đồng dài vạch 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 độ, trên thước đồng còn cố định tính thiên lý, lại có mấy bộ phận phụ gia, cổ quái quái. Theo cách nói của Văn gia, là dùng nguyên lý tam giác để tính toán, nhưng Tần Lam ở trên toán học không có thiên phú chút nào, chỉ có thể dùng cộng trừ nhân chia tính gia sản, điểm một chút binh mã, càng phức tạp thì một khiếu cũng không thông. Văn gia không lưng, thông qua máy đo khoảng cách quan sát người Liêu ngoài thành, thỉnh thoảng còn dùng bút than vẽ một hai con số lên quyển sổ nhỏ trong tay. Tần Dĩnh không phục lời Văn gia nói, ban đêm ai có thể thấy được? Cũng không phải cú đêm. Ban đêm có chạm gác, Tần Cối đã sớm bố trí. Phái mấy chục chạm gác ngầm ở bên ngoài, có hai người là người có năng lực trực tiếp từ kinh lược ti phái tới, mang theo súng kiếp kiểu mới nhất. Nếu người Liêu muốn tập kích ban đêm, bọn họ nhất định có thể phát hiện. Văn gia trực đứng thẳng người, cố ý lắc đầu, đáng tiếc Vương gia Sơn Bảo, Đại Lâm Bảo, Thương An Bảo đều đã bỏ qua, nếu đều ở đây, phạm vi quan sát có thể nhiều hơn gấp đôi. Vậy còn không bằng người đáng tiếc không có một đôi mắt của Dạ Tiêu. Tần Lam a một tiếng, mấy vạn chó Liêu đến còn không rút, sẽ chỉ bị tận diệt. Trại Thiên Môn là trại bảo trung tâm ở biên giới, là tiết điểm quan trọng của toàn bộ hệ thống phòng ngự ở phía bắc của Hà Bắc. Tất cả kế hoạch quân sự trên đường Định Châu đều không thiếu sự tham gia của Trại Thiên Môn. Mà nếu là hệ thống thì không có khả năng chỉ do từng tòa thành trại cỡ lớn tạo thành, các loại khói lửa, quân phô, trạm gác bảo đều là một trong các thành viên hệ thống. Bên ngoài Trại Thiên Môn có mười mấy cái trạm gác, bên ngoài quân phô còn có năm cứ điểm cỡ lớn. Bốn tòa thành lũy được dựng lên bằng gạch đá bao quanh Trại Thiên Môn, là tiền tiêu và cánh hông của Trại Thiên Môn. Ngoài ra còn có trạm gác ở cạnh trấn Thạch Tử. Tiểu lâu cao 2 tầng thật ra cũng có thể là một cứ điểm tồn tại. Nhưng từ lực phòng ngự mà nói, nếu binh lực quân địch vượt qua bản thân Trại Thiên Môn quá nhiều binh lực, vậy cứ điểm bên ngoài đều sẽ bị bỏ qua. Cho nên khi Liêu quân tấn công, vừa thấy thế lực Liêu quân lớn, pháo đài phụ bên ngoài căn bản không thể phòng thủ, Tần Tranh lập tức quyết định từ bỏ toàn bộ 5 cứ điểm. Phương tiện nội bộ bị một mùi lửa đốt sạch sẽ, nhân mã, võ bị, vật tư đều lui vào trong Thiên Môn trại. Bởi vậy Thiên Môn trại có thêm 21 khẩu hỏa pháo nặng nhẹ, cùng với hơn 2000 nhân khẩu, trong đó có hơn 1600 binh lính có thể dùng, còn lại trên cơ bản đều là người nhà quan quân. Tần Cối lúc ấy hạ lệnh rút lui quyết đoán, văn gia đều khen ngợi không thôi. Bị Tần Cối xông vào một câu, Văn gia cũng không tức giận, ý biết Tần Cối chỉ là miệng nói không tốt, thật đáng tiếc, ta càng đáng tiếc người liêu chuyển lều lớn vào, nếu như vào ở mấy tên đại tướng thì tốt rồi. Thần Kiêm gia nói một câu, tiếc hận, ai nói không phải. Mấy cứ điểm này, hoặc là phụ bảo, khi thiết kế đã chuẩn bị sẵn sàng bị quân địch công chiếm. Ba tòa gần nhất, ngay cả góc độ bố trí pháo vị cũng cố ý thiết lập, có thể phối hợp với thiên môn trại sát thương quân địch, cũng rất khó công kích được chủ thể của thiên môn trại, mà ở thiên môn trại thì có thể trực tiếp công kích vào bên trong phụ bảo. Nếu như Liêu Cẩu dám vào ở thì tốt rồi. Tần Ngọc tiếc hận nói, pháo của trại thiên môn có thể trực tiếp bắn vào đầu bọn họ. Còn muốn một tiêu đạt lâm nữa sao? Văn gia cười nói. Tần Kiêm gia ra vẻ đứng đắn, đương nhiên, đây chính là công lao ngất trời. Lần quyết định liên minh triều huyền quân Liêu nhập cấu, quân Liêu vẫn ngốc nghếch đến bên Hoàng Hà. Hoàng đế hai nước Tống Liêu mỗi nước đều có mười mấy vạn nhân mã rằng co ở Vũ Châu, chiến cuộc nhất thời rằng co. Tuy nhiên chủ soái quân Liêu trước đến Lam Châu để quan sát phòng thủ thành, lại bị một tên lính trên thành dùng một mũi tên bắn chết, khiến cho Thừa Thiên Thái hậu lĩnh quân xuôi nam mất đi ý chí tiếp tục chiến đấu, không thể không quyết định hòa đàm với lại Tống. Tần Tranh cũng từng ảo tưởng có đại tướng quân Liêu nào đã bỏ qua quân trướng của hắn ở trong phụ bảo, đáng tiếc người Liêu cũng không ngu xuẩn như vậy, sẽ không nhìn ra mấy tòa thành lũy kia ở ngay dưới họng pháo của Thiên Môn trại. Dừng lại một chút, Tần Giác sờ sờ bụng, hỏi, có ăn cơm hay không? Văn gia lắc đầu, giơ quyển sổ nhỏ trong tay lên, lát nữa đi, còn phải tính toán. Tần Ngọc nhíu mày, không nắm chắc, phải xác nhận lại một lần nữa. Văn gia thở dài, cơ hội có một lần, làm bao nhiêu chuẩn bị cũng không ngại nhiều. Không phải chỉ chừng một khắc đồng hồ thôi sao? Pháo thủ của Thiên Môn trại ta ít nhất có thể bắn ra 7-8 pháo. Văn gia cười nhạo một tiếng, cải tiến, 2 phút nữa là một pháo, ngươi có muốn sống không? Tuy nhiên, hắn trầm ngâm nói thêm, 7-8 pháo cũng không phải là không thể. Lúc trước ta cũng đã nói, với kỹ thuật của nhân công hỏa giảm, tuyệt đối không thể giống như pháo giã chiến bình thường, đem lại tướng quân pháo đặt trên giá pháo. Tần Kiêm gia khinh miệt hừ một tiếng, tướng quân pháo của Liêu Cẩu cũng không có mang theo bánh xe. Văn gia gật đầu, nha môn khác trong kinh khó mà nói, quân khí giám này làm việc là có năng lực. Lục Linh pháo khẳng định sẽ không nhẹ hơn pháo của đại tướng quân, nhưng vẫn có pháo có bánh xe. Pháo lựu đạn hạng nặng 60 có một cặp bánh xe đúc bằng sắt, mỗi bánh xe cao hơn 4 thước, rộng 1 thước rưỡi, thân pháo thêm pháo giá lại thêm bánh xe, sợ không nặng 1-2 vạn cân, Văn gia cũng không biết cụ thể là cơ mật. Nhưng 1-2 chục con ngựa kéo vẫn có thể đi từ ruộng đang nói, Văn gia liếc mắt nhìn ngoài thành, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hình như không đúng. Làm sao vậy? Tần Giác nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời lại không phát hiện cái gì. Văn gia không để ý tới Tần Ngọc, chỉ đưa tay về phía Tần Ngọc, dồn dập nói, đưa kính viễn vọng cho ta. Tần Ngọc theo lời đưa kính viễn vọng qua, thần sắc nghiêm túc, hỏi, chuyện gì xảy ra, phát hiện cái gì? Văn gia không trả lời ngay, mà giơ ống nhòm lên nhìn chằm chằm vào khe rãnh ngang dọc bị người Liêu đào bên ngoài thành, nhìn chằm chằm một hồi, y trả ống nhòm lại cho Tần Ngọc, ngón tay chỉ ra ngoài thành, ngươi nhìn nơi đó, tây tam nhị, nam ngũ thất, hướng trái một chút, phía nam. Đúng. Cách thành không sai biệt lắm một dặm, có phải có một đám người Liêu đang đào mương hay không? Không phải là một mực đào mương. Tần Lam nói xong, giơ kính viễn vọng lên, dựa theo chỉ thị của Văn gia, tìm được một đám người mà y nói tới. Không đúng. Hắn đột nhiên đem kính viễn vọng mắc vào mắt, chuyện gì xảy ra? Cho tới nay, Liêu quân tiến hành đào móc ngoài thành, điều hành nhân viên vô cùng khôn khéo, rất ít khi tụ tập ở một chỗ, chưa bao giờ cho hỏa pháo trong thành phát huy chỗ trống lớn hơn. Nhưng bây giờ ngoài thành lại có một chỗ đầu người dày đặc, trong đường hầm tới lui lui đều là người. Tựa hồ là đang vội vàng đào. Có phải bị phía trên thúc giục hay không? Tần Giác suy đoán, lại lập tức lắc đầu, vị trí không đúng. Nếu như người Liêu là thừa dịp bóng đêm nhanh hơn đào móc đường hầm, cũng hẳn là ở trong đường hầm tuyến đầu tiên, mà không phải ở một chỗ gần phía sau nhất. Văn gia cao mày, quả nhiên người Liêu muốn giấu pháo ở nơi đó. Khoảng cách một dặm, cho dù là pháo ba tấc cũng có thể dễ dàng trúng tường thành. Trước đó hai người đã phỏng đoán qua, người Liêu đào chiến hào, không chỉ là đem khởi điểm công thành sớm, cũng có thể thuận tiện cho trận địa hỏa pháo tiến hành sớm, hơn nữa có thể phòng bị công kích trên thành. Trước đó trận địa hỏa pháo của người Liêu bị hỏa pháo của Thiên Môn trại nổ đến mức ngưng tụ cờ trống, chỉ còn lại có đại tướng quân pháo vãn hồi thể diện, nhưng nếu như người Liêu từ trong chiến hào đào ra tàng pháo động, lúc tiến công lại đẩy ra, thì có thể ở chỗ gần đánh thẳng tường thành, mà trên đầu tường thành lại bởi vì chiến hào che lấp, tỷ lệ chính xác khẳng định sẽ giảm xuống thật lớn. Trại bảo kiểu mới nhất yêu cầu hỏa lực không góc chết, mà tiến thêm một bước là quân địch bất luận theo phương hướng nào tiến công đều sẽ bị hỏa pháo trên hai phương hướng giáp công. Nhưng Thiên Môn trại nơi này lại không làm được. Người Liêu đào được một dặm đường hầm, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng kéo pháo tới. Người đâu? Thông báo số 1, số 2, cùng Tây Môn, Nam Môn hai nơi, tất cả pháo vị nhắm chuẩn cho ta. Tây Tam Nhị, Nam Ngũ Thất. Văn gia bổ sung địa hình ở trại Thiên Môn đã được vẽ thành bản đồ phòng ngự, tọa độ tung hoành đều đã được đánh dấu xong. Văn gia đã học thuộc lòng toàn bộ sách, nhưng y biết Tần Lam thực sự không có cảm giác gì với những con số này. Tây Tam Nhị, Nam Ngũ Thất. Tần Ngọc nhận lời Văn gia, cao giọng ra lệnh, ở hướng kia, 3 phút sau nổ súng, chỉ cần nhìn thấy người, liền bắn qua cho ta. Mấy tên thân binh chạy vội ra ngoài. Tần Lam quay đầu lại, nhìn về phía ngoài thành, nhíu mày. Đô giám. Một thân binh đi vào, khẽ nói. Thần Kiêm gia gật gật đầu, mau dẫn hắn vào. Một phút đồng hồ sau, một thiếu niên trên mặt bôi mực, trên người cũng khắp nơi là cỏ được đưa tới trước mặt Tần Lam. Cái gì? Cá lớn. Chương 81. Trần Hiêu, 1. Chương 81, Trần Hiêu, 13. Cá lớn. Nghi hoặc, kinh hỉ, chờ mong. Bất luận Tần Tranh hay Văn gia, trên mặt đều nổi lên vẻ mặt mộng ảo. Vừa mới nói tới chuyện nộ xạ tiêu đạt lẫm, ép và Thừa Thiên Hậu, bất ngờ có người tới nói có một con cá lớn bơi tới bên bờ, mà trong tay mình còn có xin cá, điều này còn khiến người ta vui mừng hơn so với việc tiến vào trận địa pháo trúc. Tần Dĩnh quay đầu nói với Văn gia, có phải là thấy đường hầm đã đào đến dưới tường thành mới tới hay không? Văn Gia miệng vô thức mở rộng, gật đầu, tìm hiểu tình hình địch. Tần Ngọc khô khan nuốt ngụm nước bọt, đều đào đến dưới mũi, chịu chuẩn bị công thành. Cho nên Liêu chủ liền phái thân tín. Không, nói không chừng không chỉ là thân tín. Thái tử lại Liêu. Hoàng tôn. Giống như là nhìn thấy tiền trên trời rơi xuống, cổ họng Tần Lam khô khốc, đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Bị đại quân thân soái của hoàng đế Liêu Quốc vây quanh mấy ngày, trong lòng hắn, mục tiêu cao nhất cũng chỉ là giữ vững tòa thành trì này. Đừng nói là có thể bắt được thái tử, hoàng tôn Liêu Quốc, cho dù có thể thuận tiện xử lý mấy đại tướng Liêu Quốc, cũng không có đi cân nhắc qua, thật đúng là, thật là, thật sự là thiên đại hỷ sự. Đúng, đúng, là việc vui, là chuyện vui. Hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, tha hương gặp cố chi, đêm động phòng hoa trúc, mấy chuyện vui này đều không sánh bằng đề danh bảng vàng. Mà nếu hôm nay thật sự có thể đánh gục thậm chí bắt được Liêu Quốc thái tử, hoàng tôn, dù đề danh bảng vàng cũng không sánh nổi. Ngoài Đông Hoa môn sứ danh, làm sao có thể so với quân công bát tiên? Tần Lam và Văn Gia, ngươi một câu, ta một câu, đối thoại như bay, không giống như hai vị tướng tá, ngược lại giống như là tiên nhân nói đùa trong kinh sư ngoại tử. Mặc dù đa số đều là suy đoán, nhưng hai người đều cảm thấy, dị động của người Liêu thật sự càng giống như là vì một vị quý nhân nào đó, mà không phải vì mở trận địa hỏa pháo. Thái tử, hoàng tôn có lẽ không có khả năng, nhưng thật sự có cơ hội rất lớn bắt được một đại quan nào đó của Liêu quốc. Hai người liếc nhau, gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, trước đó đã hạ lệnh bắn, hiện tại liền phái người ra khỏi thành, vừa vặn bắt được cá lớn đang bị vây khốn. Văn Gia chợt nghĩ đến một việc, biến sắc, cuối cùng đại ngư có đi hay không? Thiếu niên tới báo tin lắc đầu, hắn đương nhiên không biết. Văn Gia lại do dự, lỡ như phán đoán sai thì làm sao bây giờ? Ra khỏi thành đột kích, chuyện liên quan đến an nguy của thiên môn trại, không có khả năng quyết định phán đoán của một tên tiểu tốt. Đi chưa, không đi xem làm sao biết? Thần Lam quát. Thời khắc mấu chốt, hắn trước sau như một ít có do dự. Tần Kiêm Gia thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng nói, truyền lệnh, lệnh cho Trung Bắc đến Tây môn chờ lệnh. Dưới tay Tần Tranh chỉ có một kỵ binh chỉ huy, hơn 300 kỵ binh, nhưng tùy thời tùy chỗ đều có một nửa nhân mã ở trên giáo trường chờ lệnh, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thủ thành tối kỵ nhất là thủ, mấy ngày nay Tần Cối luôn có an bài kỵ binh xuất kích, nhắm chuẩn thời cơ liền hạ lệnh ra khỏi thành, cho dù chỉ cưỡi ngựa vòng một vòng, cũng có thể duy trì sĩ khí quân đội hơn trốn trong thành. Đô giám, muốn đi Tây môn? Văn Gia hỏi. Thần Kiêm Gia đương nhiên gật đầu, đương nhiên là đi từ Tây môn. Văn Gia liền nhíu mày. Mặc dù vị trí có thể cất giấu cá lớn kia, chỉ cách tường thành Thiên môn trại một dặm, nhưng khoảng cách với cửa thành không chỉ có vậy, cửa tây gần nhất cũng phải nhỏ hai dặm. Mà cửa tây còn có một vấn đề, chính là doanh trại chính của Liêu quân ở phía tây, từ cửa tây đi ra ngoài, tỷ lệ bị pháo kích cao hơn cửa nam rất nhiều. Tuy rằng hỏa pháo của người Liêu ngoại trừ một khẩu ra, những khẩu khác đều không dám tùy ý nổ súng. Nhưng Văn Gia tin rằng, người Liêu khẳng định đã vận chuyển đủ hỏa pháo đến trận địa bí mật, nhắm chuẩn vài cửa thành. Cho dù không phải cách đó một dặm, nhưng cũng sẽ không quá xa. Yên tâm. Tần Tối vô vũ bả vai Văn Gia, hắn cũng tin tưởng người Liêu đích xác cần giấu trận địa hỏa pháo ở gần đó, nhưng hắn không tin người Liêu có thể có năng lực xạ kích mạnh hơn pháo binh dưới trướng hắn, 1-200 kỵ, 2 phút là lao ra, ta cũng không tin người Liêu còn có thể trong 2 phút bắn hết đạn pháo tới đây. Tần Lam nói xong, dưới sự trợ giúp của thân binh, đem giáp trụ trên người kết thúc chỉnh tề, chính là dự định tự mình dẫn binh xuất kích. Văn Gia buồn còn muốn quên nhủ, ngấp lại, vẫn là từ bỏ. Bây giờ là có khả năng bắt được hoàng chữ Liêu quốc, đổi lại là hắn, cũng sẽ không đem cơ hội tặng cho cấp dưới. Thân binh ngồi sụp xuống, dùng tốc độ nhanh nhất, đem nút thắt trên đùi Tần Tranh vì thoải mái một chút mà bung ra, từng cái dùng sức thắt nút, thủ pháp thuần thục làm cho người ta vững tin, khẳng định là mỗi ngày đều luyện tập mới có thể quen tay như vậy. Ra vào đều mặc áo giáp nặng nề, nhưng áo giáp buộc chặt sẽ quấy nhiều huyết mạch lưu thông, khiến người ta rất không thoải mái. Lúc Tần Lam ở trong thành, đều buông lòng ra. Từng có người khuyên can nói loại tác phong không câu nệ tiểu tiết này của hắn không nên làm gương cho tướng sĩ, nhưng Tần Lam vẫn cố ta như cũ. Nhưng mà giờ phút này, áo giáp lỏng lẻo của Tần Giác đã hoàn toàn dán vào người, càng làm cho hắn có thêm phần lưng rộng, thân hình cường tráng đồng thời chỉnh đốn bản thân. Tần Ngọc còn không quên tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Lệnh, tất cả pháo vị cấp tốc bắn, cũng chờ đợi hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị kéo dài xạ kích. Chỉ cần hỏa lực trong thành có thể ngăn cản viện quân của địch nhân, cũng đủ để cho kỵ binh chỉ huy khải hoàn mà về. Nếu dựa theo kế hoạch của Tần Tranh, kỵ binh ra khỏi thành, lại chạy tới đích, sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ, mà thời gian ngắn như vậy, Liêu quân cũng không có khả năng có quá nhiều binh lực có thể chạy tới trợ giúp. Mặc dù trước đó, cá lớn đã triệu hoán viện quân, vì phòng bị pháo binh trên thành phát hiện, không có khả năng đi quá nhanh, tới quá nhiều, thậm chí có khả năng vì tránh cho rút dây động rừng, dứt khoát đợi đến ban đêm lại đón người rời đi. Đối với Tần Lam mà nói, chỉ cần có pháo binh ở hậu phương trợ giúp, bất luận là gặp loại tình huống nào, hắn đều có đủ thực lực đi ứng đối. Thân binh dùng sức cổ xong một cái dây thừng cuối cùng, Tần Lam chỉnh lại cổ áo, quay đầu lại đang muốn nói chuyện. Vâng. Tiếng nổ kịch liệt truyền khắp nơi, phảng phất như mở màn cho thiên địa sụp đổ. Lời nói đã đến bên miệng Tần Giác, biến thành một nụ cười tự tin, bắt đầu rồi. Văn Gia cũng khẽ nói. Nhưng Văn Gia lập tức cảm thấy không đúng, tiếng pháo nổ từ xa mà không phải từ gần. Tiếng rít từ xa đến gần cũng chứng minh hướng đạn pháo bay tới. Không đúng. Tần Ngọc và Văn Gia trăm miệng một lời. Là người Liêu khai hỏa, là hỏa pháo của Liêu cậu. Hai người lại đồng thời kêu lên. Nhưng bọn họ chỉ thấy miệng đối phương khép lại, lại không nghe thấy gì ầm. Ngay sau đó, tiếng gầm càng thêm kịch liệt càn quét trên dưới pháo đài, tiếng sấm quần quần khiến cho công sự xây bằng đá kiên cố cũng phải run rẩy theo. Lần này mới là hỏa lực thực sự đến từ trong thành. Pháo của quân Tống chuẩn xác chấp hành mệnh lệnh ban đầu của Tần Cối, bắt đầu bắn mãnh liệt nhất với mục tiêu dự định. Nhìn từ trình tự trước sau, xạ kích của quân Tống là đáp lại hỏa lực của quân Liêu, chẳng qua phản ứng quá nhanh một chút. nhưng tự mình hạ lệnh, nếu nguyên nhân thiên môn trại bên này nã pháo đến từ sự ảnh hưởng của cá lớn, vậy hỏa pháo của người Liêu thì sao? Để lộ ra pháo vị vốn ẩn nấp rất khá, có phải là khúc nhạc dạo đầu tiến công không?
Không.
Tân Ngọc và Văn Gia dùng âm lượng cao nhất gào thét với nhau, không đúng, cũng không phải tiến công, là yểm hộ.
Đúng là cá lớn.
Văn Gia thì thào tự nói, nhưng ngay cả chính hắn cũng không nghe thấy. Nhưng hắn nghe thấy được thanh âm của Tần Ngọc. Tiếng hiệu lệnh của Tần Thương có lực xuyên thấu thần kỳ, trong lúc bản tướng ra khỏi thành, quân sự trong thành do Mã Văn Gia thay mặt chỉ huy. Trái tim Văn Gia đập mạnh một cái, trong khoảng thời gian này hắn đi theo Tần Lam, mục đích là nhiệm vụ giáng quân, làm công tác toàn quân, một cái trước là bổ nhiệm triều đình, cái sau chỉ là giao tình giữa hắn và Tần Lam. Nhưng để cho hắn thay thế Tần Tranh chỉ huy binh mã trong thành, không có bất kỳ bổ nhiệm, binh tướng phía dưới cũng sẽ không thừa nhận giao tình. Văn Gia vẫn luôn khát vọng có được cơ hội chỉ huy đại quân, nhưng chuyện tới trước mắt, ý lại sợ đầu sợ đuôi. Trong tòa thành này, còn có phó tướng danh chính ngôn thuận.
Đô giám.
Văn Gia run giọng nói.
Đô giám.
Một giọng nói khác lớn hơn nữa kêu lên, bây giờ không ra được.
Đô giám.
Người thứ ba lấy giọng cao hơn gấp đôi ở cửa ra vào giải thích, liêu của Liêu Cầu đang bắn phá cửa thành. Hỏa pháo của Liêu quân gần như đều nhắm ngay cửa thành, tất cả các pháo vị ẩn nấp đều lộ ra, nhiều gấp đôi so với pháo vị trinh sát được trên bầu trời thông qua phi thuyền. Trong hoàng hôn dần dần thâm trầm, hoàng hốt tựa như tinh hỏa chợt lóe chợt lóe. Trong tiếng pháo, nhiều thêm chút trầm đục, giống như trống bị chậm rãi gõ, giống như ốc lôi ngày hè phía chân trời, đó là tiếng đạn pháo va chạm lên cửa thành. Cửa gỗ treo tấm sắt dày tới một thước rưỡi, nặng nghề đến mức phải đóng lại khi đặt bánh xe dưới cửa. Đạn pháo của Liêu quân bắn tới trên cửa thành, chỉ chứng minh bọn họ sớm có dự mưu, ở an trí hỏa pháo là thiết lập sẵn xạ kích chư nguyên, nhắm ngay cửa thành, lại kiên quyết mở không ra cửa đóng chặt, chỉ là kỵ binh lúc này rất khó xuất kích.
Làm sao bây giờ?
Tất cả mọi người đều đang nhìn Tần Ngọc.
Một đầu,
Tần Ngọc gọi thân binh, rút trường kiếm trong eo ra, thân kiếm tinh cương được mài cực kỳ nhắn nhủi, dưới ánh đèn sáng lấp lánh, cầm thanh kiếm này, lát nữa nếu có người dám không tuân theo văn trường, cưỡi ngựa hiệu lệnh, bất luận là ai, đều chém cho ta. Khoảng cách giữa hỏa lực, âm thanh của Tần Lam vô cùng rõ ràng.
Đô giám.
Văn Gia run giọng. Tần Lam lại bắt đầu cởi bỏ giáp trụ, một bên còn nhấc chân giẫm lên mặt đất, ngươi cũng đã biết. Hắn thần thần bí bí nói, phía dưới này có ám đạo. Văn Gia biết phía dưới trại Thiên Môn chắc chắn có ám đạo, bình thường chỉ có phó tướng chủ tướng mới biết, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không bại lộ ra. Hiện tại quả thật là thời khắc mấu chốt, chỉ là ám đạo bình thường sẽ không quá rộng, không có khả năng cưỡi ngựa. Động tác của Tần Lam cũng đã nói rõ điểm này.
Đô giám, không phải ngươi.
Văn Gia lắc đầu, khó có thể đồng ý. Tần Lam cho hắn một nụ cười sáng lạ, dùng chân của mình đi, nhẹ một chút mới đi được nhanh.
Ầm, ầm, ầm.
Đất rung núi chuyển, từng quả đạn pháo từ chân trời bay tới, nặng nề nện ở trên đỉnh hố. Gia Luật Hoài Khánh chỉ cảm thấy mình ngồi trên thuyền nhỏ, ở trong cuồng phong sóng lớn trên dưới sóc này, chấn động mãnh liệt, khiến dạ dày hắn cũng bắt đầu cuộn cuộn. Trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống đất, không đau như mưa đá như vậy, lại càng làm hắn kinh hãi lạnh mình. Hắn biết pháo binh phía sau bắn đến từ mệnh lệnh của tổ phụ hắn, có thể phân tán lực chú ý của quân tống, phòng ngừa bọn họ ra khỏi thành, tốt nhất có thể tránh cho người tống chú ý tới nơi này, xấu nhất cũng có thể phòng ngừa bị người tống tập kích. Nhưng y khó có thể hiểu được vì sao pháo binh quân tống phản kích nhanh như vậy. Gia Luật Hoài Khánh bất an nhìn đỉnh đầu của mình, nơi đó chỉ có mấy giá gỗ không rắn chắc, giống như mỏ than, quặng mỏ sắt, trong thông đạo đào ra dựng lên giá đỡ, dùng cọc gỗ chống đỡ. Gia Luật Hoài Khánh cũng hoài nghi, nếu hỏa pháo chỉ cần kéo dài một chút nữa, nơi này sẽ sụt xuống. Thân vệ đội mưa đi dò xét trở về, thấp giọng nói, bệ hạ, những đạn pháo kia đều bắn vào trong chiến hào, khổ sai chết không ít, cũng bắt đầu chạy trốn. Gia Luật Hoài Khánh trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn tổ phụ của mình, đã thấy vị hoàng đế này nhắm hai mắt, bình nhiên nói, thiên mệnh nếu ở ta, tất không thể tránh khỏi, nếu không có ở đây, tức là an tọa trong trướng, vẫn như cũ trốn không thoát. Đến từ một gia đình nghèo rất mùng tơi, một đường đi tới, tuổi già trở thành chủ nhân của nửa thiên hạ, Gia Luật Ất Tân làm sao lại không tin thiên mệnh? Nhưng trong lòng Gia Luật Hoài Khánh lại bị xúc động, hai câu thơ từ sâu trong ký ức hiện lên, đó là câu thơ trong một bộ tiểu thuyết hắn từng xem. Thời đến thiên địa đều đồng lực, vẫn đi anh hùng không tự do. Một loại sợ hãi bắt lấy tâm linh của hắn, chẳng lẽ chính là hiện tại? Chương 82, Trần Hiêu 2. Chương 82, Trần Hiêu 14. Thần Lam thở hổn hển kịch liệt, chỉ cảm thấy phổi đều muốn bốc cháy. Hắn chưa từng cảm thấy không khí ngọt ngào như vậy, cho dù trong đó tràn ngập mùi khói thuốc súng nồng nặc. Trong cửa động bên cạnh hắn, một người leo lên theo, tiếp theo lại một người, một hàng binh sĩ nối đuôi nhau mà ra. Mỗi người khi ra khỏi động đều chảy lớn, sau khi đi ra cũng há mồm thở dốc. Tần Lam rốt cuộc biết vì sao trong đường hầm không thể đi ngựa, không chỉ là thấp và hẹp, ngựa ở bên trong thở dốc, có thể khiến người chung quanh đều nghẹn chết. Bằng không chính là người đem ngựa nghẹn chết, ngựa chặn đường, cuối cùng người cũng cùng nhau nghẹn chết ở bên trong. Lúc trước lần đầu tiên đi vào, đi theo Tần Giác cũng chỉ có 3-4 người, tuy rằng cảm thấy thấp bé âm u, nhưng cũng không có cảm giác hô hấp không thông. Hiện tại một hơi đi qua hơn 200 người, lại đi không bao xa đã cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Tần Lam thở hổn hển hai cái, thẳng lưng lên, đi ra ngoài thêm vài bước, để người phía sau có thể mau chóng đi ra đường hầm này, không phải từ chân tường bên trong thiên môn trại ra ngoài, như vậy rất dễ bị lộ. Cửa ra vào trong một kho hàng bình thường, cách tường thành hơn 20 bước. Cửa ra vào ở bên trong thành, một cửa hướng ra ngoài là một góc nhọn, nếu như xuống thành phòng thủ, có thể làm pháo đài. Dưới tình huống bình thường, nơi này rất ít người ở lại, tất nhiên là rất khó phát hiện thông đạo ngầm giấu dưới lòng bàn chân. Tường ngựa dê cao gần bằng một người, tránh cho nhóm người Tần Cối âm thầm ra khỏi thành bị Liêu quân phát hiện. Sau khi Tần Lam đi ra, trong nửa khắc đồng hồ, trước sau từ trong động đi ra 200 người. Vì nhẹ nhàng, trên người mọi người đều không mặc giáp, chỉ mang theo toại phát trường thương của mình. Tần Lam không mang trường thương, chỉ mang theo bội đao, bất quá trên người có 4 cây thương ngắn. 200 người này đều là tinh nhuệ Tần Tranh đặc biệt chọn lựa trong doanh, là cường binh bị hắn thao luyện mấy năm. Không cần hắn phân phó nhiều, cũng không cần quan quân phía dưới thúc giục, thoáng thở dốc một trận, khôi phục trạng thái, liền thập phần tự giác sắp xếp đội ngũ theo đội. Trong đó có một đội, một nửa là dáng người cao lớn và bỡ, một nửa khác cao thấp không đồng nhất, chỉ là trên người mọi người đều đeo ba lô to túi căng phồng, nhưng không mang theo trường thương đến tối, trời tối rất nhanh, Tần Lam từ hạ thành, đến dẫn đội xuyên qua ám đạo, từ đầu tới cuối cũng chỉ mới 15-16 phút, nhưng bây giờ trên trời đã có thể nhìn thấy mấy viên tinh tử lấp lóe. Hỏa pháo của hai bên vẫn luôn nổ vang, cộng lại ước chừng hơn 100 cửa đang phun ra nuốt vào hỏa diễm, trên không chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có đạn pháo gào thét mà qua, đem pháo chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử kéo dài thời gian không ngừng. Cái gọi là pháo chiến quy mô lớn nhất lịch sử, lời này là hôm qua văn gia nói đùa, miệng pháo phun ra liệt diễm, rực rỡ như hoa, hoa nở đóa, làm Tần Lam lơ đãng nhớ tới. Cái này giống như là Thái Bình điệu nổi danh lừng lây trong cuộc thi ngựa ở kinh sư 2 năm trước, trong vòng 1 năm, đã ôm chặt tất cả quán quân cuộc thi giáp đẳng vào trong lực mình, có thể nói là đầu tiên mở ra kỷ lục. Tuy rằng Tần Lam biết, kỷ lục này ngày sau nhất định sẽ bị đánh vỡ, nhưng dù sao cũng là người thứ nhất. Nghĩ tới, luôn có vài phần tự đắc. Đều tốt rồi. Thấy đã xếp thành hàng chỉnh tề, Tần Lam hỏi. Ngoại trừ hắn ra, người người trong miệng ngậm quả bom, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của hắn, nhìn không ra có một người sợ hãi khiếp đảm. Tần Lam cười cười, đây chính là thành quả hắn luyện binh quanh năm, được, chúng ta đi. Tần Lam quay người đi trước, tất cả binh sĩ đều vác súng lên, đi theo sau lưng Tần Lam, lặng lẽ đi nhanh trong tưởng ngựa đạn pháo của người Liêu tập trung ở gần cửa thành, mang theo đạn pháo khổng lồ gào thét mà đến, hung hăng đụng vào cửa thành và tường thành xung quanh, trong phạm vi 10 trượng, đá vụn bay tứ tung, càng đáng sợ hơn là đạn pháo đang bay trong tiếng rít, đều phủ kín trước cửa thành. Chỉ nghe thấy tiếng động, khiến cho người ta không khỏi rụt cổ lại. May mắn sau khi đường hầm ngầm này đi ra, chỉ cần đi vòng non nửa vòng là có thể đến điểm qua sông, cũng không cần đi qua cửa thành, bên ngoài lại có tường ngựa dê bảo vệ, ngẫu nhiên bay tới vài miếng đá vụn rơi xuống trên đầu, so với đạn pháo thì tốt hơn nhiều. Lặng lặng đi qua hơn 100 bước, không hề tổn thương đến địa điểm qua sông, sông đào bảo vệ thành rộng 8 trượng, đương nhiên là chứa đầy nước, chỗ sâu nhất của thành hào, vượt qua 1 trượng, không cách nào trôi qua. Súng ống lại sợ nước, càng không thể bơi qua. Nếu như là tọa thủ trong thành, đây là thủ đoạn phòng vệ tốt nhất, nhưng hôm nay là muốn qua sông, lại thành vấn đề khó khăn cả đường. May mà trên tường thành đã sớm thả bệ trúc vốn dùng để chống đạn, có thể chống tên xuống. Khi thiết kế những bệ trúc này, đã cân nhắc qua kế hoạch phối hợp ra khỏi thành tập kích ban đêm, có thể trực tiếp dùng để vượt qua sông đào bảo vệ thành. Mặc dù không chở được bao nhiêu người, so ra kém bệ và bệ đứng đắn, nhưng mục tiêu cũng chỉ là một cái danh nước hơi rộng một chút mà thôi, đủ dùng. Mượn nhờ hơn 30 bệ trên này, đội ngũ của Tần Lam dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua sông. Bệ trúc trong nước, người trên bệ trúc lại thoáng nhiều hơn một chút, sau khi qua sông, giày của Tần Ngọc đã ướt sũng, gần nửa cái chân đều ướt đẫm, gió đêm thổi qua, lòng bàn chân phát lạnh, nhưng thân thể Tần Lam đã bắt đầu nóng lên. Hơn 200 người ở dưới hoàng hôn khom lưng tiềm hành, trên bầu trời đỉnh đầu, thời thời khắc khắc đều có đạn pháo gào thét mà qua, không có công sự có thể phòng ngự, tùy thời tùy chỗ cũng có thể một quả đạn pháo tới. Nhưng mà ở trong vòng nửa dặm gần thành hào, đất đai trải qua tu chỉnh, ngoài cao trong thấp, nghiêng về phía thành hào, thẳng đến đối diện thành hào, mới đột nhiên cao lên. Từ vị trí của người Liêu, bất luận là mắt hay họng pháo, đều rất khó nhắm vào nhóm người Tần Lam, duy nhất phải để ý, vẫn là vật khí. Tần Lam bình tĩnh bước nhanh tới, tập trung tinh thần ở phía trước, mang theo người của hắn, đi qua nguy cơ bốn phía nửa giảm đường, đi tới nơi mà xạ thủ gần nút. Trước đó đã dùng dây thừng kéo người xuống dưới liên lạc, lúc này cô độc xạ thủ kia đã nhận được tin tức. Hắn vẫn luôn nằm trên mặt đất, dùng trường thương trong tay nhắm chuẩn nơi xa, thẳng đến khi Tần Lam đến bên người, hắn mới vội vàng nửa quỳ mà đứng lên, hướng Tần Lam hành lễ, "Đồ giám." Tay phải còn nắm chặt cây thương ở bên cạnh. Tần Lam cũng không để ý đến sự thất lễ của xạ thủ. Xạ thủ như hắn đều là tinh nhuệ được chọn ra từ trong thần cơ doanh, mỗi một người đều là thần xạ thủ bách phát bách trúng, mỗi một người đều có chức quan ngang hàng với thần cơ doanh. Bình thường đều ở kinh sư huấn luyện, mãi đến khi khai chiến mới phân phối đến giữa đường. Trên đường Định Châu cũng chỉ có một tiểu đội, lấy vị trí quan trọng của Thiên Môn trại, cũng mới phân hai cái. Mỗi một vị cầm súng ống, cùng với đạn dược, đều là cơ mật trong cơ mật, nếu như có tổn thất, cho dù Tần Lam cũng không thoát khỏi tội. "Được rồi, không cần đa lễ. Ngươi nói con cá lớn kia chạy mất chưa?" Hiện tại Tần Lam quan tâm nhất vẫn là cá lớn của hắn. Hắn nhìn về phía ngoài nửa dặm, giờ phút này trời càng tối hơn đêm, ngay cả ánh trăng và ánh sao cũng trở nên ảm đạm, Tần Lam cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết vị xạ thủ này rốt cuộc là nhắm bắn như thế nào. Nghe nói thần cơ doanh chọn lựa thần xạ thủ đều là mắt tốt hơn chim ưng. Xạ thủ đến từ kinh sư có thể thấy rõ động tĩnh nơi xa, hắn lại chỉ có thể từ trên thanh âm phán đoán ra đạn pháo từ trên thành bắn tới tập trung ở đâu. Từ khi trên thành bắt đầu nã pháo, thời gian đã qua nửa giờ, hiện tại Tần Lam lo lắng nhất chính là cá lớn vào lưới giờ phút này đã bơi đi. Làm cho Tần Lam thở phào nhẹ nhõm là xạ thủ lắc đầu, sau khi trên thành nã pháo, hạ quan liền không thấy được bên kia có bao nhiêu động tĩnh. Nơi đó có một cái hố, tất cả mọi người đều trốn ở bên trong. Mặt khác có lối ra hay không? Hẳn là không có, phía trước vẫn có người muốn từ bên trong đi ra, sau đó tiểu nhân lại bắn hai phát, có một phát trúng đích, một phát khác tựa hồ đánh bay. Làm tốt lắm. Tần Lam đã không cần hỏi nhiều. Từ quân doanh phía sau đến tiền tuyến, ở bên ngoài một cái hố do người Liêu đào ra, để lại một thông đạo đột kích kỵ binh. Nếu như trước đó là bởi vì lo lắng bị trên thành phát hiện vấn đề mà bị hỏa pháo tập kích, khiến cá lớn lâm vào nguy cơ lớn hơn nữa, nhưng hiện tại lo lắng này đã không tồn tại, binh mã người Liêu lúc nào cũng có thể xuất hiện, bất luận là đường hầm hay là thông đạo đột kích bên này. Thời gian không chờ ta, hiện tại chỉ cần hành động. Dưới bóng đêm, một đám bóng đen đang từ từ tiến vào. Tần Lam tự mình dẫn theo hơn 30 người, tiềm hành ở phía trước nhất, thân thể kề sát mặt đất, thậm chí đến tình trạng tay chân đều dùng. Tiếng pháo từ phía sau càng thêm mãnh liệt, mà điểm rơi của đạn pháo thì bắt đầu tiến về phía trước. Cho dù hiện tại không nên phân tâm, Tần Bối vẫn âm thầm khen Văn Gia nắm chắc thời cơ. Chỉ còn chưa tới trăm bước, ngẩng đầu lên, đã mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy phía trước. Tần Lam hít một hơi thật sâu, thả lỏng thân thể đang ẩn nút mà căng thẳng, dồn dập thổi lên còi gỗ trong miệng, nhưng tín hiệu quan trọng hơn vẫn là bóng lưng Tần Tranh trùng kích về phía trước. Càng nhiều thân ảnh nhảy lên, theo sát sau lưng Tần Giác. Binh sĩ mang theo ba lô, thân hình cao lớn vài bước vọt tới trước, thậm chí vượt qua Tần Tranh, bọn họ đã bỏ lại ba lô, trong tay lại cầm một đám gậy tròn. Bọn họ là ném đạn binh chủng mới nhất trong quân Đại Tống, lấy tay ném bom phá tan quân địch giáp mặt. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Tần Lam và người của hắn đã rút ngắn khoảng cách lại một nửa. Trong đường hầm phía trước có phản ứng, người Liêu ẩn thân trong đó rốt cục phát hiện quân Tống đột kích, phát ra một trận thanh âm hoảng loạn. Tần Lam bước nhanh về phía trước, hai thanh đoản thương đã đến trong lòng bàn tay. Chỉ cách 20 bước, ném đạn binh xông lên trước nhất, dùng sức vung cánh tay, bom xoay tròn, chuẩn xác bay về phía trong đường hầm phía trước. Hơn 10 bóng người nhảy ra khỏi đường hầm, xông ngược đến, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt ánh đao lóe lên phía trước, tên lính ném đạn vừa mới chuẩn bị lùi lại kêu thảm bay xéo ra ngoài, một người Liêu xuất hiện trước mắt Tần Lam. Gương mặt dữ tợn đã có thể phân biệt rõ ràng, Tần Lam thu nhiếp tâm thần, tay phải nhấc lên, họng súng đã nhắm chuẩn đối phương, ngón trỏ bóp một cái, phịch một tiếng nổ vang. Chỉ cách 5 bước, nhưng thân thể người Liêu kia nhanh như chớp nghiêng một cái, chạy trước một khắc Tần Lam nổ súng, tránh được họng súng. Lại một cước bay vọt ra, trực tiếp vượt qua 4-5 bước, một đao chặn ngang ngang chém tới, đao quang phá gió, mang theo một tiếng gào thét thầm. Người Liêu mang theo thần sắc dữ tợn ngã xuống. Tần Lam ngã ngửa trên mặt đất, súng trên tay trái bốc khói, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Cao thủ võ nghệ như thế, thậm chí có thể hiện qua đạn, Tần Lam trước đây cũng chưa từng thấy qua. Khóe mắt bóng người lóe lên, lại là một người giết tới, còn Tần Lam ngã trên mặt đất nhất thời đi tránh không kịp. Thân vệ của Tần Tranh rốt cục đuổi theo, vừa thấy Tần Tranh nguy cơ sớm tối, dưới sự kinh hãi lập tức giơ cao thương mà ra. Người Liêu kia hai tay mỗi tay đều nắm một thanh yêu đao, vặn người tránh thương đâm, chợt lóe liền đụng vào đám người, chợt lóe, va chạm, đá một cái, hai tay vung trái phải hai đao như phi yến, ba gã thân vệ không hề có sức phản kháng, trong chớp mắt liền hai chết một bị thương. Mà người Liêu kia cũng không ngừng lại, thân hình xoay chuyển, lại xông thẳng về phía Tần Lam ở một tiếng. Người Liêu khó có thể tin trừng mắt, nhưng vẫn không cam lòng ngã xuống đất. Tần Lam vung tay vứt khẩu súng lục thứ ba, móc ra khẩu cuối cùng, trái tim lạnh xuống. Lao ra ngoài quân Liêu chỉ có mười mấy người, nhưng mỗi người đều là một thân võ nghệ, Tần Kiêm gia xuất thân tướng môn, võ nghệ trong quân đã là trong trăm người mới có một, nhưng những người Liêu này, mỗi một người đều là nhân tài vạn dặm chọn một. Tần Lam mặc dù không biết đối tượng hộ vệ của những người Liêu này rốt cuộc là ai, nhưng bên người có thể có tinh nhuệ như thế, cũng không thể nào là đại thần bình thường, nhất định là một con cá lớn, chỉ là hắn đã vô lực đi chúc mừng. Ném đạn binh tinh nhuệ trong vài giây đã bị chém giết hầu như không còn, đi theo Tần Tranh, tinh nhuệ xông lên tuyến đầu, đảo mắt cũng chỉ còn lại có 5-3 người còn có thể đứng. Một tay cầm thương, một tay cầm đao, đối mặt với mấy người Liêu đồng thời xông tới, Tần Lam cắn chặt răng, tử vong chưa từng gần như thế, nhưng hắn đã không còn sợ hãi, cho dù chết, cũng phải mang theo mấy người ở một tiếng vang lớn, cao thủ người Liêu chém giết quân Tống giống như chém dưa thái rau đều đồng loạt chấn động, tất cả đều dừng tay chân lại. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, quay đầu nhìn lại, trong hố đã là một mảnh ánh lửa, bom vừa rồi ném vào rốt cuộc nổ tung. Đường hầm chật hẹp, uy lực nổ tung đều sẽ bị tập trung lại, đợi ở bên trong cũng không dễ chịu. Tần Thương cười ha ha, chỉ một chút chỉ hoãn như thế mà thôi, những binh sĩ kéo ở phía sau đều vọt lên, bảo vệ hắn lần nữa. Binh lực tụ tập bên người càng ngày càng nhiều, mà người Liêu lại không có nhiều người xuất hiện. Cho dù là cao thủ vạn dặm mới tìm được một, cũng kiên quyết không ngăn được binh sĩ xếp thành hàng gần 10 lần. Nhưng lúc này, trong tiếng pháo, loáng thoáng truyền đến một trận võ ngựa, làm cho Tần Lam đang muốn tổ chức thủ hạ công kích một lần nữa hơi khựng lại, quay đầu nhìn trên thành, đèn hiệu rút lui đã dự định trước đó dồn dập lóe lên. Lui. Tần Lam cắn răng, oán hận kêu lên. Trả giá lớn như vậy, dĩ nhiên là thất bại trong gang tấc. Rút lui ngay trước mặt địch nhân, so với tiến công khó khăn gấp 10. Tần Lam tọa trấn ở cuối cùng, nhưng những cao thủ kia cũng không có đuổi theo, ngược lại lui về trong đường hầm, nhưng Tần Lam cuối cùng nhìn thoáng qua đường hầm tất dấu, cá lớn, sau đó không do dự chạy vội về thành. Chương 813. Trần Hiêu, 3. Chương 813. Trần Hiêu, 15. Hà Bắc đang ác chiến, trong kinh cũng vì đó mà lo lắng. Từng phong chiến báo từ tiền tuyến truyền về kinh sư, tác động lên trái tim trên dưới triều đình. Mấy ngày liền, trong nội đường đêm nào cũng có tể chấp trực, mang theo quan lại trực ban, xử lý các loại sự vụ khẩn cấp, cũng chỉnh lý chiến báo thành báo cáo văn tắt, ngày thứ hai giao cho các tể chấp còn lại tìm đọc. Hôm nay Hàn Cương đã tới đô đường từ rất sớm, muốn một phần tin vắn ở một bên xem, càng xem lông mày càng nhăn chặt, rất nhanh trên mi tâm của hắn nhiều thêm một đạo nếp nhăn. Hôm nay trên báo cáo văn tắt kỳ thật cũng không có tin tức xấu gì, nhưng họ tên của Hàn Trung lại xuất hiện hai lần, năm chữ cục đường sắt Bảo Châu càng xuất hiện nhiều lần. Chỉ cần có hiểu biết đối với chiến cuộc Hà Bắc, đối với tình thế địa lý đường Định Châu lại có thêm chút nhận thức, lại thấy phần báo cáo văn tắt này, cử động nhảy nhót trên đầu Hàn Trung đã rõ mồn một trước mắt. Lữ gia hỏi đêm qua cánh gác, trên cơ bản tin tức đều là Hàn chỉnh lý. Khi Hàn Cương cầm lấy tin vắn, hắn liền bưng trà, trong hơi nóng của nước trà lặng lẽ quan sát phản ứng của Hàn Cương. Trông thấy biểu tình Hàn Cương trong lúc lơ đãng lộ ra, dường như trong lòng ẩn chứa sự giận dữ, Lữ gia hỏi tới, tựa hồ thuận đường đi qua bên cạnh Hàn Cương, thuận miệng hỏi, Ngọc Côn tướng công, có phải là lo lắng cho Lệnh Lang? Hàn Cương ngẩng đầu, đôi mắt trầm ngưng sâu thẳm, giống như đại thương trường mâu ghim chặt Lữ gia vấn. Hắn vẫn luôn yên lặng nhìn tin tức vắn, chỉ có lúc lật trang mới có một chút động tĩnh, loại trừ chút động tác ấy, cả người thoạt nhìn giống như một pho tượng. Lúc này ngẩng đầu, vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt ngưng định, lại ẩn giấu sóng dữ cuồn cuộn. Hàn Cương thoáng động, bầu không khí trong sảnh đột nhiên trở nên ngột ngạt. Không chỉ là Tăng Hiếu Khoan vốn đang chú ý Lữ Gia Vấn cùng Hàn Cương hai người nói chuyện với nhau, Thẩm Quát cùng Du Sư Hùng đang nhỏ giọng nói chuyện, Trương Hợp đang ngủ bù ở vị trí của mình, đều bị kinh động đến, trong lúc nhất thời cũng đều rời ánh mắt tới. Hàn Cương một mực không nói chuyện, Lữ Gia hỏi làm cho trong lòng sợ hãi, cười khan nói, "Ngọc cô tướng, vọng chi biết." Hàn Cương cắt ngang Lữ Gia hỏi, "Binh sĩ trong quân Hà Bắc 30 vạn, đều là con người. Cương tướng thiên hạ, há có thể chỉ lo lắng cho con mình?" Lữ Gia vẫn cũng có chút chán vắng, chỉ hỏi một câu mà thôi, phản ứng của Hàn Cương quá mức kịch liệt. Hàn Lữ tức giận, Tăng Hiếu Khoan vội vàng chắp tay, "Có lo lắng cũng không nên lo lắng cho chúng ta." Y cười nói với Hàn Cương, "Bên ngoài đều nói chúng ta nhà Ngọc Côn ngươi là nhũ hổ, lâm nguy không sợ, chung với cương vị công tác, không làm nhục gia phong." Có Tăng Hiếu Khoan ra mặt đầu tiên, Trương Quân, Thẩm Quát đều ra mặt nói chuyện, làm cho không khí hòa hoãn xuống. Du sư Hùng ngược lại không dám nhiều lời, y còn chưa thông qua hội nghị nghị chính sự đề cử, trở thành một thành viên của đô đường, nhưng y đã gánh vác công việc tổng cục đường sắt, bắt đầu liệt kê hội nghị đô đường đợi đến khi Trương Hàm đến, hội nghị thường kỳ chính thức bắt đầu, mọi thứ đều khôi phục lại bình thường. Theo thời gian trôi qua, cộng thêm chiến sự phương Bắc, trong thành Đông Kinh cũng dần dần bình tĩnh lại. Sĩ dân kinh sư không còn cảm nhận được sự bất tiện do lũ lụt mang đến, lực chú ý cũng dần dần chuyển từ lũ lụt sang binh thai ở phương Bắc. Trước đó Phán Thiên Hồng tự nhận ủy thác của đô đường, đi bờ biển thủy chủ trì thủy bộ đại chấm, tế treo vong linh thủy hoạn của kinh sư. Mà bệnh nhân trong bệnh viện Tân Sinh cũng dần dần có người bệnh khỏi xuất viện. Trong kinh thành, các phường bị lũ lụt phá hoại, công việc trùng tu đều đã được sắp xếp, bách tính mất nhà cửa được trợ cấp nhất định, có thể thuê nhà mới. Bởi vì ở trong Hồng Thái thoát nước không tốt, một lần nữa chỉnh sửa sông biển Hà bàn bạc lên nhật trình nghị sự. Đào Hà đạo, hạ thấp lòng sông, đây cũng coi như là một công trình lớn đương nhiên, bởi vì phương Bắc chinh chiến say xưa, nghị án khác không quan hệ tới chiến sự, ở trên nhật trình nghị sự đều xếp hạng cuối cùng. Hội nghị thông lệ hôm nay của đô đường, đại bộ phận thời gian hầu như đều hao tổn ở trên chiến sự phương Bắc. Sau hội nghị, Trương Hàm cùng Tăng Hiếu Khoan sóng vai rời đi, lôi kéo hắn hỏi, Ngọc Côn cùng Vọng Chi là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong hội nghị hắn vẫn có thể cảm nhận được Hàn Cương và Lữ Gia vẫn đang đối chọi gay gắt. Tăng Hiếu Khoan không giấu giếm, đem Hàn Cương và Lữ Gia hỏi trước đó một chút rồi kể cho Trương Hàm. Ha ha. Trương Hàm lập tức cười hả hê, hiếm khi Ngọc Côn không bình tĩnh được như vậy, xem ra thật sự là ở nhà chịu tức. Bất quá nhìn cũng là tự tìm, Ngọc Côn cho dù đối với nhi tử nhà mình có tức giận, cũng không tới phiên ngoại nhân như hắn nói này nói nọ. Bởi vì chuyện của Hàn Trung, vợ chồng Hàn Cương bất hòa, chuyện này cũng không phải là bí mật trong thành viên đô đường, cho dù là thành viên của hội nghị nghị chính trị trên cơ bản đều biết. Lữ Gia vẫn cố ý khiêu khích, Hàn Cương đang nổi nóng, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Tăng Hiếu khoan cười, Vọng Chi cũng chỉ muốn xem trò cười mà thôi. Hiếm khi Ngọc Côn bị đổ nho ra, cũng không trách Vọng Chi chi muốn xem náo nhiệt. Trương Hàm lại mỉm cười, lại hỏi, "Lệnh Sước, ngươi cảm thấy Hàn Trung kẻ này như thế nào?" Tăng Hiếu khoan lắc đầu, "Không quá thích." "Ừ, ta cũng không quá thích." Hàn Trung muốn giữ vững cương vị, ai cũng không thể nói hắn không phải, từ góc độ triều đình, thậm chí được ca ngợi. Nhưng bản tâm Hàn Trung làm sao có thể trung thành với cương vị công tác, còn không phải là muốn tranh công. Hàn Trung vừa có tư tâm, khiến cho cả Hà Bắc Lộ đều phải phối hợp với hắn. Cho dù Hàn Trung thành công, đó cũng là công lao của tướng soái Bảo Châu như Vương Hậu. Bọn họ là vì cố kỵ Hàn Cương, mới vì tư tâm của Hàn Trung mà thay đổi chiến lược, sau này có thể đánh bại Liêu Quân, là bọn họ đang liều mạng, cũng không phải công lao của Hàn Trung đại lao đô đường ai nấy tâm sáng mắt sáng, có ai không rõ. Còn liên lụy đến Hàn Cương cũng bị Lữ Gia vấn châm chọc khiêu khích. Tuy nói hai người có khoảng cách, nhưng lúc bình thường Lữ Gia vẫn cũng không dám vô duyên vô cớ trêu chọc Hàn Cương. So với cha hắn thì kém hơn nhiều. Tăng Hiếu khoan lắc đầu nói, tuy rằng sẽ không nói rõ, nhưng bản thân Hàn Trung đánh giá, kỳ thật ở cao tầng giảm mạnh. Ở trong lòng bản thân Hàn Cương, sợ cũng là đem con trai trưởng là hắn giảm mấy cấp. Hổ phụ khuyên tử, vốn là chuyện thường thấy. Trương Hàm hơi nhíu mày, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, thở dài nói, đáng tiếc, sau bao nhiêu tên hoạn quan hiền quý, ngay cả một con chó giữ nhà cũng không tìm được. Hàn Trung, kỳ thật đã xem như xuất sắc. Hổ phụ khuyên tử thì cũng thôi đi. Quyền tử có thể thủ hộ dù sao cũng tốt hơn bại gia tử. Nhưng bao nhiêu con cháu tể phụ, trên cơ bản đều là bại gia tử. Còn bản thân Hàn Trung rốt cuộc có phải bại gia tử hay không, không tới phiên người ngoài quan tâm, đó là chuyện của Hàn Cương, phá gia chi tử, Hàn Trung ngủ mấy ngày cũng không ngon. Quân Liêu Thủy Trung không có tin tức. Nói chính xác hơn, không có tin tức Hàn Trung muốn nghe điều này làm cho hắn bắt đầu nôn nóng. Phí nhiều khí lực như vậy, lại không có thành quả gì, vậy coi như là chuyện cười lớn. Nhị Lang, Hàn Trung đang đứng trên tiểu lâu của nhà ga, cách cửa sổ thủy tinh nhìn doanh trại bên ngoài, Trần Lục lặng yên đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đệ ngũ tướng đã trở về. Hàn Trung nghe vậy chấn động, quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, đệ ngũ tướng không phải đi phòng vệ quân An Túc sao, sao lại trở về? Thanh âm chợt trở nên rồn rập, có phải ra luật tất Tân Nam Hạ hay không? Trần Lục lắc đầu, nghe nói là theo dõi một bộ cung vệ, đuổi theo lại phát hiện là ba đội ngàn người, cứng đối cứng đánh một trận, tổn thất không nhỏ, chỉ có thể lui về trước. Thắng thua. Hàn Trung lập tức truy vấn. Trần Lục đạo, đệ ngũ tướng đã mang về di hải của thương binh và chiến nhất giả. Vậy thì không có thua. Hàn Trung hiểu rất rõ, sau khi chiến đấu có thể quét dọn chiến trường, thu nạp thương vong, ra mặt dày một chút, hoàn toàn có thể nói là thắng. Đệ ngũ tướng hoàn toàn là lấy kỵ binh tạo thành, binh lực chỉ 3.000, có thể tương đương với binh lực, hơn nữa còn là một cước dẫm vào cả bẫy. Nếu như trước đó biết là có 3.000 cùng phân quân ở phía trước chờ, chủ tướng của đệ ngũ tướng cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy, thật sự sẽ đi cứng đối cứng, nghĩ đến là coi là bắt được một cái đuôi heo, không nghĩ tới kéo ra là một con lợn rừng mọc ra 4 cái răng nanh. Mấy ngày qua, Định Châu Lộ nơi này liên tiếp xảy ra nhiều lần chiến đấu, trên cơ bản đều báo lại là đại thắng, lỗ khấu tiêu đột, liêu tặc chạy trốn, nhưng chém đầu lại không nhiều. Nghe đến đều là bình thường giữ chữ bại thành thắng, hướng trong chiến công đổ nước mà thôi. Nhưng có một điểm, mỗi lần bọn họ đều có thể mang thương binh về, nói cách khác chưa từng thất bại thảm hại, ép người Liêu không muốn đấu đá với quan quân chỉ có thể chủ động rút lui khỏi chiến trường. Hơn nữa trên chiến trường trên cơ bản chính là ở Bảo Châu, An Túc quân và Quảng Tín quân. Ba chỗ quân châu này, thôn trại bị người Liêu công phá, theo thống kê đã vượt qua hơn 100 chỗ. Dân chúng thương vong cực kỳ thảm trọng. Chỉ là từ chỉnh thể chiến cuộc mà nói, quân tiên phong Liêu quân bị chặn ở Định Châu lỗ bắc, cũng không tiếp tục xuôi nam. Nếu lấy ví dụ chiến đấu ra so sánh, đây đã là khởi đầu tốt nhất. Hàn Trung không hiểu, vì sao Ngụy đế nước Liêu kia lại so kẻ với Thiên Môn trại? Nguyên bản thiết kỵ khiết đan ly hợp bất định, đi ngang dặm, quét sạch tứ giã, gặp kiên tắc tránh tắc chiến thì sao? Nguyên tắc cũng không thể kiên trì, khó trách chiến lược càng ngày càng không được. Hàn Trung thở dài một tiếng. Oán trách, bây giờ hắn cũng chỉ có thể cầu nhỏ trong bụng, bày bàn cờ, nhưng đối thủ lại không vào cuộc. Nhà mình ở bên này trông mong chờ đợi, người ta đi dạo nửa đường thì đi xong lục đương nhiên, y sẽ không chờ sau khi Thiên Môn trại bị công phá, Liêu quân tiếp tục xuôi nam. Nghĩ như vậy, có thể không xứng là người. Nếu người Liêu không đánh được Thiên Môn trại, nói không chừng sẽ vòng qua Thiên Môn trại Nam Hạ. Hàn Trung nói với Trần Lục, cái gọi là xấu hổ đao khó vào vỏ, lấy Thiên Tử chi tôn dẫn quân Nam Hạ, không ép Đại Tống định ra liên minh giới thành, hắn làm sao trở về gặp thần Liêu? Đến cuối cùng nhất định sẽ liều một phen. Kiến thức toàn cục này, Trần Lục không am hiểu, đây là lĩnh vực sở trường của Tể tướng Nha Nội. Trần Lục phối hợp nói như vậy, đương nhiên sẽ thẳng đến Bảo Châu. Đây chính là kế hoạch của Hàn Trung để người Liêu nhìn thấy bắt được hắn, bức bách hắn làm cha Tể tướng hòa đàm, sau đó nhảy vào trong cạm bẫy. Hàn Trung cười ha ha hai tiếng, đột nhiên tinh thần phấn chấn, cất tiếng nói, không thể chờ đợi như vậy nữa. Trần Lục trừng lớn mắt, không biết vị tiểu gia này lại có ý nghĩ gì. Không thể ngồi chờ. Chờ người Liêu đến, theo cách nói của phụ thân, thực sự quá bị động, phải chủ động một chút. Hàn Trung nhanh chóng nói ôm cây lợi thỏ, nhất định phải có thỏ chỉ có thể chạy, có thể nhảy mắt còn mù, bây giờ mắt thỏ không mù, chính là không chịu động đậy, nếu như vậy, cũng chỉ có thể chạy tới bên kia con thỏ. Quân Liêu không phải đang phá đường sắt sao? Trần Sáu gật đầu, người Liêu cũng không đốc, Định Châu có một tuyến đường sắt ở trại Thiên Môn, hiện tại chủ lực đang vây công trại Thiên Môn, vì kéo dài viện quân của người Tống, đương nhiên phải xuống tay phá đường. Mấy ngày nay, nghe nói đã bị hủy mấy đoạn, tuy rằng đều không dài, nhưng không sửa xong, đường sắt này chẳng khác nào là bị phế đi. Chúng ta tổ chức nhân thủ, đi sửa đường. Trong mắt Hàn Trung lóe lên vẻ hưng phấn, người Liêu đến tấn công là tốt nhất, không đến, chúng ta sửa đường tốt cũng là một công lao. Hàn Phấn Chân nói với Trần Lục, ta từng nghe tứ thúc nói qua, kiếm nhiều tiền, cũng muốn kiếm chút tiền nhỏ, đối với hành thương mà nói, nước chảy trong sổ sách là quan trọng nhất. Công lao cũng giống như vậy, bao lâu không có động tĩnh, đột nhiên một đại công, ai tin tưởng thật sự là ta làm. Nói không chừng là ý thế hiếp người cấp được. Nếu ta một mực không ngừng lập công, lại lập đại công, người người đều muốn giơ ngón tay cái, nói Hàn Nhị đích xác là có bản lĩnh. Rốt cuộc Hàn Trung cũng sốc lại tinh thần, tất nhiên Trần Lục rất cao hứng, vội vàng gật đầu, đi xuống chuẩn bị đợi đến khi Trần Lục rời đi, nụ cười trên mặt Hàn Trung cũng biến mất. Tâm tình của hắn hiện tại quả nhiên là vô cùng buồn bực. Nếu có công lớn, cần gì phải đi nhặt chút tiền. Giống như Hàn Trung, Thần Lam lúc này cũng rất buồn bực. Chương 84. Trần Hiêu, 4. Chương 84, Trần Hiêu, 16. Tần Họa rất buồn bực, cho đến khi Văn Gia vào phòng bệnh thăm cậu, cậu đều mở to mắt, nhìn xà nhà phía trên giường bệnh, không nhúc nhích. Mặc dù nhìn thấy Văn Gia đi vào, cậu ta ngồi dậy cười chào đón, nhưng cũng rất dễ nhận ra cậu ta chỉ miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Văn Gia nói hai câu thăm bệnh bình thường, thấy Tần Lam không có bao nhiêu tinh thần, tự giác cũng không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát không nói nữa, kéo một cái ghế ngồi xuống bên giường, cùng Tần Lam ngẩn người. Văn Gia rất có thể hiểu được tâm tình của Tần Tranh đổi lại bất kỳ một tướng lĩnh nào, thảm bại mà về, làm sao cũng không thể vui vẻ được. Văn Gia hỏi binh sĩ may mắn còn sống sót trở về, biết ngay từ đầu Tần Lam đã ẩn nấp trước mục tiêu, còn biết tên lính ném đạn dưới tay Tần Lam ném bom về phía mục tiêu. Nhưng không có chém đầu, không có thu hoạch, chỉ có khẩu cung của mấy binh sĩ, một nhóm người đi theo Tần Lam xông lên phía trước nhất, chỉ có hai người còn sống trở về. Hơn nữa tất cả chiến sĩ xuất kích cũng chỉ trở về hơn một nửa. Những người này, tất cả đều là tinh binh Tần Cối rèn luyện nhiều năm, hoàn toàn có thể nói là tuyển phong của trại Thiên Môn, trong lần tập kích ban đêm này, chỉ là một nửa đã chết trận, tổn thất như vậy, với tính tình của Tần Cối, há có thể dễ dàng tiêu tan. Nghĩ đến đây, Văn Gia cũng không biết an ủi Tần Lam thế nào mới tốt. Đổi lại là mình, chỉ có thể có phản ứng tương tự. Chỉ có một chút đáng để Văn Gia cảm thấy may mắn, chính là Tần Ngọc vẫn đang yên lành trở về. Khó có được một bằng hữu nói chuyện được, thậm chí có thể nói là tri kỷ. Còn có lúc hắn xuất kích lại đem quyền chỉ huy giao phó tới, cái này chi ngộ tình càng không cần phải nói. Bị ánh mắt hoài cảm của Văn Gia nhìn, lại một câu cũng không có, ngược lại Tần Giác không thoải mái, ngươi đây là tới thăm bệnh hay là tới túc trực bên linh cứu? Tần Họa nhìn khôi phục một chút tinh thần, trở nên giống như bình thường, Văn Gia liền cười, không biết nên khuyên như thế nào, dứt khoát không khuyên nữa. Đừng mà, khuyên nhủ ta một chút. Xem ra không cần khuyên nữa. Văn Gia và Tần Thương nói hai câu, nghiêm mặt nói, đô giám, thắng bại là chuyện thường bình ra, đêm qua cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, trong thiên hạ lại có ai có thể tâm tưởng sự thành sự không có bất kỳ khúc chiết. Vị Hàn Nhị Nha kia trước đó tính toán khôn khéo bao nhiêu, hiện tại cũng không phải dương mắt nhìn sao. Tổn thất là tổn thất, nhưng đô giám ngươi vẫn còn, trong thiên môn trại còn có nửa vạn tinh binh, chiến sự này, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ta làm sao vì chút chuyện này? Tần Ngọc hừ một tiếng, lại không mất thiên môn trại, chút thương vong như vậy, có thể tính là gì? Năm đó Nhạn Môn quan cũng mất, sau đó không phải cũng cầm về sao? Tần Lam ngoài miệng là không chịu thua, nhưng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, lấy thương thế của hắn, thật sự không cần thiết trốn ở trong phòng bệnh. Dừng lại một chút, Tần Lam nhớ tới chức trách của mình, hỏi, tình huống trong thành thế nào rồi? Vương phó tướng thủ thành thì không thành vấn đề. Văn Gia nói. Nghe Văn Gia nhắc tới trợ thủ, Tần Giác lập tức lộ ra biểu tình chán ghét, chuyện giao cho hắn. Văn Gia hiểu ý của Tần Ngọc, nếu Đô Giang còn đang chiến đấu bên ngoài, ta chắc chắn sẽ không giao cho hắn. Lúc Tần Ngọc xuất chiến, giao quyền chỉ huy Thiên Môn trại cho Văn Gia, chính là không tín nhiệm năng lực chỉ huy của phó thủ, thậm chí lo lắng hắn chỉ huy loạn, hại mình. Nhưng khi Tần Lam trở về trong trại, chiến đấu lắng lại, Văn Gia danh bất chính ngôn bất thuận, không có khả năng tiếp tục dựa vào Tần Lam trao quyền đến chỉ huy binh tướng trong thành. Tần Lam lúc này nằm trên giường, phó tướng tiếp nhận quyền chỉ huy là danh chính ngôn thuận, ngoại trừ Tần Lam, ai cũng không cách nào ngăn cản. Một đầu đâu? Tần Lam hỏi, trước khi hắn xuất kích, chính là giao cho hắn một nhiệm vụ, ngay cả linh kiện cũng giao cho hắn. Văn Gia gật đầu nói, trước đó phải đa tạ hắn, nếu không có hắn ở đây, ta chỉ huy sẽ không thuận lợi như vậy. Tên hộ vệ thân tín bên cạnh Tần Lam họ Mục, tính tình cũng không tệ, chỉ nghe Tần Lam một mình. Trước khi Tần Lam ra khỏi thành giao bội kiếm cho hắn, muốn hắn giúp Văn Gia trấn áp quan binh trong thành, hắn liền thật sự cầm kiếm nhìn chằm chằm phía sau Tần Lam, ai dám nói không, liền lấy kiếm ra. Trong trại trên dưới đều biết hắn là người thật tâm nhãn, tính tình cứng rắn, hiểu rõ hắn thật sự dám rút kiếm giết người, lại không ai dám làm trái mệnh lệnh của Văn Gia. Tần Cối lại không muốn nghe lời cảm tạ của Văn Gia, vội vàng truy hỏi, đầu gỗ bây giờ ở nơi nào? Văn Gia bất đắc dĩ mở tay ra, hắn chỉ nghe Đô Giám nói, trước đó suýt chút nữa đã cầm kiếm chém Vương phó tướng, tốt xấu gì cũng ngăn cản được hắn, bây giờ bị áp giải đến chỗ ở của hắn, do Hà Tiến dẫn theo hai người trông chừng. Nghe thấy thân binh bên cạnh không có việc gì, Tần Lam liền an tâm. Nghe thấy hắn thật sự rút kiếm chém phó tướng, Tần Lam liền tiếc nuối chật lưỡi một cái, tiểu tử này chính là tâm nhãn quá thực tế. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Văn Gia, y ho một tiếng, đáng tiếc cũng là không biết biến báo. Sau này chờ ta khỏi thương, lại tìm Vương thất buổi tiếp, dù sao cũng là mệnh lệnh của ta, hù dọa hắn. Văn Gia thở dài một hơi, xem ra thật sự không có việc gì. Tần Lam có thể nói cười, có thể chế nhạo, đây thật sự là biểu hiện khôi phục bình thường đều là người trưởng thành, ở lâu trong quân, sinh tử sớm nên coi nhẹ, trong lúc nhất thời tâm tình khó có thể xoay chuyển là bình thường, nhưng đi qua liền không thành vấn đề, không cần quên nhiều. Cái này gọi là không có việc gì. Tần Ngọc giơ chân lên, thạch cao mới đắp sáng sớm, hiện tại đã bắt đầu đọc lại, ta bị thương, Lý Y Quan nói như thế nào? Văn Gia nửa đùa nửa thật nói, cùng người Liêu chém giết một hồi, lại bị Liêu Kỵ truy sát một đoạn, cũng không có vết thương nào, chỉ là chật chân, Lý Y Quan muốn biết người đang khỏe mạnh như thế nào bị trẹo chân. Mã có mất chân a, lúc này là Tần Giác thở dài. Biết là ngoài ý muốn, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Văn Gia truy hỏi. Không phải đã nói rồi sao, Mã hưu thất đề. Tần Ngọc lại nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Văn Gia sửng sốt một chút mới hiểu được, chính là ý tứ mặt chữ. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi lấy ngựa từ đâu tới? Thần Kiêm Gia kiêu ngạo nói, cướp được. Sắc thực hơn một chút, hẳn là gõ ám côn, nhưng Tần Giác sẽ không nói ra. Tần Lam cho tới nay đều cho rằng kỵ binh có thể xung phong trong đêm căn bản không tồn tại. Mã là mắt dài, roi vung có nhanh cũng đừng mong ngựa có thể phối hợp, vẫn bước từng bước nhỏ như thường, đau đến mức trực tiếp hất tung người xuống cũng sẽ không chạy nhanh. Húng chi người cưỡi ngựa cũng không hồ đồ, ban đêm chạy gấp, vạn nhất va đập, té gãy cổ chính là mình. Cho dù là kim bài cấp bách 800 dặm quá khứ, ban đêm đưa cũng chưa từng nhanh lên. Nhưng tốc độ người Liêu từ đại doanh tới đón, nói ra cũng không nhanh như ban ngày, cũng đã vượt qua dự tính của Tần Tranh. Tần Lam lúc ấy hạ lệnh rút lui, ban đêm cơ hồ không có trận hình, bất quá thói quen huấn luyện hàng năm khiến cho các binh sĩ theo bản năng dựa theo đi ở một chỗ. Tần Lam đi ở cuối cùng, đoạn hậu cho người của hắn. Lúc tiến công phải tiềm hành, không thể không bỏ lồm nồm đi tới một đoạn thời gian, nhưng rút lui thì không có nhiều cố kỵ như vậy, tốc độ so với tiến công nhanh hơn không ít, nhưng vẫn là so ra kém kỵ binh người Liêu. Kỵ binh khiết đang chạy như bay mà đến, 7-80 kỵ binh cùng xuất động, phản phất có thiên quân vạn mã. Bọn họ thế tới rào rạt, bức bách Tần Cối không thể không phòng thủ ngay tại chỗ, tranh thủ thời gian cho người của hắn. Lúc ấy trời tối chỉ có thể nhìn thấy bóng người, hỏa pháo trên thành cũng không dám bắn trực tiếp nhìn thấy đồ vật hoạt động, Tần Lam phòng thủ tại chỗ, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tuyệt đại đa số Liêu kỵ đều không truy kích bọn họ, tất cả đều xuống ngựa ở bên kia đường hầm, chỉ có mấy người đuổi theo, còn bởi vì không thấy người, phân tán ra tìm kiếm. Trong đó có một kỵ binh đi tới gần Tần Tranh, Tần Tranh thấy lân cận không có người, rút súng ra giơ tay lên đánh một cái. Kỵ binh bị hắn một thương trúng, đánh ngã xuống, Tần Lam thuận tay liền đoạt ngựa, trực tiếp xông trở về trên đường lui, mà đây chính là nguyên nhân hắn bị thương. Hắn vận khí rất tốt sai khiến tọa kỵ dám chạy đường đêm, nghe được tiếng súng đuổi theo, Liêu kỵ không dám đuổi theo, vận khí có thể nói là càng tốt hơn, nhưng hắn đánh giá cao kỹ thuật cưỡi ngựa của mình chính là sai lầm lớn nhất. Khi sắp đến chiến hào, vật cưỡi của hắn vấp một cái, Tần Lam lập tức bay ra ngoài. Hắn cưỡi ngựa quanh năm, trên không trung kịp thời chuyển đổi thành tư thế bảo vệ mình, lúc rơi xuống đất cũng không bị gãy xương gì đó làm trọng thương, nhưng vẫn bị chật gân, chỉ có thể cuốn thạch cao nằm trên giường. Văn Gia cũng không quá quan tâm Tần Ngọc làm sao cướp được ngựa, cho dù lúc ấy cướp, hiện tại cũng không mang về, ý càng quan tâm một chuyện khác, lúc nào trở về. Chờ một chút đi. Khó được Vương thất muốn xuất lực, liền làm phiền hắn một ngày đi. Tần Lam cũng không lo lắng phó tướng của hắn có thể gây ra cái sợ gì, một khi gió thổi cỏ lay kịch liệt một chút, bất luận là trong hay ngoài, lập tức sẽ có người đi báo cho hắn. Văn Gia không quan tâm lắm chuyện lục đục trong trại, ý cưỡi ngựa chịu đựng, lúc bình thường vẫn làm quần chúng tương đối xứng trước. Lại hàn huyên vài câu, thấy thần sắc Tần Tranh có chút mệt mỏi, Văn Gia liền đứng dậy cáo tử. Còn có một việc. Văn Gia đẩy cửa ra, quay đầu nói với Tần Lam. Chuyện gì? Tần Lam hỏi. Hôm nay hành động của người Liêu có chút không thích hợp. Có phải pháo phóng nhiều quá không? Ngay trong phòng bệnh, Tần Lam cũng có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tiếng pháo của người Liêu dậy đặc hơn 2 ngày trước rất nhiều, giống như không để ý đến việc bị pháo trong thành phản kích. Nghe thanh thế rất lớn, nhưng chỉ cần nhìn Tần Lam có thể tạm thời nằm ở trên giường dưỡng bệnh, liền biết trên thực tế căn bản không có tác dụng gì. Văn Gia nói, nửa ngày nay đã bại lộ 3 trận địa, nổ 2 nơi trong đó. Còn có đường hầm dưới thành, không tiếp tục đào nữa. Lãng phí đạn dược vô ích, còn lãng phí nhân lực chi tiêu trước đó. Có chút loạn a, Tần Giác suy nghĩ. Đương nhiên. Văn Gia gật đầu. Tần Lam nói, có thể thật sự là đại nhân vật nào đó. Văn Gia nghiêm túc nói, không phải thật sự là thái tử chứ, còn bị ngươi nổ chết bởi một quả bom. Thần Lam càng thêm nghiêm túc, nói không chừng là hoàng đế. Hai người lướt nhau, cùng nhau vui vẻ cười ha hả, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Chỉ là đến buổi tối, khi Tần Lam bị hỏa lực càng điên cuồng và đường hầm đào móc lần nữa, buộc chống gậy đi ra khỏi phòng bệnh, anh và Văn Gia không thể cười được nữa. Hoàng đế không có khả năng, nhưng có lẽ thật sự là thái tử cũng không chừng.